Chương 210, thần thông, đại luân hồi thuật. Chương 210, thần thông, đại luân hồi thuật. Huyền Tâm sắp tiến hành tự mình làm là Thiếu Lâm Phương Trượng lần thứ 7 đánh dấu. Giờ này khắc này, mang theo lòng tràn đầy chờ mong cùng kích động, đối với Huyền Tâm đến nói mặc kệ là đại thừa Phật pháp, hoặc là nói võ kỹ công pháp vẫn là thần thông. Cho dù là tông môn kiến trúc, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hệ thống cho đồ vật, một đầu đều là đồ tốt, liền không có một kiện là vô dụng. Chẳng qua từ trước mắt tình cảnh đến xem, Huyền Tâm vẫn là muốn một chút có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Có thể an an ổn ổn, trợ giúp Thiếu Lâm phát triển đồ vật. Đánh dấu. Trong lòng mặc niệm, giờ khắc này Huyền Tâm lại là khẩn trương, lại là cảm thấy lòng tràn đầy chờ mong và kích động. Mỗi một lần đánh dấu đều mang ý nghĩa Huyền Tâm và Thiếu Lâm đều sẽ đạt được một lần thăng lên to lớn và thăng cấp. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thần thông, đại luân hồi thuật. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Huyền Tâm không nghĩ tới lần này đánh dấu, chủ yếu thu hoạch vậy mà là thần thông, đánh dấu bình thường chia làm chủ yếu thu hoạch, về sau còn sẽ có một cái gói quà lớn. Những con đường này Huyền Tâm cũng sớm đã mò thấy. Thần thông sao? Huyền Tâm trước mắt, hết thảy chỉ từng thu được 3 môn thần thông, cái thứ nhất thần thông rất có thị giác hiệu quả, nhưng không có tác dụng gì kim quang phổ chiếu. Trừ đem mắt, có mặt bài bên ngoài, thật một chút tác dụng không có. Đơn thuần để dùng cho mình cả nảy đi ăn hiệu. Lấy Huyền Tâm thực lực hôm nay, địa vị bây giờ của Thiếu Lâm và danh vọng, thần thông này, kim quang phổ chiếu đã mang không đến cái gì trợ giúp. Cái thứ hai thần thông thì là khí vận hoàng kim đồng. Thần thông này rất dễ sử dụng, cũng dùng rất tốt. Cũng chính bởi vì cái này khí vận hoàng kim đồng, Huyền Tâm mới có thể nhìn thấy mỗi người trên thân khí vận. Mỗi người khí tức trên thân, các loại tà ma lệ khí cùng mỗi người trên thân ẩn nấp đồ vật. Thiếu Lâm bây giờ đủ loại khí vận dị tượng, chính là Huyền Tâm thông qua khí vận hoàng kim đồng nhìn thấy. Khí vận hoàng kim đồng huyền diệu, đối với Huyền Tâm đến nói tác dụng rất rộng khắp, mặc dù mỗi ngày đều sẽ khấu trừ nhất định công đức, nhưng đối với Huyền Tâm đến nói căn bản cũng không tính là gì. Đầu năm nay, ánh mắt dễ dùng so cái gì đều mạnh, khám phá hết thể mê vong hư ảo, những này hướng lớn khó mà nói, liền hướng nhỏ nâng một kiện ví dụ, Huyền Tâm ở một mảnh đèn kịt ban đêm, không có ánh đèn cũng có thể nhìn xa xa hết thể cảnh tượng. Chính là ngưu bức như thế, khí vận hoàng kim đồng tuyệt đối có thể để ngươi biến thành một chén đèn đã cạn dầu. Cái thứ ba thần thông, Phạn Âm, cái này ngưu bức chỗ ở chỗ Phật pháp rộng nghe, có thể để cho giảng kinh thuyết pháp trở nên vi diệu quá sâu, lại là vụng về du một người, cũng sẽ si mê với Huyền Tâm Phạn Âm. Mà lại Phạn Âm vẫn là một cái loa lớn, bên ngoài mấy dặm cũng là rõ ràng có thể nghe. Có thể nói là cực kỳ huyền diệu một môn thần thông. Đối với Huyền Tâm nghiệp vụ năng lực, có thể nói là một cái tăng cường và bổ sung cực lớn. Mỗi lần giảng kinh thuyết pháp, sử dụng thần thông, Phạn Âm đều có thể đưa đến cực tốt hiệu quả, tín ngưỡng hương hỏa kia là thu hoạch một mảng lớn. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đánh dấu gói quà lớn, thần thông, đại hướng nguyện thuật, truyền thuyết cấp công pháp, bất động minh vương ấn, thần thông, pháp tướng. Cái này, thần thông. Huyền Tâm nhịn không được một mặt kinh ngạc, dị vãng đánh dấu xuất hiện một môn thần thông liền đã rất là khó được, rất là ly kỳ. Lại là không nghĩ tới, hôm nay lần này đánh dấu, lập tức thu hoạch được 3 môn thần thông. Hệ thống này là rút điên rồi đi. Không đến thì đã, vừa đến toàn bộ đều là các loại thần thông. Cũng may là Bần tăng góp nhặt không ít công đức a. Huyền Tâm nhịn không được có chút vui mừng, cũng rất là cảm thấy có chút may mắn, hắn biết thần thông vật này như bức là như bức, nhưng là không có công đức là chơi không chuyện. Cái thứ nhất thần thông kim quang phổ chiếu cần công đức, cái thứ hai thần thông khí vận hoàng kim đồng càng là mỗi ngày đều đang tiêu hao công đức của hắn. Sử dụng thần thông, Phạn Âm, tiêu hao công đức cũng không ít. Điểm công đức 21300. Huyền Tâm nhìn một chút bảng tin tức, còn tới hiện tại hết thảy góp nhặt hơn 2 vạn công đức. Vốn liếng rất phong phú. Có công đức, thần thông liền có thể chơi đến chuyện. Huyền Tâm tâm tình không khỏi là lập tức tốt đẹp. Thần thông, đại luân hồi thuật, là cái thứ gì đâu? Huyền Tâm không khỏi là lòng tràn đầy chờ mong, nhìn danh tự liền rất cao cấp rất có bức cách. Hẳn là phi thường như bức. Trong lúc nhất thời, Huyền Tâm lực chú ý, toàn bộ tập trung đến thần thông, trên đại luân hồi thuật mặt. Ong ong ong. Trong lòng Huyền Tâm hiện lên đủ loại minh ngộ, trong thức hải Phật quang tràn ngập hiện ra vô số huyền chi lại huyền tin tức. Mở to mắt, trong mắt Huyền Tâm hiện lên một vòng nghi hoặc, đồng thời lại rất kinh ngạc. Đại luân hồi thuật này, là chân chính luân hồi. Khám phá sinh tử, chịu đựng luân hồi. Huyền Tâm hiện tại chỉ có thể nắm giữ một chút liên quan tới đại luân hồi thuật phiến diện tin tức. Đơn giản đến nói, đó chính là có thể đem người khác chân linh đưa vào luân hồi, cũng có thể đem chân linh của mình đưa vào luân hồi. Huyền Tâm nắm giữ tin tức rất phiến diện, thần thông này chỉ có chân chính thi triển mới có thể hoàn toàn minh ngộ chân chính chỗ cường đại. Chỉ từ nắm giữ những này mặt phiến tin tức bên trong, Huyền Tâm biết, một người chết về sau, chân linh của hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán, nếu như sử dụng đại luân hồi thuật liền có thể đem người này chân linh bắt được, sau đó đưa vào luân hồi, trực tiếp chuyển thế chúng sinh. Chân linh, tử vong. Huyền Tâm cũng là bây giờ mới biết, một người dù cho thần hồn câu diệt cũng sẽ có chân linh tại thế. Chẳng qua chân linh tồn tại thời gian rất ngắn, chỉ có chân linh tiêu tán về sau, mới có thể nói rõ người này chân chính tan thành mây khói, mới thật sự là chết rồi. Tiễn biệt người đi luân hồi, nhưng thật ra là đang cứu người, cho người khác một lần trùng sinh chuyển thế một lần nữa cơ hội. Có thể để người khác luân hồi chuyển thế, cũng có thể khiến mình luân hồi chuyển thế. Ý tứ là ta có thể đi chết sao? Huyền Tâm giờ phút này không khỏi là toát ra một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Đó chính là hắn hiện tại có thể đi chết, hoặc là nói, có thể đi luân hồi chuyển thế trùng tu. Liên rất đơn giản, sử dụng đại luân hồi thuật, đưa chân linh của mình chuyển thế chúng sinh, sau đó bộ thân thể này thì là trực tiếp tọa hóa viên tịch. Chết được vui vui sướng sướng, thật vui vẻ đau một chút khổ không có. Thật, chán sống vị liền có thể làm như vậy. Muốn chết liền chết, ai cũng ngăn không được, chết được tự do sống được tùy tiện. Ý nghĩ này một toát ra, trong lòng Huyền Tâm không hiểu liền bị dụ hoặc lập tức. Ở Phật giáo trong truyền thuyết liền có linh thông chuyển thế vừa nói. Ý tứ chính là cao tăng đại năng, viên tịch về sau sẽ chuyển thế trùng tu, đại khái đến 8-9 tuổi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đó trùng tu Phật ba về một thế hoặc là muôn đời, Phật pháp tu vi càng phát ra thâm hậu, cuối cùng đốn ngộ thành Phật. Luân hồi chi đạo, kỳ thật cũng là một con đường. Dứt khoát trực tiếp tọa hóa viên tịch. Nói thật ra, giờ phút này Huyền Tâm thật là có điểm ngao ngoe muốn động, thật muốn dùng thần thông, đại luân hồi thuật làm như vậy lần trước. Đem chân linh của mình đưa vào luân hồi. Chuyển thế về sau, Huyền Tâm mình có thể giữ lại ký ức, từ bú sữa mẹ búp bê bắt đầu trùng tu ha không như bức. Chẳng qua một cái bú sữa mẹ búp bê, trở lại Thiếu Lâm tự làm phương trượng liền có chút không thể nào nói nổi. Thần thông, đại luân hồi thuật, thi triển một lần cần tiêu hao 2 vạn điểm công đức. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, cho ngao ngoe muốn động hưng phấn không thôi Huyền Tâm tới xuống một chậu nước lạnh. Trực tiếp xuyên tim. Quả nhiên, như bức như vậy thần thông, quả nhiên không ra Huyền Tâm đoán, cần tiêu hao công đức cũng là cực kỳ chi cự. Góp nhặt lâu như vậy công đức, Huyền Tâm cũng chỉ đủ chơi một lần. In cơ lạc đạt bị gủ gỗ xì thai sợ lễ block, thẻ tạ lịch center, đạ tạ ạt lâu ý nạ tịt đạ tạ ạt phỏ mạt phở lùi đạ tạ ạt lì ẹn ca bậc 375822561213391 đạ tạ ạt sở lọt 123640809 in. Chương 211, đánh dấu, thần thông, đại hứa nguyện thuật. Chương 211, đánh dấu, thần thông, đại hứa nguyện thuật. Lần đánh dấu này, Huyền Tâm vẫn là cảm thấy tương đối hưng phấn. Thần thông, đại luân hồi thuật, đây mới thực sự là thần thông. Trước kia đó là cái gì a? Kim quang phổ chiếu trông thì ngon mà không dùng được, khí vận hoàng kim đồng có chút dùng, nhưng cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Thần thông phản âm cũng liền miễn cưỡng đạt đến, có thể xưng là thần thông mà thôi. Hiện tại thần thông này, đại luân hồi thuật, không chỉ có thể để người khác chuyển thế chúng sinh, Huyền Tâm mình chán sống vị cũng có thể chuyển thế chúng sinh. Sinh tử nắm giữ tại trong tay của mình. Khám phá sinh tử ảo diệu, đây mới thực sự là thần thông. Huyền Tâm năng lực như vậy, nếu để cho người khác biết, hoặc là bị hủ chết hoặc là bị xem như thần cho cung bái. Duy nhất không tốt chính là công đức tiêu hao quá lớn. Thi triển một lần cần 2 vạn điểm công đức, Huyền Tâm cái này góp nhặt mấy tháng vô liếng, cũng liền chỉ đủ mình chơi một lần. Cho nên ở công đức không phải rất giàu có tình huống dưới. Cái này thần thông, đại luân hồi thuật, vẫn là tùy tiện đường dùng tốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đánh dấu gói quà lớn, thần thông, đại hứa nguyện thuật, truyền thuyết cấp công pháp, bất động minh vương ấn, thần thông, pháp tướng. Ở đối thần thông, đại luân hồi thuật có cơ bản hiểu do về sau. Huyền Tâm lực chú ý lại tập trung đến đánh dấu gói quà lớn bên trên. Trừ thần thông, đại luân hồi thuật, lần này đánh dấu còn có 2 môn thần thông. Thần thông, đại hứa nguyện thuật. Huyền Tâm không kịp chờ đợi, đem chính mình toàn bộ lực chú ý đặt ở thứ 2 môn thần thông, trên đại hứa nguyện thuật. Đại hứa nguyện thuật này, giống như đại luân hồi thuật, nhìn danh tự liền vô cùng như bức. Ong ong ong. Trong lòng Huyền Tâm, lúc này hiện lên đủ loại minh ngộ, trong thức hải Phật quang tràn ngập, vô số liên quan tới thần thông, đại hứa nguyện thuật tin tức hiện hiện trong tim. Mở to mắt, một sợi thần vận phong mang chợt lóe lên. T. Huyền Tâm không khỏi hít sâu một hơi. Đại hứa nguyện thuật này không thể so đại luân hồi thuật yếu a. Giờ này khắc này, Huyền Tâm nội tâm vô cùng kinh ngạc, lần này đánh dấu lấy được thần thông, như trước kia thần thông hoặc là võ kỹ công pháp. So ra, cảm giác hoàn toàn cũng không phải là một cái lựa cấp. Nếu như nói trước kia đồ vật còn dừng lại ở nhất quyền nhất cước bên trên, hiện tại đồ vật đã phi thiên độ địa. Đại hứa nguyện thuật, ứng thuận nguyện vọng, nghịch thiên cải mệnh. Thi triển đại hứa nguyện thuật, có một cái điều kiện tiên quyết là một phương thương sinh vạn vật vì đó cống hiến tín ngưỡng. Có tín ngưỡng làm tế luyện liền có thể hướng lên trời nói cầu nguyện. Mượn thiên đạo lực lượng nghịch thiên cải mệnh. Ở trong truyền thuyết, lại một vị Phật giới đại năng, liền đã từng ứng thuận đại nguyện, địa ngục chưa không thể không thành Phật. Còn có 2 vị đại năng hạng người, càng là dựa vào ứng thuận hơn mấy chục cái đại nguyện. Sau đó thực hiện công đức thành thánh. Ta muốn hay không thử một lần cầu nguyện thành thánh? Trong mắt Huyền Tâm hiện lên đủ loại minh ngộ, cái này đại hứa nguyện thuật trình độ nào đó đến nói, coi là một loại bất hắc. Cầu nguyện thành thánh, đây cũng không phải là chuyện không thể. Lấy một thí dụ, nếu Huyền Tâm muốn thi triển thần thông, đại hứa nguyện thuật, cầu nguyện trở thành thế giới này thánh nhân hoặc là Phật tổ. Đầu tiên có một cái tiền đề, đó chính là Huyền Tâm muốn hoàn toàn chiếm cứ một phương này thế gia khí vận và tín ngưỡng, khí vận gia thân, hơn nữa còn đến chân được một phương thế giới này khí vận và tín ngưỡng là rất huyền diệu đồ vật. Lấy khí vận và tín ngưỡng làm vay mượn tư bản, hướng phương thế giới này thiên đạo ưng thuận đại nguyện, mượn thiên đạo ban thưởng lực lượng hoặc là công đức trở thành thánh nhân. Đương nhiên, thu hoạch được lực lượng về sau, Huyền Tâm còn phải hoàn lại mình ưng thuận nguyện vọng. Thì như ta có một cái đại nguyện, người người như rồng đại nguyện, hướng lên trời nói mượn được lực lượng về sau, vậy liền đi thực hiện cái này người người như rồng đại nguyện đi. Đi mưu đồ đi, chế tạo một trận lượng kiếp, hoặc làm mưu đồ cái gì tây du, chỉ cần cuối cùng ứng thuận đại nguyện có thể thực hiện, ngươi đại đạo liền xem như xong rồi. Ha ha. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Tâm không khỏi tùy theo cười lắc đầu. Khí vận và tín ngưỡng, Thiếu Lâm hiện tại quật khởi thời gian quá mức ngắn ngủi, cũng coi là thu hoạch được một phương địa vực khí vận và tín ngưỡng. Nhưng một phương này địa vực cũng giới hạn trong Thiếu Thất Sơn làm trung tâm, nhiều nhất lan tràn đến toàn bộ Thiên Bắc Thành. Thiếu Lâm đã trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, Bắc Nguyên phủ võ đạo lãnh tụ. Muốn hoàn toàn thu nạp, toàn bộ Bắc Nguyên phủ khí vận và hương hỏa còn phải cần một chút thời gian lắng đọng mới được. Coi như Huyền Tâm hoặc là nói Thiếu Lâm hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ Bắc Nguyên phủ khí vận và tín ngưỡng, ép không đè ép được cũng là một vấn đề. Coi như ngăn chặn cái này nho nhỏ một phương địa vực, điểm này khí vận và hương hỏa đủ ngươi tụ cái gì nguyện a? Ưng thuận đại nguyện cũng là cần hoàn lại, cần trả giá đắt. Chẳng qua nói tóm lại, đại hứa nguyện thuật này cũng là ngưỡng bức, tương lai cũng có thể cần làm dưới vạn bất đắc dĩ một lựa chọn đi. Nói không chừng ngày nào Thiếu Lâm vẫn thật là hoàn toàn chiếm cứ một phương thế giới này khí vận và hương hỏa đây. Đến lúc đó khí vận ra thân, ưng thuận đại nguyện, Huyền Tâm trực tiếp trở thành phương thế giới này trí cao tồn tại. Chẳng qua cầu nguyện việc này cũng là cần ngộ, thượng thể thiên tâm ngươi cần bỗng nhiên ngộ thiên nói, sau đó mới biết được có thể hay không cầu nguyện hứa cái gì nguyện, mới thật sự là thuận theo thiên ý, thuận thiên mà làm, thuận thiên đạo đại thế tiến hành cầu nguyện, thu hoạch được lực lượng về sau nghĩ biện pháp chậm rãi hoàn lại cái này đại nguyện, cuối cùng liền chân chính thành đạo. Cái này đại hứa nguyện thuật này thực chiến một lần cũng cần 2 vạn điểm công đức liền quá phận. Huyền Tâm biết thần thông đồng dạng đều là muốn tiêu hao công đức, đối với thần thông đại hứa nguyện thuật nguyên bản cũng không có đáp lại chờ mong, nhưng là thi triển một lần đại hứa nguyện thuật liền cần tiêu hao 2 vạn điểm công đức, liền có chút quá phận. Bởi vì thi triển đại hứa nguyện thuật điều kiện rất hà khắc, ngươi nếu là tùy tiện hứa một cái nhỏ nguyện vọng hướng lên trời nói muốn như vậy ném một cái ném thực lực chẳng phải là tính không ra. Chẳng qua nói tóm lại, cái này thần thông đại luân hồi thuật và thần thông đại hứa nguyện thuật là phi thường như bước. Huyền Tâm xem như mở rộng tầm mắt, chỉ cần công đức đầy đủ, Huyền Tâm cũng coi là có năng lực thông thiên, có giống như thần tiên không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Giờ này khắc này Huyền Tâm có một loại ức chế không nổi hưng phấn. Lần đánh dấu này lấy được thu hoạch cũng quá cường đại. Lần này đánh dấu trừ 3 môn thần thông bên ngoài còn có 1 bộ truyền thuyết cấp công pháp. Công pháp mọi người đều biết, phổ thông quyền cước cấp bậc công pháp cũng chính là 1 đến 9 phẩm, trừ cái đó ra còn có võ đạo ảo diệu cùng nhân thể tiềm năng phát huy đến cực hạn địa phẩm công pháp. Đến thiên phẩm liền đã có 1 bộ phận thiên địa chi uy. Đến sử thi cấp công pháp tỉ như Như Lai thần trưởng, kia là có nhất định thiên địa chi lực uy lực kinh khủng. Truyền thuyết cấp công pháp bất động minh vương ấn a. Trước lúc này kia từ trên trời giáng xuống sử thi cấp công pháp là Huyền Tâm phẩm cấp tối cao lợi hại nhất công pháp, hiện tại càng là có truyền thuyết cấp bậc. Đây chính là so với Như Lai thần trưởng phẩm giai và uy lực cao hơn 1 cấp bậc siêu cấp thần công. Huyền Tâm nhịn không được toàn thân run rẩy, trong nội tâm thực tế là hưng phấn quá độ. Lần đánh dấu này thật là quá làm hắn hài lòng. Hô, hít một hơi thật sâu, Huyền Tâm lúc này đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở truyền thuyết cấp công pháp trên bất động minh vương ấn mặt. Ỉn cơ lạt đạt bị củ gỗ xì hai sợ lấy block, thẻ tạ lịch center, đạ tạ ạt lụt ý nạ tịt đạ tạ ạt phỏ mặt sợ lụi đạ tạ ạt lụi ẹn ca 37582295612133391 đạ tạ ạt sợ lọt 123640809 ỉn. Chương 212, đánh dấu, truyền thuyết cấp công pháp bất động minh vương ấn. Chương 212, đánh dấu, truyền thuyết cấp công pháp bất động minh vương ấn. Ở toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều, thiên phẩm công pháp cũng đã là cực kỳ khó được. Mà có được sử thi cấp công pháp, trừ hoàng thất cũng chỉ có mấy cái kia đỉnh cấp tông môn và đỉnh cấp thế gia mới có. Chớ nói chi là loại này cấp bậc cao hơn truyền thuyết cấp công pháp. Đối với bộ này so với sử thi cấp công pháp Như Lai thần trưởng còn có như bức công pháp bất động minh vương ấn, Huyền Tâm có thể nói là tràn ngập kích động. Thật là có chút không kịp chờ đợi, mang theo tràn đầy chờ mong. Lúc này đem mình toàn bộ lực chú ý tập trung ở cùng một chỗ. Ông ba. Trong đầu Huyền Tâm lập tức Phật quang tràn ngập, trong thức hải mênh mông Phật quang màu vàng ngưng tụ mà thành một tôn màu vàng Phật đà. Cái này Phật đà đỉnh đầu một mảnh quang minh mây. Quang minh mây bên trong hiện ra vô số thần dị kính tượng quả nhiên ảo diệu vô tận. Kia Phật đà đưa tay một chỉ, cái này huyền diệu quang minh mây ngưng tụ mà thành từng cái thủ ấn. Vô số võ đạo ảo diệu ngưng luyện ra thiên địa pháp tắc, từng cái ở trong đầu Huyền Tâm thoáng hiện. Một bản mới tinh dùng cổ pháp đóng sách thư tịch, tên gọi tắt mới tinh cổ thư. Trống rỗng xuất hiện, rơi vào trong tay Huyền Tâm, mở to mắt đồng thời trong mắt Huyền Tâm hiện lên một vòng minh ngộ, túi đầu xem xét cầm trong tay công pháp bí tịch. Mấy cái làm lòng người triều mênh mông chữ lớn bất động minh vương ấn hiện hiện ở trước mắt. Đây chính là chân chính truyền thuyết cấp công pháp. Cái này một bộ bất động minh vương ấn, tuyệt đối có thể dùng làm Thiếu Lâm chân phái võ học, chí cao vô thượng thần công. Đáng tiếc bất động minh vương ấn này đối với thực lực bản thân yêu cầu cực cao, ít nhất phải là kim đan đại viên mãn mới có thể thi triển. Thời khắc này Huyền Tâm vô cùng kích động, trải qua hệ thống quán thâu hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ bộ này truyền thuyết cấp thần công võ đạo ảo diệu. Hệ thống quán thâu cũng coi là mở một cái cực kỳ khó lường treo, mang ý nghĩa Huyền Tâm đối với bộ này truyền thuyết cấp công pháp lĩnh ngộ trực tiếp đạt tới đại viên mãn. Đây là cái gì khái niệm? Truyền thuyết cấp công pháp chính là lấy nhị đệ tử ngộ tiên, bực này 100.000 năm không ra võ đạo thiên tư, muốn lĩnh ngộ chí đại viên mãn cũng chí ít cần 1-2 năm. Truyền thuyết cấp công pháp đối với thiên tư ngộ tính yêu cầu cực cao, đối với tâm tính yêu cầu cũng cực kỳ khắc nghiệt. Nếu như không phải hệ thống bật học trực tiếp cho Huyền Tâm quán thâu chí đại viên mãn, khiến Huyền Tâm lật ra bí tịch, mình một chút xíu đi lĩnh ngộ, cả đời này cũng không thể luyện thành, cả một đời cũng không thể lĩnh ngộ chí đại viên mãn. Lấy Huyền Tâm cái này bình thường tư chất, có thể lĩnh ngộ nhập môn cũng đã là tổ tiên bước lên khói xanh. Liền xem như cố gắng cả đời lĩnh ngộ nhập môn, đó cũng là sẽ tế bào nào chết mất vô số, tóc bo lớn rơi cái chủng loại kia. Bây giờ, Huyền Tâm đối với truyền thuyết cấp công pháp bất động minh vương ấn đã lĩnh ngộ chí đại viên mãn. Duy nhất khiếm khuyết chính là tự thân điều kiện, thực lực không đủ, không thi triển ra được. Thi triển cái này một bộ truyền thuyết cấp công pháp, cần chí ít kim đan đại viên mãn võ đạo thực lực, bởi vậy có thể thấy được bộ công pháp kia là cường đại đến mức nào, kinh khủng cỡ nào. Giống như là sử thi cấp công pháp như Lai Thần Trưởng cũng bất quá cần thực lực tiên thiên đại viên mãn. Truyền thuyết cấp công pháp, liền hoàn toàn không phải sử thi cấp công pháp có thể so sánh với. Xem ra Bần Tăng phải nắm chắc bế quan đột phá. Hiện tại Huyền Tâm bất quá là trúc cơ đại viên mãn, muốn đột phá kim đan kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, còn phải đạt tới cảnh giới kim đan đại viên mãn. Liền xem như ở Thiếu Lâm bế tử quan, Phương Trượng Tiền Viện gấp trăm lần tốc độ tu luyện võ đạo tiến cảnh ra chỉ đoán chừng cũng chí ít cần cái một năm nửa năm lâu. Sử dụng siêu hạn võ kỹ công pháp, bất động minh vương ấn, cần một vạn điểm điểm công đức. Huyền Tâm suy nghĩ khẽ động, trong đầu lập tức vang lên thanh âm nhắc nhở. Võ đạo thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có cầm công đức đến góp. Trước kia Huyền Tâm thi triển qua một lần Như Lai Thần Trưởng, khi đó võ đạo thực lực không đủ chính là dụng công đức đến thi triển. Một vạn điểm công đức vẫn là thôi đi. Hiện tại Huyền Tâm sâu sắc cảm nhận được mình công đức thiếu nghiêm trọng. Thần thông, đại luân hồi thuật, thần thông, đại hướng nguyện thuật, đây đều là cần khổng lồ công đức. Căn bản là chịu không được thi triển bất động minh vương ấn đến như vậy rồi lãng phí. Duy nhất đáng tin cậy điểm, liền là mau chóng tăng thực lực lên, đạt tới cảnh giới kim đan đại viên mãn. Đợi lát nữa thả tàng kinh cấp đi. Đem truyền thuyết cấp công pháp bất động minh vương ấn để ở một bên, Huyền Tâm cảm thấy truyền thuyết này cấp công pháp chính là lao tăng nộ danh thấy, cũng sẽ ức chế không nổi kích động. Lao tăng nộ danh, không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, võ đạo trí tuệ càng là yêu nghiệt phi phàm, nhất là và tàng kinh các hòa làm một thể về sau, Phật môn võ kỹ công pháp càng là xem xét liền sẽ trực tiếp dung hội quán thông cái chủng loại kia. Đặt ở tàng kinh các, khiến lao tăng nộ danh lúc không có chuyện gì làm chậm rãi đi lật xem, chậm rãi đi suy nghĩ, nói không chừng lại sẽ tự sáng chế cái gì khó lường công pháp ra. Nhà có một giả như có một bảo. Lao tăng nộ danh, cái này Thiếu Lâm võ thánh trước mắt ma đổi tự sáng chế công pháp cấp bậc cao nhất cũng chính là thiên phẩm công pháp. Theo sau này đối với Phật pháp tích lũy, sử thi cấp công pháp cũng là có thể làm một chút, truyền thuyết cấp công pháp cũng không phải nói không thể nghĩ. Còn có hiện tại tàng kinh các, Lao tăng nộ danh dưới trướng còn có hai người đệ tử Chí Quảng và Chí Văn, đây chính là trước mắt Thiếu Lâm cấp cao chiến lực, đều là kim đan kỳ đại viên mãn võ đạo thực lực, đã từng tung hoành một thời đại thiên kiêu nhân vật phong vân, là Thiếu Lâm chấn áp Bắc Nguyên phủ khí vận ép khoang thuyền thạch. Đợi đến sau này, Chí Quảng và Chí Văn biểu hiện cũng không tệ lắm. Truyền thuyết này cấp công pháp bất động minh vương ấn cũng là có thể cho bọn hắn nhìn qua, để bọn hắn lĩnh hội tu luyện. Hô, nhẹ nhàng một chút, hơi tâm tình kích động, Huyền Tâm lại nhìn về phía mình lần này đánh dấu cái cuối cùng thu hoạch. Cuối cùng này một cái thu hoạch vẫn là thần thông. Thần thông, pháp tướng. Nhìn danh tự, thần thông này tựa hồ liền không có phía trước đại luân hồi thuật và đại hướng nguyện thuật kia như bức, không có loại kia bá khí và bức cách. Pháp tướng là cái gì đây? Mang theo hiếu kỳ, cùng lòng tràn đầy chờ mong, Huyền Tâm sẽ bắt đầu tập trung chính mình toàn bộ lực chú ý. Ông ba. Trong thức hải lần nữa Phật quang tràn ngập, làm trong lòng Huyền Tâm hiện lên đủ loại minh ngộ lúc. Mở to mắt, một sợi thần vận phong mang nổ bắn ra lao ra. Kém chút ý tứ. Huyền Tâm trong giọng nói lộ ra một chút thất lạc, phía trước thần thông đại luân hồi thuật cùng thần thông đại hướng nguyện thuật, còn có truyền thuyết cấp công pháp bất động minh vương ấn, khiến Huyền Tâm đối với cái này thần thông, pháp tướng chớ mong giá trị quá cao. Hiện tại minh ngộ về sau, mới phát hiện thần thông pháp tướng này, cùng phía trước ba cái thu hoạch so ra kém xa. Mãnh liệt chênh lệch cảm giác, khiến Huyền Tâm rất là thất vọng. Cái này thần thông phát hiện, nói trắng ra chính là tại sau lưng hiện ra một cái Phật tổ vốn giống hư ảnh, chính là như vậy một cái thị giác hiệu quả, loẹt loẹt, một chút tác dụng cũng không có, mà lại sử dụng một lần, còn phải muốn khấu trừ 1.000 điểm công đức, cái này liền lộ ra có chút gân gà. Nếu như thần thông pháp tướng, có thể đổi thành đại thành Phật pháp kinh thư cũng tốt. Huyền Tâm lắc đầu, cứ việc thần thông pháp tướng này không như ý muốn, nhưng nói tóm lại, cái này lần thứ 7 đánh dấu xem như phi thường như bước. In cơ lạt đạt bị củ gỗ xì thay sợ lễ block, thẻ tạ lịch center. Đạ tạ ạt lụt ý nạ tịt đạ tạ ạt phỏ mạt phở lụi đạ tạ ạt lụi ẹn ca bấm 375825612131391 đạ tạ ạt sở lọt 123640802090. Chương 213, đã từng thiếu niên thiên tài kế kiếm. Chương 213, đã từng thiếu niên thiên tài kế kiếm. Cái cuối cùng thu hoạch thần thông pháp tướng, tại sao lưng hiện ra một cái Phật tổ hư ảnh. Xem ra tựa như thần tích. Mười phần dọa người. Nhưng kỳ thật, cũng chính là loẹ loẹn, trừ dọa người bên ngoài không có khác thực tế tác dụng. Huyền Tâm cảm giác, cái này thần thông pháp tướng chính là lần này đánh dấu bên trong góp đủ số. Lần này đánh dấu vẫn là rất cường đại. Có sao nói vậy, cái này lần thứ 7 mạnh đến, là thật cường đại, có thể nói là vô cùng hài lòng. Thần thông, đại luân hồi thuật, Huyền Tâm chính mình cũng muốn cho mình tới một lần luân hồi chuyển thế trung tu, lại lần nữa thể nghiệm một lần Thiếu Lâm hài đồng cảm giác. Có thể nói quá phận cường đại. Lúc nào chán sống bị, lúc nào Huyền Tâm không muốn sống thời điểm, liên tự mình đem mình viên tịch, sau đó chuyển thế đi. Còn có thần thông, đại hướng nguyện thuật, đợi đến sau này Thiếu Lâm chiếm cứ thế giới này toàn bộ khí vận và hương hỏa tín ngưỡng, liền có thể suy tính một chút, có phải là ưng thuận mười mấy cái đại nguyện, sau đó ở cái thế giới này công đức thành thánh, ở cái thế giới này trở thành bất tử bất diệt tồn tại, đến lúc đó hòa thượng phần này có tiền đồ nghề nghiệp cũng không làm hoàn tụ tiêu giao ở trong nhân thế há không đẹp ư. Truyền thuyết cấp công pháp bất động minh vương ấn, cái này cần Huyền Tâm tranh thủ thời gian bế quan đột phá kim đan kỳ, khiến thực lực của mình mau chóng tăng lên đến kim đan đại viên mãn. Đây chính là so với Như Lai Thần Trưởng còn muốn ngưu bức vô số lần công pháp, Huyền Tâm cũng rất muốn tìm cơ hội thi triển một chút, mở mang kiến thức một chút truyền thuyết cấp công pháp vi lực, phóng tới tàng kinh các đi, khiến lao tăng nộ danh tham tưởng một hai. Cầm lấy bên người mới tinh cổ pháp đóng sách thư tịch, Huyền Tâm chuẩn bị cầm đi phóng tới tàng kinh các, thuận tiện khiến ngộ danh cái này thiếu lâm võ thánh nhìn một chút, có hay không có thể tham khảo một chút, sau này cũng thật nhiều là thiếu lâm ma đổi tự sáng chế mấy bộ như bức công pháp. Lao tăng ngộ danh trước mắt võ học trí tuệ vẫn như cũ dừng lại ở tự sáng chế thiên phẩm công pháp trình độ, võ học trí tuệ phát huy tựa hồ đạt tới một cái trần nhà, cũng là cần đột phá thời điểm. Liền nhìn lao tăng ngộ danh khoảng thời gian này phật pháp tích lũy có đủ hay không hắn ma đổi tự sáng chế sử thi cấp công pháp. Nếu như có thể ma đổi tự sáng chế sử thi cấp công pháp, kia đối với thiếu lâm quật khởi đến nói chính là tăng thêm một bút không nhỏ trợ lực. Ở trong mắt Huyền Tâm, lão tăng ngộ danh là tuyệt đối người một nhà, càng là tuyệt đối tín nhiệm và yên tâm. Liền không có nói có cái gì đỉnh cấp công pháp không khiến lão tăng ngộ danh nhìn. Loại ý nghĩ này, võ kỹ công pháp còn có Phật pháp kinh thư, thả trong tàng kinh các đều là vẫn từ lão tăng ngộ danh tùy tiện nhìn. Bởi vì lão tăng ngộ danh không có khả năng phản bội thiếu lâm. Thân hồn của hắn là cùng tàng kinh các hòa làm một thể, có thể nói thiếu lâm nếu như diệt Huyền Tâm còn có thể đi thẳng một mạch. Tìm một chỗ, chung kiến một cái miếu nhỏ làm lại từ đầu. Mà đối với lão tăng ngộ danh đến nói, thiếu lâm nếu là diệt chính hắn cũng liền hồn phi phách tán. Thiếu lâm ở thì lao tăng nộ danh hắn ở, thiếu lâm không có lao tăng nộ danh hắn tự nhiên cũng liền tan thành mây khói bốn. Phương trượng thiền viện bên ngoài, một cái lao giả tóc trắng lúc này chính gánh vác lấy tay một mặt lo lắng bước chân đi thong thả, một bên đứng một cái áo đen mặt lạnh đồng dạng tóc trắng thiếu niên. Thiếu niên này gánh vác lấy một thanh cự kiếm, trên trán ẩn chứa một sợi kiếm ý có thể nói là phong mang bức người. Một già một trẻ này chính là thiên bắc thành một phương cự phách võ đạo tông môn Vô Kiếm Sơn Trang, lao trang chủ Kế Uyên cùng thiếu trang chủ Kế Kiếm, hai người đều xem như thiếu lâm người quen biết cũ. Đại khái càng nhiều người trước Thiên Bắc Thành mới xây đệ tử thi đấu, thiếu lâm hiện ra không tầm thường võ đạo thực lực và nội tình, trở thành Thiên Bắc Thành đệ nhất tông, chấp trưởng Thiên Bắc Thành võ đạo người cầm đầu tông môn lãnh tụ. Dưới cơ duyên xảo hợp, Kế Kiếm thành công bái vào thiếu lâm, hơn nữa còn là bày ở Huyền Tâm Phương Trượng dưới trướng, là muốn trở thành thiếu lâm đệ tử đời ba. Theo lý mà nói, Kế Kiếm này thiên tư không tầm thường, đã sớm hẳn là quy y xuất gia ở thiếu lâm tham thiền lễ Phật hoặc là bế quan tu luyện võ đạo. Nhưng bởi vì Vô Kiếm Sơn Trang, đoạn thời gian trước phát sinh một chút biến cố, dẫn đến Kế Kiếm bái vào thiếu lâm quy y xuất gia việc này làm trễ nải. Cái này một chậm trễ không sao. Văn thủ viện lao tổ Chí Vân Cao Tăng đột phá kim đan kỳ bái vào thiếu lâm, tuyển nhận giác chữ lót đệ tử đời 4, ngắn ngủi thời gian một tháng thiếu lâm nhảy lên trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, trở thành Bắc Nguyên phủ tuyệt đối tông môn lãnh tụ, tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia lâm gia gia chủ bái vào thiếu lâm xuất gia làm tăng. Thiếu lâm quật khởi tốc độ kinh người, khiến lao trang chủ Kế Uyên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chuyện của Vô Kiếm Sơn Trang cũng còn không có lo liệu xong, người khác liền gấp vội vã buông xuống trong tay sự tình, mang theo cháu trai Kế Kiếm đi tới thiếu lâm. Có thể nói Vô Kiếm Sơn Trang là sớm nhất ôm lên thiếu lâm một cái đuổi này tông môn, quan hệ là phi thường gần. Lao trang chủ là sợ nhà mình cháu trai bái vào thiếu lâm trở thành thiếu lâm đệ tử đời 3, bái tại Huyền Tâm Phương Trượng việc này cho làm thất bại, không còn dám mấy người. Đợi thêm mấy tháng, có trời mới biết thiếu lâm phát triển đến bước nào. Lấy thiếu lâm bây giờ ở toàn bộ Bắc Nguyên phủ tuyệt đối võ đạo chí tôn tông môn lãnh tụ địa vị, Kế Kiếm có thể bái vào thiếu lâm kia là cơ duyên to lớn. Ra ra, ngươi nói Huyền Tâm Phương Trượng có thể hay không? Một bên áo đen mặt lạnh thiếu niên, nội tâm của hắn cũng không có nhìn qua bình tĩnh như vậy, hắn lúc này cũng cảm thấy khẩn trương không thôi, lo lắng bất an. Một ngày không bái vào thiếu lâm, Kế Kiếm hắn tâm từ đầu đến cuối treo lấy, không được an bình, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Hiện tại thiếu lâm là cái gì thực lực, Kế Kiếm đều không có tự tin mình có thể trèo cao được. Phải biết hắn nhưng là bái tại Huyền Tâm Phương Trượng dưới trướng, là sớm liền dự định ngộ chữ lót đệ tử đời 3. Nhìn xem hiện tại thiếu lâm rắc chữ lót đệ tử đời 4, một cái rắc viễn đệ tử tạm dịch tăng quét rắc người ta là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, ngộ chữ lót bên trong không đề cập tới Huyền Tâm Phương Trượng mấy cái kia đệ tử đích truyền ngộ chân ngộ thiên ngộ viêm. Liên nói Ngộ Vân đã từng là văn thủ viện lão tổ, càng là cường giả kim đan kỳ, tăng kinh các cái lao tăng ngộ danh kia càng là trong truyền thuyết. Kế Kiếm hắn là cái gì? Phóng nhãn toàn bộ Thiên Bắc Thành, Kế Kiếm hắn còn có thể xem như xuất thân danh môn thiên chi tiêu tử, nhưng nếu là phóng nhãn toàn bộ Bắc Nguyên phủ, Kế Kiếm hắn liền cái gì cũng không phải. Thiếu lâm quật khởi quá mức dữ dội, hiện tại Kế Uyên và Kế Kiếm cái này ông cháu hai liền cảm giác đã trèo cao không lên thiếu lâm. An tâm chớ đội, tĩnh tâm ngưng thần. Trong lòng lão trang chủ Kế Uyên cũng gấp nóng nảy, nhà mình cháu trai bái vào thiếu lâm, hơn nữa còn là bái tại Huyền Tâm Phương Trượng dưới trướng, thiếu lâm đệ tử đời 3. Đây là lớn cỡ nào tốt Kế Uyên a. Hiện tại đừng nói là toàn bộ Thiên Bắc Thành, chính là phóng nhãn toàn bộ Bắc Nguyên phủ, đối mặt cơ duyên như vậy tất cả mọi người sẽ đỏ mắt. Lấy thiếu lâm bây giờ danh vọng và lực ảnh hưởng, đây đối với Kế Kiếm đến nói quả thực chính là một bước lên trời. Quả thực chính là cá chép vượt long môn. Cái này nếu là thật bỏ qua, vậy coi như ngay tại Kế Uyên và Kế Kiếm, cái này tóc trắng hai ông cháu lo lắng thấp thỏm thời khắc, người mặc cẩm lan cà sa một phái cao tăng khí độ Huyền Tâm từ trong Phương Trượng thiền viện đi ra. Phương Trượng, lao trang chủ Kế Uyên lúc này run run rẩy rẩy quỳ xuống. Kế Kiếm thấy thế cũng cuống quýt quỳ phục xuống dưới. Hiện tại không thể so trước kia, địa vị bây giờ của Huyền Tâm, bây giờ uy vọng và lực ảnh hưởng đủ để cho lão chuyên chú Kế Uyên quỳ xuống làm lễ. Incorlatat bị gủ gỗ xì thay sợ lễ block t
thẻ tạ lịch center, đạ tạ ạt lụt ý nạ tịt đạ tạ ạt phỏ mạt phở lụi đạ tạ ạt lì ẹn ca 37582256121331 đạ tạ ạt sở lọt 123640809 in. Chương 214, Trí Quảng và Trí Văn Tân Sinh. Chương 214, Trí Quảng và Trí Văn Tân Sinh. Huyền Tâm đi ra phương trượng thiền viện, nhìn thấy quỷ phục trên mặt đất lao trang chủ Kế Uyên và kiếm đạo thiếu niên thiên tài Kế Kiếm. Lúc này tiến lên một bước, đem Kế Uyên cho đỡ lên. A Di Đà Phật. Lao trang chủ mau mau xin đứng lên. Hiện tại thiếu lâm, vô luận là danh vọng vẫn là lực ảnh hưởng, hoặc là võ đạo thực lực như trước kia so ra đều là không thể so sánh nổi. Hoàn toàn không phải hiện tại Vô Kiếm Sơn trang có thể so sánh với. Hiện tại thiếu lâm, kia là Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn. Bắc Nguyên phủ võ đạo lãnh tụ. Cho dù là Vô Kiếm Sơn trang muốn làm phụ thuộc, đều chưa chắc có thể trèo cao được. Trước kia lão trang chủ Kế Uyên còn có thể ỷ vào tư lịch và Huyền Tâm bình khởi bình tọa, hiện tại nhìn thấy Huyền Tâm đúng là không tự chủ quỳ phục xuống dưới. Lão trang chủ, Vân Tăng chẳng qua mới ra người nhà, thiếu lâm cũng vẹn vẹn chỉ là một Phật môn thanh tịnh chi địa. Không nên có này đại lễ, cũng làm không được ngươi lớn như thế lễ. Vô Kiếm Sơn trang cùng thiếu lâm đồng khí liên tri, tôn tử của ngươi Kế Kiếm vẫn là Bần Tăng đệ tử, đều là người một nhà. Huyền Tâm đem lão trang chủ Kế Uyên cho đỡ lên, có thể nói cho đủ lễ ngộ và tôn kính, dù sao lão trang chủ Kế Uyên này đã từng là sớm nhất đầu nhập thiếu lâm cho đến thiếu lâm ủng hộ võ đạo tông môn. Mặc dù lấy hiện tại thiếu lâm địa vị và lực ảnh hưởng, Vô Kiếm Sơn trang bất quá là không quan trọng gì môn phái nhỏ, nhưng Huyền Tâm vẫn là rất nhớ tới phần này nguồn gốc. Huyền Tâm cũng biết, cái này hai ông cháu vì cái gì quỳ phục ở đây, bởi vậy trực tiếp điểm sáng tỏ Kế Kiếm là đệ tử của hắn. Đã từng nói, muốn thu Kế Kiếm làm đồ đệ là chắc chắn. Là phương trượng cất nhắc lão hủ. Toàn thân lão trang chủ Kế Uyên run lên, mặt mo ửng hồng run run rẩy rẩy rất là kích động. Vừa đến Huyền Tâm khách khí, cho thấy tôn trọng cùng bình đẳng. Thứ hai cho thấy, Vô Kiếm Sơn trang và thiếu lâm đồng khí liên tri, Vô Kiếm Sơn trang cùng thiếu lâm phần này nguồn gốc không chỉ có ở hơn nữa còn làm sâu sắc. Thứ ba hắn toàn nguyện, trong lòng lớn nhất tảng đá kia rơi xuống đất, nhà mình cháu trai Kế Kiếm vẫn là thành công bái vào thiếu lâm bái tại Huyền Tâm phương trượng dưới trướng. Huyền Tâm dạng này một loại thái độ, khiến lao trang chủ Kế Uyên có một loại cùng có vinh yên. Hết sức thoải mái cảm giác. Nội tâm của hắn bên trong không khỏi là cảm thấy vạn phần may mắn, lúc trước nghĩa vô phản cố đứng ở thiếu lâm một bên là cỡ nào chính xác. Ôm lên thiếu lâm chiếc đùi lớn này, lại thêm Kế Kiếm bái vào thiếu lâm trở thành Huyền Tâm phương trượng tọa hạ đệ tử. Vô Kiếm Sơn trang lấy được chỗ tốt chính là to lớn. Trong Thiên Bắc thành võ đạo liên minh địa vị cũng đem như diều gặp gió. Sau này hoàn toàn có thể ép Văn Thù viện một đầu. Đệ tử bái kiến sư phụ. Kế Kiếm thở dài một hơi đồng thời cũng là mừng rỡ như điên quỷ phục trên mặt đất. Đối với Huyền Tâm túi đầu lại bái, trong mắt tràn ngập thành kính và cung nhiệt. Trước kia Thiên Bắc thành, võ đạo liên minh tông môn đệ tử tân tú thi đấu, Vô Kiếm Sơn trang đứng ở thiếu lâm một bên triệt để đầu nhập thiếu lâm. Khi đó Kế Kiếm đối với bái vào thiếu lâm, trở thành Huyền Tâm phương trượng tọa hạ đệ tử việc này, cũng không có cảm thấy bao nhiêu bất thiết. Lúc kia, chỉ cảm thấy thiếu lâm võ đạo nội tình thâm hậu, có thể bái vào thiếu lâm nhất là Huyền Tâm phương trượng dưới trướng, là một kiện rất không tệ sự tình. Đối với tương lai mình võ đạo phát triển, cùng Vô Kiếm Sơn trang phát triển đều rất có chỗ tốt. Bởi vậy cũng không phải là rất bức thiết, nghĩ đến mấy người Vô Kiếm Sơn trang chuyện bên này an bài lo liệu xong về sau lại đi thiếu lâm cũng không muộn. Làm sao biết, thiếu lâm quật khởi tốc độ quá mức khủng bố. Quả thực dọa người. Chỉ chớp mắt thiếu lâm liền trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, thành Bắc Nguyên phủ chân chính lãnh tụ. Thiếu lâm võ đạo thực lực cùng võ đạo nội tình cường hãn, quả thực khủng bố như vậy. Vô Kiếm Sơn trang còn có Kế Kiếm hắn, lại nhìn thiếu lâm lúc đã cảm giác được cao không thể chạm. Bái vào thiếu lâm càng là thành hắn đời này cực kỳ trọng yếu cơ duyên. Ban thưởng ngươi pháp hiệu Ngộ Kiếm, là Bần Tăng đệ tử thân truyền. Huyền Tâm hoàn toàn là xem ở trước kia tình cảm bên trên, mới thu Kế Kiếm làm đệ tử đời ba, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền. Đệ tử đời ba ngộ chữ lót, đã là cho đến rất cao địa vị. Lại thêm làm phương trượng thân truyền, có thể nói Ngộ Kiếm sau này ở thiếu lâm địa vị cũng vẹn vẹn chỉ là so với đệ tử đích truyền. Ngộ Chân, Ngộ Thiên, Ngộ Viêm bọn họ phải kém hơn một bậc. Đệ tử Ngộ Kiếm, bái tạ sư phụ. Ngộ Kiếm toàn thân run lên, cả người thành kính lễ bái ở trước mặt Huyền Tâm. Đệ tử đời ba ngộ chữ lót, hơn nữa còn là phương trượng thân truyền, đủ để chứng minh Kế Kiếm hắn sau này ở thiếu lâm lấy được võ đạo tài nguyên sẽ cường đại đến mức nào. Hắn lấy được tự dưng tài nguyên là giác chữ lót đệ tử đời bốn còn lâu mới có thể so sánh bốn, làm đệ tử đời ba ngộ chữ lót, hơn nữa còn là phương trượng đệ tử thân truyền. Huyền Tâm khẳng định vẫn là muốn trọng điểm chú ý một chút, tự mình cho Ngộ Kiếm quy y, cử hành một cái nghi thức nhập môn, cũng tự tay đem Ngộ Kiếm cho ghi lại ở thiếu lâm danh sách bên trong, xem như chính thức nhận lấy Kế Kiếm tên đệ tử này. Về sau Huyền Tâm mới mang theo truyền thuyết cấp công pháp Bất Động Minh Vương ấn tiến về Tàng Kinh Các, gặp qua phương trượng. Huyền Tâm vừa tới Tàng Kinh Các, Lao Tăng Ngộ Danh liền cất bước từ trong Tàng Kinh Các đi ra, chắp tay trước ngực, tràn ngập thành kính nên đón Huyền Tâm. Lao Tăng Ngộ Danh thân hình như là cây khô, trên thân khí tức vẫn như cũ như thường ngày, như vậy xem ra không có chút nào sinh cơ. Đứng ở nơi đó, cho dù là hắn ngay tại trước mắt của ngươi, cũng sẽ để ngươi có một loại cảm giác hắn đã hoàn toàn cùng Tàng Kinh Các hòa làm một thể. Lao Tăng Ngộ Danh chính là Tàng Kinh Các một bộ phận, chính là một ngọn cây cọt cỏ, một viên ngói một viên lạch, không có một tia sinh mệnh khí tức nội liễm, đã đến một loại tự nhiên mà thành tình trạng. Đệ tử Chí Quảng, đệ tử Chí Văn, gặp qua phương trượng, làm Ngộ Danh đệ tử đích truyền,
Thiếu Lâm cấp cao chiến lực hai đại cao thủ Kim Đan đại viên mãn, Chí Quảng và Chí Văn cũng là vội vàng từ trong tàng kinh các đi ra, chắp tay trước ngực, đứng ở trước mặt Huyền Tâm, tràn ngập thành kính làm lễ.
Ừm.
Huyền Tâm liếc mắt nhìn lão tăng lộ danh, nhẹ gật đầu liền đem ánh mắt chuyển hướng Chí Quảng và Chí Văn. Hai ngày này đã quen thuộc chưa? Nhìn thấy trên thân hai người đã hiển lộ ra thuần túy Phật pháp khí tức, chuyển tu Thiếu Lâm công pháp nhiễm phải một tia Phật tính, Huyền Tâm cảm thấy nhất là hài lòng. Bẩm phương trượng, các đệ tử hai ngày này ở tàng kinh các xem Phật kinh, tham tưởng Thiếu Lâm ta võ kỹ công pháp, chịu sư tôn chỉ điểm rất nhiều, được ích lợi không nhỏ. Thiếu Lâm ta đại thừa Phật pháp chính là chứng đạo siêu thoát vô thượng pháp môn, đệ tử lần đầu nghe thấy liền đã là xa vào trong đó. Chí Quảng và Chí Văn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, từ trên thân hai người xương độc và tà ma lệ khí giải trừ về sau, hai người bái vào Thiếu Lâm phảng phất là sống tân sinh, mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Đi theo bên người lão tăng lộ danh, không chỉ có cảm nhận được mênh mông Phật pháp cường đại, còn chứng kiến võ đạo tiến thêm một bước khả năng, nhất là hiểu do Thiếu Lâm đại thừa Phật pháp vô thượng kia siêu thoát đích chứng đạo pháp cửa về sau. Dưới sự chỉ điểm của lão tăng lộ danh, hai người đều hoàn toàn đắm chìm trong Phật pháp tích lũy cùng trong cảm ngộ. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, trên thân hai người liền đã hiển lộ ra thuần túy Phật môn khí tức, triệt để chuyển tu Phật môn công pháp. Đến bây giờ hai người đối với võ đạo hứng thú ngược lại không có phía trước cường. Trước kia vì đó si mê lợi hại võ kỹ công pháp, hiện tại không hứng lắm, thậm chí bắt đầu khinh thường tại đi tu luyện. Hai người hứng thú và trọng tâm nhận lao tăng ngộ danh ảnh hưởng, đều đặt ở nghiên tập Phật pháp cảm ngộ trên Phật pháp, xem như được đại tự tại và siêu thoát. Ỉn cỡ lạt đạt bị gủ gỗ xì hai sợ lấy block thẻ tạ lịch center đạ tạ ạt lụt ý nạ tịt đạ tạ ạt phỏ mạt phở lụi đạ tạ ạt lì ẹn ca 375822956121331 đạ tạ ạt sợ lọt 123640820009. Chương 215, đây mới là đại đạo. Chương 215, đây mới là đại đạo. Hiện tại Thiếu Lâm ở cấp cao phương diện chiến lực liền dựa vào lao tăng ngộ danh và hắn hai cái này đệ tử thân truyền đến giữ thể diện. Nhưng có một vấn đề, đó chính là lao tăng ngộ danh, bởi vì tự thân thần hồn và tàng kinh các hòa làm một thể, cả đời này từ đầu đến cuối không cách nào rời đi tàng kinh các, cho nên có thể đủ khiến lao tăng ngộ danh phát huy thực lực cơ hội rất có hạn. Thời khắc mấu chốt gặp được vấn đề, thật muốn ra không phải đại sự gì, còn phải dựa vào ngộ danh hai cái này đệ tử Chí Quảng và Chí Văn bỏ ra mà tương đối. Hai người kia đều là Kim Đan đại viên mãn võ đạo cường giả, ở toàn bộ Bắc Nguyên phủ đến nói đã coi như là đứng ở đối với đỉnh tiêm tồn tại. Nhìn thấy Chí Quảng và Chí Văn đã hoàn toàn dung nhập Thiếu Lâm, bị Thiếu Lâm Phật pháp hấp dẫn, Huyền Tâm không khỏi là vui mừng nhẹ gật đầu. A Di Đà Phật. Tuyên một tiếng Phật hiệu, Huyền Tâm trực tiếp cất bước tiến vào tàng kinh các. Lao tăng ngộ danh ở một bên cùng đi, đi theo phía sau Chí Quảng và Chí Văn. Hiện tại có lao tăng ngộ danh sư đồ ba người trấn thủ tàng kinh các, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đem tàng kinh các trong trong ngoài ngoài quét dọn một thiên. Mang theo truyền thuyết cấp công pháp bất động minh vương ấn, Huyền Tâm đi thẳng tới trên tàng kinh các tầng 10. Trên tầng 10 này có Phật pháp cấm chế, trừ Huyền Tâm và ngoài lao tăng ngộ danh không có người có thể lên phải đi. Huyền Tâm và lao tăng ngộ danh tiến vào tầng thứ 10 lầu các về sau, Chí Quảng và Chí Văn hai người đều thành thành thật thật quy củ đứng tại cửa ra vào. Hai người đều biết tàng kinh các này là một tòa huyền diệu cường đại tông môn kiến trúc, là Huyền Tâm phương trượng cùng Phật tổ câu thông về sau Phật tổ ban thưởng, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu và Phật pháp lực lượng gia trì. Cái này 10 tầng trở lên có cường đại Phật pháp cấm chế lực lượng gia trì, chỉ có phương trượng và sư tôn của bọn hắn có thể tiến vào. Hai người bọn họ vào không được, cũng không dám tự tiện xông vào tàng kinh các này tầng thứ 10. Chí Quảng, Chí Văn, hai người các ngươi cũng tiến vào xem một chút đi. Huyền Tâm quay người lại, nhìn thấy thành thành thật thật quy củ đứng tại cửa ra vào Chí Quảng, Chí Văn hai người. Đưa tay vung lên, một cỗ Phật pháp mênh mông khí tức tùy theo ba động. Tầng thứ 10 Phật pháp năng lượng cấm chế tiêu trừ. Tôn Phương Trượng pháp chỉ. Chí Quảng và Chí Văn, hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nhìn kích động. Thiếu Lâm thần bí, Thiếu Lâm võ đạo nội tình, có thể nói đều ở trong tàng kinh các này. Mà trong tàng kinh các, hạch tâm nhất trọng địa chính là trên tầng 10 này. Hiện tại hai người được cho phép tiến vào trên tầng 10 này lại có thể nào không kích động. Ngươi phải biết, hai người bọn họ thế nhưng là mới bái vào Thiếu Lâm không có 2 ngày, liền có thể nhận Phương Trượng như thế nặng nề và tín nhiệm. Trong lòng lại có thể nào không kích động, có thể nào không cảm kích. Tàng kinh các tầng 10 này là Thiếu Lâm ta hạch tâm trọng địa, càng là Thiếu Lâm ta đặt chân căn cơ. Hiện tại tàng kinh các có thể nói 10 tầng trở xuống đã cất đặt nhưng rất nhiều Phật môn công pháp bí tịch, còn có một chút lao tăng nộ danh ngày bình thường lĩnh hội Phật pháp, học tập lĩnh ngộ, ghi chép lại vi ngôn pháp ngữ, có một chút Phật môn võ kỹ công pháp là Huyền Tâm từ hệ thống đánh dấu gói quà lớn lấy được, còn có một ít là lao tăng nộ danh ngày bình thường chỉnh lý võ học của mình đoạt được, đem một chút thích hợp võ kỹ công pháp chép lại bỏ vào, còn có một ít là lao tăng nộ danh lĩnh hội Phật pháp sau đó ma đổi tự sáng chế đến. Hiện trong tàng kinh các nhiều Chí Quảng và Chí Văn về sau, hai người cũng đem đời này võ học cho chỉnh lý một phen, cất đặt một chút võ học bí tịch tâm pháp bí lục ở bên trong. Bây giờ Thiếu Lâm võ đạo nội tình chi thâm hậu, vẹn vẹn liền tàng kinh các tầng 10 trở xuống cất đặt võ kỹ công pháp đến nói, liền có thể xưng là mênh mông như khói. Ngươi liền nhìn xem tàng kinh các tầng 10 trở xuống cất đặt thứ gì phẩm giai võ kỹ công pháp. Thiên phẩm công pháp có Thiên Thủ Như Lai Quyết, còn có Chí Quảng cất đặt Dẫn Lôi Quyết, địa phẩm công pháp ở lão tăng ngộ danh ma đổi tự sáng tạo dưới, đã góp nhặt không dưới 10 bộ nhiều. cựu phẩm cùng cựu phẩm trở xuống công pháp đã là nhiều đến nhìn không đến. Lao tăng ngộ danh chính là một cái quái vật, nhất là thần hồn cùng tàng kinh các hòa làm một thể về sau, hiện tại trên cơ bản mỗi ngày lật một lần Phật kinh, ở trên Phật pháp có lĩnh ngộ, võ học của hắn trí tuệ liền sẽ linh cảm đại bạo lều, trong vòng một ngày ma đổi tự sáng chế mười mấy bộ cựu phẩm trở xuống công pháp đều là có khả năng. Cứ thế mãi, Thiếu Lâm võ học nội tình mênh mông như khói, thâm bất khả chắc. Võ kỹ công pháp tất nhiên nhiều vô số kể. Huyền Tâm làm phương trượng, tương đối để ý vẫn là phẩm cấp cao võ kỹ công pháp. Hiện tại thiên phẩm đều nhập không được Huyền Tâm phát biểu, ít nhất phải là giống như Lai Thần Trưởng loại sử thi cấp công pháp này. Cái này 10 tầng đi lên, không chỉ có cất đặt sử thi cấp công pháp như Lai Thần Trưởng, còn cất đặt cái này mấy lần đánh dấu thu hoạch đại thừa Phật pháp Phật kinh. Trên tầng 10 này, có Phật pháp cấm chế gia trì, cất đặt một chút Thiếu Lâm ta hoạch tâm trấn phái thần công, cùng trở xuống đại thừa Phật pháp kinh thư. Chí Quảng Chí Văn, các ngươi sau này nếu là muốn đọc qua Phật pháp kinh thư, có thể nghĩ các ngươi sư tôn ngộ danh thần lĩnh. Biết vì cái gì cho các ngươi lấy pháp hiệu Chí Quảng Chí Văn sao? Chính là hy vọng các ngươi có thể Phật pháp rộng nghe, tàng kinh các là Thiếu Lâm võ đạo nội tình tích lũy hiện ra, mà Thiếu Lâm ta võ kỹ công pháp lại lấy Phật pháp làm căn cơ, các ngươi cần lấy Thiếu Lâm Phật pháp tăng lên võ học của mình trí tuệ, dựa vào Phật pháp rộng nghe đến là Thiếu Lâm võ đạo nội tình góp một viên gạch. Muốn lấy các ngươi sư tôn ngộ danh làm gương biết sao? Đây chính là Huyền Tâm thả Chí Quảng và Chí Văn, tiếng cái này có Phật pháp cấm chế tầng thứ 10 nguyên nhân. Một cái đầu tiên là tín nhiệm. Huyền Tâm ánh mắt nhìn ra được, hai người đối với Thiếu Lâm Phật pháp thành kính và tín ngưỡng. Hai cái chính là, hai người này đều là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, đời này võ học tích lũy và võ học trí tuệ tương đương thâm hậu. Nếu là sau này có thể hướng ngộ danh đồng dạng, không ngừng tăng lên võ học trí tuệ, cách dùng làm căn cơ không ngừng vì Thiếu Lâm võ đạo nội tình góp một viên gạch liền tốt. Đệ tử Tôn Phương Trượng pháp chỉ. Hai người toàn thân run rẩy, chắp tay trước ngực vô cùng kích động quỳ xuống. Chí Quảng và Chí Văn đều minh phe trắng trượng muốn bồi dưỡng bọn họ. Kỳ thật hai ngày này, Chí Quảng và Chí Văn đối với Lao Tăng ngộ danh kính nể đã đạt tới không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tình trạng. Tại trước đó, bọn họ chỉ biết sư tôn ngộ danh võ đạo thực lực thâm bất khả chắc, cảnh giới võ đạo đã là trần nhà giới đỉnh, càng là một cái có thể tự sáng tạo thiên phẩm võ học lưu nhân. Ở chính thức bái vào Thiếu Lâm xuất gia làm tăng về sau, đi theo bên người ngộ danh hai ngày này, hai người mới xem như chân chính mở rộng tầm mắt, biết cái gì là lưu nhân. Bọn họ phát hiện sư tôn của bọn hắn ngộ danh nhiều khi đều là ở quét rác hoặc là tụng niệm Phật kinh lúc, đột nhiên linh cảm liền đến, cầm lấy giấy bút liền viết ra một bộ phẩm giai cực cao võ kỹ công pháp, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Cái này tự sáng tạo công pháp, vậy mà cùng ăn cơm uống nước một dạng qua quýt bình bình. Ở Chí Quảng trong lòng Chí Văn, một mực có một cái lý tưởng, đó chính là trở thành giống bọn họ sư tôn ngộ danh đồng dạng, có được cao siêu võ học trí tuệ năng tự sáng tạo phẩm cấp cao võ học công pháp. Thật, những cái kia tập trung tinh thần chỉ vì tập luyện lợi hại võ kỹ công pháp người, cấp độ thật quá thấp. Chân chính cao nhân đều là tại tăng lên võ học của mình trí tuệ tự sáng tạo võ học công pháp. Đây mới là đại đạo. In cơ là đạt bị củ gỗ xì hai sợ lễ block thẻ tạ lịch center đạ tạ ạt lụt ý nạ tịt đạ tạ ạt phỏ mặt phở lụi đạ tạ ạt lụi ẻn ca 375822956121331 đạ tạ ạt sợ lọt 123640820009. Chương 216, bình ổn quá độ kỳ. Chương 216, bình ổn quá độ kỳ. Huyền Tâm một phen vi ngôn pháp ngữ, khiến Chí Quảng Chí Văn hai người kích động đến không được, chỉ cảm thấy mình tiền đồ vô lượng, tương lai có hy vọng. Hiện tại bọn hắn đã không còn chấp nhất tại võ đạo tiến thêm một bước, càng si mê với đối với Phật pháp lĩnh ngộ, càng chấp nhất tại tăng lên võ đạo trí tuệ trở thành giống như Lão Tăng ngộ danh tồn tại. Bản Như Lai Thần Trưởng này chính là Thiếu Lâm Tà Chấn Tự Thần Công. Các ngươi cầm đi đọc qua, cẩn thận lĩnh ngộ tu tập. Đem truyền thuyết cấp công pháp Bất Động Minh Vương ấn cất kỹ về sau, Huyền Tâm tiện tay cầm lấy sử thi cấp công pháp Như Lai Thần Trưởng, đưa tới Chí Quảng trước mặt Chí Văn. Hiện tại Huyền Tâm có truyền thuyết này cấp công pháp, đối với sử thi cấp công pháp Như Lai Thần Trưởng tự nhiên cũng liền coi nhẹ, nên truyền xuống liền phải truyền xuống, cũng không thể một mực đang trong tay của mình che lấy. Cái này sử thi cấp công pháp Như Lai Thần Trưởng, ít nhất phải có tiên thiên đại viên mãn võ đạo thực lực mới có thể tu tập. Huyền Tâm xem chừng, Huyền Cương Huyền Nguyên, còn có Ngộ Thiên Ngộ Viêm, mấy cái đệ tử thân truyền lần bế quan này về sau hẳn là có thể đạt tới tiên thiên đại viên mãn. Cái này sử thi cấp công pháp Như Lai Thần Trưởng có thể truyền xuống. Đệ tử cảm ơn phương trượng. Đón lấy công pháp, Chí Quảng Chí Văn nhịn không được kích động đến túi đầu lại bái. Mặc dù bây giờ bọn họ còn không biết Như Lai Thần Trưởng này đến cùng là cái gì phẩm giai công pháp, nhưng là có thể tưởng tượng chính là có thể đặt ở tàng kinh các này tầng thứ 10. Khẳng định 10 phần cao minh. Phải biết, ngay cả thiên phẩm công pháp cũng không có tư cách đặt ở cái này có Phật pháp cấm chế bảo vệ tầng thứ 10. A Di Đà Phật. Hai lòng nhẹ gật đầu, Huyền Tâm tuyên một tiếng Phật hiệu về sau liền cất bước đi xuống lầu. Lao Tăng Ngộ Danh thì là theo sát tại sau lưng. Chí Quảng Chí Văn cũng là lập tức đứng dậy, mang theo như nhặt được chí bảo Như Lai Thần Trưởng đi xuống lầu. Huyền Tâm một chút lâu, cái này tầng thứ 10 Phật pháp lực lượng cấm chế năng lượng thì là lần nữa hiện lên, đợi đến Huyền Tâm sau khi rời tàng kinh các Lao Tăng Ngộ Danh lại lên tầng thứ 10. Tất nhiên là đi lật xem, Huyền Tâm buông xuống kia bộ truyền thuyết cấp công pháp đi. Ma Chí Quảng và Chí Văn thì là cùng một chỗ lật ra Như Lai Thần Trưởng, phát hiện đây là một bộ sử thi cấp thuần túy Phật pháp thần công về sau, cảm thấy kích động không thôi, hưng phấn không thôi bốn. Chỉ trước mắt, lại là mấy ngày trôi qua. Thiếu Lâm đã ở vào cao tốc phát triển bình ổn kỳ. Huyền Tâm trước mắt võ đạo thực lực, ở vào trúc cơ đại viên mãn, trước mắt cũng không có vội vã bế quan đột phá. Có đôi khi bế quan cần một thời cơ và cơ duyên, mà không phải tổng bế tử quan. Liên Huyền Tâm trước mắt tình huống này, cho dù là khí vận gia thân còn có phương trượng thiền viện gấp trăm lần tốc độ tu luyện gia trì, mỗi cái một năm nửa năm cũng không có khả năng kết đan thành công đột phá kim đan kỳ. Ngược lại là yên tĩnh, nói không chừng lúc nào liền cảm thấy thời cơ và cơ duyên, đến lúc đó bế quan kết đan đột phá chính là 2-3 ngày sự tỉnh. Chủ yếu Huyền Tâm đang chờ mấy người Huyền Cương và Huyền Nguyên, còn có Ngộ Chân, Ngộ Tiên, Ngộ Viêm xuất quan, muốn nhìn một chút bọn họ võ đạo tiến cảnh lấy được cái gì đột phá. Từ tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia đối ngoại tuyên bố lấy Thiếu Lâm là võ đạo chí tôn, võ đạo lãnh tụ về sau, những ngày gần đây Thiếu Lâm danh vọng và lực ảnh hưởng liền nhanh chóng kéo lên mở rộng đến toàn bộ Bắc Nguyên phủ. Liên quan tới chuyện của Thiếu Lâm dấu vết và truyền thuyết cũng truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên phủ. Thiếu Lâm danh vọng ở cái này 5 tháng yên tĩnh bên trong từng bước đạt tới đỉnh phong. Những ngày gần đây có vô số khách hành hương tín đồ mộ danh đến đây Thiếu Lâm bái phỏng hoặc là bái Phật. Thiếu Lâm hương hỏa cũng ở cái này trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh phong, mỗi ngày đều là núi liền không dứt khách hành hương tín đồ lên núi thắp hương bái Phật, cống hiến hương hỏa tín ngưỡng. Những ngày này Huyền Tâm cũng cơ bản không có việc gì làm, mỗi ngày liền trong phương trượng tiền viện tham thiền lễ Phật, đồng thời nhàn nhã uống trà, cùng quản gia Tiểu Tiểu cùng một chỗ quản lý linh trùng ruộng thí nghiệm. Trước mắt linh trùng ruộng thí nghiệm đã bồi dưỡng ra lục phẩm linh trùng, cũng có thể xuất ra đi trồng thực chất lượng tốt linh tài. Huyền Tâm có một cái ý nghĩ, đem đã đạt tới lục phẩm linh trùng thí nghiệm cây lúa ở toàn bộ Bắc Nguyên phủ mở rộng trồng. Hiện tại Thiếu Lâm đã là Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, địa vị không thể lay động võ đạo lãnh tụ. Đoàn kết một nhóm hoạch tâm thế gia và tông môn, lục phẩm linh trùng phân phát cho bọn họ để bọn hắn đi trồng thực quản lý. Đợi đến sau này trồng thành công, toàn bộ đội thu về sau, Thiếu Lâm trực tiếp thu 3-4 thành tiền thuê đất liền có thể. Thiếu Lâm có linh trùng ruộng thí nghiệm, hàng năm đều có thể bồi dưỡng ra một đống lớn chất lượng tốt, đồng thời phẩm giai không ngừng tăng lên linh trùng. Những này linh trùng phân phát ra ngoài, bọn họ cũng chỉ có thể trồng một lần. Hạt giống bị Thiếu Lâm độc quyền trong tay, sau này có thể vì Thiếu Lâm mang đến liên tục không ngừng tài nguyên, có tài nguyên liền có thể tràn ngập Thiếu Lâm ở tu hành nội tình bên trên không đủ. Đồng thời, Thiếu Lâm còn có thể một mực ngưng tụ ở toàn bộ Bắc Nguyên phủ các thế gia các tông môn lòng người. Linh trùng chỉ có Thiếu Lâm mới có, mà bọn họ từ Thiếu Lâm cầm linh trùng, sau đó tỉ mỉ trồng và bồi dưỡng bội thu về sau, cũng có thể thu được cực kỳ phong phú lợi ích hồi bà bốn. Ở cái này bình ổn phát triển bên trong, thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua. Theo hương hỏa tín ngưỡng ngưng tụ, theo danh vọng và lực ảnh hưởng không ngừng kéo lên, Thiếu Lâm ở toàn bộ Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn tông môn lãnh tụ căn cơ bị triệt để nện vững chắc. Một tháng này, Huyền Tâm ở Thiếu Lâm tự trong nội viện trên cơ bản là thâm cư không ra ngoài, cũng sẽ không ra phương trượng thiền viện đại môn. Hiện tại Huyền Tâm cũng không giống trước kia mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, thậm chí đều rất ít ở các đệ tử trước mặt lộ diện. Hình tượng của hắn ở các đệ tử trong lòng cũng càng phát thần bí, thần bí tạo nên Huyền Tâm cao lớn, các đệ tử cũng càng phát thành kính. Huyền Tâm hiện tại tâm lo chính là Huyền Cương, Huyền Nguyên còn có 3 cái đệ tử đích truyền lúc nào xuất quan. Đệ tử Giáp Viễn bái kiến phương trượng. Huyền Tâm người ở trong thiền viện, bên hai lại là vang lên đệ tử đời 4, Thiếu Lâm hộ pháp đệ tử Giác Viễn thanh âm. Vào đi. Huyền Tâm uống một ngụm trà, buông xuống bát trà về sau thản nhiên nói. Hiện tại Thiếu Lâm có đệ tử đời 4, lại thêm lên Huyền Cương, Huyền Nguyên còn có mấy cái đệ tử đích truyền đều đang bế quan. Làm Thiếu Lâm hộ pháp, đệ tử đời 4 nhân vật đại biểu, Giác Viễn liền thành trước mắt Thiếu Lâm duy nhất chủ quản công việc tăng nhân. Từ lần trước Giác Viễn nghịch thiên phát huy, thực lực cường hãn, yêu nghiệt thiên tư, hiện ra ở trước mặt mọi người, Thiếu Lâm vô luận là trong Thiếu Lâm bộ vẫn là ở toàn bộ Bắc Nguyên phủ, đều trở thành truyền thuyết một dạng tồn tại. Nhất là nhận Thiếu Lâm các đệ tử đời 4 kính ngưỡng. Giác Viễn chủ quản Thiếu Lâm công việc, có thể nói vô luận là đối bên trong vẫn là đối ngoại liền không có khương phục. Huyền Tâm đối với Giác Viễn có thể nói là phi thường hài lòng, cho dù là Giác Viễn ở Thiếu Lâm có bây giờ địa vị, nhưng là vẫn như cũ không nóng không vội bình tĩnh lại tham thiền lễ Phật, còn làm lấy mình đệ tử tạm dịch tăng quét giác công việc. Liên phần này lòng dạ, là đủ nói rõ Giác Viễn ngộ tính và tiềm lực không thể đo lường. Rất nhanh, Giác Viễn liền tiến phương trượng tiền viện, đối với Huyền Tâm cung cung kính kính vô cùng thành kính làm lễ. Ngồi xuống nói đi. Giác Viễn tới đây khẳng định là có chuyện báo cáo, mà lại đồng dạng đều là liên quan đến Thiếu Lâm phát triển đại sự. In cơ là tạ bị gủ gỗ xì hai sợ lễ block, thẻ tạ lịch center, đạ tạ ạt lụt ý nạ tịt đạ tạ ạt phỏ mạt phở lụi đạ tạ ạt lì ẹn ca 375825216121331 đạ tạ ạt sợ lọt 123640802090. Chương 217, Pháp hội và chiêu thu đệ tử. Chương 217, Pháp hội và chiêu thu đệ tử. Một tháng này đến nay, Thiếu Lâm khách hành hương doanh môn, cũng không ít Bắc Nguyên phủ danh môn tông phái muốn bái phỏng, đều không có Huyền Tâm từng cái cự tuyệt. Thời gian một tháng, xem như nện vững chắc Thiếu Lâm ở Bắc Nguyên phủ lực ảnh hưởng và danh vọng. Nhưng muốn nói xâm nhập lòng người, thì còn cần nhiều thời gian hơn. Giác Viễn làm Thiếu Lâm trước mắt hết thảy trong ngoài công việc chủ quản. Bình thường việc nhỏ, là sẽ không đích thân chạy đến phương trượng thiền viện tới quấy rầy Huyền Tâm, cũng chỉ có việc quan hệ Thiếu Lâm đại sự hoặc là hắn không làm chủ được sự tình, mới có thể đi tới phương trượng thiền viện mời Huyền Tâm tự mình định đoạt. Tọa hạ từ từ nói, bưng lên trà thơm uống một ngụm, Huyền Tâm kêu gọi cẩn thận tỉ mỉ, rất là cung cung kính kính Giác Viễn. Đệ tử cảm ơn phương trượng. Giác Viễn có thể nói là chú ý cẩn thận, biểu hiện được nơm nớp lo sợ mười phần câu thúc. Cũng chỉ có ở phương trượng thiền viện, ở trước mặt Huyền Tâm phương trượng, mới có thể để cho Giác Viễn cảm thụ dạng này áp bách bên trong và cầu thúc cảm giác. Ở trong lòng Giác Viễn, Phương Trượng là thần thánh lại vĩ nạn tồn tại, là nội tâm của hắn chỗ sâu tín ngưỡng trụ cột. Chi chi chi. Giác Viễn vừa mới ngồi xuống, tiểu tiểu liền cười phục hổ, bưng một bát vừa mới pha tốt trà thơm đưa lên. Đệ tử cảm ơn đại tăng. Giác Viễn xem xét thì là liên tục không ngừng liền vội vàng đứng lên, xoay người đồng thời hai tay tiếp nhận tiểu tiểu đưa lên trà thơm. Một mặt thụ sủng nhược kinh. Giác Viễn biết, tiểu tiểu là thiếu lâm thánh thú, nó dưới chân tên lão đầu này thì là thực lực có thể so với cường giả kim đan yêu vương. Chi chi chi. Mặc mini tăng y tiểu tiểu, nghe tới Giác Viễn xưng hô nó là đại tăng lúc này biến hiện đến thập phần hưng phấn. Kích động đến một trận khoa tay múa chân. Đối với Giác Viễn tiểu tử cảm thấy vừa lòng phi thường, tiểu tử này mỗi lần tới Phương Trượng Thiền viện đều gọi nó là đại tăng, thỏa mãn cực lớn tiểu tiểu nội tâm hướng Phật lòng hư vinh. Hiện tại tiểu tiểu nhìn Giác Viễn tiểu tử này là càng xem càng thuận mắt. Gần nhất trong chùa có chuyện gì sao? Huyền Tâm xem xét tiểu tiểu tên kia đắc ý dạng, nội tâm rất là im lặng nhịn không được là cười lắc đầu. Buông xuống trà thơm đối với Giác Viễn hỏi: "Bẩm Phương Trượng, đây là Bắc Nguyên phủ tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, còn có Bắc Nguyên phủ hạ hạt các thành trấn tông môn thế gia liên danh ký tên bài thiếp. Bắc Nguyên phủ các thế gia gia chủ còn có các tông môn tông chủ muốn tiếp thiếu lâm. Hy vọng có thể lắng nghe Phương Trượng Phật pháp." Giác Viễn uống một ngụm trà, nghe tới Phương Trượng cha hỏi về sau, thì là đi thẳng vào vấn đề vội vàng móc ra bài thiếp đẩy tới. Đại khái ý tứ chính là, thiếu lâm bây giờ là toàn bộ Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, toàn bộ Bắc Nguyên phủ võ đạo lãnh tụ. Ngay cả tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia đều cúi đầu nghe theo phụng thiếu lâm vi tôn. Thiếu lâm nếu là toàn bộ Bắc Nguyên phủ lão đại ca, là bắp đùi Bắc Nguyên phủ, có phải là đứng ra giảng hai câu nói an nhất an mọi người tâm? Có phải là nên đoàn kết một chút các thế gia các tông môn, từng cái võ đạo thực lực, lẫn nhau rút ngắn một chút quan hệ, sau này có việc cũng tốt mời thiếu lâm cái này lão đại ca ra mặt bảo bọc. Dù sao, cái này đều một tháng, thiếu lâm cũng bị Bắc Nguyên phủ các tông môn các thế gia cùng đề cử là võ đạo lãnh tụ, cộng tôn vị võ đạo chí tôn. Toàn bộ Bắc Nguyên phủ đều đang đồn chuyện của thiếu lâm dấu vết, thiếu lâm danh vọng và lực ảnh hưởng truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên phủ. Kết quả thiếu lâm một tháng này điệu thấp đến không được, làm đại ca cũng không nói ra đến cho mọi người giảng hai câu, cũng không nói liên hệ tập hợp một chỗ báo đoàn cái gì. Tuy nói thiếu lâm là Phật môn thanh tịnh chi địa, nhưng cũng không thể thật không tranh quyền thế a. Ngươi là làm đại ca a. Các tiểu đệ sự tình ngươi mặc kệ không được a. Giác Viễn, ngươi thông chi một chút đi, ba ngày sau thiếu lâm tổ chức pháp hội, mời Bắc Nguyên phủ tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, còn có các thành trấn các tông môn các thế gia. Các gia chủ và đám tông chủ tổng hợp thiếu lâm. Còn có, thông chi một chút đi, thiếu lâm tháng sau tuyển nhận 400 tên giác chữ lót đệ tử đời 4. Huyền Tâm nhìn bái thiếp về sau, trong lòng lúc này liền có ít, đối với trong Bắc Nguyên phủ những cái kia võ đạo thế gia võ đạo tông môn, vụ trộm bạo động và ý nghĩ Huyền Tâm cũng là rõ ràng. Tôn Phương Trượng pháp chỉ. Giác Viễn hướng phía Huyền Tâm thành kính cúi đầu, sau đó liền cung cung kính kính lui ra ngoài. Đợi đến Giác Viễn sau khi rời đi, Huyền Tâm cầm bái thiếp trong sân tán lên bước. Hiện tại thiếu lâm là Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, Bắc Nguyên phủ nắm giữ duy nhất quyền nói chuyện lãnh tụ. Huyền Tâm không chỉ có muốn đứng ở thiếu lâm Phương Trượng trên ghế ngồi suy nghĩ vấn đề, còn muốn nhìn xa trông rộng, đứng ở toàn bộ Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn trên ghế ngồi suy nghĩ vấn đề. Bắc Nguyên phủ trước mắt võ đạo thế lực có thể chia làm 3 cái giai cấp, duy nhất võ đạo chí tôn tông môn lãnh tụ là thiếu lâm. Thiếu lâm ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật. Đệ nhị giai cấp thì là thâm căn cố đế, thế lực buồn cây sai tiết cây lớn rễ sâu tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia. Đệ tam giai cấp thì là các thành trấn võ đạo thế gia võ đạo tông môn. Đương nhiên còn có một chút chưa có xếp hạng danh hiệu môn phái nhỏ tiểu thế gia cùng tán tu. Hiện tại chân chính rối loạn lên, sóng ngầm phun trào chính là đệ tam giai cấp, các thành trấn môn phái nhỏ tiểu thế gia nhóm. Bọn họ khát vọng thiếu lâm cái này lão đại ca mới có thể đứng ra. Một lần nữa cân bằng các phe lợi ích và mâu thuẫn. Cái này liền cần thiếu lâm đứng ra, thành lập một cái cường mạnh mẽ liên minh mà không phải như thế không tranh quyền thế. Đồng thời, những tông môn này thế gia còn hy vọng ôm lên thiếu lâm cái này lão đại ca đùi lớn, để cầu có thể ở lợi ích phân phối bên trong thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Chính là đều có các mưu tính. Dù sao Bắc Nguyên phủ rất lớn, nếu như không có cường mạnh mẽ liên minh và dẫn đầu đại ca, toàn bộ Bắc Nguyên phủ võ đạo thế lực là sẽ loạn. Tóm lại một câu, trước kia tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia phân chia tốt thế lực quan hệ và lợi ích bánh gà tổ. Bởi vì thiếu lâm quật khởi trở thành lão đại ca mới, tất cả mọi người ngao ngoe muốn động, nhu cầu một lần nữa tẩy bài, một lần nữa phân chia và phân phối. Những huyền tâm này đều hiểu, đã phía dưới các tiểu đệ yêu cầu một lần nữa thành lập một cái cường mạnh mẽ liên minh, thiếu lâm kia coi như nhân không khiến đứng ra, thành lập một cái lấy thiếu lâm vi tôn võ đạo liên minh tốt. Các tiểu đệ lợi ích phân tranh và mâu thuẫn xung đột có thể rất tốt tại nội bộ giải quyết. Sau này Bắc Nguyên phủ có cái đại sự gì, thiếu lâm mang theo các tiểu đệ xông pha chiến đấu làm một trận, chính là ý tứ như vậy. Sở dĩ muốn lần nữa tuyển nhận đệ tử đợi 4 giác chữ lót, hơn nữa còn một lần tuyển nhận hơn 400 tên đệ tử, thì là Huyền Tâm cân nhắc đến, lấy thiếu lâm bây giờ danh vọng và địa vị, lực ảnh hưởng mở rộng, tăng nhân còn chưa đủ dùng, làm Bắc Nguyên phủ duy nhất siêu cấp tông môn tăng nhân vẫn là quá ít. Thiếu lâm không chỉ có cường hơn nữa còn phải lớn. Tiếp theo, thiếu lâm bây giờ quy mô quá nhỏ, liền thiếu Thất Sơn như thế mấy tòa nhà tông môn kiến trúc thực không giống như đồn đại. Cái này liền cần xây dựng thêm. Muốn xây dựng thêm, liền phải cần nhân lực vật lực, này nhân lực làm sao tới? Đương nhiên là từ toàn bộ Bắc Nguyên phủ tuyển chọn đệ tử ưu tú gia nhập. Cái này tài lực làm sao tới? đương nhiên là mở pháp hội, khiến các tiểu đệ dâng lên tiền hương hỏa, có tiền có người về sau Thiếu Lâm liền có thể đại quy mô xây dựng thêm. Đại quy mô tuyển nhận giác chữ lót đệ tử đời 4, cũng có thể rất tốt đoàn kết, thấp các tông môn các thế gia lòng người, tốt hơn ngưng tụ toàn bộ Bắc Nguyên phủ hương hỏa và tín ngưỡng. Phải biết hiện tại cái nào thế gia hoặc là tông môn không nghĩ khiến nhà mình đệ tử ưu tú bái vào Thiếu Lâm. In cơ lạc đạt bị gủ gỗ xì hai sợ lễ block thẻ tạ lịch center đạ tạ ạt lụt ý nạ tịt đạ tạ ạt phỏ mạt phở lụi đạ tạ ạt lụy ẹn ca bằng 375822956121331 đạ tạ ạt sợ lọt 123640820900000. Chương 218, các đệ tử toàn bộ xuất quan. Chương 218, các đệ tử toàn bộ xuất quan. Ba ngày sau Thiếu Lâm đem tổ chức pháp hội, Bác Nguyên phủ tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, các thành trấn các võ đạo tông môn các võ đạo thế gia. Tông môn nhóm các gia chủ đem tổng hợp Thiếu Lâm tham gia pháp hội. Đồng thời Thiếu Lâm tháng sau sắp tuyển nhận giác chữ lót đệ tử đời 4. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Thiếu Lâm, một đám giác chữ lót đệ tử từng cái hưng phấn không thôi, đồng thời vì 3 ngày sau đó phát huy bắt đầu chuẩn bị bận rộn. Tin tức này tùy theo cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên phủ. Toàn bộ Bắc Nguyên phủ cũng theo đó hoành động. Có điều kiện, đều đang hướng phía Thiên Bắc thành đuổi, muốn mắt thấy một chút Bắc Nguyên phủ võ đạo đệ nhất tông. Võ đạo chí tôn, tông môn lãnh tụ, Phật môn thánh địa Thiếu Lâm tổ chức pháp hội phong thái. Còn có các thế gia, các tông môn ở biết Thiếu Lâm còn muốn tuyển nhận giác chữ lót đệ tử đời 4-500 tên về sau. Bắt đầu ma quyền sát trưởng dục dịch ngóc đầu dậy. Lâm Nưu khiến nhà mình thiên kiêu đệ tử tham gia tháng sau Thiếu Lâm đệ tử đời 4 tuyển chọn. Phải biết, bái vào Thiếu Lâm trở thành đệ tử Thiếu Lâm, đại biểu cho tương lai thành tựu, tương lai hạn mức cao nhất, tiền đồ không thể đo lường, đệ tử nhà mình có thể bái vào Thiếu Lâm, đối với các tông môn các thế gia đến nói cũng là trên mặt làm dạng rỡ sự tình. Cái này rất dễ lý giải. Lúc đầu ngươi võ đạo thiên tư liền tương đối không tệ, đời này cố gắng một chút là có hy vọng đột phá tiên thiên. Nhưng là nếu như có thể bái vào Thiếu Lâm, lấy Thiếu Lâm võ đạo nội tình, Thiếu Lâm võ đạo truyền thừa và võ đạo thực lực, như vậy ngươi hạn mức cao nhất, coi như không chỉ là đột phá cảnh giới tiên thiên, mà là rất có thể đột phá đạt tới trúc cơ kỳ. Rất đến kim đan kỳ ngươi đều có thể suy nghĩ một chút, làm một chút mộng cũng là có thể. Có thể tưởng tượng, khi tin tức kia truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên phủ về sau, vụ trộm phun trào đến cỡ nào kịch liệt. Thiếu Lâm quật khởi, cũng là Bắc Nguyên phủ võ đạo thế lực lớn tẩy bài bắt đầu 4. Ba ngày thế ra rất nhanh liền đi qua. Ba ngày này, một đám giác chữ lót đệ tử đợi 4 loay hoay không được cũng mệt mỏi đến không được. Nhưng trên mặt của mỗi người đều lộ ra một cố kiêu ngạo. Trong mắt toát ra tinh khí thần, cùng trên thân hiện ra phong mang đều phá lệ bức người. Hai ngày này, Huyền Tâm một mực chờ đợi, mấy người Huyền Cương, Huyền Nguyên hai cái sư huynh, còn có Ngộ Chân, Ngộ Thiên, Ngộ Viêm ba cái đệ tử thân truyền xuất quan. Rốt cục ở sáng sớm, Huyền Tâm nhận được tin tức Huyền Cương, Huyền Nguyên, Ngộ Chân, Ngộ Thiên, Ngộ Viêm toàn bộ đều xuất quan. Trong phương trượng thiền viện, Huyền Tâm đang bưng một chén trà thơm chậm tư trật tự uống vào. Đứng trước mặt một đầu cao lớn uy mãnh lão hổ, trước mặt Huyền Tâm kia linh tính nhỏ biểu lộ lại biểu hiện được giống một con mèo một dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Chi chi chi. Mặc Tăng Y Liễu, xem ra buồn cười tiểu tiểu, đứng ở lão hổ trên lưng chững chạc đàng hoàng khoa tay. Liễu Dữu, thỉnh thoảng còn một trận trên nhảy dưới tránh. Để bọn hắn tất cả vào đi. Vung xuống bắt trà, Huyền Tâm phát hiện tiểu tiểu pha trà tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt. Chi chi chi. Tiểu tiểu được phân phó, cưới phục hổ liền từ ra phương trượng thiền viện. Ngoài cửa, đã xuất quan Huyền Cương, Huyền Nguyên, còn có đích truyền đại đệ tử Ngộ Chân, đích truyền nhị đệ tử Ngộ Tiên, đích truyền tam đệ tử Ngộ Viêm. Đệ tử thân truyền Ngộ Kiếm, đệ tử đời 3 tiền triều các lão ngộ năng, lấy thần hồn thể tồn tại Ngộ Vân. Lão tăng Ngộ Danh hai cái đệ tử thân truyền Chí Quảng cùng Chí Văn. Thiếu Lâm hộ pháp, đệ tử đời 4 Giác Viễn. Vốn là cung cung kính kính đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy tiểu tiểu sau khi đi ra từng đôi mắt lập tức tụ tập ở trên người tiểu tiểu. Chi chi chi. Tiểu tiểu kia linh tính nhỏ biểu lộ dừng lại liễu giữ khoa tay. Cuối cùng nâng lên móng vuốt nhỏ ra hiệu bọn họ đi vào. A Di Đà Phật. Huyền Cương, Huyền Nguyên tuyên một tiếng Phật hiệu, sau lưng đám người cũng đi theo cùng nhau chắp tay trước ngực tuyên một tiếng Phật hiệu. Đại tăng hữu lễ. Huyền Cương, Huyền Nguyên, hai người đi lên trước, chắp tay trước ngực đối với tiểu tiểu đánh cái chắp tay. Hiện tại mọi người đều biết, trong phương trượng thiền viện lại một đầu yêu thú mãnh hổ, có thể so với cường giả kim đan thực lực, còn có một đầu tiểu tuyết điêu linh tính vô cùng có thể so với thanh thú. Hơn nữa còn là phương trượng thiền viện quản gia. Chủ quản lấy trong phương trượng thiền viện hết thảy công việc. Điểm trọng yếu nhất là, yêu vương này mãnh hổ và thanh thú tiểu tuyết điêu còn tại Thiếu Lâm xuất gia. Là đường đường chính chính ở Thiếu Lâm xuất gia làm tăng. Ghi lại ở sách cái chủng loại kia. Là Thiếu Lâm đường đường chính chính tăng nhân, đây là trên dưới Thiếu Lâm toàn bộ đều biết. Chi chi chi. Chỉ thấy đứng ở trên lưng phục hổ tiểu cửu bị Huyền Cương, Huyền Nguyên một tiếng đại tăng xưng hô cho làm cho toàn thân sảng khoái, chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng, nội tâm được đến thỏa mãn cực lớn, song chào chắp tay trước ngực ra dáng tiểu tiểu đối với Huyền Cương, Huyền Nguyên đánh cái chắp tay. Phải biết ở Thiếu Lâm, địa vị cao nhất chính là đời chữ Huyền. Đời chữ Huyền tăng nhân tổng cộng liền 3 cái. Phương Trượng Huyền Tâm, còn có chính là Phương Trượng hai cái sư huynh Huyền Cương, Huyền Nguyên. Cứ việc tiểu tiểu đối với thực lực Huyền Cương, Huyền Nguyên chẳng thèm ngó tới, nhưng ra ngoài hai người đời chữ Huyền thân phận và địa vị vẫn là cho đủ tôn trọng. Ở Huyền Cương, Huyền Nguyên tiến vào Phương Trượng tiền viện về sau, đón lấy bên trong chính là đích truyền đại đệ tử Ngộ Chân. Gặp qua đại tăng, Ngộ Chân đi lên trước, đối với bồng bềnh đốt toàn thân sảng khoái, đã mê thất tiểu tiểu của mình cung kính làm lễ. Đối với Ngộ Chân, tiểu tiểu liền không có khách khí như vậy. Nhẹ gật đầu, liền giả ra một phái thanh cao Phật môn cao tăng tư thái. Nhìn thật là có chút ra vẻ đạm mạo, nhưng càng nhiều vẫn là cho người ta một loại buồn cười cảm giác. Tiếp xuống, nhị đệ tử Ngộ Thiên, cái này năm gần 5 tuổi phương trượng đệ tử đi truyền, cũng là học theo tiến lên cho tiểu tiểu làm lễ. Cuối cùng Ngộ Viêm, Ngộ Kiếm, Ngộ Năng, Ngộ Vân, Chí Quảng, Chí Văn, Giáp Viễn, từng cái khi tiến vào trước phương trượng tiền viện, toàn bộ đều cung cung kính kính cho tiểu tiểu làm lễ. Có thể nói là cho đủ tiểu tiểu mặt mũi, thỏa mãn tiểu tiểu lòng hư vinh, cũng làm cho tiểu tiểu ở nó kia đắc đạo cao tăng mỹ hảo trong huyễn tưởng triệt để mê thất chính mình. Huyền Cương, Huyền Nguyên, Ngộ Chân, Ngộ Thiên, Ngộ Viêm, Ngộ Kiếm, Ngộ Năng, Ngộ Vân, Chí Quảng, Chí Văn, còn có Giáp Viễn. Sau khi tiến vào phương trượng tiền viện, lại cực kỳ thành kính cuồng nhiệt đối với Huyền Tâm cung kính làm lễ. Cả đám đều biểu hiện được rất là kích động, nhất là Huyền Cương, Huyền Nguyên, đặc biệt là Huyền Nguyên cảm động đến đều khóc. Hắn không nghĩ tới, mình bế quan sau khi ra ngoài, Thiếu Lâm đã trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo lãnh tụ. Thiếu Lâm đã trở thành độc bá nhất phương siêu cấp tông môn. Sư phụ a. Ô ô ô. Có thể nói, Huyền Nguyên là một cái nhất là cảm tính người, vậy mà ngay trước mặt mọi người khóc lên. Sư phụ a, lão nhân gia người ở trên trời phụng dưỡng Phật tổ, nhìn thấy Thiếu Lâm hôm nay biến hóa sao? Huyền Nguyên là dừng lại khóc lóc nỉ non, tưởng tượng năm đó sư phụ Tuệ Năng vừa mới viên tịch, đem phương trượng chi vị chuyển thừa cho tiểu sư đệ. Thiếu Lâm bên, bất quá là một cái rách nát sơn dã miếu nhỏ. Ăn không đủ no còn mặc không đủ ấm. Lúc này mới không đến thời gian một năm, Thiếu Lâm dưới sự dẫn đầu của tiểu sư đệ đã phát triển thành một cái siêu cấp tông môn. Hương hỏa tràn đầy, mỗi ngày đều là khách hành hương doanh môn. Huyền Nguyên cảm tính cùng kích động, kỳ thật Huyền Tâm cũng là có thể lý giải. Huyền Cương là thuộc về loại kia thiếu gân võ si, quan tâm nhất chính là võ đạo, ngược lại đối với Thiếu Lâm phát triển khuyết thiếu chú ý độ cùng hứng thú. Huyền Nguyên mới thật sự là yêu Thiếu Lâm tấm chiêu bài này. Chân chính, xuất phát từ nội tâm hy vọng Thiếu Lâm phát triển quật khởi. Cơ vơ tờ, chuyện đã kịp tác giả, từ giờ mình sẽ đăng chương mới vào 12h trưa. In cơ là tạc bị gũ gỗ xì thai sợ lễ bơ lốc, thẻ tạ lịch center, đạ tạ ạt lưu ý nạ tịt đạ tạ ạt phỏ mặt phở lũ ít đạ tạ ạt lì ẹn ca bậc 375822965612133391 đạ tạ ạt sở lọt 123640802090. Chương 219, nộ chân lo nghĩ và kiềm chế. Chương 219, nộ chân lo nghĩ và kiềm chế. Hai cái sư minh, còn có các đệ tử cũng đều toàn bộ xuất quan, từng đôi mắt tràn ngập cuồng nhiệt thần sắc thành kính nhìn chăm chú lên Huyền Tâm. Trên mặt của mỗi người cũng khó khăn che đậy kích động. Nhất là Huyền Nguyên, khi tiến vào phương trượng tiền viện, sau khi gặp được Huyền Tâm chính là dừng lại khóc lóc nỉ non. Thật vất vả mới khống chế lại cảm xúc. Huyền Tâm dương mắt quét qua, lúc này cũng là trong lòng cảm khái, bây giờ Thiếu Lâm quả nhiên là nhân tài đông đúc mười phần khó được. Huyền Cương, Huyền Nguyên, Ngộ Chân, Ngộ Thiên, Ngộ Viêm, Ngộ Kiếm, Ngộ Năng, Ngộ Vân, Chí Quảng, Chí Văn còn có Giáp Viễn. Đứng ở trong sân những người này đều là Thiếu Lâm sau này trung kiên hạch tâm lực lượng. Đệ tử đời ba ngoài lão tăng Ngộ Danh. Toàn bộ ở đây. Lão tăng Ngộ Danh trấn thủ tàng kinh các, còn có thần hồn cùng tàng kinh các hòa làm một thể, hiển nhiên là không cách nào rời đi tàng kinh các đi tới phương trượng thiền viện này. Chí Quảng, Chí Văn thuộc về cấp cao chiến lực tồn tại đặc thù. Địa vị cũng có thể sánh vai đệ tử đời ba. Đệ tử đời bốn cũng chỉ có Giác Viễn một người ở đây, Giác Viễn đã là đệ tử đời bốn cũng là Thiếu Lâm hộ pháp. Giác Viễn địa vị một chút cũng không thể so đệ tử đời ba kém. Tiếp theo, làm đệ tử đời bốn Giác Viễn, có thể nói là Thiếu Lâm một lá cờ và mặt bài. Ai không muốn bái vào Thiếu Lâm? Ai không muốn trở thành giống như Giác Viễn truyền kỳ tồn tại? Năm gần 15 tuổi, liền đã trúc cơ đại viên mãn, càng đem thiên phẩm thần công tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Giác Viễn chính là tất cả đệ tử đời bốn, cùng những cái kia mơ ước bái vào Thiếu Lâm thiên kiêu võ giả tấm gương bốn. Nhìn bây giờ nhân tài đông đúc Thiếu Lâm, Huyền Tâm cũng không nhịn được là có chút cảm xúc bành trướng. Ánh mắt đầu tiên ngưng tụ ở mình hai cái sư huynh trên thân. Huyền Cương, Huyền Nguyên, Huyền Tâm hai cái sư huynh, hắn phụ tá đắc lực có thể xưng ngọa long phượng sổ. Hai người này võ đạo tư chất, không tính là đặc biệt đỉnh tiêm, cho dù là võ sĩ Huyền Cương ở đặt ở cái này một đám yêu nghiệt trong thiên kiêu. Võ đạo tiên tư cũng chỉ có thể biến thành qua quýt bình bình. Nhưng Huyền Tâm biết, mình hai cái sư huynh, bọn họ chân chính lợi hại bên trong không ở chỗ võ đạo tiên tư, càng không ở chỗ Phật pháp độ tính, mà là ở khí vận. Là loại kia khí vận không hiểu thấu liền rất cường đại. Phi thường lạ thường cái chủng loại kia. Một cái ngọa long một cái phượng sổ, khí vận cường đại đến không hiểu thấu không giảng đạo lý cái chủng loại kia. Dùng một câu hình dung, chính là hai người kia không tính là ưu tú, cũng không có cái gì đặc biệt ưu điểm, nhưng nhặt được chính là bảo. Hai cái này bảo, nuôi dưỡng ở trong tông môn, là phải thật tốt cùng bái, khiến hắn đều tốt còn sống, liền đối với tông môn có không tưởng được chỗ tốt. Tối thiểu ở khí vận hoàng kim đồng của Huyền Tâm, đối với Thiếu Lâm bây giờ khí vận phân tích đến xem mà nói. Huyền Cương, Huyền Nguyên này, ngọa long phượng sổ chi tư, chính là dùng để trợ giúp Huyền Tâm trấn áp khí vận. Liền hai cái sư huynh, phụ tá đắc lực hướng bên người Huyền Tâm một trạng. Cái dạng gì yêu nghiệt thiên tiêu, cái dạng gì khí vận chi tử, cái dạng gì thiên mệnh chi tử, Huyền Tâm đều có thể rất tốt điều khiển cũng trấn áp lại. Đây là Huyền Tâm thông qua quan sát khí vận ảo diệu, cuối cùng cho ra kết luận phát hiện hai cái sư huynh tác dụng lớn nhất chỗ. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của Huyền Tâm bên trong lộ ra ôn hòa ý cười. Huyền Cương, Huyền Nguyên hai vị sư huynh, võ đạo thực lực đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn. Nhất là Huyền Cương, Thiếu Lâm này võ sĩ, một thân khí tức thuần dương chí cương nhất là hùng hậu, trong cơ thể ẩn chứa một cỗ sức mạnh đáng sợ. Tản mát ra khí tức càng là cương mãnh bá đạo. càng có một loại hùng hồn lực lượng bá đạo cảm giác áp bách. Huyền Cương thân có ngọa long khí vận, chống đỡ lấy chính là Thiếu Lâm trên võ đạo khí vận. Huyền Cương. Huyền Tâm nhìn lướt qua, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Đệ tử ở. Huyền Cương gãi gãi đầu, sắc mặt thường hồng thần sắc hưng phấn đi ra. Ngươi không phải vẫn muốn mở mang kiến thức một chút, Thiếu Lâm ta trấn tự thần công như Lai thần trưởng sao? Mấy người pháp hội sau khi kết thúc, ngươi liền đi tàng kinh các học đi. Có cái gì không hiểu, ngươi có thể hướng Chí Quảng Chí Văn Linh giáo. Bây giờ Huyền Cương đã có thực lực tiên tiên đại viên mãn, có thể nói đã có học tập như Lai thần trưởng cơ sở. Chí Quảng Chí Văn, hai cái này kim đan kỳ đại viên mãn cường giả. Thiếu Lâm cấp cao chiến lực, đã đem như Lai thần trưởng lĩnh ngộ nhập môn, Huyền Cương nếu là có thể đến bọn hắn hai người chỉ điểm, tin tưởng cũng có thể tiến bộ phi tốc, võ đạo thực lực tăng thêm một bước. A, tiểu sư đệ, ngươi nói là thật sao? Là bộ kia từ trên trời giáng xuống sử thi cấp trưởng pháp đúng không? Huyền Cương lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, đều quên mất tôn xưng phương trượng, mà là thân thiết giao lên tiểu sư đệ, có thể nói cảm động đến tột đỉnh. Ừm. Huyền Tâm mỉm cười nhẹ gật đầu. Huyền Cương Huyền Nguyên ngày bình thường đối với Huyền Tâm người tiểu sư đệ này biểu hiện rất tôn trọng, cũng rất giữ gìn Huyền Tâm uy nghiêm. Trên thực tế, tam sư huynh đệ tình cảm vẫn là rất sâu. Huyền Tâm cũng rất xem trọng phần này tình cảm. Hai vị sư huynh chính là Huyền Tâm chấn áp khí vận chí bảo. Huyền Nguyên. Huyền Tâm thu hồi ánh mắt, sau đó lại liếc về phía cảm xúc ổn định lại, nhìn qua có chút mập mạp hai to mặt lớn Huyền Nguyên. Đệ tử ở. Hai tay Huyền Nguyên chắp tay trước ngực, chứng trạc đàng hoàng cẩn thận tỉ mỉ đứng dậy. Tàng kinh các đại thừa Phật pháp ngươi có thể tùy ý đọc qua. Sau này như có ở Phật bên trên hoang mang, cũng có thể hướng ngộ danh nhiều hơn tỉnh giáo. Huyền Tâm biết, Huyền Nguyên ở trên Phật pháp vẫn tương đối có ngộ tính, cho tới nay Huyền Nguyên đối với Phật pháp tương đối si mê, nhưng đối với võ đạo lại là không hứng lắm. Huyền Nguyên thân có phượng sổ khí vận, chống lên chính là Thiếu Lâm ở trên Phật pháp khí vận trèo chống. Vâng. Huyền Nguyên biểu hiện liền muốn bao hàm hữu lễ nhiều lắm. Chắp tay trước ngực đánh cái chắp tay về sau, liền yên lặng, như lão tăng nhập định trở lại trên vị trí của mình. Bàn giao hai cái sư huynh, đợi chữ Huyền Huyền Cương Huyền Nguyên về sau, Huyền Tâm lực chú ý chuyển hướng mình mấy người đệ tử. Đệ tử đích truyền ba người, đệ tử thân truyền một người. Đệ tử đích truyền, Ngộ Chân Ngộ Thiên Ngộ Viêm, trong đó Ngộ Chân giả yếu lưng quổng, nhưng là khí vận cường đại chân mệnh thiên tử. Thân có vô lượng công đức, càng là ngưng tụ trở thành một tòa 9 tầng công đức kim tháp. Đại đệ tử Ngộ Chân, duy nhất khuyết điểm là đời này trên võ đạo không có hy vọng, cho dù là bế quan lâu như vậy Ngộ Chân cũng bất quá hậu thiên tứ trọng. Ngộ Chân, ngươi. Liếc mắt nhìn, run run rẩy rẩy, rất là giản mua đại đệ tử, Huyền Tâm nhất thời nghẹn lời đúng là không biết nói cái gì. Cái này đại đệ tử quá già. Gia Huyền Tâm đã không biết muốn thế nào bồi dưỡng hắn. Ngộ Chân có thể nói có đỉnh cấp khí vận, nhưng cơ duyên của hắn, hắn nói đến cùng ở nơi nào đâu? Đệ tử ở. Ngộ Chân lão luyện thành thục, quy củ tiến lên một bước đứng dậy. Nhìn thấy sư phụ một bộ không phản bác được dáng vẻ, Ngộ Chân nội tâm cũng là đắng chát bất đắc dĩ. Hắn là Thiếu Lâm Phương Trượng đích truyền đại đệ tử, hắn là Thiếu Lâm võ đạo truyền thừa chính thống hệ tâm, cũng là Thiếu Lâm phát dương Phật pháp chính thống người thừa kế, có thể nói là được chú ý nhất tồn tại. Bình thường đến nói, đích truyền đại đệ tử sau này đều là phải thừa kế gia nghiệp, Ngộ Chân hắn sau này là muốn làm Thiếu Lâm Phương Trượng. Nhưng hắn quá giả, trong lòng Ngộ Chân rất rõ ràng, trên võ đạo hắn là hữu tâm vô lực, cũng không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Cuối cùng cả đời, võ đạo thành tựu, tối đa cũng chính là hậu thiên cửu trọng. Thiên thiên vô vọng. Như vậy trên Phật pháp đâu? Đối với Phật pháp lĩnh ngộ, Ngộ Chân cũng bởi vì tuổi già mà cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Kỳ thật cho tới nay, Ngộ Chân nội tâm đều rất là lo nghĩ, rất là kiềm chế, chỉ có điều loại lo nghĩ và kiềm chế này một mực chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu, mà không có bạo phát đi ra thôi. In cơ lạt đạt bị gủ gỗ xì hai sợ lễ block, thẻ tạ lịch center, đạ tạ ạt lụt ý nạ tịnh đạ tạ ạt phỏ mạt phở lụi đạ tạ ạt lụy ẹn ca bậc 37582256123391 đạ tạ ạt sở lọt 123640809. Chương 220, ba cái đệ tử đi chuyển. Chương 220, ba cái đệ tử đi chuyển. Đối với Ngộ Chân, Huyền Tâm cũng là thật không có biện pháp. Làm sao lại như thế ra đây? Từ Thiếu Lâm bây giờ ngưng tụ mà thành khí vận kim long đến xem, xuyên thấu qua Ngộ Chân sông dài vận mệnh có thể thấy được, Ngộ Chân khí vận cùng Thiếu Lâm chặt chẽ tương liên. Đối với Thiếu Lâm quật khởi cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng Ngộ Chân cơ duyên rốt cuộc ở đâu? Chí ít, Huyền Tâm trước mắt còn nhìn không thấu. Làm Phương Trượng đích truyền đại đệ tử, trong người phần cùng địa vị trên người Ngộ Chân có được truyền thừa là chính tông nhất. Huyền Tâm cũng có thể hiểu được Ngộ Chân áp lực cùng lo âu. Thấy Ngộ Chân cái kia chờ đợi ánh mắt, Huyền Tâm mở miệng nói, vạn vật đều không thường, có sinh ra tất có diệt, không phải chấp nhất ở sinh ra diệt, tâm liền có thể an tĩnh không dậy nổi niệm, mà được vĩnh hằng vui sướng. Duyên tới duyên đi, duyên tụ duyên tan, hết thảy đều thiên ý. Phật nói, muôn màu chi thế nguyên là bể khổ, khám phá hồng trần mới là lên mở. Phật là tu hành, ma là tâm ma. Ma cao một thước, Phật cao nhất trượng. Vạn vật ở trong tính không tướng, kết thúc các tướng vô tướng. Phật nói, thương sinh khó khăn. Lại Huyền Tâm một phen vi ngôn pháp ngữ, đối với Ngộ Chân tiến hành khuyên giải dẫn đường thời điểm. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu đi ra. Ngộ Chân như thế giả, có hay không có thể an bài hắn đi luân hồi a? Dùng đại luân hồi thuật, khiến Ngộ Chân trực tiếp chuyển thế trùng tu. Sử dụng đại luân hồi thuật, bắt lấy đến Ngộ Chân chân linh, hàng thế linh đồng trở thành anh hải, chờ đến 8-9 tuổi lúc khôi phục chân linh, lại đem hắn lần nữa dẫn vào Thiếu Lâm. T. Nghĩ tới chỗ hay, Huyền Tâm không khỏi là hít sâu một hơi, càng ngày càng cảm thấy phương pháp này tuyệt không thể tả. Hơn nữa hình như đây chính là nội chân nói, nội chân khí vận hùng vĩ, hơn nữa thân có đại công đức, đã ngưng tụ mà thành 9 tầng kim tháp. Theo lý mà nói, nội chân này chính là một cựu thế đại thiện nhân, mỗi một thế tích đức làm việc thiện mới có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy công đức. Một thế này 9 tầng công đức kim tháp đã thành, chuyển thế trùng tu ha không mang ý nghĩa nội chân công đức viên mãn. Đây chính là nội chân nói a. Chuyển thế trùng tu, gánh chịu lấy phát dương thiếu lâm Phật pháp đại sứ mạng. Chỉ gặp nội chân ở Huyền Tâm một phen vi ngôn pháp ngữ dẫn đường, toàn thân run lên, trực tiếp quỳ phục trên mặt đất, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, thưởng thức sư phụ cái kia một phen, tràn đầy Phật lý thiên cơ vi ngôn pháp ngữ. Đột nhiên, buông xuống hai chữ, ở trong lòng nội chân hiện lên, đồng thời thật sâu cảm dễ. Trong minh minh, nội chân hình như là hiểu cái gì, cũng lĩnh ngộ đến cái gì. Một viên mầm mống là ở nơi này đột nhiên, ở trong lòng nội chân cắm rễ, chờ đợi thời cơ tất sẽ mọc rễ nảy mầm. Đệ tử định ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Giờ khắc này, nội chân một mực cẩn thủ tâm môn mở ra. Các loại suy nghĩ bắt đầu ở trong lòng chôn xuống mầm mống, chờ đợi mọc rễ nảy mầm ngày đó. Buông xuống, chỉ có buông xuống, tài năng trải qua cái kia một phần, thuộc về mình khảo nghiệm chân chính, chỉ có thông qua khảo nghiệm tài năng đi ra thuộc về mình cái kia một con đường lớn. Ừm. Huyền Tâm tất nhiên là không biết, mình một phen khuyên giải ngữ điệu sẽ để cho nội chân thả lòng trong lòng cửa phòng thủ, sẽ ở trong lòng nội chân chôn xuống vô số mầm móng. Biết đến có một ngày, những này mầm móng mọc dễ nảy mầm, tương lai hết thể trở nên như vậy không thể khống. Dùng đại luân hồi thuật khiến nội chân chuyển thế trùng tu suy nghĩ, ở trong lòng Huyền Tâm đã là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương nhiên, hiện tại Huyền Tâm cũng vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút. Thật muốn làm như vậy, cái kia không biết được mưu đồ bao lâu. Sư phụ, hì hì ha ha. Huyền Tâm còn đang suy tư bên trong, đích truyền nhị đệ tử năm gần 5 tuổi Ngộ Thiên liên một trận cười đùa tí từng chạy tới trước mặt Huyền Tâm, rất thân mật lôi kéo Huyền Tâm vào áo. Huyền Tâm lấy lại tinh thần, nhìn về phía có chút nghịch ngợm đảo đảng Ngộ Thiên, tiểu gia hỏa này toàn thân trên dưới đều tràn đầy linh tính. Ngộ Thiên cho tới nay đều là cho Huyền Tâm một loại lao thiên thưởng cơm ăn cảm giác. Cái gì gọi là thiên mệnh chi tử? Lao thiên thưởng cơm ăn liền gọi thiên mạng chi tử. Ngộ Thiên thân có đại khí vận, trên người khí vận cùng nội chân không xê xích bao nhiêu, nhưng Ngộ Thiên cùng nội chân gặp gỡ lại là ngày đêm khác biệt. Nội chân già yếu lưng còng, trải qua cực khổ long đong sinh lão bệnh tử, biệt khuất vừa khổ bức. Đời này sống được gọi là một nấc thang khả vất và tràn đầy lòng chua xót ta. Coi lại Ngộ Thiên, trí tuệ thiên thành, tràn đầy linh khí, nhận lấy thiên địa yêu quý, làm chuyện gì đều là thuận gió trôi chảy được thiên đạo tương trợ. Lần bế quan này, tiểu gia hỏa này tùy tiện, dễ dàng cũng đã đạt đến trúc cơ kỳ. Đem đồng dạng là thân có đại khí vận, đồng dạng là thiên mệnh chi tử mệnh cách Ngộ Viêm cho quang được xa xa. Đừng nói là Ngộ Chân loại này già yếu lưng còn khổ bức, coi như là Ngộ Viêm loại này nghịch thiên cải mệnh khí vận chi tử, cùng Ngộ Thiên loại này lao thiên thưởng cơm ăn người so ra, cũng là một đại khổ bức. Nhìn thực lực Ngộ Thiên, liền cho người một loại tâm tư đấu kỵ kinh ngạc cảm giác. Cái gì gọi là trời sinh hoàn mỹ? Ngộ Thiên cái này kêu là trời sinh hoàn mỹ. Cố này linh tính, cố này trời ban trí tuệ, còn có Ngộ Thiên cái này non nớt khuôn mặt, theo Huyền Tâm cái kia gương mặt tuấn mỹ liền có 7-8 phần tương tự. Đều không cần nói, chờ đến Ngộ Thiên trưởng thành, tất nhiên sẽ là một đời tuấn mỹ không tầm thường, thực lực đạt đến trần nhà cấp bậc hoàn mỹ người. Không tệ. Thấy được Ngộ Thiên võ đạo thực lực, lấy được to lớn như thế tiến bộ, Huyền Tâm gật đầu hài lòng. Đưa tay ở trên đầu Ngộ Thiên sờ một cái. Tiểu gia hỏa này mới là Thiếu Lâm chân chính mặt bài cùng bức cách. Cũng không biết, lần này Thiếu Lâm pháp hội, tiểu gia hỏa Ngộ Thiên xuất hiện ở trước mắt người đời sẽ khiến ra sao hành động cùng kiếp sợ. Hi hi ha ha. Ngộ Thiên toét miệng cười một tiếng, đúng là ỷ vào Huyền Tâm cương triều, trực tiếp ở bên người Huyền Tâm ngồi xuống. Trong phương trượng thiên viện, cũng chỉ có Ngộ Thiên cái này năm gần 5 tuổi đích truyền nhị đệ tử. Có thể như thế tùy ý. Những người khác, không khỏi là rất cung kính, chú ý cẩn thận đàng hoàng đứng ở một bên. Ngộ Viêm. Huyền Tâm đem nhìn về phía, một bên một mặt kiên nghị đầy mắt thành kính Ngộ Viêm mở miệng nói. Đệ tử ở. Ngộ Viêm lúc này tiến lên một bước đứng dậy. Chờ Huyền Tâm dạy bảo. Có thời gian, ngươi cũng trở về đi xem một chút. Cái này đã từng biến thành phế vật tiêu ra chân trời, thân có đại khí vận thiên mệnh chi tử hơn nữa còn là trời sinh phát hỏa mạng. Mệnh cách bên trong in dấu xuống một phát hỏa. Hiện tại đã có tiên tiên đại viên mãn võ đạo thực lực. Tiêu ra lại lạc tiên trấn, cách Thiếu Thất Sơn rất gần, hơn nữa tiêu ra vẫn là sớm nhất hướng về phía Thiếu Lâm dựa sát vào võ đạo thế gia. Chẳng qua lấy bây giờ Thiếu Lâm danh vọng cùng lực ảnh hưởng, tiêu gia chẳng qua là một không đáng chú ý tiểu thế gia thôi. Huyền Tâm là hy vọng cùng Thiếu Lâm thân cận tiêu gia có thể phát triển lớn mạnh. Vâng, đệ tử sẽ. Hai tay Tiêu Hỏa Hỏa chắp tay trước ngực gật đầu. Từ khi bái nhập Thiếu Lâm, hắn liền một lòng một dạ đặt ở võ đạo, cũng coi là rất lâu cũng không có đã nghe qua gia tộc tin tức, cũng không biết gia tộc gần nhất phát triển được thế nào. Thiếu Lâm quật khởi quá nhanh quá mạnh, ngay cả Tiêu Hỏa Hỏa hắn đều cảm thấy có chút không thích ứng. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Thiếu Lâm cũng đã là Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn. Võ đạo lãnh tụ đã là một siêu cấp tông môn. Chẳng qua Tiêu Hỏa Hỏa cũng là không lo lắng, dù sao Tiêu gia cùng Thiếu Lâm quan hệ gần như thế, hơn nữa hắn Thiếu Lâm phương trượng này đệ tử đích truyền thân phận. Tiêu gia chính là dính Thiếu Lâm ánh sáng, đoạn thời gian gần nhất so sánh với cũng là phát triển được cực tốt. Incorporated bị Google C Times Lễ Block, Thẻ Tạ Lịch Center, data at lut ina tit data at format for luit data at li en cap 37582956612331 data at slot 123640809.
Chương 221, pháp hội chuẩn bị. Chương 221, pháp hội chuẩn bị. Huyền Tâm đệ tử thân truyền, trước mắt chỉ có một cái, đó chính là Ngộ Kiếm. Ngộ Kiếm lúc trước, bởi vì chuyện của Vô Kiếm Sơn Trang làm trễ nải, tất cả bái nhập Thiếu Lâm thời gian hơi có chút chậm. Trước mắt Ngộ Kiếm vẹn vẹn chỉ có tiên thiên sơ kỳ võ đạo thực lực. Phải biết, ở tông môn Tân Tú tỷ thí thời điểm, Ngộ Kiếm hắn thế nhưng là dẫn đầu đúc thành kiếm tâm đột phá tiên thiên. Cảnh giới võ đạo là dành trước Ngộ Thiên Ngộ Viêm. Hiện tại Ngộ Thiên Ngộ Viêm đã đạt đến thực lực tiên thiên đại viên mãn, cảnh giới võ đạo và thực lực có thể nói đã xa xa hất ra Ngộ Kiếm. Giờ này khắc này, đứng trong phương trượng tiền viện Ngộ Kiếm, thấy đã từng nằm ở cùng một trình độ Ngộ Viêm. Trong lòng chua xót cũng có chút hối hận. Hắn không dám cùng Ngộ Thiên cái này năm gần 5 tuổi yêu nghiệt so với. Nhưng Ngộ Kiếm tự hỏi, hắn và Ngộ Viêm là ở vào cùng một cái cấp độ thiên tiêu. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ qua thời gian mấy tháng, hắn còn dậm chân tại chỗ, mà Ngộ Viêm đã xa xa hất ra hắn. Hiện tại Ngộ Kiếm chuyện hối hận nhất chính là lúc trước rõ ràng có thể sớm làm bái nhập Thiếu Lâm xuất gia làm tăng. Ngày này qua ngày khác hắn không có chân quý mà hết kéo lại kéo, cho rằng bái nhập Thiếu Lâm, sớm mấy ngày chơi mấy ngày không có gì khác biệt, thậm chí coi như là chậm cái một năm nửa năm cũng sẽ không có cái gì. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn lần trì hoãn này chính là 2-3 tháng, mà Thiếu Lâm ở cái này thời gian 2-3 tháng bên trong, đúng là đã phát triển thành siêu cấp tông môn, trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo lãnh tụ, trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn. Thiếu Lâm quật khởi vừa nhanh vừa mạnh, đúng là trong chớp mắt thành kế kiếm hắn, trở thành Vô Kiếm Sơn trang cao không thể chạm tồn tại. Lúc này Lao Trang chủ Kế Duyên và Kế Kiếm gấp, sợ mình nguyên bản đã tới tay cơ duyên cứ như vậy bay, vội vã chạy tới Thiếu Lâm, cuối cùng cũng coi là như nguyện, thuận lợi quy y xuất gia bái tại Huyền Tâm Phương Trượng tòa hạ, trở thành Huyền Tâm Phương Trượng đệ tử thân truyền. Nhưng để Kế Kiếm vạn vạn không nghĩ tới chính là, nguyên bản và chỗ hắn ở cùng một cấp bậc võ đạo thực lực trình độ, Huyền Cương Huyền Nguyên Ngộ Thiên Ngộ Viêm, cảnh giới võ đạo đại phúc kéo lên, bỏ lại xa xa hắn. Hắn dậm chân tại chỗ, nhưng người ta từng cái đạt đến tiên thiên đại viên mãn, thậm chí Ngộ Thiên cái này kinh khủng yêu nghiệt thiên kiêu còn đột phá trúc cơ kỳ. Loại chênh lệch này để Ngộ Kiếm cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy đắng chát. Một bộ rơi ở phía sau, từng bước rơi ở phía sau. Có thể suy ra chính là, nếu như lúc trước hắn trước tiên bái nhập Thiếu Lâm xuất gia làm tăng, như vậy thực lực của hắn bây giờ chí ít sánh vai Ngộ Viêm. Không lạc hậu, sẽ không dậm chân tại chỗ, cũng đem chuyện tiên thiên đại viên mãn. A Di Đà Phật. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu, đánh gãy Ngộ Kiếm cái kia phức tạp suy nghĩ. Ngộ Kiếm nhanh chắp tay trước ngực, ngẩng đầu rất cung kính nhìn phía sư phụ. Ngộ Kiếm. Ánh mắt của Huyền Tâm mang theo kỳ vọng và thưởng thức, thấy Ngộ Kiếm mở miệng nói: "Đệ tử ở." Ngộ Kiếm tiến lên một bước, vội vàng lên tiếng đáp lại nói: "Ngươi vào Thiếu Lâm ta thời gian ngắn ngủi, mặc dù lấy võ đạo tu hành là chủ, nhưng Phật pháp cảm ngộ cũng là không thể rơi xuống. Cần lấy Phật pháp làm cơ sở, chuyển tu Thiếu Lâm ta võ học, mới có thể nhất thông bách thông thuận gió trôi chảy." Có thể nói Ngộ Kiếm tâm, Huyền Tâm nhìn đến là nhất thanh nhị sở, cũng là lo lắng người đệ tử này đi trễ. Thiếu Lâm võ đạo truyền thừa hạch tâm là Phật pháp, lấy Phật pháp làm căn cơ, chuyển tu Thiếu Lâm võ học, hơn nữa võ tăng thiền viện, gấp 10 tốc độ tu hành võ đạo tiến cảnh gia trì, tự nhiên thuận gió trôi chảy. Người trời sinh kiếm cốt, là một cái khó được kiếm đạo thiên tài. Đợi cho ngươi sau khi hoàn thành chuyển tu, có thể đi tàng kinh các lấy một bộ kiếm kỹ phục ma kiếm pháp tu tập. Ngộ Kiếm người đệ tử này là Huyền Tâm đệ tử thân truyền, địa vị gần với 3 cái đệ tử đi truyền, cũng là một cái nhân tài cực kỳ khó được. Nếu như và Ngộ Viêm so ra, Ngộ Kiếm này kém vẹn vẹn chẳng qua là khí vận. Khí vận bên trên và Ngộ Viêm không so được. Nhưng võ đạo thiên tư, Ngộ Kiếm cũng không so với Ngộ Viêm kém, trời sinh kiếm cốt Ngộ Kiếm đã đúc thành kiếm tâm. Có Thiếu Lâm bảo vệ, Ngộ Kiếm tương lai trên kiếm đạo thành tựu không thể đo lường. Phục ma kiếm pháp này là Huyền Tâm, lúc trước ở tàng kinh các thấy được, lão tăng Ngộ danh gần nhất phép thuật sửa đổi tự sáng chế một bộ địa phẩm kiếm pháp. Đệ tử ổn thỏa ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Trong mắt Ngộ Kiếm, dần hiện ra một thần vận, một cỗ tự tin phong mang, đứng nghiêm hắn tựa như là cả người hóa thân thành một thanh thần kiếm. Một luồng kiếm ý dâng lên lao ra. Nghe sư phụ dạy bảo, trong lòng Ngộ Kiếm sôi trào mãnh liệt, lại lần nữa khôi phục tự tin. Trong lòng một mực nhớ kỹ muốn lấy Phật pháp làm căn cơ, hết thảy đều đem thuận gió trôi chảy. Mấy ngày nay, Ngộ Kiếm cũng nhìn thấy Thiếu Lâm võ đạo nội tình còn có không thể tưởng tượng nổi thần kỳ chỗ hay. Hắn tin tưởng chỉ cần có bền lòng, hắn có thể lần nữa đuổi kịp, chí ít không lạc hậu Ngộ Viêm. Thấy được Ngộ Kiếm khôi phục tự tin, cũng lần nữa bãi chính tâm tính, Huyền Tâm gật đầu hài lòng. Nhìn về phía mặt khác hai cái ngộ chữ lót đệ tử đời ba, đó chính là Ngộ Năng cùng Ngộ Vân. Ngộ Năng võ đạo thực lực cũng đã đột phá đạt đến trúc cơ kỳ, làm Thiếu Lâm khổ lực đụng giờ người. Thiếu Lâm phát triển và thành tựu của ngày hôm nay, có thể nói Ngộ Năng có không thể xóa nhòa công hiến. Bây giờ cả Thiếu Thất Sơn, bởi vì Ngộ Năng mỗi ngày đụng giờ mà tạo thành linh khí thủy triều lên xuống, khiến cho Thiếu Lâm linh khí khôi phục. Hơn nữa tụ linh trận cường đại công hiệu, khiến cho Thiếu Lâm biến thành bây giờ thích hợp võ đạo tu luyện thánh địa tu hành. Nhất là Thiếu Lâm bây giờ đã trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, đã trở thành một phủ siêu cấp tông môn, ở một phương địa vực triển lộ ý xương đầu. Vậy cần và triều đình tạo mối quan hệ. Ngộ Năng làm trước nội các thủ phụ, Đại Chu hoàng triều nhất phẩm hộ quốc công, môn sinh cố lại càng là trải rộng triều chính. Ngộ Năng giao thiệp và địa vị còn tại đó. Có Ngộ Năng, sau này và triều đình bắt được liên lạc tăng cường quan hệ.
liền thuận tiện hơn nhiều. Về phần Ngộ Vân, vốn là Phật môn cao tăng, từ khi sau khi gia nhập Thiếu Lâm, cũng một cái si mê với đại thừa Phật pháp. Thực lực kim đăng kỳ, mặc dù lấy thần hồn phương thức tồn tại, nhưng tự thân lại cùng Thiếu Lâm một mực khóa lại ở cùng nhau. Cho nên Huyền Tâm đối với Ngộ Vân tất nhiên là vô cùng tín nhiệm, để hắn trưởng khống thí luyện thiên thê còn có quản lý đệ tử đời bốn giác chữ lót. Kinh nghiệm của hắn cùng thực lực cũng đều ở nơi đó bày biện. Sau một tháng, Thiếu Lâm đem lần nữa chiêu thu 500 tên đệ tử đời bốn, mà lại là từ cả Bắc Nguyên phủ trong thiên kiêu tiến hành tuyển chọn chiêu thu. Đây đều là muốn giao cho Ngộ Vân đích thân đến làm. Có thể nói, Ngộ Vân đối với Thiếu Lâm võ đạo truyền thừa, làm ra cực kỳ trọng yếu không thể coi thường tác dụng. Trừ đệ tử đời ba, còn có hai cái đặc thù tồn tại, Chí Quảng và Chí Văn. Hai cái Thiếu Lâm chiến lực cấp cao, có kim đan kỳ đại viên mãn võ đạo thực lực. Hơn nữa tương lai võ đạo, hai người cũng còn có tiến thêm một bước khả năng. Huyền Tâm lưu đồ là Chí Quảng và Chí Văn này sau này hướng về phía Lao Tăng Ngộ Danh làm chuẩn, ở Lao Tăng Ngộ Danh dạy bảo xuống tăng trưởng võ học trí tuệ, hết thể lấy Phật pháp làm cơ sở, hướng về phía Thiếu Lâm Phật pháp làm chuẩn, không ngừng tăng trưởng võ học kinh nghiệm. Sau này càng nhiều hơn chính là ở tàng kinh các phép thuật sửa đổi tự chế võ kỹ, đem Thiếu Lâm võ học nội tình không ngừng nện vững chắc. Đồng thời, hai cái này đỉnh tiêm cao thủ, Thiếu Lâm chiến lược cấp cao, cũng là có thể mang theo được ra ngoài, thời khắc mấu chốt có thể đứng ra là Thiếu Lâm ra một phần lực. Cuối cùng chính là Thiếu Lâm hộ pháp, đệ tử đời bốn giáp viễn. Bây giờ đã trở thành đương đại thiên kiêu truyền thuyết, là Thiếu Lâm mặt bài, cũng là Thiếu Lâm một lá cờ. In cơ là tạt bị gủ gỗ xì thay sợ lễ block, thẻ tạ lịch center, đạ tạ at lụt ý nạ tịt đạ tạ at phỏ mặt sợ lụi đạ tạ at lụi ẻn cap 375822965612133391 đạ tạ at sợ lọt 123640802090. Chương 222, lực ảnh hưởng không tiền cường đại. Chương 222, lực ảnh hưởng không tiền cường đại. Trong phương trưởng thiền viện, Huyền Tâm hiểu hai cái sư minh, còn có bốn cái đệ tử gần nhất trên võ đạo lấy được tiến triển cùng đột phá. Trừ cái đó ra, còn có đệ tử đời ba Ngộ Năng cùng Ngộ Vân, Thiếu Lâm chiến lược cấp cao Chí Quảng cùng Chí Văn, Thiếu Lâm hộ pháp, đệ tử đời bốn Giáp Viễn, những Thiếu Lâm này lực lượng trung kiên. Liên trước mắt Thiếu Lâm võ đạo truyền thừa, cùng võ đạo thực lực xem như cơ bản hiểu, làm được trong lòng hiểu rõ. Hôm nay là Thiếu Lâm trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, chấp trưởng quyền phát biểu tông môn lãnh tụ về sau lần đầu tiên cử hành pháp hội thời gian, là một cái cực kỳ náo nhiệt, vang động cả Bắc Nguyên phủ thời gian. Thiếu thất sân dưới, đệ tử Bắc Nguyên phủ một đám thân hào du hiệp còn có tán tu tụ tập ở cùng nhau. Muốn lên núi, lại bị tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, một đám đệ tử hạch tâm tinh anh cho ngăn lại. Không lên núi được, một đám đã từng một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến trò chơi, thời khắc này nhưng cũng là không thể không ẩn nhận xuống dưới không dám phát nửa câu bực tức. Liền những võ đạo này nhân sĩ đều lên không được núi. Thì không cần nói những kia bình thường khách hành hương bách tính. Các người nghe nói không? Sau một tháng, Thiếu Lâm đem chiêu thu 500 tên đệ tử đời 4. Ha ha, hiện tại cả Bắc Nguyên phủ người nào không biết. Đây tuyệt đối là ta ngươi một cái cơ hội. Dẹp đi đi, 500 cái danh ngạch. Tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, còn có các thành trấn đại tông môn đại thế gia, bao nhiêu đệ tử thiên kiêu còn không phải cực kỳ che nở phá đầu. Đúng đấy, nào có phần của chúng ta a. Mới 500 cái danh ngạch, chúng ta những tán tu này căn bản không có cơ hội. Ha ha, ngươi đây liền tính sai. Nhớ kỹ lần trước, Thiếu Lâm chiêu thu đệ tử đời 4, một đám Bắc Nguyên phủ nhất đẳng thế gia thiên kiêu phần lớn không được chọn, ngược lại là Thiên Bắc thành không ít bình dân tư chất bình thường võ giả trở thành đệ tử đời 4. Đúng vậy à, hình như Thiếu Lâm tuyển chọn đệ tử đời 4, cũng không phải nhìn chúng võ đạo tư chất và thân phận bối cảnh. Ta có người bằng hữu, hắn chính là lần trước đệ tử đời 4 tuyển chọn may mắn, hắn nói cho đệ tử Thiếu Lâm ta tuyển chọn chú trọng nhất chính là tâm tính. Lòng mang thiện niệm, có một cái hướng về phía Phật tâm thành tính tâm mới là mấu chốt. Như thế nói đến, coi như ta chờ ở võ đạo thiên tư, và thân phận bối cảnh bên trên không sánh bằng những đại tông môn kia đại thế gia thiên tiêu, chỉ cần chúng ta đầy đủ thành tâm làm được trong lòng có Phật cũng có cơ hội. Thiếu thất sân dưới, một đám ngăn cản ba tu võ đạo, cùng bình dân võ giả còn có các du hiệp, đang thảo luận sau một tháng, Thiếu Lâm đệ tử đời 4 tuyển chọn chuyện. Bây giờ ở toàn bộ Bắc Nguyên phủ, thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong, chú ý nhất sự kiện chính là Thiếu Lâm đệ tử đời 4 tuyển chọn chuyện. Tất cả mọi người đang sắn tay áo lên. Mọi người trong lòng ngao ngoe muốn động. Bởi vì Thiếu Lâm đệ tử đời 4 tuyển chọn, cũng không phải người võ đạo thiên tư hơn người thân phận bối cảnh siêu nhiên, là có thể trúng tuyển. Lúc trước lần đó, Thiếu Lâm đệ tử đời 4 tuyển chọn cũng đã nói rõ vấn đề này. Thiếu Lâm đệ tử đời 4 tuyển chọn, chú trọng nhất chính là tâm tính, là khảo nghiệm ngươi có hay không một viên hướng về phía Phật tâm. Võ đạo tư chất ngược lại thứ yếu. Về phần thân phận bối cảnh, Thiếu Lâm người ta căn bản cũng không quan tâm. Thiếu Lâm chính là Phật môn thanh tịnh chi địa, liền căn bản sẽ không làm trao đổi ích lợi cái kia một bộ. Lần này Thiếu Lâm cử hành pháp hội, cũng là tạo tuyệt đối hy vọng một cái cơ hội. Là Thiếu Lâm trở thành Bắc Nguyên phủ lão đại một cái mang tính tiêu chí sự kiện. Tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, bốn vị gia chủ xuất lĩnh một loại trưởng lão cùng đệ tử tinh anh đã lên Thiếu Thất Sơn. Trong đó đã từng tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia đứng đầu Lâm gia. Bởi vì trước gia chủ bái nhập Thiếu Lâm, cho nên tuyển một vị tân gia chủ đi ra, Lâm gia vẫn như cũ cái kia Lâm gia cũng không vì trước gia chủ bái nhập Thiếu Lâm mà có tổn thất gì. Trừ tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, còn có Bắc Nguyên phủ các thành trấn phái được số. Từng cái có danh vọng có sức ảnh hưởng tông môn cùng võ đạo thế gia, cũng lục tục chạy tới. Ví dụ như, trong đó có đến từ Thiên Bắc thành Văn Thủ viện, Nam Cung thế gia, Hàng Đạo tông. Vậy là cự sa bang trợ giúp. Bắc Quyền Lưu gia gia chủ và Lưu công tử cũng tới. Chúng ta tới chậm, không có mắt thấy đến tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia gia chủ. Cự Đao môn tông chủ xuất lĩnh một đám đệ tử đích truyền cũng tới. Nhưng không chỉ là võ đạo thế gia và võ đạo tông môn, các ngươi nhìn đó là Định Tây tướng quân Vũ An quân. Vậy là Thiên Bắc thành thành chủ, Nguyên An thành thành chủ, đó là lui xuống tới Tam phẩm thị lang. Thiếu Lâm làm sao lại ở triều đình có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Thiếu Lâm ở chính phủ giao thiệp dày như vậy thật. Trời ạ, Bắc Nguyên phủ chúng ta đóng giữ từng cái quan võ tướng quân, còn có các thành trấn thành chủ toàn bộ đều tới. Lần này Thiếu Lâm cử hành pháp hội lực ảnh hưởng vượt xa khỏi Bắc Nguyên phủ võ đạo liên minh a. Vậy là Lạc Tiên trấn Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến. Lạc Tiên trấn Tiêu gia, một cái trấn nhỏ võ đạo thế gia cũng có tư cách tham gia Thiếu Lâm pháp hội. À, Tiêu Chiến kia chẳng qua tiên thiên đại viên mãn hậu kỳ cảnh giới, vậy mà tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia mời lên núi. Không phải Tiêu gia này gì thực lực a? Tiêu gia không có thực lực, chi phối không được qua là một cái cùng khôn chấn nhỏ võ đạo thế gia thôi. Ha ha, Tiêu gia này là không có tư cách tham gia pháp hội, nhưng các ngươi có chỗ không biết, con trai của Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến Tiêu Hỏa Hỏa, thế nhưng là phương trượng đệ tử đích truyền tương lai bất khả hà lượng. Thì ra là thế, khó trách Tiêu gia có thể bị tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia mời lên núi. Từng cái từ Bắc Nguyên phủ, bốn phương tám hướng tụ tập đến, các thành trấn võ đạo tông môn tông chủ còn có võ đạo thế gia gia chủ, dẫn theo đệ tử hệ tâm, ở một đám bình dân võ giả tán tu du hiệp ánh mắt nhìn chăm chú, liên giống là gặp may thảm đồng dạng lên núi. Bầu không khí có thể nói rất nhiệt liệt, mỗi một có được tư cách tông chủ hoặc là gia chủ cũng sẽ ở bên cạnh sơn môn thạch bi bị tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia các trưởng lão nhất nhất kiểm tra xác định thân phận về sau mới có thể được cho phép lên Thiếu Thất Sơn. Trừ võ đạo tông môn, võ đạo thế gia, những cái này đến từ chính phủ triều đình, thành chủ cùng đóng giữ quan võ tướng quân cũng tới không ít, toàn bộ đều là tới tham gia lần này Thiếu Lâm pháp hội. Có thể nói lần này Thiếu Lâm pháp hội lực ảnh hưởng không tiền cường đại. Bốn trên Thiếu Thất Sơn, trong Thiếu Lâm tự khí phái hùng vĩ miếu thờ dưới lầu cát, ngoài đệ tử Thiếu Lâm còn tụ tập một đám đến từ Bắc Nguyên phủ từng cái võ đạo thế gia, võ đạo tông môn thiên kiêu đệ tử hệ tâm. Những ngày này kiêu hệ tâm có thể nói đều là làm cho tốt nhất võ đạo tư chất, võ đạo thực lực nổi bật xuất chúng đám người kia theo nhà mình tông chủ hoặc là gia chủ tới tham gia pháp hội, kỹ năng mở mang tầm mắt cũng là một phần cơ duyên khó được. Ở ngoài phương trượng thiền viện, tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia bốn vị gia chủ xuất lĩnh lấy một đám tông chủ hoặc là gia chủ đang lặng lặng đứng ở ngoài cửa lớn chờ. Có thể nói cái này một nhóm người là Bắc Nguyên phủ võ đạo thực lực mạnh nhất một nhóm người. In cơ là tạc bị gủ gỗ xì hai sợ lễ block thẻ tạ lịch center đạ tạ ạt lụt ý nạ tịt đạ tạ ạt phỏ mạt phở lụi đạ tạ ạt lì ẹn ca 37582256121331 đạ tạ ạt sợ lọt 123640820900. Chương 223, sống đến trên thân chó đi. Chương 223, sống đến trên thân chó đi. Bên ngoài phương trượng tiền viện, bầu không khí 10 phần trang trọng. Tứ lại ngàn năm truyền thừa thế gia, bốn vị gia chủ còn cẩn thận không dám có chút gì động. Một đám đến từ Bắc Nguyên phủ các thành trấn tông chủ hoặc là gia chủ liền càng thêm không thả ra. Trong lúc vô hình, Thiếu Lâm lực ảnh hưởng và danh vọng càng phát cao lớn đi lên. Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, chấp trưởng võ đạo tông môn quyền phát biểu hy vọng, ở cái này trong lúc vô tình cũng đã làm được xâm nhập lòng người. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, Huyền Tâm tuyên một tiếng Phật hiệu, ở một đám trông mong chờ thôi gia chủ hoặc là tông chủ bên thai nổ vang. Ánh mắt mọi người lúc này ngóng nhìn đến cái kia thanh lũ yên tĩnh nhã cổng tiền viện. Đại môn mở ra. Huyền Tâm cái kia một tấm hoàn mỹ khuôn mặt, tràn đầy Phật tính thần thánh khí độ, một phái đắc đạo cao tăng đại gia phong phạm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc này Huyền Tâm, người mặc cẩm lan cà sa, phía sau Huyền Cương Huyền Nguyên, Nộ Chân Ngộ Thiên Ngộ Viêm Ngộ Kiếm, Nộ Năng Ngộ Vân Chí Quảng Chí Văn còn có Giác Viễn. Một đám Thiếu Lâm đệ tử hạch tâm vây quanh. Mỗi người sắc mặt đều vô cùng thành kính, trong lúc vô hình tản ra cùng nhiệt tín ngưỡng. Giờ này khắc này, Huyền Tâm xuất hiện, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thiên địa ánh mắt, phản phất đều tụ tập ở trên người Huyền Tâm. Giờ khắc này, Huyền Tâm cảm giác chính mình là thiên mệnh nhân vật chính. Đây là một đám khí vận gia thân, thiên địa đại thế tùy theo vũ động, sôi trào mãnh liệt hương hỏa chi lực tín ngưỡng chi lực. Lấy hắn làm trung tâm điên cuồng ngưng tụ. Loại cảm giác này mười phần làm cho người mê muội, mười phần làm cho người say mê si mê không thể tự kiềm chế. Thậm chí Huyền Tâm đều có một loại mất phương hướng cảm giác của mình. Khí vận hoàng kim đồng nhìn chăm chú, Huyền Tâm thấy được khí vận huyền diệu biến hóa, cũng may là Huyền Tâm rất nhanh đem mình sắp mất phương hướng bản tâm vững chắc. Có lúc, chúng ta là sẽ bị những kia không thiết thực không chân thật đồ vật làm cho mê hoặc. Cần thủ bản tâm, không quên lòng ban đầu, mới có thể ở mình trên đại đạo càng chạy càng xa. Bái kiến Huyền Tâm phương trượng. Tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, Lâm gia tân nhiệm gia chủ dẫn đầu dưới, bốn vị gia chủ cùng kêu lên đối với Huyền Tâm lễ ra mắt nói: "Bái kiến Huyền Tâm phương trượng." Một đám Bắc Nguyên phủ, các thành trấn tông chủ hoặc là gia chủ, kịp phản ứng về sau nhịn không được là thần tình kích động theo lễ ra mắt nói: "A Di Đà Phật." Huyền Tâm tuyên một tiếng Phật hiệu, một phái cao tăng khí độ thần thánh trang nghiêm, từ tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia bốn vị gia chủ trước mặt trải qua. Nhìn bốn vị gia chủ một cái, cũng đối với mỗi một vị gia chủ đều gật đầu. Đánh cái đối mặt. Sau đó từ xếp thành một phái, Bắc Nguyên phủ từng cái tông chủ hoặc là gia chủ trước người trải qua. Cùng mỗi một vị gia chủ hoặc là tông chủ đều đánh một lần đối mặt. Phía sau Huyền Tâm, Huyền Cương Huyền Nguyên còn có Ngộ Chân Ngộ Thiên Ngộ Viêm các loại, một đám Thiếu Lâm đệ tử hạch tâm theo sát phía sau, cũng cùng tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia bốn vị gia chủ cùng Bắc Nguyên phủ các thành trấn tông chủ hoặc là gia chủ đánh cái đối mặt, cùng bọn hắn nhất nhất lễ ra mắt. Bây giờ Thiếu Lâm, đó là Bắc Nguyên phủ hoàn toàn xứng đáng võ đạo chí tôn, chân chính võ đạo minh chủ, đồng thời đã làm được xâm nhập lòng người. Nhất là Huyền Tâm xuất hiện, để Bắc Nguyên phủ võ đạo liên minh lòng người an định xuống dưới. Nếu là pháp hội, đó là dĩ nhiên chuẩn bị, cử hành pháp hội cần hương đến án đài, còn có giảng kinh thuyết pháp nghi thức chủ đài. Huyền Tâm cùng ở đây từng cái gia chủ cùng tông chủ đối mặt về sau, chạy thẳng tới pháp hội công khai, xuất hiện ở một đám các tông môn các thế gia, hạch tâm đệ tử tinh anh trước mặt. A Di Đà Phật. Một đám giác chữ lót đệ tử đời bốn, cùng nhau thành kính tuyên một tiếng Phật hiệu. Từng đôi mắt không khỏi là cuồng nhiệt nhìn phía Huyền Tâm. Huyền Tâm ở pháp hội trên sàn chính ngồi xếp bằng xuống, Huyền Cương Huyền Nguyên còn có mấy cái đệ tử đích truyền ngộ thiên ngộ viêm trở, cũng theo sát phía sau, ở pháp hội trên sàn chính, tìm tới chính mình vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Một đám giác chữ lót đệ tử đời bốn, bắt đầu luống cuống tay chân chuẩn bị các loại Phật pháp dụng cụ hương đến ấn bàn chờ. An bài dẫn dắt một đám Bắc Nguyên phủ các tông môn tông chủ, từng cái võ đạo thế gia gia chủ, có thứ tự theo quy ngồi xuống. Ở giữa một đám gia chủ, còn có tông môn nhóm thần tình kích động, nhịn không được là túi đầu nhỏ giọng nghiêm nghị. T, ta còn là gặp lần thứ nhất đến Huyền Tâm Phương Trượng, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt tới rung động a. Huyền Tâm Phương Trượng, khí độ này khí chàng, nhất là trên người tán phát ra, cái kia một luồng mênh mông thần thánh khí tức, cái kia Phật tính quả nhiên là không người có thể đưa ra phải a. Khó trách lời đồn, Huyền Tâm Phương Trượng chính là Phật đà chuyển thế chính là còn sống Phật tử. Huyền Tâm Phương Trượng là có thể cùng Phật tổ trao đổi thần tăng, nói thật là một điểm không giả. Đột nhiên, thấy được Huyền Tâm Phương Trượng về sau, cũng cảm giác trong lòng có chủ tâm cốt. Lần này pháp hội long trọng chưa từng có, ta thật là quá kích động quá hưng phấn, lão phu đã thật lâu không có cảm giác như vậy. T. Đứa bé kia, chính là trong lời đồn, Huyền Tâm Phương Trượng đích truyền nhị đệ tử Ngộ Thiên. Trên người hắn khí tức, hắn làm sao có thể? Trúc cơ sơ kỳ, hắn có trúc cơ sơ kỳ võ đạo thực lực. Làm sao có thể? Hắn chẳng qua một cái tuổi gần 5 tuổi hài đồng, làm sao có thể có trúc cơ kỳ võ đạo thực lực? Yêu nghiệt này đi, võ đạo thiên tư đơn giản kinh khủng như vậy, ta không có nhìn lầm a? Thật là một cái 5 tuổi hài đồng, thật sự có trúc cơ kỳ võ đạo thực lực. Huyền Tâm Phương Trượng cái này đích truyền nhị đệ tử, cũng quá ra loại nổi bật đi. Vẹn vẹn là hắn toàn thân trên dưới tản ra, cỗ này linh tính cũng là người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chơi ạ, nguyên bản đã cảm thấy, thế gian này ra cái giác viễn yêu nghiệt như vậy cũng đã đủ dọa người. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, còn có so với giác viễn càng thêm hơn tồn tại, năm gần 5 tuổi cường giả trúc cơ kỳ. Giác viễn năm gần 15 tuổi, đã là tiên thiên trúc cơ đại viên mãn, ở tại chúng ta kiến thức bên trong đã là thiên tư yêu nghiệt, nhưng nếu là chân chính và giác viễn so ra, bực này so với, đồng dạng là trúc cơ kỳ, một cái đã 15 tuổi, một cái tuổi gần 5 tuổi. Thật đúng là, 15 tuổi giác viễn và 5 tuổi Ngộ Thiên so ra, hình như thật là ra 1.6. Bắc Nguyên phủ tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia bốn vị gia chủ, còn có Bắc Nguyên phủ đến từ từng cái thành trấn võ đạo thế gia gia chủ, võ đạo tông môn tông chủ. Có thể nói, nơi này đã tụ tập cả Bắc Nguyên phủ trọng yếu nhất cường đại đứng đầu võ đạo cao thủ. Ở lơ đãng ở giữa, không khỏi là bị Ngộ Thiên chỗ hiện ra thiên tư yêu nghiệt rung động. Thật sự Ngộ Thiên, nhìn quá trẻ tuổi, hắn vẫn là một cái tuổi gần 5 tuổi hài đồng, cũng đã đạt đến trúc cơ kỳ võ đạo thực lực. Ở đây từng cái tông chủ gia chủ, có kim đan kỳ võ đạo thực lực dù sao cũng là số ít. Nơi này đại đa số đều vẫn là trúc cơ kỳ võ đạo thực lực. Có thể tưởng tượng, thời khắc này bọn họ đột nhiên phát hiện, một cái tuổi gần 5 tuổi hài đồng theo mình cùng một cái cảnh giới võ đạo. Nội tâm là đến cỡ nào rung động cỡ nào phức tạp. Người ta mới 5 tuổi, mà bọn họ những tông chủ gia chủ này đây, cái nào không phải tuổi trên 50, cái nào không phải tu luyện mấy chục năm tồn tại. Có thể theo tuổi gần 5 tuổi hài đồng Ngộ Thiên so ra, bọn họ mấy chục năm này đơn giản sống đến trên thân chó đi. Chương 224, thần thông pháp tướng. Chương 224, thần thông pháp tướng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Ngộ Thiên năm gần 5 tuổi, lại hiển lộ ra trúc cơ kỳ võ đạo thực lực. Từ trên người Ngộ Thiên, mọi người thấy được chính là tương lai. Hiện tại Ngộ Thiên mới 5 tuổi, vẫn là một cái vừa hiểu chuyện hài đồng. Chờ đến Ngộ Thiên sau khi lớn lên, hoặc là nói sau trưởng thành nên khủng bố cỡ nào võ đạo thực lực đây. Đây là tất cả mọi người xem được, chỉ cần Ngộ Thiên không phải chết yểu, cho hắn cái thời gian 20-30 năm trưởng thành, thậm chí liền 20-30 năm đều không cần. Chỉ cần 10 năm, Thiếu Lâm cũng đủ để ở Đại Chu hoàng triều này, thậm chí ở toàn bộ thế giới, trở thành cường đại nhất đóng đô càn khôn siêu cấp đại tông môn. Thiếu Lâm trong tương lai, trên võ đạo thực lực, có thể nói là mọi người nhìn bằng mắt thường nhìn thấy. Loại yêu nghiệt này thiên tiêu, là trăm ngàn năm qua cũng khó khăn được thấy một lần. Đúng vậy a, Thiếu Lâm tương lai đều có thể. Có Ngộ Thiên ở, Thiếu Lâm võ đạo truyền thừa, chí ít để Thiếu Lâm hưng thịnh 100 năm. T, ta phảng phất đã thấy, một cái thuộc về Phật môn thuộc về Thiếu Lâm thời đại đang ở mở ra. Nói thì nói như vậy, nhưng người nào có thể bảo đảm Ngộ Thiên này không phải chết yểu đây? Đúng vậy à, ta cảm thấy Thiếu Lâm vẫn là chủ quan, giống như là Ngộ Thiên loại tư chất yêu nghiệt này, liền không nên để hắn lộ diện. Ai, đây cũng chính là ta lo lắng, không nên để Ngộ Thiên lộ diện, cần phải cho hắn 20-30 năm thời gian tu luyện trưởng thành đi lên. Không phải, chỉ cần 10 năm, Ngộ Thiên này có thể trưởng thành, biến thành một cái ta chờ cần ngưỡng mộ tồn tại. Có thể tưởng tượng chính là, Ngộ Thiên hiện tại lộ diện, nhất định sẽ hấp dẫn tới cả Đại Chu hoàng triều, các phe đỉnh cấp thực lực ánh mắt và chú ý. Đúng vậy a, Thiếu Lâm tiềm lực thật là đáng sợ. Một đám Bắc Nguyên phủ, các tông môn các thế gia tông chủ hoặc là nhà ở nhóm, ở từng đợt kinh hãi về sau, trong nội tâm nhấc lên một mảnh mênh mông thiên hải lãng tính toán. Đầu tiên, trong lòng của tất cả mọi người đều có một cái minh xác mong đợi, đó chính là Thiếu Lâm là minh chủ của bọn hắn. Lão đại ca. Thứ yếu, Thiếu Lâm tương lai phát triển tiềm lực vô hạn lớn. Thiếu Lâm sẽ còn tiến một bước vượt khởi, có trở thành thế giới này đỉnh cấp đại tông môn tiềm lực. Bọn họ hiện tại ôm vào Thiếu Lâm căn này đủ lớn, tương lai theo Thiếu Lâm quật khởi sẽ thu hoạch rích lợi thật lớn. Đây là trong lòng tất cả mọi người dựng lên tới minh xác mong đợi. Đó chính là Thiếu Lâm như bước, Thiếu Lâm hơn nữa cũng sẽ rất châu bò. Lão đại ca như bước, cái này chặt chẽ đi theo lão đại ca phía sau tiểu đệ, còn không phải theo làm giàu. Hết thảy đó đều là bởi vì Ngộ Thiên xuất hiện, Ngộ Thiên xuất hiện để mọi người minh xác thấy được một điểm. Thiếu Lâm sẽ trở thành đỉnh cấp tông môn, mà lòng người cũng là ở trong lúc vô hình này bị Thiếu Lâm cho toàn bộ ngưng tụ, tạo thành một loại nhận thức chung, đó chính là chặt chẽ theo đuổi Thiếu Lâm, nhận Thiếu Lâm là chí tôn khăng khăng một mực. Có như vậy nhận thức chung và lòng người, mới có mọi người phát ra từ nội tâm lo lắng, đó chính là Ngộ Thiên có thể hay không chết yểu, có thể hay không còn không trưởng thành trước kia liền bị cái khác đỉnh cấp đại tông môn đại thế lực chèn ép. Ngồi ở phát huy trên sàn chính, Huyền Tâm nhắm mắt lại, hắn đã cảm nhận được cái kia mênh mông mãnh liệt đến tín ngưỡng chi lực. Thiếu Lâm đã ngưng tụ cả Bắc Nguyên phủ khí vận, đây chính là Huyền Tâm mục đích. Đích truyền nhị đệ tử Ngộ Thiên thật sự quá chói mắt, năm gần 5 tuổi liền đạt đến trúc cơ kỳ võ đạo thực lực, vùng này đi ra trực tiếp ngưng tụ lòng người. Xem đi, đây chính là Thiếu Lâm tiềm lực, còn không hết hy vọng sập đem hết toàn lực theo đuổi Thiếu Lâm, còn không một lòng một ý theo Thiếu Lâm làm. Về phần trong lòng mọi người lo lắng, Ngộ Thiên có thể hay không chết yểu, có hay không bị cái khác đỉnh cấp đại tông môn đại thế lực để mắt tới, sau đó dẫn tới phiền toái, những Huyền Tâm này cũng cân nhắc qua. Vừa đến, thân có đại thần thông Huyền Tâm, cần Thiếu Lâm ngưng tụ tuyệt đối khí vận. Thứ hai, bây giờ Huyền Tâm cũng tự tin. Thứ ba, Thiếu Lâm này ngưng tụ khí vận Kim Long, cái này từ khí vận tin tức bên trong nhìn ra được. Thiếu Lâm tương lai đại hương dựa vào là chính là Ngộ Chân và Ngộ Thiên hai cái đích truyền đại đệ tử làm mưa làm gió. Cậu đi lên yên lặng phát dục hiển nhiên không được. Pháp hội trước khi bắt đầu, trừ Bắc Nguyên phủ một đám đến từ các thành trấn tông chủ và các gia chủ, khiếp sợ nhiệt nghị, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần đồng dạng tính toán. Còn có cùng đi theo với bọn họ tới, cả Bắc Nguyên phủ các tông môn qua võ đạo thế gia nhất thiên kiêu một nhóm kia đệ tử hệ tâm. Khi nhìn đến Ngộ Thiên cái này tuổi gần 5 tuổi hài đồng, đã có chút cơ kỳ võ đạo thực lực, trong nội tâm trực tiếp dâng lên một luồng ngưỡng mộ cảm giác, hoàn toàn không sinh ra một điểm muốn đấu tâm tư. Này làm sao đấu? Trong bọn họ, lớn hơn đều là ở 10 tuổi đến 20 tuổi ở giữa, tuổi tác bên trên so với Ngộ Thiên liền lớn dòng dã một vòng. Ở võ đạo trên thực lực, còn có một nửa ở vào hậu thiên cửu trọng. Đứng đầu nhất, cũng chỉ tiên thiên trung kỳ. Đừng nói là và Ngộ Thiên cái này, đã chút cơ kỳ yêu nghiệt thiên kiêu so với, chính là Huyền Cương Huyền Nguyên còn có Ngộ Viêm, cái này mấy người so ra, cũng còn kém lấy có chút. Bởi vì Ngộ Thiên tồn tại, hiện tại liền Chí Quảng Chí Văn, hai cái này trước kia tất cả mọi người chú ý nhất tồn tại, cũng không có người đi nhìn nhiều. Đã từng Bắc Nguyên phủ tứ đại truyền thừa thế gia, đã thành chân chính quá khứ thức. Thiếu Lâm võ đạo truyền thừa, Thiếu Lâm võ đạo thực lực, Thiếu Lâm Phật pháp truyền thừa, còn có Thiếu Lâm sự phát triển của tương lai cùng của thời. Trong lòng mỗi người đều đặt xuống thật sâu là vấn. Trong lòng mỗi người tạo thành một cái minh sắc mong đợi. Làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ ở trên người Huyền Tâm, bởi vì Huyền Tâm mới là trong lòng tất cả mọi người chủ tâm cốt, là thành tín nhất, thần thánh nhất tín ngưỡng, là hạch tâm chống đỡ. Hiện trường yên tĩnh một mảnh, không người nào dám phát ra chút nào dị hưởng tới phá hủy phần này tràn đầy an bình cùng tường hòa yên tĩnh. Lặng lặng chờ lấy phát huy bắt đầu. Làm Thiếu Lâm pháp khí một ngư, bị đệ tử Thiếu Lâm đem ra, trưng bày trước mặt Huyền Tâm. Huyền Tâm đưa tay gõ lên một ngư. Cốc cốc cốc. Huyền diệu một ngư tiếng gõ vào trái tim mỗi người, từng cái tông chủ từng cái gia chủ còn có các nhà hạch tâm đệ tử thiên kiêu. Nghe nói âm thanh một ngư này về sau toàn bộ tâm thần trong vắt ngồi xuống. Huyền Tâm từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu. Đúng lúc này, Huyền Tâm sau gót tách ra Phật quang màu vàng, để người mặc cẩm lan cà sa Huyền Tâm nhìn càng thần thánh chút ít. Đám chìm trong kim quang bên trong Huyền Tâm, Phật tính quang huy khí tức mênh mông là như vậy thần thánh. Thần thông kim quang phổ chiếu vừa mở, vẫn là mang cho tất cả mọi người không giống nhau tâm thần rung động. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời gợn sóng phun trào bên trong, một tôn Phật tổ kim thân hư ảnh hiện ra ở phía sau Huyền Tâm. Thần thông, pháp tướng. Đây là Huyền Tâm tử đánh dấu thu được sau đó lần đầu tiên trước mặt mọi người sử dụng. Nếu như nói, thần thông kim quang phổ chiếu, mọi người rung động trong lòng còn có thể bình tĩnh cho thôi, như vậy làm Huyền Tâm thi triển thần thông, pháp tướng về sau. Cái này Phật tổ hư ảnh hiện ra về sau, tất cả mọi người liền không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Chương 225, pháp hội kết thúc. Chương 225, pháp hội kết thúc. Huyền diệu một ngư âm thanh, để một đám Bắc Nguyên phủ các thành trấn, các võ đạo thế gia cùng võ đạo tông môn gia chủ đám tông chủ, tâm thần một mảnh trong vắt. Cùng lúc đó, trong óc Huyền Tâm Phật quang màu vàng lóng lánh, đem Huyền Tâm làm nổi bật đều vô cùng vĩ ngạn thần thánh. Một đạo kim sắc quang mang xông thẳng tới chân trời, tựa như ảo mộng Phật tổ hư ảnh bình thường hiện ra ở trước mắt mọi người. Phật tổ hư ảnh này vô cùng cao lớn, tản ra không có gì sánh kịp thần thánh quang huy, cho người một loại mắt thấy thần minh khí tức cảm giác áp bách. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm thấy hít thở trì trệ. Tản ra vô tận Phật pháp vĩ lực, Phật tính quang huy Phật tổ hư ảnh, cao lớn đến sông thẳng tới chân trời, tựa như là từ trên trời trông coi toàn bộ nhân gian, đã làm cho tâm thần người rung động, lại có một loại không tên tâm thần an bình. Phật pháp khí tức, Phật pháp đạo trường, tùy theo tràn ngập ra. Ở gần đây ở trước mắt, hư ảo như mộng cảnh cảnh tượng trước mặt, tất cả mọi người trong nội tâm đều sinh ra một loại không có gì sánh kịp cảm giác nhỏ bé. Cái này, Phật tổ hiển linh. Trời ạ, thần tích, Thiếu Lâm lại có cấp thần tích này. T, bực này không thể tưởng tượng nổi cảnh giống, tuyệt không phải nhân lực có thể làm a. Phật pháp này khí tức, gần như là đạo khí tức, như vậy vĩ ngạn nồng đậm, thật là Phật tổ hiển linh. Lời đồn Huyền Tâm Phương Trượng có thể cùng Phật tổ trao đổi, hôm nay gặp mặt quả nhiên. Đây cũng quá rung động, như không phải tận mắt nhìn thấy, thật là tuyệt khó mà tin được. Phật tổ a, ta vậy mà gặp được Phật tổ, Thiếu Lâm quả thật là Phật môn thánh địa. Đây quả thật là Phật tổ. Đây cũng không phải là nhân lực có thể chế tạo ra cảnh tượng. Phật quang, Phật tổ, còn có cái này huyền diệu Phật pháp khí tức, huyền diệu Phật pháp vĩ lực đơn giản. Thiếu Lâm chính là hoàn toàn xứng đáng Phật môn thánh địa, Huyền Tâm Phương Trượng mới thật sự là đắc đạo cao tăng. Huyền Tâm Phương Trượng chính là Phật đà chuyển thế, chính là chân chính còn sống Phật tử, đây là không thể tranh cãi. Huyền Tâm Phương Trượng Phật pháp tạo nghệ, ngay lúc đó đã không người nào tới so sánh sáu. Huyền diệu một ngư âm thanh, gõ vào trái tim tất cả mọi người phòng, cùng lúc đó cái kia kim sắc chói mắt Phật quang. Hơn nữa cái này xông thẳng tới chân trời. Tràn đầy nói khí tức, huyền diệu Phật pháp vĩ lực, thoáng như thần tích Phật tổ hư ảnh bình thường, mang cho mọi người không có gì sánh kịp tâm thần rung động. Như vậy thần tích, theo bọn hắn nghĩ tuyệt không phải nhân lực có thể thực hiện. Không phải nói, ngươi cảnh giới võ đạo, đạt đến trần nhà cấp bậc là có thể làm được. Hơn nữa, các vị đang ngồi, đại đa số đều là trúc cơ kỳ cường giả võ đạo, chính là kim đan kỳ cường giả võ đạo đều không phải số ít. Bọn họ kiến thức cũng không yếu, hơn nữa năng lực nhận biết cũng đạt tới cực kỳ nhạy cảm trình độ. Không phải ngươi tùy tiện, một điểm chướng nhãn pháp là có thể hồ lượm qua. Bọn họ có thể cảm giác được, một loại gần như là đạo khí tức, một loại huyền diệu Phật pháp vĩ lực cùng Phật tính quang huy, loại đó chí cao vô thượng Phật pháp lực lượng là không lừa được người. Loại này huyền diệu khí tức và lực lượng cũng không phải tùy tiện có thể phí tổn. Phật tổ phù hộ, Thiếu Lâm Phật pháp, đại đạo đơn giản nhất. Phật môn thánh địa, Thiếu Lâm chí tôn. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh sáu. Những bác nguyên phủ này đã từng tung hoành một thời đại, dậm chân một cái một phương địa vực chấn ba chấn võ đạo cường nhân. Bao gồm tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia bốn vị gia chủ, các thành chấn võ đạo thế gia, võ đạo tông môn, một đám tông chủ các gia chủ, còn có từng cái long lánh nhất thời hạch tâm các thiên tiêu, đồng loạt quỳ xuống, từng cái mặt mũi tràn đầy thành kính, giống như là một cái thành kính tín đồ chắp tay trước ngực, hướng phía chỗ Huyền Tâm Phương hướng cái kia cao lớn đến sông thẳng tới chân trời Phật tổ hư ảnh túi đầu lại bái. Ngồi ở phát pháp hội trên sàn chính Huyền Tâm, không tên cảm nhận được Phật pháp này đạo trường. Đột nhiên, tràn vào một luồng không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ hương hỏa chi lực, thịnh vượng vô cùng, tràn đầy sinh cơ, xôi trào mãnh liệt tín ngưỡng chi lực, thăng thêm rót ở trên người mình. Loại đó khác huyền diệu cảm giác, để Huyền Tâm có một loại đạp đất ngộ hiểu thành Phật cảm giác. Loại này tuyệt vời trình độ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Như là ta nghe, nhất thời, Phật ở Xá Vệ Quốc chi cây cho cô lập vườn, cùng tỷ thí đổi chúng ngàn 250 người đều. Ngươi, Thế Tôn ăn, lấy áo cầm bát, vào buông tha vệ thành lớn khất thử. Ở trong thành, thứ tự xin đã, còn đến vốn chỗ. Cơm canh quật, thu y bát, tẩy đủ đã, đáp tòa mà ngồi. Xếp bằng ở pháp hội trên sàn chính Huyền Tâm, một bên gõ Phật môn pháp bảo một ngư, một bên tuyên truyền giảng giải nổi lên đại thừa Phật pháp Kim Cương Kinh. Huyền Tâm vừa mở miệng, lập tức phản âm lọt vào tai, cho người một loại khát thính giác hưởng thụ, chỉ cảm thấy Phật pháp này kinh văn là tuyệt vời như thế, thế nào nghe đều cảm thấy nghe không đủ. Cùng lúc đó, từ A Thiếu Thất sân dưới, một đám bình dân võ giả cùng tán tu du hiệp, bọn họ bởi vì không lên núi được một mực dưới chân núi lặng chờ, nhưng dưới chân núi bọn họ cũng nhìn thấy cái kia giống như thần tích Phật tổ hư ảnh bình thường, huyền diệu không thể tưởng tượng nổi. Từng cái bị chấn động e rằng lấy phục tăng thêm, làm Phật pháp này kinh văn ở bên tai bọn họ nổ vang, truyền đến trong đầu của bọn hắn. Phật đến tâm linh, tuyệt vời đến cực điểm. Tất cả mọi người không thể không cảm thấy tâm thần trong vắt, cảm nhận được huyền diệu Phật pháp khí tức. Bất chi bất giác, tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tinh tế lắng nghe cái này truyền đến trong tim, nhưng lại tựa như là ở bên tai nổ vang vang lên trong đầu âm thanh. Nghe âm thanh này, tuyên truyền giảng giải cao thâm khó lường ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa nhắm thẳng vào đại đạo Phật pháp kinh văn. Phật kiện tu Bồ đề, các Bồ Tát Ma Ha Tát đáp lại như thế hàng phục tâm. Tất cả mọi thứ chúng sinh loại hình, nếu đẻ trứng, nếu đẻ con, nếu ước sinh ra, nếu hóa sinh, nếu có sắc, nếu không có sắc, nếu có nghĩ, nếu không có nghĩ, nếu không phải có suy nghĩ không phải vô tưởng, ta đều làm vào hoàn toàn niết bàn mà diệt độ. Như thế diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, thật không chúng sinh được diệt độ người. Dùng cái gì cho nên? Tu Bồ đề. Nếu Bồ Tát có ta tướng, người tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, tức không phải Bồ Tát. Huyền Tâm giảng kinh thuyết pháp âm thanh truyền đến cả Thiếu Thất Sơn. Một đám gia chủ tông chủ, còn có thiên tiêu đệ tử hệ tâm, toàn bộ nhắm mắt lại trong lúc vô tình tiến vào chấp nhất trong mộng cảnh. Cả Thiếu Thất Sơn, giờ này khắc này biến thành một cái to lớn đạo trường. Trên bầu trời, tựa như là quên quẩn, Huyền Tâm giảng kinh thuyết pháp âm thanh, vô số trải qua chim chóc cùng tiểu động vật, đều dừng lại bất chi bất giác nghỉ ngơi ven đường hoặc là trên cây. Trong cây cối, khe núi dòng suối nhỏ bên trong con cá, phản phất đều hứng chịu tới cái này huyền diệu Phật pháp đạo trường khí tức lây nhiễm. Đám chìm trong Huyền Tâm trong thanh âm giảng kinh thuyết pháp. Cả Thiếu Thất Sơn, giờ này khắc này lạ thường yên tĩnh, thoáng như Tây Thiên Cực Lạc thế giới đồng dạng khiến người ta cảm thấy an bình, nội tâm yên tĩnh cùng cảm giác hạnh phúc. Giải thoát cùng đã vượt ra, chấp nhất ở nội hiểu, phiền não cùng khuyên trên mặt mọi người đều hiện ra hoàn toàn khác biệt mỗi người một vẻ. Là pháp ngang hàng, không có cao thấp, là tên A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lấy không ta, không người nào, không chúng sinh, không vọng người, tu hết thể thiện pháp, tức được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề. Lời nói thiện pháp giả, Như Lai nói tức không phải thiện pháp, là tên thiện pháp. Thời gian tại bất chi bất giác chỉ gặp trôi qua, Huyền Tâm Tử Kim Cương Kinh tuyên truyền giảng giải xong về sau, lại mở ra Điệu Tạng Bản Nguyện Kinh và Liên Hoa Diệu Pháp Kinh tuyên truyền giảng giải. Cái này một nói chính là mấy cái canh giờ. Nhưng tất cả mọi người, phản phất cũng không có cảm thấy thời gian trôi qua. Như si như say đắm chìm trong chấp niệm của mình trong mộng cảnh, phản phất mấy cái canh giờ này vẹn vẹn chẳng qua là một cái trong nháy mắt. Chương 226, Linh Nam Bắc Đạo Nam Phủ Kết Minh. Chương 226, Linh Nam Bắc Đạo Nam Phủ Kết Minh. Lần pháp hội này, có thể nói chưa từng có cường đại, ảnh hưởng cả Bắc Nguyên phủ võ đạo phát triển. Tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, còn có các thành trấn tông môn cùng võ đạo thế gia, toàn bộ trở thành Thiếu Lâm phụ thuộc, cũng toàn bộ đều trở thành Thiếu Lâm thành kính tín đồ. Thiếu Lâm danh vọng và lực ảnh hưởng, có thể nói ở Bắc Nguyên phủ đã là xâm nhập lòng người, Thiếu Lâm võ đạo lãnh tụ địa vị cũng đã đến không thể dung chuyển trình độ. Huyền Tâm tuyên truyền giảng giải xong đại thừa Phật pháp về sau, liền trở về Phương Trượng Tiền viện. Giờ này khắc này, cả Thiếu Thất Sơn vẫn còn hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Phảng phất thời gian dừng lại, tràn đầy an bình tường hòa khí tức, cái kia nồng nặc Phật pháp đạo vận huyền chi lại huyền, trên cây chim chóc thời khắc này cũng còn đứng ở trên nhánh cây không nhúc nhích. Tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia bốn vị gia chủ, còn có một loại Bắc Nguyên phủ, cái tông môn các gia tộc tông chủ các gia chủ, giờ này khắc này còn ra ở trong mộng cảnh chấp niệm, còn đang cảm ngộ Phật pháp, còn ở trong đốn ngộ. Sau đó chuyện đã không cần Huyền Tâm đi quan tâm, một chút rườm rà đồ vật ví dụ như Thiếu Lâm lại nhận, các tông môn các thế gia hương hỏa cung ứng, còn có một số lợi ích phân phối, đều là không cần Huyền Tâm tự mình ra mặt. Huyền Tâm tồn tại ý nghĩa càng nhiều là một cái tượng trưng lãnh tụ tinh thần đồng dạng tồn tại, có thể để cho cả Bắc Nguyên phủ từng cái thực lực đoàn kết lại dưới sự lãnh đạo của Thiếu Lâm, hóa giải mâu thuẫn lẫn nhau và khác nhau, lần nữa phân phối lợi ích và nhu cầu của mỗi người. Phương Trượng đánh dấu hệ thống, điểm đánh dấu 4200600, điểm công đức 31.000. sau khi về đến thiền viện Huyền Tâm, đầu tiên là tra xét một phen bảng thuộc tính của mình tin tức. Hiển nhiên trải qua lần này long trọng pháp hội, điểm đánh dấu tăng lên không sai biệt lắm gấp đôi, mà điểm công đức cũng không tên tăng lên rất nhiều. Điểm công đức là một đồ tốt, là Huyền Tâm hiện tại so sánh để ý, cái này thần thông, đại hứa nguyện thuật và thần thông, đại luân hồi thuật, cũng phải cần tiêu hao cực kỳ nhiều công đức. Thần thông, đại luân hồi thuật và thần thông, đại hứa nguyện thuật, sử dụng một lần cần tiêu hao 2 vạn điểm công đức. Trước mắt mà nói, Huyền Tâm chút công đức tích lũy này căn bản là không chơi nổi bốn. Khoảng cách pháp hội kết thúc, đi qua đã mấy ngày. Mấy ngày nay, Huyền Tâm chưa hề chú ý qua Thiếu Lâm sự vụ, trước mắt Thiếu Lâm nội bộ sự vụ do Huyền Nguyên ở chủ quản, mà Thiếu Lâm ngoại bộ sự vụ lại là do Giác Viễn ở chủ quản. Về phần các đệ tử dạy bảo cùng quản lý, nhất là đệ tử đời 4 giác chữ lót lại là do Ngộ Vân đang quản lý. Trước mắt đối với Thiếu Lâm mà nói, thậm chí cả Bắc Nguyên phủ mà nói, quan trọng nhất, rất được người chú ý đại sự, chính là sau một tháng, Thiếu Lâm đem chiêu thu 500 tên đệ tử đời 4. Trải qua lần pháp hội này về sau, bao gồm tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, còn có Bắc Nguyên phủ từng cái võ đạo tông môn cùng võ đạo thế gia, đều đang tích cực nhu đồ, chuẩn bị để nhà mình phù hợp yêu cầu đệ tử thiên tiêu, chuẩn bị tham gia sau một tháng Thiếu Lâm đệ tử đời 4 tuyển chọn thí luyện. Trừ cái đó ra, một chút bình dân võ giả, tán tu và du hiệp cũng đang sắn tay áo lên chuẩn bị sau một tháng Thiếu Lâm đệ tử đời 4 tuyển chọn. Trước mắt cả Bắc Nguyên phủ sự chú ý đều tập trung vào Thiếu Lâm đệ tử đời 4 tuyển chọn. Có thể nói, Thiếu Lâm bây giờ quả nhiên là hương hỏa cường thịnh, như mặt trời ban trưa. Đệ tử Giác Viễn cầu kiến Phương Trượng, làm Thiếu Lâm hộ pháp, phụ trách Thiếu Lâm đối ngoại sự vụ Giác Viễn đi tới bên ngoài Phương Trượng thiền viện thành kính lễ bái. Tiến đến, Huyền Tâm biết đến, Giác Viễn bình thường đều là ở có chuyện quan trọng dưới tình huống mới có thể đến đây quấy rầy hắn. Hơn nữa chuyện này còn không nhỏ. Phương Trượng, đây là Đại Chu Hoàng Triều, Lĩnh Nam Bắc Đạo Phủ Thứ Sử Văn Thư. Đây là Nam Nguyên Phủ, Thái Nhất Môn Trưởng Giáo Đa Văn Đạo Trưởng Thư Tay. Giác Viễn vừa tiến đến, liền theo trên người móc ra 2 phần văn điệp, rất cung kính hướng phía Huyền Tâm đưa tới. Ừm. Huyền Tâm nhận lấy Giác Viễn đưa tới văn điệp, đầu tiên là lật ra Lĩnh Nam Bắc Đạo Phủ Thứ Sử Văn Thư. Trong phần văn thư này đóng dấu chồng Đại Chu Hoàng Triều nội các đại ấn, đồng thời còn có gai sử phủ phê văn. Thấy vô cùng chính quy, vô cùng nổi giận, vô cùng chính phủ, vô cùng chính thức, đây là có triều đình thư xác nhận. Đại khái ý là, Lĩnh Nam Bắc Đạo ngũ phủ, các thế lực tông môn tự phát kết minh, võ đạo liên minh này triều đình công nhận cũng phê chuẩn cho phép, đồng thời ra sức ủng hộ. Xem hết phần này, Lĩnh Nam Bắc Đạo phủ thứ sử phát tới văn thư, Huyền Tâm vẫn là không có hiểu rõ đây rốt cuộc là muốn làm gì. Triều đình thư xác nhận Lĩnh Nam Bắc Đạo ngũ phủ võ đạo thực lực kết minh. Cái này kết cái gì minh? Tại sao muốn kết minh? Thiếu Lâm cái này, vừa chấp trưởng Bắc Nguyên phủ, võ đạo liên minh người cầm đầu tông môn lãnh tụ hoàn toàn không rõ ràng đây là muốn làm gì. Cho đến lật ra phần này do Nam Nguyên phủ Thái Nhất Môn Trưởng Giáo Đa Văn Đạo Trưởng thân bút thư tay. Sau khi xem xong, Huyền Tâm hiểu, Lĩnh Nam Bắc Đạo hết thể có ngũ phủ, theo thứ tự là Nam Nguyên phủ, Trung Đô phủ, Tây Sơn phủ, Đông Sơn phủ, Bắc Nguyên phủ. Lần này kết minh, theo thứ tự là Nam Nguyên phủ Thái Nhất Môn, Trung Đô phủ 12 huyền môn, Đông Sơn phủ Tây Môn Thế Gia, Tây Sơn phủ Vĩnh Linh tự, còn có chính là Bắc Nguyên phủ Thiếu Lâm tự. Bởi vì hiện nay là Thiếu Lâm tự thay thế tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, trở thành chân chính võ đạo chí tôn. Cho nên, lần này Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh, Văn Thư Thư mời phát đến Thiếu Lâm nơi này tới. Nói đơn giản điểm là được, Bắc Nguyên phủ lấy Thiếu Lâm làm đại biểu, Nam Nguyên phủ lấy Thái Nhất môn làm đại biểu, Trung Đô phủ lấy Hợp Thập Nhị Huyền môn làm đại biểu, Đông Sơn phủ lấy Tây Môn Thế Gia làm đại biểu, Tây Sơn phủ lấy Vĩnh Linh tự làm đại biểu. Cả Lĩnh Nam Bắc đạo, năm cái siêu cấp tông môn thực lực, Thiếu Lâm tự, Thái Nhất môn, Hợp Thập Nhị Huyền môn, Tây Môn Thế Gia, Vĩnh Linh tự, kết thành mới liên minh. Mọi người muốn chọn ra một cái chí tôn minh chủ mới đi ra. Tại sao muốn kết minh đây? Tại sao muốn chọn lựa một cái minh chủ lãnh tụ mới đi ra đây? Bởi vì ma giáo làm loạn, vì đối kháng ma giáo làm lớn, Lĩnh Nam Bắc đạo từng cái võ đạo thực lực nhất định đoàn kết lại, tập hợp tất cả lực lượng, đối kháng ma giáo. Đi đem Chí Quảng gọi tới. Xem hết cái này hai phần văn điệp, Huyền Tâm có thể nói sợ không được chút đầu mối nào. Thiếu Lâm quật khởi quá nhanh. Từ trong một thời gian cực ngắn, từ một cái sơn dã miếu nhỏ lập tức dược cư trở thành độc bá Bắc Nguyên phủ siêu cấp tông môn. Đưa đến hiện tại, Huyền Tâm có thể nói là hai mắt đen thui. Huyền Tâm liền Thiên Bắc Thành cũng bị mất đi ra, thậm chí liền Thiếu Thất Sơn cũng bị mất thế nào xuống, làm sao biết cái gì Lĩnh Nam Bắc đạo? Chỗ nào lại hiểu cái gì Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ? Thái Nhất môn, Hợp Thập Nhị Huyền môn, còn có Tây Môn Thế Gia, cùng Vĩnh Linh tự này Huyền Tâm cũng không có nghe nói qua. Đơn giản chính là không biết gì cả. Huyền Tâm cũng biết, Thiếu Lâm phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, không thể tránh khỏi sẽ đối ngoại tiến hành phát triển, tham dự vào càng nhiều ngoại bộ sự vụ bên trong đi. Sau này Thiếu Lâm phát triển không gian sẽ là ở Bắc Nguyên phủ gia. Hai mắt đen thui, cái gì đều không hiểu rõ sao có thể đi đây. Cũng may, Chí Quảng Thiếu Lâm này chiến lược cấp cao, đã từng tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia đứng đầu Lâm gia gia chủ, cần phải nắm giữ không ít tin tức. Chương 227, Thái Nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp. Chương 227, Thái Nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp. Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh, Thiếu Lâm làm Bắc Nguyên phủ chí tôn, Huyền Tâm làm Thiếu Lâm phương trượng. Đối với kết minh một chuyện, hai mắt đen thui, tin tức gì cũng không biết, cái này hiển nhiên khẳng định là không được. Nếu như không phải Thiếu Lâm quật khởi, như vậy sẽ là tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia đại biểu Bắc Nguyên phủ đi trước kết minh. Chí Quảng làm đã từng tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia đứng đầu Lâm gia gia chủ, khẳng định đối với Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ, đối với vậy cái gì Thái Nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, Tây Môn Thế Gia, Vĩnh Linh tự hết sức rõ ràng. Vẫn là nhìn một chút Chí Quảng có thể đưa ra ý kiến gì đi. Huyền Tâm chuẩn bị, nghe một chút nhìn Chí Quảng nói như thế nào, ở phương diện này hắn là không có bất kỳ cái gì tin tức và kinh nghiệm. Đại Chu hoàng triều rất lớn, nhưng Đại Chu hoàng triều ở thế giới này cũng chỉ là vắng vẻ một vực bên trong một ít nước, mà Lĩnh Nam Bắc đạo chẳng qua là Đại Chu hoàng triều 12 đạo bên trong một giang nam tiểu đạo, hết Lĩnh Nam Bắc đạo liền tổng cộng sắp đặt ngũ phủ, Bắc Nguyên phủ chẳng qua là trong ngũ phủ một phủ nhỏ. Thiếu Lâm bây giờ cũng ở Bắc Nguyên phủ xưng tôn, bỏ vào cả Lĩnh Nam Bắc đạo đến xem căn bản cũng không tính là gì, cũng không tính là lớn bao nhiêu chuyện này. Đệ tử Chí Quảng bái kiến phương trượng. Cũng không lâu lắm, bên ngoài phương trượng tiền viện truyền đến lao tăng Chí Quảng âm thanh. Đã từng Lâm gia gia chủ, Bắc Nguyên phủ võ đạo bá chủ, cao thủ kim đan đại viên mãn, kể từ sau khi bái vào Thiếu Lâm, liền cả ngày thiền hiểu ở trong tàng kinh các. Ở lao tăng nộ danh dạy bảo dưới, lắng nghe Thiếu Lâm Phật pháp ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, như si như say, đã lột xác thành một cái thành kính cuồng tín đồ. Tiến đến ngồi ở trong sân, Huyền Tâm nâng lên trà thơm uống. Gần nhất mấy ngày này là Huyền Tâm trôi qua nhất thư thái một đoạn thời gian. Phương trượng, lao tăng Chí Quảng chắp tay trước ngực đi vào thiền viện về sau đối với Huyền Tâm cung kính lễ ra mắt. Theo Phật pháp tích lũy càng phát thâm hậu, đồng thời chuyển tu Thiếu Lâm võ học về sau, trên người Chí Quảng này Phật pháp khí tức cùng Phật tính là càng phát nồng hậu dày đặc, càng có hơn một luồng trên người lao tăng nộ danh loại đó trở lại nguyên trạng giản dị tự nhiên cảm giác. Nhìn qua sẽ không có một chút xíu phong mang. Ngồi xuống nói, trên tiểu tiểu trà, buông xuống trà thơm, Huyền Tâm rất khách khí hô. Làm phương trượng, Huyền Tâm đối với đệ tử đời ba, nhất là lao tăng nộ danh còn có ngộ vân ngộ năng, Chí Quảng Chí Văn các loại này lao tăng người nào rất khách khí, cũng rất tôn trọng. Mấy cái này lao tăng, mỗi một đều thân phận không tầm thường, đều có thể được xưng tụng là đức cao vọng trọng. Chí Quảng lần nữa đối với Huyền Tâm đánh cái chắp tay hơi lễ ra mắt, chú ý cẩn thận rất cung kính ngồi xuống. Trong viện tiểu tiểu, vội vàng chạy tới pha trà đi. Ngươi xem một chút đi. Huyền Tâm không có nhiều lời, trực tiếp đem hai phần văn điệp đưa cho Chí Quảng. Chí Quảng hiểu, lúc này nhận lấy trong văn điệp văn thư và thư tay, nghiêm túc tỉ mỉ lật nhìn. Sau khi xem xong, trong lòng Chí Quảng cũng đã đại khái hiểu, phương trượng chuyển cho hắn đến đây dụ ý, bởi vậy không đợi Huyền Tâm mở miệng, lên tiếng nói, "Phương trượng, Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ, võ đạo kết minh tuyển tân minh chủ, chuyện này đã nghị nhiều năm. Trên thực tế, Lĩnh Nam Bắc đạo, ma giáo luôn luôn rất hung hăng ngang ngược, làm loạn cũng không phải một hai năm. Ma giáo chuyện này, triều đình nhức đầu nhất, bởi vậy triều đình một mực ở vận hành và thao tác, Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ võ đạo kết minh cùng chống chọi với ma giáo một chuyện. Những tin tình báo này, cùng các loại nội tình không phải người bình thường có thể biết. Lĩnh Nam Bắc đạo ma giáo hung hăng ngang ngược, làm triều đình rất nhức đầu căm tức, triều đình không muốn lực lượng của mình phân tán, tiêu hao đang áp chế ma giáo một chuyện. Một mực ở vận hành và thao tác, do Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ võ đạo kết minh, tới áp chế càng ngày càng sinh động càng ngày càng hung hăng ngang ngược ma giáo. Triều đình rảnh tay, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vấn đề là, chuyện này vận hành và thao tác nhiều năm, Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ kết minh cũng thương nghị nhiều năm. Từng cái siêu cấp tông môn và võ đạo thế gia, đối với kết minh một chuyện từ đầu đến cuối không có hứng thú, cũng một mực không đủ tích cực. Hết kéo lại kéo, kéo nhiều năm, cũng không có một điểm tiến triển. Phương Trượng, Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ này võ đạo kết minh, Thái Nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, Tây môn thế gia, còn có Vĩnh Linh tự. Một mực không đủ tích cực, lệ mà lệ mề thậm chí qua loa cho xong. Thương nghị cũng chỉ là ứng phó triều đình thôi. Lần này, ngũ phủ kết minh, vì tuyển một minh chủ, trên thực tế chủ yếu do Thái Nhất môn và 12 huyền môn liên hiệp đang tích cực thúc đẩy. Mục đích chủ yếu không phải là vì cùng chống chọi với ma giáo, mà có một tôn địa quật di tích hiện thế. Liên quan tới địa quật di tích này, tin tức cụ thể đệ tử cũng không hiểu nhiều lắm. Chí Quảng biết tin tức rất có hạn, Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ võ đạo kết minh, trước kia lề mà lề mề bởi vì từng cái võ đạo tông môn liền vô tâm cùng ma giáo đối kháng. Mặt ngoài công phu, ứng phó triều đình thôi. Lần này, thương nghị ngũ phủ kết minh, Thái Nhất môn và 12 huyền môn liên hiệp, sở dĩ đặc biệt tích cực bởi vì có địa quật di tích hiện thế. Mặt ngoài là đúng kháng ma giáo, vụ trộm là liên quan tới địa quật di tích các loại so đo. Chẳng qua là chỉnh hợp lực lượng, từ địa quật di tích bên trong nhu đoạt lợi ích thôi. Liên quan tới điểm này, Huyền Tâm đương nhiên trong lòng hiểu rõ, ngũ phủ kết minh chọn lựa một cái minh chủ, đánh cùng chống chọi với ma giáo cờ hiệu. Ở triều đình tài nguyên duy trì dưới, làm giành địa quật cùng lợi ích chuyện. Vậy ngươi nói chuyện, Thái Nhất môn này, 12 huyền môn liên hiệp, Tây môn thế gia, còn có Vĩnh Linh tự. Biết đến trong đó nội tình, Huyền Tâm đối với lần này kết minh cũng tới hứng thú, hiện tại Thiếu Lâm đại biểu chính là ngũ phủ một trong Bắc Nguyên phủ. Đúng là cần bộc lộ tài năng thời điểm, cần ở Linh Nam Bắc Đạo nổi danh thời điểm. Mấu chốt, hiện tại Huyền Tâm cũng rất tự tin, nắm giữ lấy mấy môn thần thông không chỗ thi triển, Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ này kết minh không phải là một cái cơ hội. Hơn nữa Thiếu Lâm làm Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn đại biểu, cũng là không thể không tham dự. Nhất định hòa tan bảo, cao hơn một cái tầng cấp vòng tròn đi. Phương Trượng, trưởng giáo Thái Nhất môn, Đa Văn đạo trưởng là Linh Nam Bắc Đạo đệ nhất cường giả võ đạo. 10 năm trước cũng đã đạt đến nguyên anh kỳ. Võ đạo thực lực có 102 quần hùng, không ai có thể sánh cùng. Thái Nhất môn quật khởi và Đa Văn đạo trưởng cùng một nhịp thở, cũng là bởi vì Đa Văn đạo trưởng có 102 quần hùng võ đạo thực lực, mà để Thái Nhất môn trở thành Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ đứng đầu chấp trưởng Linh Nam Bắc Đạo quyền phát biểu. Chí Quảng bắt đầu chứng trạc đàng hoàng, đem bốn phủ khác từng cái võ đạo thế lực tin tức hồi báo cho Huyền Tâm nghe. Chí Quảng đối với những tin tức này nắm giữ có thể nói là đủ số việc nhà. Ở Linh Nam Bắc Đạo chúng ta, tới gần trong 200 năm vẫn luôn là lấy 12 huyền môn liên hiệp vi tôn. 12 huyền môn liên hiệp, do 12 cái huyền môn chi nhánh kết minh, minh chủ chín cung chân nhân cùng khác 11 trưởng giáo đều là cường giả kim đan đại viên mãn. Chí Quảng đang nói đến 12 huyền môn liên hiệp, tâm tình tùy theo chập trùng trên mặt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Huyền Tâm cũng không nhịn được là hít sâu một hơi. Thái Nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, một cái thực lực có 102 quần hùng cường giả nguyên anh kỳ, 12 huyền môn liên hiệp lại có cái này 12 cái kim đan đại viên mãn cường giả võ đạo. Chương 228, bộc lộ tài năng cơ hội. Chương 228, bộc lộ tài năng cơ hội. Huyền Tâm không nghĩ tới chính là, Linh Nam ngũ phủ này nước sâu như thế. Trưởng giáo Thái Nhất môn, kia cái gì Đa Văn đạo trưởng, lại có thực lực võ đạo nguyên anh kỳ. Cái kia thực lực võ đạo 12 huyền môn liên hiệp càng là thâm hậu vững chắc, minh chủ tăng thêm 11 cái trưởng giáo toàn bộ đều là thực lực võ đạo kim đan đại viên mãn. Đây không ngoài Hồ Huyền Tâm không cảm thấy kinh hãi. Ngẫm lại, Linh Nam ngũ phủ một trong Bắc Nguyên phủ, ở Thiếu Lâm không có quật khởi trước kia, tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia chính là Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn. Tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia thực lực gì? Liên Lâm gia gia chủ và đã chết đi Lâm gia lão tổ là kim đan đại viên mãn. Mà Diệp gia khác, Trần gia, Vương gia, ba vị gia tộc tăng thêm ba vị lão giả, toàn bộ đều là kim đan trung kỳ hoặc là thực lực võ đạo kim đan hậu kỳ. Kim đan kỳ này, giữa mỗi một cảnh giới nhỏ, võ đạo thực lực chênh lệch là rất lớn. Không phải người, đều giống như giáp viễn, có thể xưng quái vật có thể tùy tiện vượt cấp khiêu chiến. Như vậy xem ra, thực lực võ đạo của Bắc Nguyên phủ này, theo Trung Đô phủ 12 huyền môn hoàn toàn mất hết cách nào so với. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Người ta 12 cái cao thủ kim đan đại viên mãn. Mặc dù, bây giờ Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ, Tôn Thái Nhất môn là võ đạo chí tôn, do Thái Nhất môn chấp trưởng người cầm đầu nắm giữ quyền phát biểu. Nhưng đó là bởi vì Thái Nhất môn ra một cái võ đạo thực lực có 102 quần hùng trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng. Đây là một cái cường giả nguyên anh kỳ. Phàm là 12 huyền môn liên hiệp, minh chủ hoặc là tùy ý một cái trưởng giáo lấy được đột phá đạt đến nguyên anh kỳ. 12 huyền môn liên hiệp này có thể lần nữa đoạt lại Linh Nam Bắc Đạo võ đạo chí tôn địa vị. Nghe xong Chí Quảng giảng thuật, Huyền Tâm có thể thấy trong đó ngũ phủ các tông môn ở giữa vi diệu thăng bằng thực lực quan hệ. Thái Nhất môn toàn dựa vào thực lực có 102 quần hùng nguyên anh kỳ trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng chống, mà 12 huyền môn liên hiệp lại là bởi vì không có cường giả nguyên anh kỳ chống, cho nên không thể không thấp Thái Nhất môn một đầu. Một khi Thái Nhất môn không có nguyên anh kỳ, võ đạo thực lực có 102 quần hùng trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, hoặc là 12 huyền môn liên hiệp, minh chủ hoặc là trong đó một vị trưởng giáo lấy được đột phá, có cao thủ nguyên anh kỳ, như vậy thì sẽ đánh phá loại thăng bằng vi diệu này, cả Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ cũng sẽ lần nữa điều chỉnh quyền phát biểu. Xem ra thực lực mới là vương đạo a. Huyền Tâm nhịn không được, ở trong lòng một âm thầm lẩm bẩm. Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ hiện tại là ai có cường giả nguyên anh kỳ, người nào có thể nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn? Như vậy Tây môn thế gia và Vĩnh Linh tự đây, Huyền Tâm càng tò mò hơn. Vĩnh Linh tự cùng là Phật gia tông môn, trong lòng Huyền Tâm không tự chủ liền sinh ra một phần lòng thân cận. Bắc Nguyên phủ Thiếu Lâm tự và Tây Sơn phủ Vĩnh Linh tự. Có thể tăng cường trao đổi, tăng cường trao đổi. Nói chuyện Phật luận đạo nha. Phương Trượng, Tây Môn thế gia này đã hoàn toàn xuống dốc, gia tộc trước mắt đang toàn lực nuôi dưỡng kế tục tộc nhân. Địa vị ở Đông Đô phủ đã là tràn ngập nguy hiểm. Toàn dựa vào Kim lão phu nhân, mạnh vì gạo, bạo vì tiền hợp tung liên hành, dựa vào tổ tiên giao thiệp cùng tích lũy đang khổ cực chống đỡ lấy. Chí Quảng giọng nói, đang nói đến Tây Môn thế gia, không thể không trở nên nhu hòa rất nhiều. Hiển nhiên, Tây Môn thế gia này và tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia đã từng giao tình và quan hệ là tương đối khá. Huyền Tâm nghe xong, trong lòng hiểu rõ gật đầu, Tây Môn thế gia này tương đối là phi thường yếu thế, gia tộc địa vị lúc nào cũng có thể bị Đông Đô phủ một cái tân tấn quật khởi tông môn hoặc là thế gia thay thế. Liên nhìn Tây Môn thế gia, có thể hay không ở lão phụ nhân còn ở trong khoảng thời gian này bồi dưỡng được một người có năng lực kế tục. Nếu không, Tây Môn thế gia này sớm muộn sẽ bị gia tộc khác hoặc là tông môn thay thế. Đồng thời không hạ xuống, cuối cùng bị chia cắt vận mệnh. Vĩnh Linh tự cho tới nay, từ ca tụng là lĩnh Nam Bắc đạo Phật môn đệ nhất tông, được tôn là Phật môn lãnh tụ. Cho tới nay, đều là phương ngoại thanh tịnh chi địa, cố thủ Tây Sơn phủ không phải tranh giành không phải chiếm, nhưng thực lực võ đạo Vĩnh Linh tự trải qua hơn 100 năm này liên lặng tích lũy. Trên thực tế so sánh với 12 huyền môn liên hiệp cũng là không thua bao nhiêu. Võ đạo truyền thừa cũng là sâu không lường được, võ đạo thực lực tuyệt không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Đoán chừng lần này tôn tuyển tân minh chủ, Vĩnh Linh tự sẽ mở ra thực lực võ đạo của mình và nội tình, tăng lên Vĩnh Linh tự danh vọng và lực ảnh hưởng, thậm chí có tranh đoạt minh chủ tâm. Chí Quảng nói đến đây, hơi dừng lại một chút, dù sao Thiếu Lâm và Vĩnh Linh tự cùng là Phật môn, Thiếu Lâm là Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, Vĩnh Linh tự là Tây Sơn phủ võ đạo chí tôn. Nếu như Vĩnh Linh tự hiện ra thực lực tranh đoạt vị trí minh chủ đồng thời tranh đoạt thành công, cái kia tất phải sau này muốn cùng Thiếu Lâm triển khai hương hỏa chi tranh. Đấu pháp đấu võ, như nước với lửa. Cho tới nay, Phật môn hương hỏa chi tranh bên trong cuốn nghiêm trọng nhất. Bình an vô sự, chỉ có một khả năng, đó chính là Thiếu Lâm không tranh đoạt minh chủ tâm, mà Vĩnh Linh tự cũng không tranh đoạt minh chủ tâm. Thiếu Lâm tự lực ảnh hưởng giới hạn ở Bắc Nguyên phủ, mà Vĩnh Linh tự lực ảnh hưởng thì giới hạn ở Tây Sơn phủ. Một khi có một phương lực ảnh hưởng đạt được tăng lên hoặc là phát triển, cái kia tất nhiên có một phương biến thành phụ thuộc. Liên giống với Thiên Bắc Thành Văn Thủ Viện cũng đã biến thành Thiếu Lâm phụ thuộc, Văn Thủ Viện Hương Hỏa sớm đã bị Thiếu Lâm chiếm cứ. Phương Trượng, Vĩnh Linh tự Phương Trượng Khô Vinh đại sư này cả đời đều ở khổ tu thiên phẩm tuyệt kỹ tịch diệt chỉ, tục truyền đã đến cực kỳ cao thâm mức đáng sợ. Cũng là Nguyên Anh kỳ đa văn đạo trưởng, Khô Vinh đại sư cũng có thể tới khiêu chiến. Cả lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ, mặt ngoài nhìn là giữa Thái Nhất Môn và 12 huyền môn liên hiệp tranh đoạt thế thành nước lửa. Thái Nhất Môn và 12 huyền môn liên hiệp độc nhận phong tao. Mà Tây Môn thế gia của hắn không đáng giá nhắc tới. Vĩnh Linh tự không phải kiếm không phải chiếm, Phật môn vương ngoại thanh tịnh chi địa, nhưng trên thực tế Vĩnh Linh tự này đã cầu hơn 100 năm. Võ đạo truyền thừa, võ đạo thực lực đã góp nhặt đến một cái trình độ sâu không lường được. Thực lực hùng hậu rất vững chắc. A Di Đà Phật. Huyền Tâm nghe xong, hít một hơi thật sâu, nhịn không được là tuyên một tiếng Phật hiệu bình phục một chút nội tâm ba động. Lĩnh Nam ngũ phủ này nước không phải bình thường sâu a. Cả Lĩnh Nam ngũ phủ, liền Thiếu Lâm và Tây Môn thế gia võ đạo thực lực hạng chót, lần này tôn tuyển tân minh chủ khẳng định là một điểm quyền phát biểu cũng không có. Khó xử nhất chính là, Huyền Tâm làm Thiếu Lâm phương trượng, võ đạo thực lực vẹn vẹn chỉ có trúc cơ đại viên mãn, cũng còn không có đột phá kim đan. Thái Nhất Môn người ta đa văn đạo trưởng Nguyên Anh kỳ, 12 huyền môn liên hiệp 12 cái kim đan đại viên mãn, Vĩnh Linh tự phương trượng Khô Vinh đại sư có và Nguyên Anh kỳ đánh một trận thực lực. Xuống dốc Tây Môn thế gia, Kim lão phu nhân cũng là thực lực võ đạo kim đan đại viên mãn. Phương trượng, lần này Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh, là Thiếu Lâm bộc lộ tài năng một lần cơ hội tốt. Nếu có thể mở ra Thiếu Lâm ta Phật pháp vậy thì càng tốt hơn. Về phần tôn tuyển minh chủ, Chí Quảng muốn biểu đạt ý tứ Huyền Tâm hiểu, Thiếu Lâm tân tấn quật khởi trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, cần một cái cơ hội bộc lộ tài năng, cần một cái cơ hội lộ mặt, cần một cái để mọi người quen biết tiếp thụ được cơ hội. Lần này, Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh, chính là một cái cực kỳ tốt hiện ra cơ hội. Về phần tôn tuyển minh chủ cái này một khối, Thiếu Lâm cũng không muốn có ý đồ gì, lần này kết minh Thiếu Lâm đến một chút náo nhiệt lộ một chút mặt là đủ. Muốn ngồi lên vị trí minh chủ đó là thiên phương dạ đàm không thể nào. Chương 229, liền mang theo ba cái đệ tử đi chuyển. Chương 229, liền mang theo ba cái đệ tử đi chuyển. Hiểu Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ, Thái Nhất Môn, 12 huyền môn liên hiệp, còn có Vĩnh Linh tự và thực lực Tây Môn thế gia về sau, Huyền Tâm mới biết, trong này nước sâu bao nhiêu. Lần này tuyển minh chủ, lấy thực lực võ đạo Thiếu Lâm, cũng chỉ có thể là đi đánh một chút xì dầu. Đến một chút náo nhiệt, lan lộn cái quen mặt, cuối cùng là có thể kết giao đến bằng hữu. Ví dụ như cùng là Phật môn Vĩnh Linh tự là có thể tạo mối quan hệ. Chí Quảng nói rất có lý. Tham gia khẳng định là muốn tham gia, Thiếu Lâm trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, cần như thế một lần hiện lộ rõ ràng thực lực mình cơ hội. Muốn để người nhận thức được Thiếu Lâm tồn tại. Bắc Nguyên phủ đã không phải trước kia Bắc Nguyên phủ, Thiếu Lâm đã thay thế tứ đại truyền thừa thế gia chí tôn địa vị, trở thành Lĩnh Nam Bắc đạo năm tôn cự phách một trong. Thiếu Lâm cần xâm nhập vào Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ như thế một cái đỉnh cấp trong hội đi. Chẳng qua, tuyển minh chủ chuyện này Thiếu Lâm cũng đừng nghĩ, bất luận là thực lực võ đạo vẫn là tư lịch hoặc là hy vọng, ở Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ này chí tôn trong tông môn, Thiếu Lâm đều có thể gọi là hạng chót tồn tại. Thậm chí Thiếu Lâm liền tư cách nói chuyện cũng không có. Người đi thông chi một chút, để Ngộ Chân, Ngộ Thiên, Ngộ Viêm chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai theo ta cùng nhau đi lĩnh Nam Thành. Trải qua một phen suy tư, Huyền Tâm chuẩn bị mang theo mình ba cái đệ tử đích truyền, đi trước lĩnh Nam Thành tham gia lần kết minh đại hội này. Phương Trượng, ngươi liền mang theo Ngộ Trần, Ngộ Thiên, Ngộ Viêm. Không cần ta và Chí Văn cũng tùy ngươi cùng nhau đi trước a. Chí Quảng nghe xong, nhịn không được là một mặt giật mình nói. Hắn không nghĩ tới, Phương Trượng vậy mà chỉ dẫn theo ba cái đệ tử đích truyền đi trước, Ngộ Trần một cái tuổi qua lục tuần già yếu lưng còng, cùng trong Thiếu Lâm tự cái khác lão tăng khác biệt. Ngộ Trần võ đạo thấp, hơn nữa cũng không có bảo dưỡng tốt, nhìn thật liền cùng cái tiên nông gia lão hán không sai biệt lắm. Chẳng qua Ngộ Trần là Thiếu Lâm đại đệ tử đích truyền, thân phận của hắn ở nơi đó bày biện. Ngộ Trần là Thiếu Lâm truyền thừa chính tông, mang theo Ngộ Trần đi trước cũng còn có thể hiểu được. Lời của Ngộ Thiên cũng mang theo đến liền có chút không ổn, một cái tuổi gần 5 tuổi hài đồng hơn nữa đã có thực lực võ đạo trúc cơ kỳ, có thể xưng yêu nghiệt, chỉ sợ cả Đại Chu hoàng triều cũng tìm không ra cái thứ hai đi ra. Như vậy một cái yêu nghiệt thiên tiêu, liên quan đến Thiếu Lâm hưng suy phát triển tồn tại, cần phải làm hết sức điệu thấp đi lên, cho đến hắn thời gian để hắn yên lặng phát triển. Thế nào còn có thể mang đi ra ngoài làm cho người ta chú ý làm náo động đây? Tây cao chịu do lớn, Chí Quảng đều có thể tưởng tượng, Ngộ Thiên xuất hiện ở lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ, các tông môn trong tầm mắt sẽ khiến một trận phong bạo ra sao? Bởi vì ai đều xem được, như vậy một cái ngang đè ép cả thời đại thiên tiêu, một khi trưởng thành sẽ có cỡ nào kinh khủng lực áp chế, khó tránh khỏi có ít người sẽ sinh ra ghen ghét, đem nó diệt sát hủy đi tâm tư. Ngộ Viêm mang đi ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Chí Quảng những ngày gần đây trong tàng kinh các tham thiền thường thấy được Ngộ Viêm đến đây là xem võ kỹ công pháp, hắn cũng phát hiện Ngộ Viêm là một cái tiềm lực vô hạn thiên tiêu, có lẽ lúc này nhìn không ra hắn có bao nhiêu phong mang, nhưng hắn từ con mắt của Ngộ Viêm bên trong thấy được ẩn chứa phát hỏa đồng dạng lực lượng. Ngộ Viêm sau này thành tựu tuyệt đối không thấp. Không cần. Huyền Tâm trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt mang theo Chí Quảng Chí Văn cùng đi đề nghị. Phương Trượng, cái này không ổn. Chí Quảng lúc này một mặt lo lắng, bày ra một bộ muốn nói lại thôi tư thái. Phương Trượng vẹn vẹn mang theo ba cái đệ tử đích truyền đi trước, an toàn chính là cái vấn đề lớn. Một cái cao thủ kim đan kỳ cũng không có, Ngộ Trần chính là một cái hậu thiên tứ trọng lao già hậm hẹm, Ngộ Thiên tuy nhiên đã đạt đến trúc cơ kỳ nhưng tuổi gần 5 tuổi. Ngộ Viêm chẳng qua tiên thiên đại viên mãn. Phương Trượng cũng không có thể đột phá kim đan kỳ, tuy rằng Phương Trượng chính là Phật Đà chuyển thế, chính là chân chính còn sống Phật tử. Thân có thần thông, Phật pháp vĩ lực gia thân, nhưng luôn luôn không an toàn, khiến người ta cảm thấy lo lắng. Hơn nữa cũng không đủ mặt bài và bức cách, Thiếu Lâm tự đường đường Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, tham gia lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh chuyện trọng đại như vậy. Liền Phương Trượng mang theo ba cái đệ tử, tổng cộng 4 cái tăng nhân. Cái này nào có mặt bài a? Hơn nữa liền một cái cường giả kim đan kỳ cũng không có, chẳng phải là khiến người ta xem nhẹ gọi người chê cười sao? Đều có thể tưởng tượng, lần kết minh này là một cái dạng gì trang diện. Thái Nhất Môn, trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng Nguyên Anh kỳ, thực lực võ đạo có 102 quần hùng, bên người mang theo kim đan kỳ trưởng lão đoán chừng lập tức có 8-9 cái. Tuy tung đệ tử đoán chừng không dưới 100 người. 12 huyền môn liên hiệp, minh chủ và trưởng giáo, tổng cộng 12 cái cường giả kim đan đại viên mãn, môn hạ đệ tử tùy tùng chí ít nhờ tầm 10 người. Vĩnh Linh tự Khô Vinh đại sư, cường giả kim đan đại viên mãn, tăng chúng chí ít cũng là hơn 10 người. Tây Môn Thế Gia Kim lão phu nhân cường giả kim đan đại viên mãn, gia phó hộ vệ Đông Đạo phô trường khẳng định cũng nhỏ không được. Trang diện và đội hình như vậy, sau đó đến lúc người ta xem xét Thiếu Lâm, đồng dạng đều là lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ chí tôn tông môn. Làm sao lại tới 4 cái tăng nhân? Phương Trượng trẻ tuổi không nói, còn chỉ có thực lực trúc cơ kỳ, ba cái đệ tử trong đó 2 cái còn một già một trẻ 6. Đây là Chí Quảng lo lắng Phương Trượng vấn đề an toàn, cũng lo lắng Thiếu Lâm phô trường không đủ, bị người khinh thị gọi người chê cười. Ngược lại có hại Thiếu Lâm danh vọng và lực ảnh hưởng. Chí Quảng cảm thấy, coi như là Phương Trượng không thích phô trường, vậy ít nhất cũng được mang theo hắn và Chí Văn. Thật muốn nói đến, Thiếu Lâm ở chiến lược cấp cao phương diện cũng không yếu bao nhiêu. Chí Quảng Chí Văn, kim đan kỳ đại viên mãn, hơn nữa kể từ sau khi bái vào Thiếu Lâm, nhận lấy Phật pháp tẩy lễ cùng cảm ngộ, võ đạo ngược lại rất có tinh tiến. Nhất là ở lão tăng Ngộ Danh Khuyên. Hai người đều mò tới đột phá bình cảnh, một khi trong bọn họ hai người có một cái đột phá đạt đến Nguyên Anh kỳ, Thiếu Lâm thậm chí đều có thể tranh đoạt một chút vị trí minh chủ. Nếu như hai cái đều đột phá đạt đến Nguyên Anh kỳ, cái kia không cho nói trực tiếp mang theo hai người bọn họ đi trước, Chí Quảng Chí Văn hai cái cao thủ Nguyên Anh kỳ hướng nơi đó vừa đứng. Minh chủ lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ chi vị Thiếu Lâm làm. Người nào đứng thành, người nào phản đối? Có thể nói, mang theo Chí Quảng Chí Văn đi trước, trên an toàn sẽ không có một chút xíu vấn đề, còn có thể làm ra cực tốt trấn nhiếp tác dụng. Không ai dám khinh thị Thiếu Lâm, không ai dám chê cười Thiếu Lâm. Không cần, ngươi và Chí Văn lưu lại trong chùa, Thiếu Lâm tinh lực chủ yếu không có ở đây lần kết minh này. Huyền Tâm lắc đầu, Chí Quảng lo lắng hắn hoàn toàn hiểu, hắn cũng muốn bài trận cũng muốn trang chén. Nhưng bây giờ Thiếu Lâm điều kiện không cho phép. Lão tăng Ngộ Danh không thể rời khỏi tàng kinh các, Ngộ Vân lấy thần hồn thể hình thức tồn tại, sức chiến đấu cũng căng thẳng vô cùng mấu chốt hạ không được núi. Ngộ Năng chẳng qua vừa đột phá trúc cơ kỳ. Huyền Cương Huyền Nguyên cũng chỉ tiên tiên đại viên mãn. Nếu như toàn bộ mang đi, đi xưng tràng diện Thiếu Lâm kia còn dư cái gì? Đem Chí Quảng Chí Văn mang đi, Thiếu Lâm kia lại thiếu chiến lược cấp cao, thời khắc mấu chốt gặp đại sự gì làm sao bây giờ? Dứt khoát cũng không muốn mặt bài phô trương, liền mang theo ba cái đệ tử đích truyền lên đường gọn gàng. Điệu thấp liền điệu thấp rốt cuộc tốt. Chủ yếu là Huyền Tâm hiện tại, thân có mấy môn thần thông, có đầy đủ tự tin và phấn khích. Về phần Ngộ Thiên cái này tuổi gần 5 tuổi yêu nghiệt thiên kiêu, cực kỳ chói mắt tồn tại. Huyền Tâm muốn chính là độ chú ý, chính là muốn hấp dẫn lực chú ý và ánh mắt của mọi người, Thiếu Lâm khí vận đã thành là không thể nào cầu đi lên yên lặng phát triển. Chương 230, Linh Nam Thành, phủ thứ sử. Chương 230, Linh Nam Thành, phủ thứ sử. Sáng sớm hôm sau, Huyền Tâm mang theo ba cái đệ tử đích truyền xuống núi, đi đến Linh Nam Thành, tham gia Linh Nam Bắc Đạo Ngũ Phủ, Thái Nhất Môn, 12 huyền môn liên hiệp, Tây Môn Thế Gia, Vĩnh Linh Tự, Thiếu Lâm Tự kết minh một chuyện. Trong Linh Nam Bắc Đạo Ngũ Phủ trụ cột Hoạch Tâm Phủ Thứ Sử, lại ở Linh Nam Thành, là một thành phồn hoa cực kỳ lớn. Đường xá xa vời, chỉ là ngồi xe ngựa, liền phải tiêu tốn đã mấy ngày thời gian. Thiếu Lâm làm Bắc Nguyên Phủ siêu cấp tông môn, làm Bắc Nguyên Phủ tân tấn quật khởi võ đạo chí tôn, Huyền Tâm lần này đi xa có thể nói điệu thấp đến cực điểm. Không chỉ có không có phô trương, ngay cả trong chùa đại đa số đệ tử cũng không biết phương trượng đã rời khỏi, sẽ không có báo cho bất kỳ kẻ nào. Huyền Tâm liền mang theo ba cái đệ tử đi chuyển, sáng sớm ngày không thấy sáng lên xuống núi rời khỏi. Sở dĩ lựa chọn như vậy, chủ yếu là bởi vì Huyền Tâm thân có mấy môn thần thông, đối với thực lực bản thân càng tăng thêm tự tin, cho nên cũng chỉ mang theo ba cái đệ tử đích truyền ở bên cạnh. Không có lựa chọn mang theo Chí Quảng Chí Văn hai cái này Thiếu Lâm chiến lực cấp cao hộ giá hộ hàng, cũng không có gióng trống khua chiêng trắng trận tuyên dương. Thứ hai, Huyền Tâm mục đích không ở chỗ tuyển vị trí minh chủ yếu là để Thiếu Lâm có thể có một cơ hội hiện ra một chút thực lực của mình, tối thiểu nhất hiện lộ rõ ràng một chút mình cảm giác tồn tại, để người ta biết Bắc Nguyên phủ có cái Thiếu Lâm tự. Cho nên lần đi xa này cực kỳ địa thấp. Trong Thiếu Lâm tự, đại đa số đệ tử cũng không biết đến Lĩnh Nam Bắc Đạo Ngũ phủ kết minh một chuyện, cũng không biết phương trưởng đã xuống núi rời khỏi Thiếu Lâm. Huyền Cương, Huyền Nguyên, còn có Chí Quảng, Chí Văn, Thiếu Lâm hộ pháp Giáp Viễn, những này lực lượng trùng kiên đều lưu lại Thiếu Lâm. Chính là muốn nhường sự chú ý của mọi người đều đặt ở sau một tháng tuyển chọn đệ tử đợi 4. Đây mới phải Thiếu Lâm đại sự. Không nên tranh giành thời điểm không tranh giành, phát triển thực lực bản thân mới là mấu chốt 4. Trên quan đạo, một cỗ giản dị tự nhiên xe ngựa đang ở phi nhanh. Đánh xe chính là một người mặc tăng ý màu xám, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt kiên nghị tuổi trẻ tăng nhân, đúng là Thiếu Lâm đệ tử đời 3 phương trượng đích truyền Ngộ Viêm. Ngộ Viêm đánh xe, mà Huyền Tâm và hai cái đệ tử đích truyền Ngộ Chân Ngộ Tiên lại là ngồi ở trong xe. Xe ngựa đã ở trên quan đạo phi nhanh một ngày, Huyền Tâm vẫn luôn trong xe ngựa thiền định. Bên người một già một trẻ, hai cái đệ tử đích truyền Ngộ Chân Ngộ Tiên đồng dạng khoanh chân nhắm mắt, ở lắc lư trong xe ngựa thiền định. A Di Đà Phật, nghỉ tạm một lát đi. Tuyên một tiếng Phật hiệu, Huyền Tâm từ thiền định bên trong mở mắt rất dài ra một ngụm trọc khí. Xe ngựa ở ven đường ngừng lại. Huyền Tâm rèm xe vén lên xem xét, một đầu quan đạo rộng lớn thẳng tắp bằng phẳng, hai bên đều là núi cao rừng rậm. Sư phụ, uống nước. Ngộ Chân từ trong bao quần áo móc ra một cái túi nước đưa cho Huyền Tâm. Kỳ hỉ, sư phụ cho ngươi lương khô. Tuổi gần 5 tuổi Ngộ Tiên mở ra gánh nặng từ bên trong lấy ra một tờ bánh nướng đưa lên. Nhận lấy túi nước và bánh nướng, Huyền Tâm ăn bánh nướng uống nước, đi xuống xe nhìn một chút giữa hai ngọn núi quan đạo cùng quanh mình núi cao rừng rậm phong cảnh. Cho dù sắc trời đã tối, trên quan đạo này vẫn như cũ có nối liền không dứt thương khách và đi đường bách tính. Thỉnh thoảng có quân sĩ cưỡi ngựa cao to từ trên quan đạo nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đến đâu mà? Huyền Tâm ngồi ở xe viên, đối với bên người tam đệ tử Ngộ Viêm hỏi. Sư phụ, chúng ta vừa ra Thiên Bắc Thành, trước mắt ở thành đông 80 dặm Đông Bình Sơn, lại có 5 ngày, đoán chừng đã đến. Ngộ Viêm một bên cho ngựa mớm nước cho ăn cỏ, một bên thần thái phong dương đối với Huyền Tâm trả lời. Vì lần đi xa này, Ngộ Viêm cũng là không làm thiếu công khóa. Ừm, tiếp tục đi đường đi. Huyền Tâm gật đầu, liền trở về lập tức trong xe, tiếp tục khoanh chân thiền định đi. Nghỉ tạm chỉ chốc lát, xe ngựa tiếp tục phi nhanh ở trên quan đạo. Không tính là chậm, nhưng cũng không nhanh. Đường xá mặc dù xa, nhưng đối với Huyền Tâm, còn có Ngộ Thiên Ngộ Viêm mà nói cũng không tính là cái gì, chủ yếu là suy tính đến già yếu lưng còn Ngộ Chân. Võ đạo thấp, đã là một thanh láo có đầu. Thỉnh thoảng dừng lại nghỉ tạm, chính là chủ yếu vì chiếu cố đến Ngộ Chân 4. Nhoáng một cái, lại là thời gian mấy ngày đi qua. Ngộ Viêm cưỡi ngựa xe đứng tại ven đường. Sư phụ, Linh Nam Thành đến. Ngộ Viêm một mặt hưng phấn, lớn như vậy Ngộ Viêm vẫn là lần đầu tiên đi xa nhà, vẫn là lần đầu tiên đi tới lớn như vậy thành trấn. Từ trong xe ngựa rơi xuống, Huyền Tâm thấy được cách đó không xa, đại khái một lạng bên trong khoảng cách, một tòa to lớn thành trì, cao lầu tường thành hùng vĩ không tầm thường. Người đến người đi, nối liền không dứt, thương khách người đi đường, vô cùng náo nhiệt. Phồn hoa chợ búa khí tức, cách thật xa Huyền Tâm cũng cảm giác đi ra. Sư phụ, thế nào? Thấy được Huyền Tâm không nhúc nhích, ngắm nhìn cái kia cao lầu tường thành ngơ ngẩn xuất thần, một bên Ngộ Viêm không khỏi là tò mò há mồm hỏi. Chỉ gặp trong mắt Huyền Tâm không thể không dần hiện ra một thần vận phong mang, mặt mày nhíu chặt, giữa hai lông mày nổi lên một lo lắng. Ở khí vận hoàng kim đồng nhìn chăm chú, Huyền Tâm phát hiện cái này phồn hoa náo nhiệt Lĩnh Nam Thành có chút bất thường. Thành trì bầu trời khí tức phức tạp mờ mịt, có một luồng nồng hậu dày đặc đủ mọi màu sắc dục vọng chi khí lồng phủ lên, nhìn qua liền giống là một tòa tràn đầy sao động dục vọng chi thành, liền rất bất thường. Cụ thể thế nào bất thường, Huyền Tâm trong lúc nhất thời cũng không được xem hiểu. Tiêu xài một chút hồng trần, hiện đầy thất tình lục dục. Không sao, chúng ta vào thành đi. Hít một hơi thật sâu, Huyền Tâm không thể không đem trong lòng cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được chẳng lành cảm giác đè xuống. Ngộ Viêm lái xe ngựa tiếp tục hướng phía cửa thành chạy tới. Sau khi vào thành, Ngộ Thiên hưng phấn đến không được, từ trong xe ngựa chui ra đầu tới không được ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nộ Viêm cũng là khó nén vẻ hưng phấn lưu luyến ở cái kia phồn hoa trong phố xá. Ngay cả đã già yếu lưng còng, nhìn dáng vẻ nặng nề nội chân, cũng không nhịn được là bị lĩnh nam thành phồn hoa khí tức hấp dẫn. Tò mò nhìn quanh, thấy ba cái đệ tử, rõ ràng đã sao động tâm, huyền tâm đột nhiên trong lòng loại đó không rõ càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn phát hiện, vừa vào thành tim hắn, liền không còn cách nào yên tĩnh lại. Rất khó làm được thanh tĩnh vô vi. Trong nội tâm, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ngao ngoe muốn động. Các loại tạp niệm dâng lên lao ra. Tâm không yên tĩnh, thì dục vọng mọc lan tràn. Hô. Lúc này là hít một hơi thật sâu, huyền tâm khoanh chân nhắm mắt mặc niệm lên Phật kinh. Xe ngựa vào thành về sau, đi xuyên qua phồn hoa náo nhiệt phiên chợ. Ở phi thường náo nhiệt trong dòng người chậm chạp đi về phía trước. Cuối cùng đi đến trong thành, phủ thứ sử trước cổng chính ngừng lại, xe ngựa vừa mới đỗ lập tức có quân sĩ tiến lên để ra nghi vấn. Nộ Viêm từ trong bao tìm ra tương ứng văn thư bằng chứng. Đề ra nghi vấn quân sĩ tra duyệt về sau lập tức chạy vào phủ thứ sử. Cũng không lâu lắm, từng dãy quân dung nghiêm chỉnh, khí thế không tầm thường sát khí nghiêm nghị, người mặc chiến giáp quân sĩ từ phủ thứ sử chạy ra. Toàn bộ xếp hàng đứng thành một hàng. Một người mặc quan phục, một thân hạo nhiên chính khí, cử chỉ nho nhã ngay ngắn văn sĩ trung niên sải bước từ trong phủ thứ sử đi ra. Trong tay còn cầm một phong mở ra, vừa xem hết thư. Một mặt kích động hướng phía xe ngựa đi tới bốn. Chương 231, cũng không phải nhân vật đơn giản. Chương 231, cũng không phải nhân vật đơn giản. Phủ thứ sử cửa chính. Trên trăm tên đều nhịp, quân dung nghiêm chỉnh quân sĩ xếp hàng nên đón. Một thân mặc vào quan phục văn sĩ trung niên, sải bước vội vã đi tới. Lĩnh Nam Bắc đạo, thích sứ Mã Nam Sơn, bái kiến Huyền Tâm phương trượng. Văn sĩ trung niên này, sải bước đi tới bên cạnh xe ngựa, đưa tay cung kính ôm quyền lễ ra mắt nói. Một bên Ngộ Viêm, thấy một lần chiến trận này, còn có trước mắt cái này nho nhã văn sĩ trung niên vậy mà tự xưng thích sứ. Lúc này cũng là cảm thấy kinh hãi, không dám thất lễ, vội vàng rèm xe vén lên. Người mặc cẩm lan cà sa, cầm trong tay cựu hoàn tích trượng Huyền Tâm, cất bước từ trong xe ngựa đi xuống. A Di Đà Phật. Huyền Tâm đi xuống xe ngựa, nhìn trước mắt văn sĩ trung niên, tuyên một tiếng Phật hiệu bày ra một phái thần thánh trang trọng khí độ. Lĩnh Nam Bắc Đạo triều đình thích sứ, chủ quản Lĩnh Nam Bắc Đạo ngũ phủ việc chính trị, coi là một cái phong cương đại lại tam phẩm đại quan. Nhìn cái này một thân hạo nhiên chính khí, hiển nhiên Mã Nam Sơn này tu vi võ đạo cũng là không yếu. Rời đi trước Tiếu Lâm, Nộ Năng liền tự mình viết một phong thư tay, nói là đến Lĩnh Nam thành giao cho thích sứ Mã Nam Sơn. Huyền Tâm không mơ tưởng cũng không có hỏi nhiều. Ở Huyền Tâm nghĩ đến, cái này Nộ Năng từng là trước nội các thủ phụ, hắn ở trên quan trường giao thiệp lưới không thể nghi ngờ, Mã Nam Sơn này có thể là bạn cũ đồng liêu của hắn. Có cái tầng quan hệ này, mang đến có chút thuận tiện cũng là tốt. Lại không nghĩ, thư tính cả văn điệp đệ lên, người ta đường đường một phong cương đại lại tam phẩm cao quan một đạo thích sứ. Vậy mà tự mình chạy ra ngoài nên tiếp, còn bày ra như vậy trận trượng. Tư thái vậy mà thả thấp như vậy. Đối với Thiếu Lâm mà nói, đối với Huyền Tâm mà nói, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Thí chủ không cần đa lễ. Huyền Tâm hơi đánh cái chắp tay, đối với Mã Nam Sơn làm đáp lễ. Không nghĩ tới ân sư đã xuất gia ở Thiếu Lâm xuất gia, học sinh đã nhiều năm chưa từng cùng ân sư bắt được liên lạc. Nay gặp được ân sư thư tay, tưởng thật không kìm được vui mừng a. Huyền Tâm phương trượng, ngài mời vào bên trong. Mã Nam Sơn sắc mặt từng hồng, rất hưng phấn nhiệt tình, đem Huyền Tâm mời vào phủ thứ sử. Trong lúc đó không ngừng hỏi thăm lấy Ngộ Năng tình hình gần đây. Huyền Tâm thế mới biết, Lĩnh Nam Bắc Đạo này thích sứ Mã Nam Sơn, đúng là Ngộ Năng đã từng học sinh, là Ngộ Năng ở đảm nhiệm nội các thủ phụ lúc một tay chiếu cố để bạt đi lên. Nhìn ra được, Mã Nam Sơn này đối với Huyền Tâm, không chỉ có mang theo thân cận còn có một phần khác tôn trọng. Không dám chút nào chậm trễ. Huyền Tâm cũng biết, hết thảy đó đều là bởi vì Ngộ Năng phong thư tay kia, cái này hoàn toàn là xem ở Ngộ Năng mặt mũi. Cùng lúc đó, Huyền Tâm cũng âm thầm kinh hãi, cái này Ngộ Năng ở trên quan trường năng lượng vậy mà lớn như thế. Tiến vào phủ thứ sử về sau, Nộ Chân, Nộ Thiên, Nộ Viêm, ba cái đệ tử đích truyền được an bài đến trong phủ chỗ đặt chân. Mà Huyền Tâm lại là ở Mã Nam Sơn nhiệt tình nên đón. Đi lên phủ thứ sử nghị sự đường. Thích sứ đại nhân đến. Theo một tiếng tuân lệnh, Huyền Tâm và Mã Nam Sơn cùng nhau bước vào đại đường. Trong đại đường, một tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan đạo nhân, một mặt cho tối đen gầy trơ xương lão tăng, một tay cầm quạt xếp người khoác trường kiếm nam tử mặc áo hồng. Còn có một phong vận vẫn còn, vóc người thướt tha phụ nhân. Cùng nhau từ trên ghế bành đứng dậy. Bái kiến Mã đại nhân. Trong đại đường, đứng dậy bốn người, cùng nhau đối với Mã Nam Sơn lễ ra mắt. Mọi người không cần phải khách khí. Mã Nam Sơn đón Huyền Tâm, đi vào đại đường chạy thẳng tới thượng vị, đem Huyền Tâm an bài ở trái bên trên vị trí thứ nhất. Ánh mắt của bốn người lập tức tụ tập trên người Huyền Tâm. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là đến từ Bắc Nguyên phủ Thiếu Lâm tự phương trượng Huyền Tâm. Huyền Tâm phương trượng, vị này là Thái Nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng. Mã Nam Sơn chỉ về phía phải thượng vị người thứ nhất, một tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan lão đạo nhân giới thiệu nói. Vô lượng tiên tôn. Lão đạo nhân Đa Văn đối với Huyền Tâm hơi gật đầu xem như so sánh khách khí. A Di Đà Phật. Tuyên một tiếng Phật hiệu, Huyền Tâm đánh cái chắp tay. Nhìn không được là nhìn nhiều lão đạo nhân này một cái. Phải biết, trước mắt lão đạo sĩ này, thế nhưng là thực lực võ đạo có 102 quần hùng, đạt đến nguyên anh kỳ siêu cấp cường giả. Ở đây, liên đếm hắn thực lực võ đạo cao nhất. Vị này là 12 huyền môn liên hiệp minh chủ cựu cung chân nhân. Mã Nam Sơn quay người lại, chỉ về phía tay kia dung quả xếp, thần phê trưởng kiếm tuấn mỹ hồng áo nam tử giới thiệu nói. Hữu lễ. Cựu cung chân nhân đong đưa quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng đối với Huyền Tâm gật đầu, xem như đánh qua đối mặt. A Di Đà Phật. Tuyên một tiếng Phật hiệu, Huyền Tâm đối với cựu cung chân nhân hơi gật đầu. 12 huyền môn liên hiệp này, có thể nói là cường giả như mây, 12 cái kim đan đại viên mãn cường giả võ đạo, hơn nữa võ đạo nội tình 10 phần thâm hậu. Nếu như không phải Đa Văn đạo trưởng đột phá nguyên anh kỳ, tuyệt đối không tới phiên thái nhất môn chấp trưởng lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ quyền phát biểu. Chẳng qua gặp được 12 huyền môn liên hiệp minh chủ này, Huyền Tâm trong nội tâm vẫn là hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cựu cung chân nhân này quần áo tinh xảo quá dị, cử chỉ càng là lộ ra một luồng khác thanh tú. Đối mặt ở giữa, một luồng son phấn tức giận đập vào mặt. Vị này là Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư. Mã Nam Sơn giới thiệu xong cựu cung chân nhân về sau, chỉ về phía một bên người mặc cà sa hình cùng cây gỗ khô, gầy trơ xương khuôn mặt tối đen lão tăng giới thiệu nói: "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Huyền Tâm và Khô Vinh phương trưởng, mặt người nhìn nhau ở giữa cùng nhau đánh cái chắp tay cũng tuyên một tiếng Phật hiệu. Từ trên người Khô Vinh phương trưởng này, Huyền Tâm cảm nhận được một luồng đáng sợ cô quạng chi khí. Vạn vật tịch diệt, sinh cơ diệt tuyệt. Khô Vinh phương trưởng này, nhìn liền giống là nhất cử thầy khô, một tôn còn sống đi lại sắc ướp, ở vô tận tịch diệt chi khí bao phủ bên trong. Giấy lên cái kia một chiếc cô tịch Phật đăng. Đây là một cái cao tăng, một cái chân chính cao tăng. Cái kia một cỗ Phật tính, cái kia vĩ nạn Phật tu khí hơi thở, Huyền Tâm hoàn toàn có thể cảm giác được, chỉ có điều Khô Vinh này sở tu Phật đạo đặc biệt đặc sắc, xem như đi thiên môn. Quả nhiên, từ thái nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, 12 huyền môn liên hiệp mình chủ cựu cung chân nhân, đến Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư này, cả đám đều không phải loại lương thiện, mỗi một đều không đơn giản. Ha ha. Mã Nam Sơn một tiếng cười khẽ, lập tức chỉ về phía cái kia phong vận vẫn còn vóc người dáng vẻ thức tha mềm mại phụ nhân đang muốn mở miệng giới thiệu, liền bị phụ nhân kia giành mở miệng trước, nói: "Thiếu Lâm, Huyền Tâm phương trưởng hay sao? Thật là trẻ tuổi, nhưng cũng thật là tuấn." Phụ nhân kia tiến lên một bước, bị nhãn cười khẽ đánh giá Huyền Tâm. Một cái nhăn mày một nụ cười, trong lúc phất tay, phụ nhân này trên người tán phát ra cô này, thành thục quyến rũ đồng thời ẩn chứa khí chất đoan trang đập vào mặt. A Di Đà Phật. Huyền Tâm lúc này trong lòng căng thẳng, vội vàng tuyên một tiếng Phật hiệu. Cẩn thủ bản tâm, để nội tâm lập tức trở nên không hề bận tâm. Dùng một loại bình tĩnh được chút gợn sóng nào tâm tình ánh mắt thấy phụ nhân. Thật là khó lường. Thiếu Lâm từ một cái miếu nhỏ vừa bãi vô danh, nhảy lên trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn, có thể áp đảo tứ đại ngàn năm truyền thừa thế gia, cũng thật là ngoài dự liệu của chúng ta. Lời đồn, Huyền Tâm phương trượng chính là Phật đà chuyển thế, là chân chính còn sống Phật tử có thể cùng Phật tổ trao đổi. Hôm nay gặp mặt, quả thật không tầm thường, Phật tính thiên thành, đã có được thần tăng phong phạm. Phụ nhân này nhìn qua Huyền Tâm trong ánh mắt, một màn kia không hề bận tâm chút gợn sóng nào bình tĩnh chi sắc. Lại là dùng một loại thưởng thức giọng nói, một trận cầu vồng cái dám thổi đi qua. Chương 232, kết minh, thương nghị vị trí minh chủ. Chương 232, kết minh, thương nghị vị trí minh chủ. Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ, ở đây Nam Nguyên phủ thái nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng. Một cái nguyên anh kỳ, thực lực võ đạo có 102 quần hùng cường giả. Trung đô phủ 12 huyền môn liên hiệp, minh chủ cựu cung chân nhân thực lực võ đạo kim đan đại viên mãn. Tây Sơn phủ Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư, đồng dạng là thực lực võ đạo kim đan đại viên mãn. Ngay cả trước mắt cái này phong vận vẫn còn phụ nhân, cũng là thực lực võ đạo kim đan đại viên mãn. Cũng chỉ có Huyền Tâm, thấy trẻ tuổi nhất, vẹn vẹn chỉ có thực lực võ đạo trúc cơ đại viên mãn, cùng ở đây bốn vị đại lão căn bản không có biện pháp so sánh. Vị này là Tây môn thế gia Kim lão phu nhân. Mã Nam Sơn chỉ về phía cười nói tự nhiên phụ nhân, dùng một loại giọng nói cực kỳ hiền lành giới thiệu nói: "Hữu lễ." Huyền Tâm hơi đánh cái chắp tay, đối với phụ nhân này thân phận hắn đã sớm đoán được. Chẳng qua là không nghĩ tới, chống đỡ lên cả Tây môn thế gia Kim lão phu nhân, lại là một cái phong vận vẫn còn như vậy mỹ phụ nhân. Giả sao? Tuyệt không giả. Kim lão phu nhân này, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, nhưng nàng tuổi thật ít nhất phải có 60 tuổi. Như vậy phong thái vẫn như cũ, toàn dựa vào được bảo dưỡng tốt. Tốt, bản quan công vụ quân thân, liền không đánh quấy các vị. Chuyện tuyển minh chủ, các vị nhanh chóng hiệp thương nhất trí. Mọi người chân thành đoàn kết, mới có thể cùng chống chọi với ma giáo. Mã Nam Sơn làm lĩnh Nam Bắc đạo thứ sử, hắn tồn tại đại biểu cho Đại Chu hoàng triều, nếu như hắn tham dự vào như vậy thì có triều đình can thiệp, hoặc là liệt nửa người hiềm nghi. Thái nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, 12 huyền môn liên hiệp minh chủ cựu cung chân nhân, Vĩnh Lâm tự phương trưởng Khô Vinh đại sư, Tây môn thế gia Kim lão phu nhân, còn có Huyền Tâm lại là lập tức đứng dậy đưa tiễn. Sau khi đưa tiễn Mã Nam Sơn, bên trong nghị sự đường bầu không khí rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Có thể nói, nghị sự đường bên trong năm người, đại biểu cho cả lĩnh Nam Bắc đạo võ đạo một mạch. Nắm giữ lấy lĩnh Nam Bắc đạo võ đạo quyền lên tiếng, là cả lĩnh Nam Bắc đạo võ đạo chân chính lãnh tụ, tuy tiện một người dậm chân một cái cũng có thể làm cho lĩnh Nam Bắc đạo trong đó một phủ trấn ba trấn. Mặc dù bầu không khí dễ dàng rất nhiều, nhưng chuyện tuyển minh chủ, rốt cuộc thế nào thương nghị, lúc này lại là ai cũng không có mở miệng. Bầu không khí một lần trở nên có chút lúng túng. Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ, tuyển minh chủ đoàn kết cả lĩnh Nam Bắc đạo võ đạo lực lượng. Lớn như vậy một chuyện, thật ra thì chỉ cần nghị sự đường bên trong năm người, hiệp thương nhất trí là được. Vấn đề là, minh chủ người nào tới làm? Huyền Tâm là chưa quen cuộc sống nơi đây, mấy cái này đại lão đều là gặp lần thứ nhất mặt, hơn nữa Huyền Tâm vốn cũng không có ôm tranh đoạt minh chủ tâm. Cũng biết, Thiếu Lâm không có thực lực và tư lịch này. Dù sao ai làm minh chủ đều như thế. Thế là ngồi ở trên ghế bành mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định bình thường không lúc đích. cái này, lao thân mà nói đôi câu đi. Thái Nhất Môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, hắn thực lực võ đạo không thể tranh cãi, không cần chúng ta để cử hắn là minh chủ đi. Tây Môn thế gia Kim lão phu nhân, dẫn đầu phá vỡ lung túng đem Tiên Phong đạo cốt, Hạc Phát đồng nhan Đa Văn đạo trưởng mang ra ngoài. Lý do đơn giản là, Đa Văn đạo trưởng chính là cường giả nguyên anh kỳ, thực lực võ đạo có 102 quân hùng. Nếu muốn tỷ võ nói thực lực, các vị đang ngồi không người là đối thủ của hắn. Đâu có đâu có. Lão đạo chẳng qua là may mắn, dành trước các vị một bước, Thái Nhất Môn ta căn cơ nông cạn. Đa Văn đạo trưởng một thân khí tức nhất là mờ mịt, đối với Kim lão phu nhân để cử lại là liên tục khoát tay khiêm nhường. Ha ha. Một bên 12 huyền môn liên hiệp, người mặc hồng y khí tức âm nhu cựu cung chân nhân, lại là phát ra một tiếng âm dương quái khí cười lạnh. Hừ. Một tiếng cười nhạo về sau, rất khinh thường phát ra hừ lạnh một tiếng. Rất rõ ràng, đối với đề cử Đa Văn đạo trưởng là minh chủ một chuyện, cựu cung chân nhân hắn là không phục. Nếu bàn về tông môn thực lực, Thái Nhất Môn thúc ngựa cũng không kịp 12 huyền môn liên hiệp, cũng là võ đạo căn cơ cùng võ đạo truyền thừa, cũng không phải Thái Nhất Môn có thể tới so sánh. Lại nói thực lực võ đạo, cựu cung chân nhân đã mò tới đột phá ngưỡng cửa, lúc nào cũng có thể đạt đến nguyên anh kỳ. Không nói cựu cung chân nhân hắn, chính là trong 12 huyền môn liên hiệp, 11 cái trưởng giáo khác, tùy ý chọn đi ra một cái, cũng có thể tùy thời đột phá nguyên anh kỳ. Có thể nói, 12 huyền môn liên hiệp có đầy đủ kiêu ngạo thực lực, và làm lãnh tụ vô liếng. Ha ha, cũng thế. 12 huyền môn liên hiệp, từng lãnh đạo lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phụ ta hơn 200 năm, luận tư lịch không người có thể đụng luận võ nói thực lực càng là không thể lay động. Không cần chúng ta để cử cựu cung chân nhân làm minh chủ a. Kim lão phu nhân ngược lại đem cựu cung chân nhân cho cao cao sĩ cử lên, lập trường này chuyển đổi ở giữa, hoàn toàn không có một chút lung túng. Tiên Phong đạo cốt, Hạc Phát đồng nhan Đa Văn đạo trưởng. Ổn thỏa điếu ngư đài, bất động như núi vớt hắn tròm dâu bạc phơ. Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư, và Thiếu Lâm tự Huyền Tâm lại là như lão tăng nhập định híp mắt không nhúc nhích. Ngồi ở chỗ đó liền giống là một pho tượng, một bộ việc không liên quan đến mình tư thái. Kim lão phu nhân đề cử cựu cung chân nhân, trong lúc nhất thời không có được bất kỳ kẻ nào tỏ thái độ ủng hộ. Bầu không khí rằng có ở nơi đó, trên người cựu cung chân nhân tỏa ra từng đạo khí tức âm hàn, sắc mặt biến thành đen, sắc mặt rõ ràng khó coi rất nhiều. Có thể nhìn ra được, cựu cung chân nhân này đối với tuyển minh chủ, có thể nói là ôm lòng tranh đoạt cực mạnh. Huyền Tâm phương trượng, ngươi cảm thấy thế nào? Kim lão phu nhân gặp được không có người phụ họa, lúc này đem sự chú ý dẫn vang lên xong việc không liên quan đến mình Huyền Tâm. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất Môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, 12 huyền môn liên hiệp cựu cung chân nhân, đều quay đầu nhìn về phía Huyền Tâm, tập trung lực chú ý ở trên người Huyền Tâm. Muốn nhìn một chút Huyền Tâm thái độ và khuynh hướng. Mọi người cũng đều trong lòng rõ ràng, Huyền Tâm thật sự còn quá trẻ, hơn nữa vẹn vẹn chỉ có thực lực trúc cơ đại viên mãn. Thiếu Lâm mới vừa từ một cái miếu nhỏ bừa bãi vô danh, quật khởi trở thành Bắc Nguyên phủ võ đạo chí tôn. Vô luận từ tư lịch, vẫn là danh vọng hoặc là thực lực các phương diện nhìn, Huyền Tâm đều là không có tư cách tới tranh đoạt cái này ngũ phủ vị trí minh chủ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Huyền Tâm sẽ đứng ở một bên nào? Là chống đỡ Thái Nhất Môn vẫn là ủng hộ 12 huyền môn liên hiệp. A Di Đà Phật. Tuyên một tiếng Phật hiệu, Huyền Tâm nhìn thoáng qua đang cười nhẹ nhàng nhìn về phía Kim lão phu nhân của mình. Biết đến lúc này, mình là không thể không tỏ thái độ. Khô Vinh đại sư chính là cao tăng của Phật môn ta, Phật pháp cao thâm lại phẩm đức cao đi. Vô luận thực lực hoặc là danh vọng, Khô Vinh đại sư làm ngũ phủ minh chủ cũng làm không thẹn. Ở giữa Thái Nhất Môn và 12 huyền môn liên hiệp, dù Huyền Tâm biểu lộ ủng hộ ai cũng sẽ đắc tội một phương khác. Đây là hoàn toàn mất hết có cần phải. Bởi vậy, Huyền Tâm đem Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư mang ra ngoài, như vậy vừa không biết đắc tội Thái Nhất Môn cũng sẽ không đắc tội 12 huyền môn liên hiệp. Bởi vì Huyền Tâm và Khô Vinh đại sư cùng thuộc Phật môn, lại đều là Phật pháp cao thâm đắc đạo cao tăng, giữa hai người có thể nói là cùng chung chí hướng. Huyền Tâm ủng hộ Khô Vinh đại sư không gì đáng trách, ai cũng tìm không ra sửa lại tới. Mấu chốt, Khô Vinh đại sư người ta có thực lực này, bây giờ Vĩnh Linh tự cho dù không cách nào và 12 huyền môn liên hiệp so sánh với, nhưng so với Thái Nhất Môn, thực lực võ đạo cũng là không thua bao nhiêu. Cuối cùng, Khô Vinh đại sư này, vô luận tư lịch hoặc là danh vọng, tới làm minh chủ lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ này, cũng không thể chê. Chương 233, thư mời, võ đạo trao đổi cùng so tài. Chương 233, thư mời, võ đạo trao đổi cùng so tài. Huyền Tâm tỏ thái độ, ủng hộ cùng thuộc Phật môn Khô Vinh đại sư, tới làm minh chủ của lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ. Đã không có ủng hộ Thái Nhất Môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, cũng không có chọn đội 12 huyền môn liên hiệp cựu cung chân nhân. Hơn nữa còn ai cũng tìm không ra sửa lại tới. Thiếu Lâm cũng là Phật môn, lựa chọn cùng thuộc Phật môn Vĩnh Linh tự không phải rất bình thường. Hơn nữa Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư cũng là đức cao vọng trọng Phật pháp cao thâm đắc đạo thần tăng. Vô luận thực lực võ đạo, vẫn là tự thân danh vọng hoặc là tư lịch đều không có vấn đề. Khô Vinh đại sư, Phật pháp cao thâm, có tư lịch cũng có danh vọng, Vĩnh Linh tự thực lực võ đạo cũng cực kỳ hùng hậu. Ta cũng ủng hộ Khô Vinh đại sư. Một bên Kim lão phu nhân thấy Huyền Tâm đem Khô Vinh đại sư cho đẩy đi ra, lúc này cũng là tỏ thái độ ủng hộ Khô Vinh đại sư tới làm minh chủ. A Di Đà Phật. Giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích, Khô Vinh đại sư tuyên một tiếng Phật hiệu. Bị Huyền Tâm và Kim lão phu nhân đề cử là minh chủ, Khô Vinh đại sư lại là chắp tay trước ngực đối với Huyền Tâm và Kim lão phu nhân hơi gật đầu. Không có tỏ thái độ đã là tỏ thái độ. Hắn là muốn làm người minh chủ này, đối với tư lịch cùng danh vọng của mình, còn có thực lực võ đạo Vĩnh Linh tự vẫn rất có lòng tin. Hiện tại liền nhìn Thái Nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng cùng 12 huyền môn liên hiệp Cựu Cung chân nhân. Nhìn một chút hai người này, công nhận không đồng ý Huyền Tâm và Kim lão phu nhân đề cử. Chỉ cần Đa Văn đạo trưởng và Cựu Cung chân nhân, trong đó có một người tỏ thái độ ủng hộ Vĩnh Linh tự, ủng hộ Khô Vinh đại sư tới làm minh chủ của Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ. Như vậy Khô Vinh đại sư liền sẽ làm nhân không cho đứng ra, tiếp nhận người minh chủ này chi vị, trở thành minh chủ của Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ, mang ý nghĩa tông môn lực ảnh hưởng và quyền phát biểu tăng lên thật nhiều, mang ý nghĩa ở trong hang di tích xử lý bên trong phân chia đến lợi ích càng nhiều. Đương nhiên cũng mang ý nghĩa gánh chịu càng nhiều đối kháng ma giáo trách nhiệm. Có thể nói, Thái Nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp cùng Vĩnh Linh tự đều muốn đoạt được người minh chủ này chi vị. Tây môn thế gia và Thiếu Lâm tự cũng muốn. Nhưng rất rõ ràng, Huyền Tâm và Kim lão phu nhân đều rất có tự biết rõ, dù là Kim lão phu nhân hay là Huyền Tâm cũng không thể phục chúng. Tuyển Khô Vinh đại sư làm minh chủ, bần đạo cũng công nhận. Tiên Phong đạo cốt, Hạc Phát đồng nhan trưởng giáo Thái Nhất môn, từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng vẻ đứng ngoài cuộc. Phảng phất là một bộ, từ đầu đến cuối đều không thèm để ý dáng vẻ. Rất nhanh tỏ thái độ, hắn cũng công nhận Khô Vinh đại sư. Bản tọa cũng không thành vấn đề. Một thân hồng y, khí tức âm nhu tà mị Cựu Cung chân nhân, không khỏi là phát ra kêu đau một tiếng biểu lộ thái độ. Nhưng rõ ràng nhìn ra được, Cựu Cung chân nhân sắc mặt rất khó coi. Cùng trong giọng nói bộ kia không tình nguyện, nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ. Rất rõ ràng, Thái Nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, nguyên anh kỳ tu vi võ đạo, thực lực võ đạo có 102 quần hùng, nếu như hắn tới làm minh chủ, Cựu Cung chân nhân kia, 12 huyền môn liên hiệp là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Đồng dạng, Cựu Cung chân nhân cũng sẽ không đem vị trí minh chủ tặng cho Cựu Cung chân nhân. Song phương không nhìn được nhất, chính là vị trí minh chủ bị đối phương đoạt được. Lúc này, Huyền Tâm và Kim lão phu nhân đề cử Khô Vinh đại sư, đây là Đa Văn đạo trưởng và Cựu Cung chân nhân miễn cưỡng có thể tiếp thụ được kết quả. Hơn nữa cũng không thể không tiếp nhận. Bởi vì nếu như phản đối Khô Vinh đại sư, vậy tương đương là đắc tội Vĩnh Linh tự cùng Thiếu Lâm tự. Người ta cùng thuộc Phật môn, bên ngoài khẳng định là đứng chung một chỗ. Chủ yếu là, Khô Vinh đại sư tư lịch và danh vọng, còn có thực lực võ đạo Vĩnh Linh tự ở nơi đó bày biện. Căn bản là tìm không ra bệnh tới. A Di Đà Phật. Giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích Khô Vinh đại sư tuyên một tiếng Phật hiệu. Đứng dậy, trực tiếp đi tiến lên, làm được nghị sự đường chủ vị. Nếu các vị, như vậy sĩ cử lão nạp, như vậy công nhận Vĩnh Linh tự ta. Cái kia lão nạp liền tiếp nhận người minh chủ này chi vị. Khô Vinh đại sư vốn là có tranh đoạt minh chủ tâm, ở Huyền Tâm và Kim lão phu nhân tỏ thái độ ủng hộ về sau, vẫn đang chờ Cựu Cung chân nhân và Đa Văn đạo trưởng tỏ thái độ. Hiện tại tất cả mọi người tỏ thái độ ủng hộ hắn tới làm minh chủ Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ này. Vậy hắn cũng làm như nhân không cho đứng ra, tiếp nhận người minh chủ này chi vị. Lần này Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ ta kết minh, vì cùng chống chọi với ma giáo làm loạn, vì bảo vệ một phương này địa vực võ đạo an bình. Hy vọng các vị lục lực đồng tâm, mọi người một đạo chân thành hợp tác. Chúng ta ký xuống văn thư, sau đó cử hành minh ước nghi thức, sau đó tiếp xuống lại thương nghị đối kháng ma giáo và xử lý địa quật di tích sự nghi. Khô Vinh đại sư sau khi ngồi lên chủ vị, dương mắt quét qua dưới tay Huyền Tâm, Kim lão phu nhân, Cựu Cung chân nhân, còn có Đa Văn đạo trưởng, trực tiếp nắm trong tay quyền phát biểu. Đem tiếp xuống nghi thức, còn có việc hạng toàn bộ an bài xong mười. Nội chân, nội thiên, nội viêm, kể từ tiến vào phủ thứ sử về sau, liền và Huyền Tâm tách ra được an bài đến xuống giường sân nhỏ. Trong phủ thứ sử trong một ngôi nhà riêng, có thể nói là chim hót hoa nở. Như vậy sống hoàn cảnh, không chỉ có xa hoa hơn nữa còn lịch sự tao nhã, có thể nói là có một phong cách riêng. Trong sân quét dọn được sạch sẽ. Nội chân, nội thiên, nội viêm, Huyền Tâm ba cái đệ tử đi chuyển, lúc này đang ở trong sân thiền định tu hành. Riêng một cái sân, ba người sống là thật có chút trống rỗng. Đúng lúc này, một vị gia phó đi vào sân nhỏ, chạy thẳng tới trong sân dưới đại thụ, đang ở thiền định tu hành ngộ chân ba sư huynh đệ. Đại sư, nơi này có một phần bài thiếp, để nhỏ giao cho các ngươi. Nói là mời ba vị về phía sau vườn hoa. Nhà này ngã rất cung kính, lộ ra rất chú ý cẩn thận, đem một phần màu vàng văn điệp thấp đi lên. A Di Đà Phật. Nơi này ngộ chân là đại đệ tử đích truyền, bởi vậy hắn dẫn đầu từ thiền định tu hành bên trong mở mắt, đồng thời tuyên một tiếng Phật hiệu. Từ nhà này ngã trong tay, nhận lấy cái này văn điệp màu vàng. Trong lòng ngộ chân không khỏi là cảm thấy có chút kỳ quái. Sư phụ đang trong phủ tham dự nghị sự vẫn chưa về. Lúc này, ai sẽ tới phát tới văn điệp đây? Hơn nữa còn mời đi qua sau vườn hoa đây. Lúc này, Ngộ Thiên và Ngộ Viêm cũng từ thiền định tu hành bên trong tỉnh lại, đồng thời tiến lên trước tò mò nhìn trong tay Ngộ Chân văn điệp màu vàng. Ngộ Chân mở ra văn điệp, và Ngộ Thiên, Ngộ Viêm cùng nhau nhìn lại. Lúc đầu, lần này Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh, tuyển minh chủ, Thái Nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, còn có 12 huyền môn liên hiệp minh chủ Cựu Cung chân nhân, Tây môn thế gia Kim lão phu nhân, Vĩnh Linh tự Khô Vinh đại sư. Bọn họ đi theo trận trưởng cũng không nhỏ, không chỉ có mang đến tông môn hoặc là gia tộc trưởng lão, còn đem riêng phần mình đệ tử đích truyền cùng đệ tử hạch tâm cũng mang tới. Có thể nói là cao thủ nhiều như mây, thiên tiêu tụ tập. Chiến trận này không thể bảo là không lớn. Thái Nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, Tây môn thế gia, còn có Vĩnh Linh tự, đều được an bài ở đồng dạng trong sân. Hơn nữa người ta trưởng lão đi theo còn có các đệ tử, cộng lại khoảng chừng hơn 100 người. Nào giống Thiếu Lâm a, riêng một cái sân cũng chỉ có Ngộ Chân, Ngộ Thiên, Ngộ Viêm ba người. Một phần màu vàng văn điệp này, trên thực tế là một phong thư mời Thái Nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, Tây môn thế gia, Vĩnh Linh tự, còn có Thiếu Lâm tự. các đệ tử tông môn trao đổi so tài võ đạo. Chương 234, nội chân tâm tính bắn nổ. Chương 235, nội chân tâm tính bắn nổ. Thiếu Lâm bởi vì là Bắc Nguyên phủ, tân tấn quật khởi võ đạo chí tôn. Từ một cái bừa bãi vô danh sơn dã miếu nhỏ, phảng phất là đột nhiên, liền cho thấy phong mang trước nay chưa từng có, trở thành lĩnh Nam Bắc đạo ngũ đại tông môn võ đạo thế lực một trong. Mọi người ở đây đối với Thiếu Lâm khó tránh khỏi ôm lấy một tia lòng hiếu kỳ. Khi nhìn đến Ngộ Chân, năm này bước lao tăng, lại là Thiếu Lâm đại đệ tử đi truyền, hơn nữa Ngộ Chân võ đạo vẫn là như thế thấp về sau, cũng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể lý giải được, giống như là Ngộ Chân như vậy, dựa vào cái gì có thể trở thành Thiếu Lâm đại đệ tử đi truyền? Ở vô số lời mặn lời nhạt, cùng các loại khác thường đánh giá trong ánh mắt, kèm theo giễu cợt cùng nghi ngờ. Lão luyện thành thục, bảo thủ không chịu thay đổi, luôn luôn tâm tính ổn được một tấc Ngộ Chân, đáy mắt phong mang lóe lên một cái biến mất. Sâu trong nội tâm càng là dâng lên một tia thống khổ và cháy bỏng cảm giác. Nội tâm nhấc lên gợn sóng, cũng không cách nào bình tĩnh nữa Ngộ Chân, một luồng tâm tình không tên ở trong nội tâm kịch liệt chập trùng. Một đạo quỷ dị hồng quang, ở trong mắt Ngộ Chân lóe lên một cái biến mất. Khu khu. Phủ thứ sử chủ quản, sắc mặt hơi lung túng, một tiếng ho khan ở bên tai mọi người nổ vang. Cái kia vô số lời mặn lời nhạt biến mất. Cái kia không chút kiêng kỵ đánh giá mới bắt đầu thu liễm. Vị này là Huyền Tâm Phương trưởng đích truyền nhị đệ tử Ngộ Tiên, tuổi gần 5 tuổi tu vi võ đạo đã đạt đến trúc cơ kỳ. Đích truyền tam đệ tử Ngộ Viêm, tuổi gần 15 tuổi tu vi võ đạo đã đạt tiên tiên đại viên mãn. Phủ thứ sử quản sự gặp được mọi người đối với Ngộ Chân lời mặn lời nhạt có chút thu liễm về sau, vội vàng rời đi tầm mắt của mọi người tiêu điểm chỉ về phía một bên Ngộ Thiên cùng Ngộ Viêm giới thiệu. Song hắn vừa dứt lời, một đám thái nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, tây môn thế gia, vĩnh linh tự đệ tử đích truyền, cùng đệ tử hạch tâm lại là vỡ tổ. Tiêu điểm của mọi người lập tức liền chuyển rời đến trên người Ngộ Thiên. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tiểu hòa thượng này có thực lực võ đạo trúc cơ kỳ. Cái này sao có thể? Tiểu hòa thượng này thật sự có thực lực võ đạo trúc cơ kỳ. Tuổi gần 5 tuổi. Mới 5 tuổi. Liền trúc cơ kỳ. Không sai, Ngộ Thiên này tuổi gần 5 tuổi, hơn nữa còn là một cái hài đồng, khí tức trên người hắn hùng hậu vô cùng, không có chút nào dấu hiệu phù phiếm bất ổn. Đây rõ ràng là mạnh mẽ, căn cơ vững chắc trúc cơ kỳ võ đạo khí tức. Hắn mới 5 tuổi, hắn là tu luyện thế nào? Quái thai đi, tu vi võ đạo tiến triển cực nhanh, cũng không thể nào 5 tuổi liền trúc cơ kỳ a. Cái này quá yêu nghiệt đi. Ta 5 tuổi cũng còn không có cảm ngộ ra nội khí. Đây là yêu nghiệt gì a, đơn giản chính là quái vật, cái này võ đạo thiên tư cũng quá kinh khủng. Ngộ Thiên này, toàn thân trên dưới tất cả giải tán phát ra linh khí, trên người loại đó có một phong cách riêng xuất trần khí tức, xem xét chính là lên trời sủng ái thiên chi tiêu tử. Cái này ai có thể và hắn so với? Ta đều là 17, 18 tuổi, còn không dự được người ta một cái 5 tuổi hài đồng tu vi võ đạo. Đừng nói là Ngộ Thiên tên yêu nghiệt này, các ngươi nhìn một chút Ngộ Viêm kia đi, tuổi gần 15 tuổi lập tức có tiên thiên đại viên mãn tu vi võ đạo. Đúng vậy à, chính là Ngộ Viêm võ đạo thiên tư, cũng không cần thái nhất môn trưởng giáo đại đệ tử đích truyền kém. Ngộ Viêm này cũng là nhất đẳng thiên kiêu, chẳng qua là hào quang của hắn hoàn toàn bị Ngộ Thiên quái thai này cho phụ lên. Thiếu Lâm này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, đại đệ tử đích truyền là một cái võ đạo thấp phế vật lao đầu tử, mà đích truyền nhị đệ tử lại là một cái thiên tư yêu nghiệt quái vật. Nhưng không, một già một trẻ này, tương phản cũng quá lớn. Nhưng nên nói không nói, Thiếu Lâm này đại đệ tử đích truyền, làm sao lại không phải Ngộ Thiên đây? Thiếu Lâm có Ngộ Thiên, sau này nhất định trở thành lĩnh Nam Bắc đạo võ đạo lãnh tụ. Khó có thể lý giải được, Ngộ Chân và Ngộ Thiên này so ra, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Trong lúc nhất thời, Ngộ Thiên và Ngộ Viêm giới thiệu xong, thái nhất môn này, 12 huyền môn liên hiệp, còn có tây môn thế gia cùng vĩnh linh tự các đệ tử đích truyền. Còn có các hạch tâm đệ tử toàn bộ vỡ tổ. Từng cái mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin thấy Ngộ Thiên. Từng đạo, hít sâu một hơi âm thanh không ngừng phát ra. Tuổi gần 5 tuổi Ngộ Thiên, đã có thực lực võ đạo trúc cơ kỳ, đây là một cái khái niệm gì? Thái nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, vĩnh linh tự đại đệ tử đích truyền, còn có tây môn thế gia thế tử, 17, 18 tuổi cũng chỉ mới tiên thiên đại viên mãn. Đây đều là ngạo khí không tầm thường. Võ đạo thiên tư có 102 cả Bắc Nguyên phủ thiên chi tiêu tử, là cả Bắc Nguyên phủ thiên tài cấp cao nhất. Thế nhưng là Ngộ Thiên xuất hiện, trực tiếp phủ lên tất cả mọi người quan mang, những này nguyên bản tiêu ngạo thiên tiêu đột nhiên liền trở nên mở đi vô cùng. Làm sao cùng Ngộ Thiên người ta so với? Ngộ Thiên người ta có thực lực võ đạo trúc cơ kỳ, đã là đè ép tất cả mọi người ở đây một đầu. Mấu chốt Ngộ Thiên vẹn vẹn chỉ có 5 tuổi, vẫn là một cái nhìn ngốc manh đáng yêu tiểu hải tử, so với cũng không sợ thẹn được luôn cuống. Đừng nói là Ngộ Thiên, chính là một bên Ngộ Viêm, chỉ dựa vào một mình hắn, so với thái nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, vĩnh linh tự và tây môn thế gia, các tông đại đệ tử đích truyền, đương đại thiên tài xuất sắc nhất, Ngộ Viêm võ đạo thiên tư cũng muốn hoàn toàn đè ép bọn họ một đầu. Trong vô số tiếng khiếp sợ, trái tim tất cả mọi người bên trong đều rất rõ ràng, chỉ cần Ngộ Thiên tên yêu nghiệt này không chết yểu, như vậy chỉ cần mấy năm, Ngộ Thiên có thể trở thành một cái khiến bọn họ nhìn lên tồn tại, một cái không sinh ra một điểm dũng khí tới so sánh tồn tại. Thiếu Lâm tất nhiên sẽ quật khởi, trở thành một cái hoàn toàn bao trùm ở thái nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, vĩnh linh tự, trên tây môn thế gia siêu cấp tông môn, chân chính lãnh tụ, chân chính võ đạo chí tôn, đây mới phải đáng sợ nhất. Ở có thể thấy được tương lai, Thiếu Lâm đem áp chế được các tông môn không có một tia cơ hội thở dốc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị Thiếu Lâm tiềm lực làm chấn kinh. một tia sợ hãi xuất hiện ở trong lòng mọi người. A Di Đà Phật. Giờ này khắc này, nội chân hít thở lại là càng phát dồn dập, nội tâm chập trùng, tâm tình kềm nén không được nữa. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Ngộ Tiên, ở các loại sợ hãi than cùng tán thưởng bên trong còn kèm theo một chút quái dị luận điệu. Đó chính là cái kia Ngộ Tiên và Ngộ Chân làm sự so sánh. Võ đạo thấp cao tuổi lão tăng Ngộ Chân, ở tất cả mọi người trong mắt chính là một cái không có tiền đồ phế vật. Tuổi gần 5 tuổi, võ đạo thiên tư ngang đè ép đương đại, tương lai chỉ cần không chết yếu tất nhiên trở thành một tôn làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ võ đạo cường nhân Ngộ Tiên. Một cái đại đệ tử đích truyền, một cái đích truyền nhị đệ tử. Một già một trẻ, này quái dị tương phản. Không khỏi là để mọi người bắt đầu cầm Ngộ Chân cùng Ngộ Tiên tiến hành so sánh. Rất rõ ràng, Ngộ Tiên càng thích hợp làm Thiếu Lâm đại đệ tử đích truyền, Ngộ Chân này đừng nói nữa đại đệ tử đích truyền, ở trong mắt mọi người liền tên tạp dịch đệ tử cũng không xứng. Chính là một cái vừa già có hay không dùng phế vật. Vô số quái dị luận điệu, nhất là cầm Ngộ Tiên và Ngộ Chân làm sự so sánh, để lão luyện thành thục một hạng bảo thủ không chịu thay đổi tâm tính ổn được một thất Ngộ Chân. Tâm tính bắn nổ, tâm tình trực tiếp bất ổn. Trong nội tâm dục vọng cùng sinh ra, không có người chú ý tới đáy mắt chỗ sâu không ngừng thoáng hiện quỷ dị huyết hồng chi sắc. Chương 235, ngạo mạn cùng vô lễ. Chương 236, ngạo mạn cùng vô lễ. Không có người chú ý tới, lúc này Ngộ Chân trên mặt vẻ mặt cực dương có được biến hóa. Càng không có người chú ý tới, Ngộ Chân đáy mắt chỗ sâu mãnh liệt mà lên u ám chi khí, còn có nội tâm của hắn lúc này không ngừng phiên trào tâm tình tiêu cực. Cầm Ngộ Thiên tới đối chiêu Ngộ Chân, tiến hành so sánh. Chĩa mũi nhọn vào Ngộ Chân ngôn luận, có thể nói là cực kỳ thiện. Ngộ Chân lại là không có chút nào phát hiện không hợp lý, một đôi linh tính mắt to tò mò đánh giá mọi người. Ngộ Viêm lại là hơi nhíu cao mày, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, Ngộ Thiên và Ngộ Viêm cũng không có đi xem Ngộ Chân một cái, không có chú ý tới Ngộ Chân biến hóa. Dù sao ở trong mắt Ngộ Thiên và Ngộ Viêm, Ngộ Chân chính là một cái đại sư huynh lão luyện thành thục. Là loại đó chưa từng so đo, cũng nguyện ý là sư huynh đệ bỏ ra, đối với Thiếu Lâm có thành kính tín ngưỡng tăng nhân. Trong mắt bọn họ, bảo thủ không chịu thay đổi Ngộ Chân, là sẽ không để ý ánh mắt của người khác, cũng sẽ không đem những ngôn luận tràn đầy ác ý này để ở trong mắt. Ngộ Chân thành thục chứng trạng, có thể nói đã một mực khắc ở trong lòng bọn họ. Thiên nhiên, bọn họ liền sẽ không đi qua nhiều chú ý đến Ngộ Chân. Xem ra Thiếu Lâm chiêu thu đệ tử, thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu. Đúng vậy a, Ngộ Chân và Ngộ Tiên, một cái trên trời một cái dưới đất. Ngộ Chân đại đệ tử đích truyền này liền không đáng giá nhắc tới. Chân chính cần phải chú ý vẫn là Ngộ Thiên tên yêu nghiệt này. T, Ngộ Thiên quái thai này, võ đạo thiên tư thật là quá kinh khủng. Tuổi gần 5 tuổi, liền đạt đến trúc cơ kỳ, cũng đã đè ép ta một cảnh giới, sau này chênh lệch này trí tuệ vượt qua kéo càng lớn. Thiếu Lâm có một đệ tử thiên kiêu như vậy, Linh Nam Bắc đạo ta bốn phủ khác ngày dạy đệ tử, chỉ sợ liền đuổi theo dũng khí cũng không có. Ha ha, cần biết cây cao chịu gió lớn, Thiếu Lâm lúc này đem Ngộ Chân bại lộ còn sống trước mắt người, sau này nhất định có thể thuận lợi trưởng thành. Đúng vậy à, Ngộ Thiên dạng này thiên tài, nếu như ở nó trưởng thành đi lên trước kia không chết yểu. Thiếu Lâm thật là kỳ quái, lần này Lĩnh Nam Bắc Đạo ngũ phủ kết minh, Huyền Tâm Phương trưởng này vậy mà chỉ dẫn theo ba cái đệ tử đi truyền. Nhìn Thiếu Lâm điệu thấp không đi nổi, nhưng có Ngộ Chân tên yêu nghiệt này thiên tiêu ở, Thiếu Lâm suy nghĩ không bị người khác chú ý đến cũng không được. Có lời đồn, Huyền Tâm Phương trưởng chính là có thể cùng Phật tổ trao đổi thần tăng, chính là Phật Đà chuyển thế là chân chính còn sống Phật tử chín. Bởi vì Ngộ Thiên tồn tại, trong lúc nhất thời Thiếu Lâm trở thành tất cả mọi người chú ý điểm nóng, cũng đã trở thành mọi người thảo luận tiêu điểm. Liên quan tới Thiếu Lâm các loại tin tức và sự tích cũng bắt đầu ở mọi người trong lúc nói chuyện với nhau lưu truyền. Ngộ Chân đại sư, ngài không có sao chứ? Đối với Ngộ Chân, khí tức trên người biến hóa, còn có mặt mũi thượng thần sắc biến ảo, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có một người chú ý tới. Đó chính là phủ thứ sử quản sự. Đây là một cái sẽ nhìn mặt mà nói chuyện người đàn ông trung niên. Chỉ có hắn chú ý tới, Ngộ Chân ánh mắt không đúng, vẻ mặt cũng ở rất có biến hóa, khí tức trên thân trở nên âm u. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức trên người Ngộ Chân, cùng cảm xúc trong đáy lòng giờ này khắc này cũng thay đổi vô cùng đáng sợ. A Di Đà Phật. Ngộ Chân tuyên một tiếng Phật hiệu, đem thần sắc của mình còn có tâm tình toàn bộ thu liễm, hít một hơi thật sâu. Đại sư, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút đi. Phủ thứ sử quản sự này, một mặt quan tâm nhìn Ngộ Chân một cái, trong nội tâm không thể không tràn đầy lo lắng. Dẫn lĩnh Ngộ Chân tiến lên. Vị này là Thái Nhất Môn, trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng đại đệ tử đích truyền Tiêu Giao Tử. Phủ thứ sử quản sự dẫn lĩnh Ngộ Chân đi tới một nam tử tuấn mỹ người mặc áo bào xanh trước người, đưa tay hướng về Ngộ Chân giới thiệu nói. Cái này người mặc áo bào xanh Tiêu Giao Tử, ở một đám Thái Nhất Môn đệ tử đích truyền và đệ tử hạch tâm chen chúc hạ lên đi về trước đi qua. Thái Nhất Môn Tiêu Giao Tử, bái kiến Ngộ Chân đại sư. Tiêu Giao Tử vẹn vẹn chẳng qua là nhìn sang Ngộ Chân, rất tùy ý khách sáo đánh cái chắp tay xem như lễ ra mắt. Sau đó ánh mắt của Tiêu Giao Tử liền dừng lại ở trên người Ngộ Tiên, căn bản không có cầm Ngộ Chân coi ra gì. A Di Đà Phật. Ngộ Chân một mặt lạnh lùng tuyên một tiếng Phật hiệu, không có ai biết giờ này khắc này Ngộ Chân nội tâm ý nghĩ. Vị này là 12 huyền môn liên hiệp Cửu Cung chân nhân đại đệ tử đích truyền Ngộ Dũng. Phủ thứ sử quản sự giới thiệu xong về sau, Ngộ Dũng này lại ở một đám 12 huyền môn liên hiệp đệ tử đích truyền cùng đệ tử hạch tâm chen chúc xuống đi lên trước, liên nhìn cũng không có nhìn Ngộ Chân một cái, liên trừng trừng nhìn chằm chằm Ngộ Thiên nhìn hồi lâu, sau đó rất vô lực hít một hơi thật sâu, đối với Ngộ Thiên đánh cái chắp tay. Vị này là Vĩnh Linh Tự Phương Trượng Khô Vinh cao tăng đại đệ tử đích truyền nhất đăng đại sư. Phủ thứ sử quản sự vừa dứt lời, một cái làn da ngăm đen thân hình gầy gò, toàn thân tản ra tịch diệt khí tức hòa thượng. Ở một đám Vĩnh Linh tự, đệ tử đích truyền và đệ tử hệ tâm, tăng nhân chen chúc xuống đi tới. Vĩnh Linh tự nhất đăng, bái kiến Ngộ Chân sư huynh, sư đệ Ngộ Thiên, sư đệ Ngộ Viêm hữu lễ. A Di Đà Phật. Vĩnh Linh tự này một đám tăng nhân, muốn lộ ra nhiệt tình rất nhiều, đối với Ngộ Chân ba sư huynh đệ nhất lễ ra mắt. Bởi vì cùng thuộc Phật môn, cho nên nhất đăng xưng Ngộ Chân là sư huynh. Ngộ Thiên và Ngộ Viêm thì làm sư đệ. A Di Đà Phật. Ngộ Chân tuyên một tiếng Phật hiệu, đánh cái chắp tay đối với một đám Vĩnh Linh tự tăng nhân lễ ra mắt. Trong lúc nhất thời, Thiếu Lâm và Vĩnh Linh tự đệ tử chạm mặt. Bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, cũng biến thành thân hòa rất nhiều. Nhất là Ngộ Chân, bởi vì và Vĩnh Linh tự một đám tăng nhân chạm mặt, trong nội tâm tình bởi vậy bình hòa rất nhiều. Đúng lúc này, còn không phải phủ thứ sử quản sự mở miệng. Tây Môn Thế gia kia một đám gia tộc đệ tử hạch tâm liền dâng lên. Bổn công tử Tây Môn Vọng, chính là Tây Môn gia thế tử. Ở trong một đám đệ tử hạch tâm Tây Môn gia, một thân mặc bạch y khí chất siêu nhiên xuất trần, rất nổi bật xuất chúng công tử văn nhã, mặt mày ngạo nghễ bắt đầu tự báo môn hộ. Có một bộ thịnh khí lăng nhân, hơn người một bậc, không thèm liếc một cái tư thái. Thiếu Lâm Nội Chân, bái kiến Tây Môn công tử. Nội Chân bởi vì nội tâm tình thư hoãn, lại biến thành cái kia biết đại thể, đã rộng lượng vừa ra thành cẩn thận bảo thủ không chịu thay đổi Thiếu Lâm đại đệ tử đích truyền. Tiến lên đối với Tây Môn Vọng khách khí lễ ra mắt. Đi ra, bổn công tử không muốn cho người phân trần. Chớ ngại bổn công tử mắt. Tây Môn Vọng này mặt mũi tràn đầy khinh thường, trực tiếp lên trước liền đẩy ra Ngộ Chân, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngộ Thiên. Loại này vô lễ cùng ngạ mạn, thấy cả đám nhướng mày. Thái Nhất Môn, 12 huyền môn liên hiệp, Vĩnh Linh tự, một đám đệ tử vốn là lộ ra vẻ không vui. Là, Ngộ Chân là võ đạo thấp, hơn nữa còn là một cái giản mua tăng nhân, là một cái vừa giả có hay không dùng phế vật không sai. Nhưng bất kể nói thế nào, người ta đều là Thiếu Lâm đại đệ tử đi chuyển, đại biểu cho mặt mũi của Thiếu Lâm. Ngươi như vậy, ngay trước mặt của người ta, không hề cố kỵ không bắt người ta coi ra gì liền thật quá mức. Thiếu Lâm, Vĩnh Linh tự, Thái Nhất Môn, 12 huyền môn liên hiệp, Tây Môn thế gia, đều là lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ địa phương võ đạo chí tôn. Tất cả mọi người là bình khởi bình tọa. Tây Môn bọn ngươi, bày ra một bộ sắc mặt và tư thái như vậy, là thuộc thật khó coi rất nhiều. Chương 236, huyết mạch truyền thừa, bản mệnh võ kỹ. Chương 237, huyết mạch truyền thừa, bản mệnh võ kỹ. Thiếu Lâm ba cái đệ tử đích truyền, đại đệ tử đích truyền Ngộ Chân, một cái võ đạo thấp lao tăng. Nhị đệ tử Ngộ Thiên, một cái ánh sáng chói mắt, ngang đè ép cả thời đại thiên tiêu. Tam đệ tử Ngộ Viêm, đồng dạng xuất sắc, ánh sáng chói mắt. Hoàn toàn có thể cùng Thái Nhất Môn, Vĩnh Linh tự, Tây Môn thế gia, 12 huyền môn liên hiệp đại đệ tử đích truyền phân cao thấp. Ngộ Viêm cũng là chân chính nhất đẳng thiên kiêu hàng người. Cùng so sánh, Ngộ Chân quả thực được mọi người chỗ không để ý đến, thậm chí bị khinh thị. Nhưng giống Tây Môn Vọng như vậy, ở trước mặt biểu hiện ra vô lễ và ngạ mạn, hoàn toàn không đem Ngộ Chân để ở trong mắt, không kiêng nể gì như thế không riêng gì không cho Ngộ Chân mặt mũi càng là không cho Thiếu Lâm mặt mũi. Đây là mọi người chỗ chơ chẽn. Ngay trước mặt, còn như thế, quả thực biểu hiện quá mức. Chỉ gặp Thái Nhất Môn Tiêu Giao Tử, 12 huyền môn liên hiệp Nội Dũng, Vĩnh Linh tự nhất đăng pháp sư, vốn là nhướng mày mặt mũi tràn đầy không vui nhìn về phía Tây Môn Vọng. A Di Đà Phật. Bị Tây Môn Vọng liền đẩy ra Ngộ Chân, một mặt lạnh lùng tuyên một tiếng Phật hiệu. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn không có chút nào tâm tình, trở nên lạnh như băng, cố chấp tâm tình và chấp niệm, trong lòng hắn không ngừng nảy sinh. Hừ. Ngạo khí nghiêm nghị Tây Môn Vọng, rất khinh thường lườm Ngộ Chân một cái đồng phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngộ Thiên, Ngộ Viêm, hai người vốn là mặt lạnh. Nội giận phừng phừng thấy Tây Môn Vọng. Thiếu Lâm làm sao có thể cùng Thái Nhất Môn, 12 huyền môn liên hiệp, Vĩnh Linh tự, còn có Tây Môn thế gia ta bình khởi bình tọa. Thái Nhất Môn Tiêu Giao Tử, Tiên Thiên đại viên mãn tu vi võ đạo, Vĩnh Linh tự nhất đăng pháp sư Tiên Thiên đại viên mãn tu vi võ đạo, 12 huyền môn liên hiệp Ngô Dung công tử đồng dạng cũng là Tiên Thiên đại viên mãn tu vi võ đạo. Bổn công tử Tây Môn Vọng, Tiên Thiên đại viên mãn tu vi võ đạo. Thiếu Lâm này đại đệ tử đích truyền Ngộ Chân, một chân đều nhanh muốn vùi vào đất vàng, vẹn vẹn chỉ có hậu thiên tứ trọng tu vi võ đạo. Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ này, giữa tông môn trao đổi so tài, đã là ta năm người ở giữa giao đấu so tài. Tây Môn Vọng lượn quanh một vòng to, từ đầu đến cuối bưng một bộ thịnh khí lăng nhân cái giá, cuối cùng chỉ về phía Ngộ Chân nói, ta muốn hỏi hỏi, liền người lao tăng này, hắn phối cùng chúng ta trao đổi so tài. Hậu thiên tứ trọng tu vi võ đạo, thật là sống đến trên thân chó đi. Tây Môn Vọng vừa dứt lời, mọi người lập tức trở nên biến sắc. Ngộ Chân mặt không thay đổi, Ngộ Thiên và Ngộ Viêm cố nén tức giận, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tây Môn Vọng. Ngươi đứng qua một bên, ngươi không xứng cùng chúng ta bốn người ngồi chung. Tây Môn Vọng chỉ về phía Ngộ Chân, chính là một bộ hoàn toàn để Ngộ Chân xuống đài không được tư thế, sau đó nhìn nổi giận phừng phừng Ngộ Thiên nói, tuổi gần 5 tuổi, cũng đã đạt đến trúc cơ kỳ. Liên ngươi, phối để ta nhìn nhiều, cũng bởi vì ngươi tồn tại, Tân Tấn quật khởi Thiếu Lâm mới không có khiến ta thất vọng. Không bằng liền từ ngươi cùng bản thế tử so tài một phen. Nhìn một chút Thiếu Lâm võ đạo, rốt cuộc có mấy phần là hàng thật giá thật thật đồ vật. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm giác Tây Môn Vọng này đã cuồng đến không có giới hạn, thậm chí biểu hiện có chút điên cuồng. Tây Môn thế gia ngươi, dựa vào cái gì không kiêng nể gì như thế đạp Thiếu Lâm? Liên cuồng vô cùng không có đạo lý, rất không có đầu óc. Từng đôi mắt vốn là không thể tưởng tượng nổi thấy Tây Môn Vọng. Giờ này khắc này, ngay cả Tây Môn thế gia một đám tộc nhân cũng cảm thấy nhà mình thế tử biểu hiện quá mức, thậm chí đến trình độ không cách nào hiểu được. Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ đệ tử tông môn ở giữa trao đổi và so tài, nào có như vậy thịnh khí lăng nhân phong mang bức người a. A Di Đà Phật, không bằng do Bần tăng tới lĩnh giáo ngươi mấy chiêu như thế nào. Đã sớm nhìn không được Ngộ Viêm, đem Ngộ Thiên cho ngăn lại, sau đó mình bộ mặt tức giận đứng dậy. Hắn đã sớm nhịn không được. Tây môn vọng này, là thật quá mức vô lễ, quá xem qua bên trong không người nào. Cuồng cái gì cuồng? Có gì tốt cuồng? Lúc này Ngộ Viêm, trong nội tâm không chỉ có nổi giận phừng phừng, toàn thân trên dưới càng là tràn đầy đến chiến ý. Ngươi, thấy được Ngộ Viêm đứng dậy, Tây môn vọng lúc này dùng một loại xét lại ánh mắt đánh giá Ngộ Viêm. Thôi được, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tây môn vọng nói xong, cũng là hít một hơi thật sâu, dưới chân điểm nhẹ bay thẳng thân chạy thẳng tới trên lôi đài. Ngộ Viêm lúc này cũng nghiêm túc, toàn thân trên dưới tản ra hùng hậu đến cực điểm. Chí cương chí dương khí tức, phi thân nhảy lên, chạy thẳng tới trên lôi đài, cùng nhắm mắt lại không ngừng hít thở sâu Tây môn vọng mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Ta một kiếm này, không biết ngươi có thể hay không đỡ được. Nhắm mắt lại, đứng ở trên lôi đài Tây môn vọng, đối với trước mặt Ngộ Viêm nhẹ giọng dị thai. Để tay ở bên hông, một thanh đồ châu đáo trường kiếm, lập tức hàn quang lấp lóe, xuất hiện ở trên tay Tây môn vọng. Kiếm ý mãnh liệt, cuồng phong kinh khí, từng đợt hàn ý thẳng bức lòng người. Đúng lúc này Tây môn vọng đột nhiên mở mắt, một đạo kiếm ý đáng sợ mang theo thiên địa chi thế từ trên người Tây môn vọng mãnh liệt lao ra. Một luồng đáng sợ sát cơ đem Ngộ Viêm khóa chặt. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài Tây môn vọng và Ngộ Viêm. Cảm thấy cái này đáng sợ kiếm khí, còn có cái này không có gì sánh kịp mang theo thiên địa chi thế kiếm ý, Thái Nhất môn, Vĩnh Linh tự, 12 huyền môn liên hiệp, một đám đệ tử không khỏi là hít sâu một hơi. Trong nội tâm, nhịn không được hiện lên từng đợt kinh hãi. Ngay cả Tiêu Giao Tử, Ngô Dũng, Thái Nhất môn và 12 huyền môn liên hiệp đại đệ tử lịch truyền. Thấy đây, cũng không nhịn được là sắc mặt đại biến, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì Tây môn vọng một kiếm này chi thế, cho dù bọn họ cũng được nghiêm túc đối đãi. Thật phong trảm. Quát lạnh một tiếng, Tây môn vọng một kiếm chém ra, nhuyễn kiện huy vũ ở giữa vô số kiếm khí, nương tụ mà thành cũng mang theo thiên địa chi thế hướng về Ngộ Viêm một kiếm chém tới. T. Đây là Tây môn thế gia hạch tâm kiếm kỹ Tật Phong Trảm. Nghe đồn, Tây môn thế gia bản mệnh thần công Phong Thần Nộ, đây mới thực sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần bình thường đáng sợ thần công. Tật Phong Trảm và Phong Thần Nộ này, đều là chỉ có người của Tây môn gia mới có thể đã luyện thành thần công. Tật Phong Trảm này chính là thiên phẩm đỉnh cấp thần công, nhưng Phong Thần Nộ này nghe nói là công pháp cấp sử thi. Đúng vậy a, Tây môn gia bản mệnh thần công, nghe nói người ngoài là không cách nào đã luyện thành. Tây môn gia truyền thừa, thật ra thì cho tới nay đều là huyết mạch lực lượng truyền thừa. Tây môn gia mặc dù năm gần đây nhìn qua có chút không người nối nghiệp, nhưng người ta cái này ngạo khí tận trong xương tủy tức giận là thâm tàng ở trong huyết mạch. Không biết Tây môn vọng thế tử phải chăng cũng đã luyện thành Phong Thần Nộ, nếu như có thể mở mang kiến thức một chút cái này công pháp cấp sử thì coi như. Ai, Tây môn thế gia huyết mạch tôn quý, truyền thừa bản mệnh võ học, tại sao cái này hai đời người liền bình thường nữa nha chín. Làm Tây môn vọng thi triển ra thiên phẩm thần công Tật Phong Trảm, từng đạo hít sâu một hơi âm thanh, đồng thời kèm theo Tây môn gia các loại phỏng đoán cùng bàn tán sôi nổi, tùy theo hiện lên lan tràn ra. Tây môn vọng làm Tây môn gia thế tử, theo sửa lại mà nói người thừa kế huyết mạch cao quý, hơn nữa người thừa kế cường đại bản mệnh võ học. Nhưng nói đến Tây môn gia những năm này tình hình gần đây nước sông ngày một rút xuống, gia tộc truyền nhân một đời không bằng một đời. Tây môn vọng này và Tây môn gia trước kia nhiều đời cường nhân so ra, thật liên rất bình thường. Vẹn vẹn kế thừa Tây môn gia ngạo khí cùng tùy tiện. Chương 237, Như Lai thần trưởng vs Phong Thần Nộ. Chương 238, Như Lai thần trưởng vs Phong Thần Nộ. Thiếu Lâm đệ tử đích truyền Ngộ Viêm cùng Tây môn thế gia đương đại thế tử Tây môn vọng đều là cảnh giới tiên tiên đại viên mãn. Về tuổi, Tây môn vọng so với Ngộ Viêm con to 2 tuổi trái phải. Có thể nói, có thể ở trước 20 tuổi, đột phá tiên tiên đều là võ đạo thiên tài, có thể đạt đến tiên tiên đại viên mãn đều là thiên tài bên trong thiên tài. Đặt ở một phủ võ đạo cấp chí tôn khác siêu cấp tông môn. Vậy cũng ít nhất là một cái đệ tử đi chuyển. Cái này cuồng ngạo bức người Tây môn vọng, vừa ra tay liền thi triển ra Tây môn gia hạch tâm kiếm kỹ Tật Phong Trảm. Trong lúc nhất thời, mọi người vẻ mặt kinh hãi, nhịn không được là tán thưởng liên tục. Mặc dù gần nhất mấy chục năm, Tây môn gia chuyển nhân không bằng lấy trước kia xuất sắc, nhưng gia tộc võ đạo truyền thừa vẫn là rất bất phàm. Đây cũng là đáng giá nhất mọi người nhiều bàn tán sôi nổi. Ngộ Viêm này, hắn có thể ngăn cản được cái này một cái tiên phẩm kiếm kỹ. Cần phải ngăn cản được, Ngộ Viêm này tuổi quá trẻ, đã đạt tiên thiên đại viên mãn, võ đạo tư chất cũng không thua Tây môn vọng. Tật Phong kiếm này, chính là Tây môn gia bản mệnh kiếm kỹ, không phải là có thể chặn lại cái này mang theo thiên địa chi thế kiếm ý mới được. Nhưng là Ngộ Viêm này, thế nào không núp ních, cứ như vậy có tự tin. Ha ha, Ngộ Viêm này tựa như là cũng không có đem Tây môn gia Tật Phong Trảm để ở trong mắt. Quá khinh thường đi. Ta ngược lại muốn xem, Thiếu Lâm này võ đạo truyền thừa, rốt cuộc có gì không tầm thường tuyệt kỹ. Như vậy ngàn cân treo sợi tóc, Ngộ Viêm này còn có thể không lay động, bình tĩnh ung dung không lay động. T, Ngộ Viêm này muốn làm gì? Hắn chuẩn bị như thế nào tiếp nhận cái này một cái kiếm chém? Các ngươi nhìn khí tức trên người Ngộ Viêm, tinh thuần hùng hậu như vậy tản ra chí cương chí dương khí tức đã có thấy qua. Lấy tuổi của hắn, có thể đạt đến tiên thiên đại viên mãn, cũng đã là thiên tư tuyệt đỉnh, không nghĩ tới càng gấp hơn còn vững chắc như vậy. Ha ha, đây là cái gì? Các ngươi không nên quên, Thiếu Lâm còn có một cái tuổi gần 5 tuổi quái thai chín. Là ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mọi người phát hiện Ngộ Viêm vậy mà không lay động. Mặt không đổi sắc, trên mặt bình tĩnh được một tấc. tựa như là căn bản sẽ không có đem Tây Môn Vọng, không có đem Tây Môn Gia bản mệnh kiếm kỹ để ở trong mắt. Vô tận cương khí xoay quanh ở quanh thân Ngộ Viêm, hùng hậu tiên thiên thuần dương chân khí, còn có vững chắc võ đạo căn cơ, làm cả đám mở rộng tầm mắt, đồng thời lần nữa nhịn không được hít sâu một hơi. Ngươi cảnh giới võ đạo cao, nói rõ ngươi thiên tư xuất sắc, nhưng ngươi võ đạo căn cơ còn như vậy dày đặc. Căn cơ nền vững chắc, cơ sở vững chắc, cái này rất đáng ngưỡng. Thế nhưng là ở đảo mắt xem xét, năm này vẹn vẹn 5 tuổi năm nội tiên, không chỉ có cảnh giới võ đạo đạt đến trúc cơ kỳ, hắn căn cơ cũng là như vậy vững chắc. Cái này gặp quỷ. Thiếu Lâm này là làm sao làm được? Quái, đây là tình huống gì? Không được bình thường, tại sao ta cảm giác? Cảm giác? Đột nhiên, ta cảm thấy nội tâm không ngừng được run rẩy. Khí tức này, đây là Phật pháp khí tức, cái này hình như Phật môn cao thâm võ kỹ. Là Ngộ Viêm kia, thế nhưng là hắn rốt cuộc đang làm gì? Nhìn không thấu, hoàn toàn không biết, Ngộ Viêm kia rốt cuộc muốn làm gì? Ngộ Viêm tựa hồ là đang thi triển một cái cao thâm cường đại Phật môn võ kỹ. Khí tức này, loang thoáng có một tia khí tức thiên địa chi lực, nhưng là tại sao không thấy được chút nào dấu hiệu? Đột nhiên cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun, thiên địa trở nên biến sắc. Cùng thời khắc đó, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng làm cho người trở nên run sợ khí tức đáng sợ. Một đạo đáng sợ, có được thiên địa chi uy cảm giác áp bách. Cái này khí tức đáng sợ là từ trên thân Ngộ Viêm phát ra. Nhưng vấn đề là, Ngộ Viêm vẫn là Ngộ Viêm kia, toàn thân trên dưới bị từng đạo hùng hậu cương khí vây quanh. Cái này cương khí chí cương chí dương, lực phòng ngự có thể xưng kinh khủng. Tây Môn Vọng một cái tật phong trảm, chỗ chém ra vô tận kiếm khí, căn bản không làm gì được Ngộ Viêm. Mà Ngộ Viêm lại không núp ních, nhìn hắn chẳng hề làm gì. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Ta có một loại cảm thấy tim đập nhanh. Loại lực áp bách này, cảm giác không phải thiên phẩm võ kỹ đơn giản như vậy. Cái này Ngộ Viêm đơn giản sâu không lường được, hoàn toàn không biết hắn muốn ra chiêu gì. Ta cảm giác, Ngộ Viêm cái này nổi lên một chiêu, chính là một cái hủy thiên diệt địa lại chiêu. Nhưng chiêu này từ chỗ nào? Khí tức như vậy, lực áp chế như vậy, hoàn toàn cảm giác không tới a. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Ngộ Viêm, đều biết Ngộ Viêm vừa mới đi ra ngoài tay phản kích, hơn nữa cái này đem là một cái hủy diệt thiên địa một kích. Thiên địa này chi uy, đủ để khiến lòng người sợ. Nhưng lúc này, Ngộ Viêm không núp ních, rõ ràng cảm giác được khí tức, nhưng lại không biết Ngộ Viêm sắp như thế nào ra chiêu. Cảm giác được không tới, cái kia nổi lên kinh khủng năng lượng một kích rốt cuộc ở phương nào? Không biết, mới là bất an, mới là sinh lòng sợ hãi. Chẳng lẽ là Thái Nhất Môn đại đệ tử đích truyền Tiêu Giao Tử? Đột nhiên chau mày mơ hồ có cảm giác. Ta biết, ta đã biết. Là trên trời, là trên trời. 12 huyền môn liên hiệp, đại đệ tử đích truyền Ngộ Dũng, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Lập tức tất cả mọi người ngẩng đầu, thấy cái kia gió nổi mây phun, đã cuồng phong gào thét thiên tượng. Phong vân biến ảo ở giữa trên trời ngưng tụ đạo này đáng sợ năng lượng, đồng thời mang theo thiên địa chi uy, ẩn chứa kinh khủng thiên địa chi lực. Đây là công pháp cấp sử thi. Đây là Phật môn ta, thứ yếu thuần chính lại chính tông sử thi cấp võ kỹ công pháp. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn lên trên trời phong vân biến ảo. Vĩnh Linh tự đại đệ tử đích truyền nhất đăng pháp sư, hít sâu một hơi, dùng một loại sợ hãi than giọng nói cao giọng nói. Nhìn ra được, lúc này nội tâm của hắn đến cỡ nào kích động. Phật môn võ kỹ, khí tức thuần chính, lại như thế chính tông công pháp cấp sử thi, có thể nói là hắn đời này trôi chưa từng thấy qua. A Di Đà Phật. Tuyên một tiếng Phật hiệu, Ngộ Viêm bắt đầu miệng tụng kinh văn. Mọi người ở đây còn không kịp phản ứng thời điểm, trên trời phong vân biến ảo bên trong hiện lên một ánh sáng vàng. Kim quang này xé rách mây đen, phản phất ở trong bóng tối tỏa hào quang rực rỡ, tạo thành một cái bàn tay khổng lồ. Nồng đậm Phật pháp khí tức, vĩ nạn Phật tính quang huy, phản phất là phá vỡ hắc ám chiếu vào trong lòng mọi người. Đánh. Giờ khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều đang vì run rẩy. Đây mới phải Phật môn thần công, mang theo thiên địa dị tượng, xen lẫn thiên địa chi lực kinh khủng một trường. A. Trên lôi đài Tây Môn Vọng, đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, hắn lúc này đã trợn mắt hốt mồm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một cái tật phong trảm, không có thương tổn Ngộ Viêm mảy may. Ngược lại là Ngộ Viêm, vừa ra tay chế tạo ra đáng sợ như vậy một kích. Hoảng sợ, bất an, vô cùng sợ hãi. Các loại tâm tình ở Tây Môn Vọng trong nội tâm lan tràn, một loại thật sâu cảm giác bất lực truyền khắp toàn thân. Đây là công pháp cấp sử thi, thế tử nhanh thi triển phong thần nộ. Lại ở Tây Môn Vọng vạn phần hoảng sợ, mọi người trợn mắt hốt mồm, một đám Tây Môn thế gia đệ tử bên trong, không biết là người nào đột nhiên hô lớn một tiếng. Chỉ gặp toàn thân Tây Môn Vọng run lên, thống khổ vạn phần nhìn dưới đài một cái. Chương 238, chính là một cái tạp trùng. Chương 239, chính là một cái tạp trùng. Mây đen áp đỉnh, đây là một cái liền thiên địa cũng vì đó biến sắc trừ pháp. Thiên địa hiện ra dị tượng. Cùng lúc đó, một cái bàn tay màu vàng nóng to lớn từ trên trời giáng xuống, từng đợt làm cho người cảm thấy tim đập nhanh thiên địa chi uy. Lực áp bách như vậy, đơn giản làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thời điểm. Trong đệ tử Tây Môn gia, không biết là người nào hô lên một câu, để Tây Môn Vọng thi triển đồng dạng công pháp cấp sử thi, Tây Môn gia bản mệnh huyết mạch chuyển thừa võ kỹ phong thần nộ. Lấy công pháp cấp sử thi phong thần nộ, đối kháng cái này một cái đồng dạng công pháp cấp sử thi Phật môn võ kỹ. Đúng vậy à, Tây Môn gia chuyển thừa bản mệnh võ kỹ phong thần nộ, đồng dạng là công pháp cấp sử thi. T, đơn giản kinh khủng như vậy, cũng chỉ có phong thần nộ mới có thể đối kháng thiên địa dị tượng này trường pháp. Hai đại sử thi cấp võ kỹ đối kháng, đây quả thực là thần tiên cấp đối chiến. Có thể may mắn thấy được, hai đại sử thi cấp võ kỹ công pháp, đời này cũng coi là đáng giá. ai biết, Thiếu Lâm Nộ Viêm cái này một cái, trưởng pháp từ trên trời giáng xuống tên gọi là gì? Đây là thuần chính Phật môn võ kỹ không sai, nhưng chưa từng thấy qua cũng chưa từng đã nghe qua, có như thế một cái kinh khủng trưởng pháp. Tây môn gia cái này công pháp cấp sử thi phong thần nộ, chỉ có Tây môn gia truyền thừa huyết mạch người mới có thể đã luyện thành. Đúng vậy a, không biết Tây môn vọng có hay không đã luyện thành phong thần nộ. Khẳng định đã luyện thành, Tây môn gia huyết mạch cao quý, bản mệnh truyền thừa võ kỹ từ nhỏ đã luyện. Tây môn gia những năm này cô đơn, chính là từ Khánh công tử bắt đầu, Khánh công tử sẽ không có thực chiến qua phong thần nộ, Tây môn vọng này cũng không có thi triển qua phong thần nộ. Thật đúng là, từ Khánh công tử một đời bắt đầu, tựa như liền rốt cuộc không có bái kiến Tây môn gia phong thần nộ chín. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người Tây môn vọng. Chờ mong một trận, công pháp cấp sử thi cùng công pháp cấp sử thi ở giữa cường cường quyết đấu. Liên quan tới Tây môn gia công pháp cấp sử thi phong thần nộ, một chút lời đồn cũng bắt đầu chúng thuyết phân vân. A Di Đà Phật. Xin hỏi Ngộ Chân sư huynh, thực lực Nộ Viêm cái này một cái trường pháp, chính là Thiếu Lâm cỡ nào thần công? Hít một hơi thật sâu, kinh hai không thôi Vĩnh Linh tự nhất đang pháp sư, đối với một mặt lạnh lùng không biết đang suy nghĩ gì Ngộ Chân hơi đánh cái chắp tay. Hỏi một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Thiếu Lâm Nộ Viêm, cái này một cái kinh khủng, mang theo thiên địa chi uy sử thi cấp trường pháp, rốt cuộc là Thiếu Lâm cỡ nào thần công? A Di Đà Phật. Ngộ Chân tuyên một tiếng Phật hiệu, đối với nhất đang pháp sư đáp lễ, mở miệng nói, đây là Thiếu Lâm ta chấn tự thần công Như Lai thần trưởng. Nói xong, Ngộ Chân liền mắt nhìn mũi nhìn tâm, chắp tay trước ngực bình chân như vậy không nhúc nhích đứng nơi đó. Căn bản không nói nhiều. Trả lời như vậy, không khỏi là để mọi người thất vọng. Chẳng qua có thể biết, cái này công pháp cấp sử thi tên cũng coi là không tệ. Thiếu Lâm có một bộ như vậy, công pháp cấp sử thi Như Lai thần trưởng chấn tự thần công, so sánh với từ hôm nay trở đi sẽ từ phủ thứ sử truyền ra ngoài. Truyền khắp cả lĩnh Nam Bắc đạo, Thiếu Lâm danh vọng và lực ảnh hưởng cũng đem tiến hơn một bước. Lúc đầu cái này sử thi cấp thần công trưởng pháp kêu Như Lai thần trưởng. Kinh khủng như vậy, quang minh chính đại, vô cùng mênh mông, tràn đầy Phật pháp khí tức, kêu Như Lai thần trưởng quả thực không sai. Chẳng qua các ngươi có phát hiện hay không, Thiếu Lâm Ngộ Viêm này Như Lai thần trưởng, phải là vừa tu luyện đến nhập môn không lâu. Công pháp cấp sử thi, có thể tu luyện đến nhập môn đã rất không dễ, phải biết Ngộ Viêm cũng chỉ tuổi gần 15 tuổi. Đúng vậy à, Ngộ Viêm võ đạo thiên tư, đã là nhất đẳng tuyệt đỉnh hạng người, sau này chỉ cần một chút xíu lĩnh ngộ, cảnh giới võ đạo nước lên thì thuyền lên đại thành là không thành vấn đề. Không được bình thường a, Tây môn vọng này thế nào một điểm động tĩnh cũng không có. Đúng vậy, Ngộ Viêm khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt hắn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tựa như chính là đang đợi Tây môn vọng ứng đối. Nhưng không, đều tên đã trên dây, Ngộ Viêm người ta cũng coi là khách khí. Tây môn vọng này sẽ không phải không có đã luyện thành phong thần nộ a? Không phải đâu, người này cuồng ngạo được không biên giới, sẽ không có đã luyện thành Tây môn gia huyết mạch truyền thừa võ kỹ. Ngộ Viêm người ta đều nể tình như thế, chuẩn bị cho Tây môn vọng thời gian, Tây môn vọng này đang làm cái gì a? Nhanh thi triển Tây môn gia huyết mạch truyền thừa võ kỹ phong thần nộ a 9. Giờ này khắc này, Ngộ Viêm khí cơ hoàn toàn khóa chặt Tây môn vọng, mà trên trời cái kia mang theo thiên địa chi uy đã dẫn phát thiên địa chi lực một trường, lại là từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Tất cả mọi người có thể thấy, Ngộ Viêm đây là niên cấp lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ ở giữa giao tình, không có trước tiên xuất thủ, là đang cho Tây môn vọng thời gian để hắn làm ra chuẩn bị về sau lại thi triển ra một trường cực kỳ khủng bố này. Nhưng vấn đề là Tây môn vọng một điểm động tĩnh cũng không có, liền một mặt sợ hãi đứng ở nơi đó, nhìn qua cả người đã choáng váng. Nếu ngươi đã luyện thành phong thần nộ, ngươi cũng thi triển a? Ngộ Viêm người ta không thể nào vẫn đứng ở nơi đó dương cung mà không phát ra. Đánh! Một tiếng vang thật lớn. Bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, một màn trước mắt để mọi người thất vọng. Căn bản không có cái gì, công pháp cấp sử thi Như Lai thần trưởng, cùng công pháp cấp sử thi phong thần nộ ở giữa quyết đấu. Cái này trên lôi đài Tây môn vọng, bị Ngộ Viêm khí cơ khóa chặt, đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống kinh khủng một trường, không chỉ có không có một tia sức phản kháng. Thậm chí liền một tia phản kháng ý chí chiến đấu cũng không có. Toàn thân run rẩy, làm cho hề, một mặt sợ hãi bất lực ngồi liệt trên mặt đất. A! Ở giữa Tây môn vọng phát ra một tiếng kêu gào, cả người đã nằm ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phúc! Há mồm phun ra một ngụm máu. Cả người nằm trên đất, ở giữa trên đất bị cái kia trong lúc vô hình lực lượng kinh khủng đè ép ra không có dễ giấu ngón tay hố sâu. Cùng những người khác thất vọng khác biệt, một đám Tây môn gia đệ tử tinh anh lại là lên cơn giận dữ, cảm thấy rất sỉ nhục. Đường đường Tây môn gia thế tử, vậy mà như vậy không còn dùng được. Đơn giản chính là thêu hoa lớn gối đầu. Cuồng ngạo cái gì? Tôn quý cái gì? Giờ này khắc này, đơn giản chính là bị Ngộ Viêm cho đè xuống đất ma sát. Mấu chốt, Tây môn vọng vậy mà không có đã luyện thành Tây môn gia huyết mạch truyền thừa bản mệnh võ kỹ phong thần nộ. Nhất là nhất không thể tiếp thụ được. Tây môn vọng này biểu hiện, đơn giản chính là đang cho Tây môn gia bôi đen. Mắt thấy Tây môn vọng như một bãi lạn nghe đều nhanh muốn kẻ ra quần thời điểm, Ngộ Viêm không khỏi là lắc đầu đã chuẩn bị thu tay lại. Đúng lúc này, cuồng phong nổi lên bốn phía. Một thiếu niên từ Tây môn gia trong đệ tử tinh anh phi thân lao ra, chân đạp gió nhẹ dường như thần tiên dạo bước, đi tới trên lôi đài. Trên trời xuất hiện một cái toàn qua, vô tận thiên địa linh khí mãnh liệt đến. Phong thần nộ. Thiếu niên này hét lớn một tiếng, sắc mặt điên cuồng bắt đầu ngửa mặt lên trời gầm thét, giang hai cánh tay sức mạnh kinh khủng từ trong huyết mạch kích phát, dẫn động thiên địa linh khí, phong vân trở nên biến sắc, hội tụ mà thành kinh khủng phong lực. Thiếu niên này hai tay mở ra, một tay chống lên một cơn lốc, kinh khủng phong lực trực tiếp chống lên cái này từ trên trời giáng xuống một trường. Đánh! năng lượng kinh khủng khuyết tán ra tới, nhấc lên một đạo kinh khủng cương phong kinh khí. Mọi người tại cái này kinh khủng năng lượng đối đầu bên trong, đứng không vững, từng cái không khỏi là bị bức phải rút lui 3 năm bước. Tây Môn Vọng, vì sao ngươi hay sao không có đã luyện thành phong thần nộ? Bởi vì ngươi chính là một cái tạp chủng. Mọi người còn không kịp phản ứng, thiếu niên này liền một cước đạp Tây Môn Vọng lớn tiếng nói.
Chương 239, Tây Môn gia bí ẩn. Chương 240, Tây Môn gia bí ẩn.
Ở cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tây Môn Vọng không có thi triển ra, trong truyền thuyết Tây Môn gia bản mệnh huyết mạch truyền thừa võ kỹ phong thần nộ. Gãy để một đám chuẩn bị nhìn công pháp cấp sử thi như Lai thần trưởng. Quyết đấu công pháp cấp sử thi đám người phong thần nộ. Thất vọng. Nhưng lại ở cuối cùng mấu chốt một khắc, cái kia mang theo thiên địa chi uy, đã dẫn phát thiên địa dị tượng như Lai thần trưởng. Từ trên trời giáng xuống thời điểm, trong đệ tử hạch tâm Tây Môn thế gia, có một cái không đáng chú ý tộc nhân trẻ tuổi. Đột nhiên phi thân lao ra, một tiếng gầm điên cuồng, kích phát huyết mạch năng lượng, tay cầm hai đạo gió lốc, thi triển đồng dạng đã dẫn phát thiên địa dị tượng, mang theo thiên địa chi lực công pháp cấp sử thi phong thần nộ. Ngạnh kháng hạ cái này từ trên trời giáng xuống kinh khủng một trường. Kích đống ra cuồng phong kinh khí, trực tiếp đem một đám còn không kịp phản ứng mọi người đánh lui ra. Thậm chí có không ít người đứng không vững. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người thiếu niên này. Trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh hãi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Tây Môn Vọng, vì sao ngươi hay sao không có đã luyện thành phong thần nộ? Bởi vì ngươi chính là một cái tạp chủng. Theo thiếu niên gầm lên giận dữ, một phen tự hỏi tự trả lời ngôn ngữ, lập tức nhấc lên một trận phong bạo không nhỏ. Thái Nhất Môn, 12 huyền môn liên hiệp, Vĩnh Linh tự, còn có Thiếu Lâm tự ba cái đệ tử đi truyền. Đưa mắt nhìn sang Tây Môn Vọng, trang diện một lần nổ. Người này là ai a? Hình như là Tây Môn gia, một cái con em gia tộc không đáng chú ý. Không đúng, một cái con em gia tộc không đáng chú ý, làm sao lại công pháp cấp sử thi phong thần nộ? Đúng vậy à, công pháp cấp sử thi phong thần nộ này là Tây Môn gia bản mệnh huyết mạch công pháp truyền thừa, chỉ có Tây Môn gia đích hệ tử đệ mới có thể tu luyện. Người thiếu niên này là người nhà họ Tây Môn không sai, hình như kêu Tây Môn Vô Ngân, Tây Môn gia chi mạch đệ tử. Đây chính là công pháp cấp sử thi như Lai thần trưởng và công pháp cấp sử thi phong thần nộ ở giữa quyết đấu. Trời ạ, quá rung động, đây quả thực là một trận thần tiên quyết đấu. Công pháp cấp sử thi uy lực cũng quá kinh khủng. Có thể đã dẫn phát thiên địa dị tượng, đồng thời mang theo một tia thiên địa chi lực, công pháp cấp sử thi này thật là vô địch. Cái này Tây Môn Vô Ngân, một cái không đáng chú ý Tây Môn gia chi mạch tộc nhân, vậy mà cũng là tiên thiên đại viên mãn tu vi võ đạo, hơn nữa bất khả tư nghị nhất chính là, hắn vậy mà đã luyện thành Tây Môn gia bản mệnh huyết mạch truyền thừa võ kỹ phong thần nộ. Tây Môn Vô Ngân này, tại sao lúc trước tất cả mọi người không có chú ý tới hắn? Người này trước kia che giấu thực lực, không có đến hắn võ đạo thiên tư vậy mà kinh khủng như vậy. Bộ dáng này so ra, cái này Tây Môn Vọng đơn giản bình thường đến cực điểm, cái này Tây Môn Vô Ngân đã luyện thành phong thần nộ, cái này Tây Môn gia đây là muốn quật khởi a. Ha ha, các ngươi có phải hay không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt nhất? Đúng vậy a, vừa Tây Môn Vô Ngân này, hắn chỉ về phía Tây Môn Vọng giống lớn một câu gì. À, Tây Môn Vọng không có đã luyện thành phong thần nộ, bởi vì hắn chính là một cái tạp chủng. Tây Môn gia này bản mệnh huyết mạch truyền thừa võ kỹ, nhất định phải là Tây Môn gia huyết mạch đích hệ mới có thể đã luyện thành, chẳng lẽ nói? T, chẳng lẽ nói, Tây Môn Vô Ngân này mới thật sự là huyết mạch đích hệ, mà Tây Môn Vọng này chính là một cái. Cái này, xảy ra chuyện lớn a, chẳng lẽ trong này thật sự có cái gì chín? Trong lúc nhất thời, mọi người vỡ tổ, theo mọi người không ngừng bàn tán sôi nổi, cùng thông qua các loại tin tức phân tích. Trong này tựa như là xảy ra chuyện lớn. Tây Môn gia, cái này hai đời truyền thừa đều quá mức bình thường. Đây là vì cái gì? Phải biết, Tây Môn gia huyết mạch là rất cao đắt, trời sinh liền mang theo quý tộc khí tức. Dựa vào huyết mạch năng lượng kích phát, đã luyện thành phong thần nộ càng là thế không thể đỡ. Nhưng vì cái gì, Tây Môn gia Khánh công tử bình thường, mà cái này Tây Môn Vọng đồng dạng bình thường. Hơn nữa cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Tây Môn gia cái này hai đời thế tử thi triển qua phong thần nộ. Trong này tất nhiên có việc. Lúc này Tây Môn Vọng mới vừa từ chưa tỉnh hồn bên trong tỉnh táo lại. Hắn lúc này, trong nội tâm nổi sóng chập trùng. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều cuồng ngạo đã quen, hoàn toàn không thể tiếp nhận một kết quả như vậy. Không phải Ngộ Viêm sẽ công pháp cấp sử thi như Lai thần trưởng không thể tiếp nhận, cũng không phải hắn không thể tiếp nhận thất bại. Hắn không thể tiếp thụ được là Tây Môn gia một cái bừa bãi vô danh, không chút nào thu hút chi mạch gia tộc đệ tử vậy mà đã luyện thành phong thần nộ. Hắn Tây Môn Vọng không có đã luyện thành thần công, để đệ tử gia tộc khác cho đã luyện thành. Hơn nữa cuối cùng dễ làm lấy mặt của mọi người gọi hắn là độc chúng. Như vậy kiêu ngạo Tây Môn Vọng, sao có thể tiếp nhận một kết quả như vậy? Từ sợ hãi, đến kiếp sợ, lại đến ghen ghét, cuối cùng nội tâm hiện lên chính là phẫn hận tâm tình. Ngươi nói cái gì? Tây Môn Vô Ngân, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Tây Môn Vọng từ trên lôi đài đứng lên, một trận cắn răng nghiến lợi trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tây Môn Vô Ngân. Trong nội tâm có một loại to lớn cảm giác nhục nhã và cảm giác sợ hãi tử đang lan tràn. Ha ha. Tây Môn Vô Ngân cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nhìn Tây Môn Vọng một cái. Lúc này Tây Môn Vọng toàn thân tản ra nghiêm nghị sát khí, ánh mắt càng là muốn ăn thịt người, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tây Môn Vô Ngân. Hiện trường yên lặng như tờ, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Tây Môn Vọng và trên người Tây Môn Vô Ngân. Không ai từng nghĩ tới lĩnh Nam Bắc Đạo Ngũ phủ này đệ tử tông môn ở giữa trao đổi, cuối cùng biến thành Tây Môn gia nội bộ phân tranh lớn dưa. Tây Môn Vọng ngươi vẫn chưa rõ sao? Rõ ràng ngươi võ đạo thiên tư xuất chúng, nhưng vì cái gì sinh ở Tây Môn gia ta lại có vẻ như vậy bình thường? Ngươi Tật Phong Trảm kia luyện được chỉ tốt ở bên ngoài, căn bản là không phát huy ra kiếm đạo chân ý, ngươi phí hết tâm tư muốn đã luyện thành Phong Thần Nộ, nhưng đến cuối cùng lại chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi đến bây giờ trong lòng còn không đến. Dù là Tật Phong Trảm hay là Phong Thần Nộ, chỉ có Tây Môn gia huyết mạch năng lượng kích phát mới có thể cùng phù hợp phát huy ra uy lực chân chính. Ngươi không làm được, bởi vì trong cơ thể ngươi chạy cũng không phải là máu của Tây Môn gia ta. Tây Môn Vô Ngân nói đến đây, mọi người tại trong lúc khiếp sợ lần nữa sao động lên, ngay cả một đám Tây Môn gia đệ tử tinh anh cũng không bình tĩnh. Tây Môn Vô Ngân có ý tứ là, Tây Môn Vọng không có đã luyện thành Phong Thần Nộ, không phải là bởi vì Tây Môn Vọng không phải đích truyền huyết mạch đơn giản như vậy. Trong cơ thể hắn căn bản không có Tây Môn gia tổ máu. Tây Môn gia cao quý huyết mạch, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Cái này rất dễ lý giải, không luyện được Phong Thần Nộ, nói rõ ngươi không phải dòng chính, hoặc là huyết mạch của ngươi không thuần. Nhưng trong cơ thể ngươi còn chạy Tây Môn gia máu vẫn là người của Tây Môn gia. Chẳng qua là chi thứ chi mạch mà thôi. Ở Tây Môn gia, như vậy truyền thừa mấy trăm năm sao đại gia tộc, chi thứ chi mạch gia tộc đệ tử có nhiều không được. Nhưng nếu như nói, trong cơ thể ngươi không có chạy Tây Môn gia máu, ngươi liền cái chi thứ chi mạch cũng không tính mà nói, đó chỉ có thể nói Tây Môn Vọng chính là một ngoại nhân, chính là một cái tạp chủng. Hơn nữa như vậy một ngoại nhân, vậy mà trà trộn thành Tây Môn gia thế tử. Cái này rất trầm trọng. Chuyện của nơi này nhưng lớn lắm. Chương 240, cầu huyết liên tục. Chương 241, cầu huyết liên tục. Tây Môn gia buộc ra một cái kinh thiên đại bí, Tây Môn Vọng này làm Tây Môn gia thế tử, và dĩ vãng lịch đại cao quý không tầm thường thế tử so ra. Như vậy bình thường, liên bản mệnh huyết mạch truyền thừa võ kỹ đều luyện sẽ không. Đó là bởi vì, cái này trong cơ thể Tây Môn Vọng, chạy căn bản cũng không phải là Tây Môn gia máu. Tây Môn Vọng này, căn bản cũng không phải là người của Tây Môn gia, đã không có cao quý đích truyền huyết mạch cũng không phải bảng chi huyết mạch. Nhưng Tây Môn Vọng lại lăn lộn thành Tây Môn gia thế tử. Trong này có việc, mà lại là đại sự. Người nói vậy, chỉ gặp Tây Môn Vọng khí cấp bại phôi, một mặt điên cuồng chỉ về phía Tây Môn Vô Ngân hét lớn. Thái Nhất Môn, 12 huyền môn liên hiệp, Vĩnh Linh tự, còn có Thiếu Lâm tự, một loại đệ tử đích truyền và đệ tử hạch tâm trực tiếp vỡ tổ. Lúc đầu Tây Môn Vọng này cũng không phải là người của Tây Môn gia a. Đường đường Tây Môn gia thế tử, trong cơ thể vậy mà không có Tây Môn gia máu. Khánh công tử Tráng Nghiên mất sớm, chẳng lẽ nói? Không đúng, nếu như nói Tây Môn Vọng không phải Khánh công tử chỗ huyết mạch, vậy cũng không có đạo lý a. Khánh công tử này sẽ không có vấn đề. Tây Môn gia chính là từ Khánh công tử thế hệ này bình thường, hơn nữa Khánh công tử cũng chưa từng có thực chiến qua Phong Thần Nộ. T. Khánh công tử có vấn đề, đây chẳng phải là Kim lão phu nhân nàng. Nói cẩn thận, dù sao trong này vấn đề rất lớn. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chín. Theo mọi người bàn tán sôi nổi, các loại phỏng đoán cùng phân tích về sau, phát hiện chuyện này càng đi chỗ sâu hàn huyên càng phát khiến người ta sau lưng phát lạnh. Một đám Tây Môn gia đệ tử tinh anh lại là trực tiếp không bình tĩnh. Cũng sớm đã có người chạy như bay rời khỏi. Phát sinh chuyện trọng đại như vậy, khẳng định là muốn trước tiên báo cho Tây Môn gia Kim lão phu nhân và một đám trưởng lão. Đúng lúc này, Tây Môn gia Kim lão phu nhân ngã một đám lại ở trưởng lão vội vã chạy tới. Chỉ gặp Kim lão phu nhân sắc mặt rét run, đang đằng sát khí rất khó coi. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một luồng nghiêm nghị sát khí, trong nội tâm không thể không trở nên phát lạnh. Thấy được Kim lão phu nhân sau khi đến, ở đây tất cả mọi người lập tức ngậm miệng không dám phát ra tiếng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ đệ tử tông môn ở giữa một trận trao đổi đại hội, không giải thích được, liền náo động lên chuyện lớn như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cùng nhau chạy đến, còn có Thái Nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, 12 huyền môn liên hiệp mình chủ cựu cung chân nhân, Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư, cùng Thiếu Lâm tự phương trưởng Huyền Tâm. Nguyên bản cái này năm vị, Linh Nam Bắc Đạo võ đạo cự phách, tông môn lãnh tụ dơ lên trời trụ lớn là ở phủ thứ sử nghị sự đường đề cử minh chủ, thương nghị cân đối cùng chống chọi với ma giáo đại sự. Ở hiểu, hậu hoa viên phát sinh đại sự về sau liền vội vã chạy tới. Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ đề cử tân minh chủ một chuyện, hiện tại đã đặt thành nhận thức chung, đó chính là đề cử Vĩnh Linh tự Khô Vinh đại sư làm minh chủ, trở thành Linh Nam Bắc Đạo võ đạo lãnh tụ. Đây là Huyền Tâm và Kim lão phu nhân ủng hộ, mà Thái Nhất môn và 12 huyền môn liên hiệp không thể không thỏa hiệp kết quả. Nếu như không phải, cái này hậu hoa viên phát sinh những chuyện này, kết minh một chuyện đã sớm thương nghị xong. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào vội vã đằng đằng sát khí chạy đến trên người Kim lão phu nhân. Tây Môn Vô Ngân. Kim lão phu nhân ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên lôi đài Tây Môn Vô Ngân. Tiếp theo, Kim lão phu nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía sau Tây Môn ra một đám trưởng lão. Tây Môn Liễu Thanh, ngươi giấu đủ sâu. Đột nhiên, một đạo sát khí kinh khủng tràn ngập ra, một nam tử trung niên từ Tây Môn ra một đám trưởng lão bên trong đi ra. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, cái này kêu người của Tây Môn Liễu Thanh bay thẳng trên người lôi đài, đứng ở trước người Tây Môn Vô Ngân. Cái tiện nhân kia, thật là giỏi tính toán. 40 năm, vậy mà lưu lại chiêu này. Kim lão phu nhân đột nhiên toàn thân run rẩy, đồng thời sắc mặt tùy theo tái đi. Mọi người thấy rơi vào trong sương mù. Mọi người đều biết trong này có việc hơn nữa còn là đại sự, nhưng đều không được xem hiểu. Tây Môn gia này xuống dốc, tựa như cũng là bởi vì nội bộ thù hận phân tranh. Một chút thấy rõ, trong đó ẩn tình Tây Môn gia trưởng lão, lúc này trong nội tâm là hờn mất. Các vị trưởng lão, việc quan hệ Tây Môn gia ta bê bối, có một số việc ta không muốn nói nữa quá thấu. Tây hay sao? Liễu Thanh đối với một đám Tây môn gia trưởng lão liền ôm quyền, thần tình kích động hô lớn, Tây môn gia ta, cao quý huyết mạch đích hệ truyền thừa, lại ở cha con ta nơi này, các ngươi đều cho ta đứng đi qua. Đây là huyết mạch lực lượng, đây là Tây môn gia ta ngàn năm truyền thừa. Theo Tây môn Liễu Thanh giống to một tiếng, chỉ gặp trên người Tây môn Liễu Thanh và Tây môn Vô Hằng, khí tức lập tức trở nên mở mịt vô tận phong năng lượng tuôn ra không nghỉ. Một phần Tây môn gia trưởng lão, tựa như là đã sớm biết hết thảy. Bay thẳng trên người lôi đài đứng ở Tây môn Liễu Thanh cha con bên người. Một chút Tây môn gia trưởng lão, lại là sắc mặt đại biến nội tâm chập trùng không chừng, phản phất là khó mà tiếp nhận sự thật này, nhưng cuối cùng vẫn là đứng ở Tây môn Liễu Thanh cha con bên người. Tây môn gia đệ tử tinh anh tộc nhân khác cũng là cùng nhau tiến lên. Người của Tây môn gia, sắc mặt vốn là biến ảo chập chờn. Gia tộc bê bối, phát sinh một chuyện như vậy, là thật khó chịu đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, bên người Kim lão phu nhân chỉ còn sót một cái mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách Tây môn vọng. Kim lão phu nhân thành chúng thị chi, thành người cô đơn. Trường giáo thái nhất môn Đa Văn, 12 huyền môn liên hiệp minh chủ cựu cung chân nhân, vốn là vô cùng ngạc nhiên thấy đám người Tây môn gia. Vĩnh Linh tự Khô Vinh Phương Trượng, cùng Thiếu Lâm tự Huyền Tâm, lại là chắp tay trước ngực không buồn không vui thấy hết thảy đó. Chuyện đã xảy ra liền rất cầu huyết. Mặc dù không có xé rách tầng kia phá, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, hiểu Tây môn gia phát sinh chuyện này đại khái mạch lạc. Đó chính là vấn đề chân chính xuất hiện ở trên người Kim lão phu nhân này. Về phần là vấn đề gì, tinh tế nhất phẩm. Nhìn một chút Kim lão phu nhân, cái kia một mặt cho tàn cùng không đất dung thân, các loại khó chịu vẻ phức tạp liền hiểu. Giờ này khắc này, bầu không khí lạ thường quỷ dị. Kim lão phu nhân khó chịu không đất dung thân, Tây môn gia một đám trưởng lão và đệ tử tinh anh càng là lần cảm giác đau khổ. Thái nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, Vĩnh Linh tự, còn có Thiếu Lâm tự, cả đám lại là ngạc nhiên. Thậm chí có một chút bó tay. Linh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh, làm sao hảo hảo Tây môn gia này lại đột nhiên ra chuyện này đây? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Tây môn vọng ta chính là thế tử. Tây môn vọng lâm vào trong điên cuồng, ở lúng túng trong yên tĩnh đột nhiên hô lớn. Tây môn vọng, nếu ngươi không tin, đều có thể lột xuống trên dưới, trên lưng ngươi đổ đẳng đủ để đã chứng minh ngươi chính là cái tạp chủng. Trong mắt Tây môn Liễu Thanh lóe lên một vẻ lo lắng, dùng một loại khoái ý giọng nói đối với Tây môn vọng hô lớn. Không. Kim lão phu nhân phát ra một tiếng hoảng sợ hô lớn. Xoẹt xẹt. Trước mắt bao người, Tây môn vọng đem quần áo của mình kéo xuống. Một đóa kỳ dị chi hoa đồ đằng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Một bên không lay động, không buồn không vui bình chân như vậy trong tay Vĩnh Linh tự Phương Trượng Khô Vinh đại sư Phật tổ trực tiếp cắt ra. Từng viên rớt xuống đất. Toàn thân Khô Vinh đại sư run lên, cả người cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh, trong mắt lộ ra không có gì sánh kịp vẻ khiếp sợ. Chương 241, cầu huyết liên tục. Chương 241, cầu huyết liên tục. Tây môn gia buộc ra một cái kinh thiên đại bí, Tây môn vọng này làm Tây môn gia thế tử, và dĩ vãng lịch đại cao quý không tầm thường thế tử so ra. Như vậy bình thường, liên bản mệnh huyết mạch truyền thừa võ kỹ đều luyện sẽ không. Đó là bởi vì, cái này trong cơ thể Tây môn vọng, chạy căn bản cũng không phải là Tây môn gia máu. Tây môn vọng này, căn bản cũng không phải là người của Tây môn gia, đã không có cao quý đích truyền huyết mạch cũng không phải bảng chi huyết mạch. Nhưng Tây môn vọng lại lăn lộn thành Tây môn gia thế tử. Trong này có việc, mà lại là đại sự. Người nói vậy, chỉ gặp Tây môn vọng khí cấp bại phôi, một mặt điên cuồng chỉ về phía Tây môn vô ngân hét lớn. Thái nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, Vĩnh Linh tự, còn có Thiếu Lâm tự, một loại đệ tử đích truyền và đệ tử hạch tâm trực tiếp vỡ tổ. Lúc đầu Tây môn vọng này cũng không phải là người của Tây môn gia a. Đường đường Tây môn gia thế tử, trong cơ thể vậy mà không có Tây môn gia máu. Khánh công tử tráng niên mất sớm, chẳng lẽ nói? Không đúng, nếu như nói Tây môn vọng không phải Khánh công tử chỗ huyết mạch, vậy cũng không có đạo lý a. Khánh công tử này sẽ không có vấn đề. Tây môn gia chính là từ Khánh công tử thế hệ này bình thường, hơn nữa Khánh công tử cũng chưa từng có thực chiến qua phong thần nộ. T. Khánh công tử có vấn đề, đây chẳng phải là Kim lão phu nhân nàng. Nói cẩn thận, nói cẩn thận, dù sao trong này vấn đề rất lớn. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chín. Theo mọi người bàn tán sôi nổi, các loại phỏng đoán cùng phân tích về sau, phát hiện chuyện này càng đi chỗ sâu hàn huyên càng phát khiến người ta sau lưng phát lạnh. Một đám Tây môn gia đệ tử tinh anh lại là trực tiếp không bình tĩnh. Cũng sớm đã có người chạy như bay rời khỏi. Phát sinh chuyện trọng đại như vậy, khẳng định là muốn trước tiên báo cho Tây môn gia Kim lão phu nhân và một đám trưởng lão. Đúng lúc này, Tây môn gia Kim lão phu nhân ngã một đám lại ở trưởng lão vội vã chạy tới. Chỉ gặp Kim lão phu nhân sắc mặt rét run, đang đằng sát khí rất khó coi. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một luồng nghiêm nghị sát khí, trong nội tâm không thể không trở nên phát lạnh. Thấy được Kim lão phu nhân sau khi đến, ở đây tất cả mọi người lập tức ngậm miệng không dám phát ra tiếng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Linh Nam Bắc đạo ngũ phủ đệ tử tông môn ở giữa một trận trao đổi đại hội, không giải thích được, liền náo động lên chuyện lớn như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cùng nhau chạy đến, còn có Thái Nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, 12 huyền môn liên hiệp minh chủ cựu cung chân nhân, Vĩnh Linh tự Phương Trượng Khô Vinh đại sư, cùng Thiếu Lâm tự Phương Trượng Huyền Tâm. Nguyên bản cái này năm vị Linh Nam Bắc đạo võ đạo cự phách, tông môn lãnh tụ dơ lên trời trụ lớn là ở phủ thứ sử nghị sự đường đề cử minh chủ, thương nghị cân đối cùng chống chọi với ma giáo đại sự. Ở hiểu, hậu hoa viên phát sinh đại sự về sau liền vội vã chạy tới. Linh Nam Bắc đạo ngũ phủ đề cử tân minh chủ một chuyện, hiện tại đã đặt thành nhận thức chung, đó chính là đề cử Vĩnh Linh tự Khô Vinh đại sư làm minh chủ. trở thành lĩnh Nam Bắc đạo võ đạo lãnh tụ. Đây là Huyền Tâm và Kim lão phu nhân ủng hộ, mà Thái Nhất môn và 12 huyền môn liên hiệp không thể không thỏa hiệp kết quả. Nếu như không phải, cái này Hậu Hoa Viên phát sinh những chuyện này, kết minh một chuyện đã sớm thương nghị xong. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào vội vã đằng đằng sát khí chạy đến trên người Kim lão phu nhân. Tây môn Vô Ngân. Kim lão phu nhân ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên lôi đài Tây môn Vô Ngân. Tiếp theo, Kim lão phu nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía sau Tây môn ra một đám trưởng lão. Tây môn Liễu Thanh, ngươi giấu đủ sâu. Đột nhiên, một đạo sát khí kinh khủng tràn ngập ra, một nam tử trung niên từ Tây môn ra một đám trưởng lão bên trong đi ra. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, cái này kêu người của Tây môn Liễu Thanh bay thẳng trên người lôi đài, đứng ở trước người Tây môn Vô Ngân. Cái tiện nhân kia, thật là giỏi tính toán. 40 năm, vậy mà lưu lại chiêu này. Kim lão phu nhân đột nhiên toàn thân run rẩy, đồng thời sắc mặt tùy theo tái đi. Mọi người thấy rơi vào trong sương mù. Mọi người đều biết trong này có việc hơn nữa còn là đại sự, nhưng đều không được xem hiểu. Tây môn gia này xuống dốc, tựa như cũng là bởi vì nội bộ thù hận phân tranh. Một chút thấy rõ, trong đó ẩn tình Tây môn gia trưởng lão, lúc này trong nội tâm là hờ mất. Các vị trưởng lão, việc quan hệ Tây môn gia ta bê bối, có một số việc ta không muốn nói nữa quá thấu. Tây hay sao Liễu Thanh đối với một đám Tây môn gia trưởng lão liền ôm quyền, thần tình kích động hô lớn, Tây môn gia ta, cao quý huyết mạch đích hệ truyền thừa, lại ở cha con ta nơi này, các ngươi đều cho ta đứng đi qua. Đây là huyết mạch lực lượng, đây là Tây môn gia ta ngàn năm truyền thừa. Theo Tây môn Liễu Thanh giống to một tiếng, chỉ gặp trên người Tây môn Liễu Thanh và Tây môn Vô Hằng, khí tức lập tức trở nên mở mịt vô tận phong năng lượng tuôn ra không nghỉ. Một phần Tây môn gia trưởng lão, tựa như là đã sớm biết hết thảy. Bay thẳng trên người lôi đài đứng ở Tây môn Liễu Thanh cha con bên người. Một chút Tây môn gia trưởng lão, lại là sắc mặt đại biến nội tâm chập trùng không chừng, phản phất là khó mà tiếp nhận sự thật này, nhưng cuối cùng vẫn là đứng ở Tây môn Liễu Thanh cha con bên người. Tây môn gia đệ tử tinh anh tộc nhân khác cũng là cùng nhau tiến lên. Người của Tây môn gia, sắc mặt vốn là biến ảo chập chờn. Gia tộc bê bối, phát sinh một chuyện như vậy, là thật khó chịu đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, bên người Kim lão phu nhân chỉ còn sót một cái mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách Tây môn vọng. Kim lão phu nhân thành chúng thị chi, thành người cô đơn. Trường giáo thái nhất môn Đa Văn, 12 huyền môn liên hiệp minh chủ cựu cung chân nhân, vốn là vô cùng ngạc nhiên thấy đám người Tây môn gia. Vĩnh Linh tự Khô Vinh Phương Trượng, cùng Thiếu Lâm tự Huyền Tâm, lại là chắp tay trước ngực không buồn không vui thấy hết thảy đó. Chuyện đã xảy ra liền rất cầu huyết. Mặc dù không có xé rách tầng kia phá, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, hiểu Tây môn gia phát sinh chuyện này đại khái mạch lạc. Đó chính là vấn đề chân chính xuất hiện ở trên người Kim lão phu nhân này. Về phần là vấn đề gì, tinh tế nhất phẩm. Nhìn một chút Kim lão phu nhân, cái kia một mặt cho tàn cùng không đất dung thân, các loại khó chịu vẻ phức tạp liền hiểu. Giờ này khắc này, bầu không khí lạ thường quỷ dị. Kim lão phu nhân khó chịu không đất dung thân, Tây môn gia một đám trưởng lão và đệ tử tinh anh càng là lần cảm giác đau khổ. Thái Nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, Vĩnh Linh tự, còn có Thiếu Lâm tự, cả đám lại là ngạc nhiên. Thậm chí có một chút bó tay. Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh, làm sao hảo hảo Tây môn gia này lại đột nhiên ra chuyện này đây? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Tây môn vọng ta chính là thế tử. Tây môn vọng lâm vào trong điên cuồng, ở lúng túng trong yên tĩnh đột nhiên hô lớn. Tây môn vọng, nếu ngươi không tin, đều có thể lột xuống trên dưới, trên lưng ngươi đổ đẳng đủ để đã chứng minh ngươi chính là cái tạp chủng. Trong mắt Tây môn Liễu Thanh lóe lên một vẻ lo lắng, dùng một loại khoái ý giọng nói đối với Tây môn vọng hô lớn. Không. Kim lão phu nhân phát ra một tiếng hoảng sợ hô lớn. Xoẹt xẹt. Trước mắt bao người, Tây môn vọng đem quần áo của mình kéo xuống. Một đóa kỳ dị chi hoa đồ đằng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Một bên không lay động, không buồn không vui bình chân như vậy trong tay Vĩnh Linh tự Phương Trượng Khô Vinh đại sư Phật tổ trực tiếp cắt ra. Từng viên rớt xuống đất. Toàn thân Khô Vinh đại sư run lên, cả người cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh, trong mắt lộ ra không có gì sánh kịp vẻ khiếp sợ. Chương 242, Vĩnh Linh tự, thân bại danh liệt. Chương 142, Vĩnh Linh tự, thân bại danh liệt. Lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh, không giải thích được biến thành một trận Tây môn gia cầu huyết sự kiện. Làm Tây môn vọng, trước mặt mọi người lộ xuống quần áo, lộ ra sau lưng cái kia kỳ dị chi hoa đồ đằng về sau. Một mực bình chân như vậy, không buồn không vui Khô Vinh Phương Trượng. Trên người tịch diệt chi khí tùy theo phong trào. Trong tay Phật châu cắt ra. Ba tháp, hạt châu rơi mất đầy đất. Vĩnh Linh tự Phương Trượng Khô Vinh đại sư, càng là toàn thân run lên khỏe miệng run rẩy. Sắc mặt biến ảo, tâm tình chập trùng, nhất là đặc sắc. Hiện trường yên tĩnh quỷ dị, gần như là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thậm chí đều có thể nghe được, xung quanh lẫn nhau ở giữa tiếng hít thở. Tây môn gia bất kể nói thế nào đều là lĩnh Nam Bắc đạo võ đạo cự phách, có cao quý bản mệnh huyết mạch truyền thừa gần ngàn năm võ đạo thế gia. Tây môn gia cùng Kim lão phu nhân, lực ảnh hưởng cùng hy vọng đều còn tại. Cho nên, cứ việc phát sinh như vậy cầu huyết sự kiện, nhất là liên lụy đến Kim lão phu nhân, mọi người liền không còn dám không chút kiêng kỵ nghị luận. Chuyện phát triển tới đây, mọi người cũng cơ bản đều trong lòng hiểu rõ. Đầu tiên Tây môn Vô Ngân, kéo ra Tây môn vọng không phải Tây môn gia huyết mạch, liền Tây môn gia bản mệnh truyền thừa võ kỹ đều không luyện được. Bởi vậy cũng có thể liên tưởng đến, đồng dạng không có đã luyện thành Phong Thần Nộ Khánh công tử. Khánh công tử này cũng không phải Tây môn gia huyết mạch. Cái kia vấn đề hệ tâm, liền cho đến Tây môn gia Kim lão phu nhân. Đến nơi này Kim lão phu nhân đã là không thể cãi lại. Thậm chí Tây môn gia một ít trưởng lão nhìn cũng giống như là biết đến nội tình. Nếu vấn đề ra ở Kim lão phu nhân nơi này, Tây Môn gia kia tự nhiên phát sinh biến động kịch liệt. Tây Môn Liễu Thanh cùng Tây Môn Vô Ngân, người ta mới thật sự là Tây Môn gia huyết mạch đích hệ hơn nữa một mực cẩn nhận cho tới bây giờ. Trong đó bê bối mọi người cũng là khám phá không nói toạc. Nhưng vấn đề là, Tây Môn Vọng này không phải Tây Môn gia huyết mạch. Vậy hắn là ai chồng? Đây là liên lụy ba đời người cầu huyết sự kiện. Kèm theo Kim lão phu nhân thê lương gầm thét, theo Tây Môn Vọng lột xuống tới quần áo, ở trong đó bí ẩn vẫn là giải khai. Đáp án lại ở Tây Môn Vọng trên lưng kỳ dị đóa hoa đồ đằng. Đó cũng là một loại đáng chết mang tính tiêu chí huyết mạch truyền thừa đồ đằng. A. Kim lão phu nhân phát ra một tiếng thất vọng nghèo túng rống lớn, cả người như giống như điên ngồi liệt trên mặt đất, đồng thời khóc ồ lên. Theo Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư, trong tay Phật châu đứt gãy từng khỏa rớt xuống đất. Ánh mắt của mọi người tùy theo tụ tập ở Khô Vinh đại sư trên thân. Chỉ gặp Khô Vinh đại sư thời khắc này cũng không bình tĩnh, trên mặt sắc mặt nhất là phấn khích. Một thân hùng hậu tịch diệt khí tức tán loạn không chịu nổi. Chuyện này đại phát, vốn là Tây Môn gia bê bối, nhưng đột nhiên ở giữa liên lụy đến Vĩnh Linh tự, hơn nữa còn đem Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư cho liên lụy đến trong đó. Một đám Vĩnh Linh tự cao tăng còn có đệ tử đi chuyển. Khiếp sợ, sợ hãi, không biết làm sao, tâm tính trực tiếp sập. T. Huyền Tâm cũng không nhịn được là hít một hơi thật sâu, Tây Môn Vọng này sau lưng kỳ dị đóa hoa đồ đằng đại biểu cái gì? Làm sao lại liên lụy đến Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư? Thế nào người khác đều là lòng biết rõ. Nhìn đã rất rõ ràng, tất cả mọi người ở đây tựa hồ đều đã hiểu, nhưng Huyền Tâm vẫn không rõ cái này bên trong nguyên do. Huyền Tâm phương trưởng, là như vậy. 12 huyền môn liên hiệp minh chủ Cựu Cung chân nhân, thấy Huyền Tâm mặt mày nhíu chặt còn mang theo nghi ngờ, lúc này tiến lên một bước ở Huyền Tâm bên thai dị thai. Chỉ gặp Huyền Tâm sắc mặt một trận biến ảo. Nhìn cũng là bị khiếp sợ đến. A Di Đà Phật. Huyền Tâm sau khi nghe xong, nhịn không được là hít sâu một hơi, tuyên một tiếng Phật hiệu về sau lắc đầu nhắm mắt lại. Tại sao Tây Môn Vọng sau lưng có huyết mạch chuyển thừa kỳ dị đóa hoa đồ đằng? Bởi vì đây là huyết mạch năng lượng mang tính tiêu chí đồ đằng, cùng loại với cửa Tây huyết mạch chuyển thừa. Chẳng qua là Tây Môn gia huyết mạch chuyển thừa, không có thể hiện ra mang tính tiêu chí tới. Tây Môn gia huyết mạch chuyển thừa, mấu chốt ở chỗ đã luyện thành phong thần nộ, chỉ cần đã luyện thành phong thần nộ cái kia tất nhiên là Tây Môn gia huyết mạch. Vấn đề là, không có đã luyện thành phong thần nộ, cũng có thể là Tây Môn gia huyết mạch. Chỉ có điều võ đạo tư chất tương đối kém mà thôi. Liên lụy đến Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư, đó là bởi vì Khô Vinh đại sư sau lưng cũng có cái này giống nhau như lúc kỳ dị đóa hoa đồ đằng. Tại sao mọi người sẽ biết Khô Vinh đại sư sau lưng cũng có cái này đồ đằng đây? Cái này theo Khô Vinh đại sư xuất thân có liên quan. Khô Vinh đại sư xuất gia làm tăng trước, chính là đã tiền triều Đại Yên hoàng thất huyết mạch. Đại Yên đã diệt quốc gần trăm năm. Hoàng thất thảm gặp tàn sát, Khô Vinh đại sư là Đại Yên hoàng thất huyết mạch duy nhất, lúc trước vì sống sót bị Vĩnh Linh tự trấn quốc cao tăng cứu. Về sau ở Vĩnh Linh tự xuất gia làm tăng, đồng thời kế thừa phát triển Vĩnh Linh tự võ đạo. Khô Vinh đại sư thân phận vốn cũng không phải là bí mật gì, mà Đại Yên hoàng thất huyết mạch mang tính tiêu chí huyết mạch chuyển thừa đồ đằng, chính là cái kia cao quý thần bí kỳ dị đóa hoa đồ đằng. Như vậy liền không nói cũng hiểu. Vấn đề xuất hiện ở Kim lão phu nhân cùng Khô Vinh đại sư trên thân. Mặc dù cụ thể tình hình còn không giải khai, cũng không thể mà biết, nhưng mọi người đã có thể liên tưởng được. Phải là Khô Vinh đại sư xuất gia trước, vẫn là Đại Yên vương quốc hoàng tử thời điểm, cũng còn chưa gả vào Tây Môn gia Kim lão phu nhân từng có một đoạn không muốn người biết nguồn gốc. Mà về sau Đại Yên Vương quốc hoàng tử cũng là hiện tại Khô Vinh đại sư. Vì sống sót, không thể không bái vào Vĩnh Linh tự. Được Vĩnh Linh tự trấn quốc cao tăng bảo vệ, cuối cùng xuất gia làm tăng cũng kế thừa y bát. Kim lão phu nhân bởi vì hôn ước cuối cùng không thể không gả vào Tây Môn gia, nhưng sau đó phát hiện mình hỏng hài tử còn không phải Tây Môn gia huyết mạch. Sinh ra Khánh công tử. Sau đó Khánh công tử sinh ra Tây Môn Vọng. Cái này kỳ dị đóa hoa đồ đằng, đại biểu chính là huyết mạch truyền thừa, là một loại mang tính tiêu chí hiển hiện tính huyết mạch năng lượng tiêu chí. Vừa sinh ra tới hải tử là không có, chỉ có trưởng thành theo tuổi tác, huyết mạch năng lượng một chút xíu kích phát, dấu hiệu này tính huyết mạch đồ đằng kỳ dị đóa hoa mới có thể một chút xíu hiện ra. Tây Môn gia liền một điểm không phát hiện không đúng sao? Hẳn không phải là từ Tây Môn Liễu Thanh cùng Tây Môn Vô Ngân còn sống, hơn nữa còn lấy chi mạch tộc nhân thân phận một mực tiềm phục tại Tây Môn gia đến xem. Từ Khánh công tử tráng niên mất sớm đến xem. Tây Môn gia những năm này phải là phát sinh rất nhiều biến cố. Như vậy hôm nay tầng này giấy cửa sổ chọn rách cũng là một trận ngoài ý muốn. Huyền Tâm cũng không cho là như vậy. Từ tiến vào lĩnh Nam Thành, Huyền Tâm vẫn cảm thấy không được bình thường. Cái này sau lưng hết thể hình như có một cái bàn tay vô hình trong bóng tối bố cục. Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh này vừa được đề cử trở thành minh chủ, lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Có thể tưởng tượng được Khô Vinh đại sư như thế nào tự xử. Thân bại danh liệt, còn thế nào làm người minh chủ này? Liên cái này còn không phải tự tuyệt nơi này. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía Khô Vinh đại sư. Vĩnh Linh tự một đám cao tăng, còn có đệ tử đích truyền trực tiếp tâm tính sập. A Di Đà Phật. Khô Vinh đại sư tuyển một tiếng Phật hiệu, không khỏi là thật sâu thở dài một hơi. Đi lên trước, đem ngồi liệt trên mặt đất, điên như bị điên Kim lão phu nhân cho đỡ lên. Mặc dù phát sinh nhiều như vậy cầu hết sự kiện, mở ra một cái thiên đại bí ẩn, nhưng liên lụy đến Khô Vinh đại sư và Kim lão phu nhân, ở đây sẽ không có người có can đảm chỉ trích chuyện này. Chương 243, Khô Vinh đại sư viên tịch. Chương 243, Khô Vinh đại sư viên tịch. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Khô Vinh đại sư và Kim lão phu nhân. Hiện trường yên tĩnh một mảnh, không người nào dám phát ra một chút xíu âm thanh. Vô số tìm kiếm ánh mắt trên người Khô Vinh đại sư và Kim lão phu nhân vừa đi vừa về lưu chuyển. Chuyện này không chỉ có cầu huyết hơn nữa còn rất bắt quái, không ngừng kích thích trong mọi người tâm cái kia hưng phấn thần kinh. Chẳng ai ngờ rằng, Kim lão phu nhân ở chưa hết xuất giá trước, vậy mà cũng chưa hết xuất ra mất nước hoàng tử Khô Vinh đại sư. Có như vậy một đoạn không người biết đến nghiệt duyên. A Di Đà Phật. Tuyên một tiếng Phật hiệu, Khô Vinh đại sư lại khôi phục vẻ mặt không buồn không vui trước kia. Toàn thân trên dưới tản ra từng đạo tịch diệt khí tức. Chỉ gặp Khô Vinh đại sư đi đến ngồi liệt trên mặt đất, đã thất hồn lạc phách không biết làm sao Kim lão phu nhân bên người, ở trước mắt bao người vô số lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú. Mở miệng nói hết thảy đều bần tăng sai, hết thảy đều có bần tăng gánh chịu. Bần tăng có lỗi với ngươi. Khô Vinh đại sư đỡ lên ngồi liệt trên mặt đất Kim lão phu nhân. Ở hắn mở miệng, thấp giọng an ủi phía dưới, Kim lão phu nhân tâm tình đắc ý ổn định, ngậm lấy nước mắt không ngừng lắc đầu thấy Khô Vinh đại sư. Cái kia khô cạn khuôn mặt, cảnh con người mất, đã không phản bắt được. Mặc dù lúc trước là Khô Vinh đại sư bức bách tại vô lại, không thể không buông xuống chút tình cảm này xuất ra làm tăng. Nhưng nói cho cùng, vẫn là Khô Vinh đại sư không chịu trách nhiệm, tạo thành cục diện hôm nay. Làm yên lòng Kim lão phu nhân, Khô Vinh đại sư dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đi tới. Ngay trước Thái Nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, 12 huyền môn liên hiệp minh chủ Cựu cung chân nhân, còn có Thiếu Lâm Vương trưởng Huyền Tâm mặt. Mở miệng nói bần tăng đức hạnh nông cạn, đảm đương không nổi lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ võ đạo chí tôn minh chủ. Mời các vị người có đức hạnh tài năng khác. Đánh cái chắp tay, Khô Vinh đại sư đối với Đa Văn đạo trưởng, Cựu cung chân nhân, còn có Huyền Tâm, đánh cái chắp tay sau đó thật sâu không người chào. Vốn ở Huyền Tâm và Kim lão phu nhân duy trì dưới, Đa Văn đạo trưởng cùng Cựu cung chân nhân thỏa hiệp. Tuyển Khô Vinh đại sư trở thành lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ võ đạo chí tôn minh chủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng ai biết, cái này liên tiếp biến cố, cuối cùng đem Khô Vinh đại sư cho liên lụy vào. Vốn là đệ tử Thiếu Lâm, cùng Tây Môn gia đệ tử ở giữa giao đấu. Ai biết, cái này không giải thích được, liên lụy ra Tây Môn gia bí ẩn, một đoạn việc quan hệ Kim lão phu nhân chuyện cũ, càng là trực tiếp để Khô Vinh đại sư thân bại danh liệt. Phát sinh chuyện như vậy, Khô Vinh đại sư tự nhiên là không có tư cách, cũng không có cái kia ra mặt lại ngồi người minh chủ này chi vị. Khô Vinh đại sư tự động thối lui ra khỏi, để một phần người kìm lòng không được toát ra vẻ hưng phấn. Trường giáo Thái Nhất môn cùng 12 huyền môn liên hiệp Cựu cung chân nhân, lại là mặt không thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm ý nghĩ. Ai? Huyền Tâm lại là thật sâu thở dài một hơi, lông mày không thể không nhăn chặt hơn. Phát sinh một hệ liệt này, nhìn đã tỉnh cờ lại cầu hết chuyện. Thật chỉ là ngoài ý muốn. Huyền Tâm không cho là như vậy, lần này lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh, nhìn qua là tuyển võ đạo minh chủ cùng chống chọi với ma giáo. Trên thực tế cũng không phải là đơn giản như vậy. Tựa như là có một cái bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Một trận âm mưu đang nổi lên, cùng chống chọi với ma giáo chính là một cái ngụy trang. Huyền Tâm tử vừa vào thành, liền cảm nhận được thật sâu bất an, lĩnh Nam thành này bị từng đạo nồng hậu dày đặc dục vọng chi khí bao phủ. Ma ham muốn nhìn đến tức giận lại nguồn gốc từ nội tâm của người. Nội tâm của người là vật nhìn không thấu nhất. A Di Đà Phật. Bần tăng có tội. Khô Vinh đại sư trên người tịch diệt chi khí càng phát nồng hậu dày đặc, xoay người nhìn lại một loại nội tâm hỏng mất vĩnh linh tự cao tăng tốt đệ tử đích truyền. Chỉ gặp Quế Vinh đại sư, đối với một loại vĩnh linh tự cao tăng cùng đệ tử đích truyền trực tiếp quỳ xuống. Phương trượng, phương trượng. Một đám vĩnh linh tự cao tăng ánh mắt phức tạp, thậm chí cảm thấy không biết làm sao. Đây đối với vĩnh linh tự mà nói tuyệt đối là một cái đả kích trầm trọng. Như thế cầu hết sự kiện, hơn nữa còn là loại tầng thứ này bắt quái, kích thích mọi người hưng phấn thần kinh có thể tưởng tượng được. Đều không cần nghĩ, chuyện này từ sau ngày hôm nay, nhất định lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp cả lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ. Vĩnh linh tự lịch đại cao tăng, trên trăm năm tạo dựng lên danh vọng cùng lực ảnh hưởng, thậm chí cũng có thể sụp đổ. Bởi vì cái này liên quan đến vĩnh linh tự phương trượng Khô Vinh đại sư. Người của hắn xếp đặt sụp đổ. Cái này nên xử lý như thế nào? Trong lúc nhất thời Vĩnh Linh tự chúng cao tăng còn có một đám đệ tử đích truyền cũng là không biết làm sao. Vì bảo đảm Vĩnh Linh tự danh dự, bần tăng nguyện lĩnh tội. Khô Vinh đại sư nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt lại, trên người khí tức tịch diệt không ngừng mãnh liệt sôi trào. Hắn là Vĩnh Linh tự phương trượng, xảy ra chuyện như vậy nên giải quyết tốt hậu quả như thế nào? Chỉ có thể là chính hắn định đoạt. Vĩnh Linh tự một đám cao tăng cùng đệ tử đích truyền, lúc này sớm đã là trong lòng đại loạn không biết làm sao. Vĩnh Linh tự danh dự nhất định phải bảo vệ. Ôm Vĩnh Linh tự danh dự mới có thể bảo vệ Vĩnh Linh tự cái này trăm năm ở giữa thành lập danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Như vậy Khô Vinh đại sư cũng chỉ có thể tự động lĩnh tội. Vấn đề là, muốn làm sao lĩnh tội mới có thể bảo vệ Vĩnh Linh tự danh dự đây? Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Khô Vinh đại sư trên thân. A Di Đà Phật. Chỉ gặp Khô Vinh đại sư ngồi xếp bằng trên mặt đất, tuyển một tiếng Phật hiệu về sau liền không nhúc nhích. Tịch diệt khí tức phiên trào phía dưới. Đánh. Cuồng bạo linh khí không ngừng tụ tập, Khô Vinh đại sư trên thân giấy lên một đoàn đũ hỏa lạnh lẽo. Làm cho người cảm thấy kỳ quái là, cái này một đoàn đũ hỏa lạnh lẽo, cho người một loại âm u thậm chí khắc cốt cảm giác băng hàn. Vô tận khí tức tịch diệt phiên trào phía dưới, cái này kỳ dị tăng lạnh đũ hỏa thiêu đốt càng phát thịt vượng. Kim lão phu nhân thấy đây, trực tiếp sắc mặt trắng bệnh, rơi lệ không thôi. Trong mắt không có chút nào sinh cơ. T. Đây là... Chẳng lẽ nói... Không thể nào, Khô Vinh Vương Trượng đây là muốn tự động viên tịch. A, Khô Vinh Vương Trượng là bảo đảm Vĩnh Linh tự danh dự. vậy mà không tiếc hy sinh mình. Ai, vì ôm lấy Vĩnh Linh tự danh vọng, Khô Vinh đại sư vậy mà lựa chọn tự động viên tịch. Tại sao có thể như vậy, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, Khô Vinh đại sư có lỗi cũng không trở thành. Chính là à, mấy chục năm trước chuyện cũ, thời điểm đó Kim lão phu nhân chưa hết xuất giá, Khô Vinh đại sư cũng còn chưa xuất ra. Khô Vinh đại sư trên người khí tức tịch diệt này, đã đến tự nhiên mà thành cảnh giới. Đây mới phải đắc đạo cao tăng a, chẳng qua là Khô Vinh đại sư chính là lĩnh Nam Bắc đạo ta một phương võ đạo cự phách, chẳng lẽ muốn như vậy viên tịch vẫn là sao? Trước mắt bao người, Khô Vinh đại sư lựa chọn dùng tự động viên tịch phương thức tới lĩnh tội, tới ôm lấy Vĩnh Linh tự danh dự. Giờ khắc này, thấy tình cảnh này, mọi người không thể không trở nên nổi lòng tôn kính. A Di Đà Phật. Một đám Vĩnh Linh tự cao tăng, còn có đệ tử đích truyền lúc này cùng nhau tuyên một tiếng Phật hiệu. Từng cái ngồi xếp bằng xuống, khóc ròng ròng đồng thời, bắt đầu miệng tụng Phật kinh, là sắp viên tịch Khô Vinh đại sư siêu độ. Chương 244, là Khô Vinh đại sư siêu độ. Chương 244, là Khô Vinh đại sư siêu độ. Trước mắt bao người, Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư lựa chọn tự động viên tịch. Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người, không một không dâng lên một luồng kính ý. Làm Vĩnh Linh tự phương trưởng, đức cao vọng trọng, đức hạnh cao khiết cao tăng, Linh Nam Bắc đạo ngũ phủ Tây Sơn phủ đã có được cao thượng uy vọng võ đạo cự phách. Có thể vào lúc này quên đi tất cả, gánh chịu mình tạo thành sai lầm, hóa giải trận này nhân quả tranh chấp, liền rất đáng được người tôn trọng. A Di Đà Phật. Huyền Tâm nhịn không được là tuyên một tiếng Phật hiệu. Lúc này cũng là ngồi xếp bằng xuống một phái thần thánh trang trọng cao tăng tư thái, đồng thời trước mặt mọi người tuyên truyền giảng giải nổi lên Phật kinh. A Di Đà Phật. Đại đệ tử Nội Chân, nhị đệ tử Nội Thiên, tam đệ tử Nội Viêm, đồng thời tuyên một tiếng Phật hiệu ngồi xếp bằng sau lưng Huyền Tâm. Hoa Nghiêm thứ tư sẽ, Dạ Ma Thiên Cung, Vô Lượng Bồ Tát tới tập, nói kệ khen Phật, ngươi lúc cảm giác dừng Bồ Tát, nhận Phật uy lực, xem khắp thập phương, mà nói tụng nói. Thí dụ như công hòa sĩ, phân bố các thải sắc, hư ảo lấy dị tướng, lớn chủng không khác biệt. Huyền Tâm tuyên truyền giảng giải nổi lên đại thừa Phật pháp địa tạng bản nguyện kinh cho tự động viên tịch Khô Vinh đại sư siêu độ. Phía sau ba cái đệ tử đi truyền cũng cùng nhau thành kính niệm tụng. Đúng lúc này, Huyền Tâm sau hót tách ra màu vàng Phật quang, để người mặc cà sa Huyền Tâm nhìn càng tăng thêm thần thánh không tầm thường chút ít. Đám chìm trong kim quang Huyền Tâm, Phật tính quang huy là cùng Phật pháp khí tức là mênh mông như vậy, thần thánh như vậy. Thần thông kim quang phổ chiếu vừa mở, trong nháy mắt mang cho mọi người không giống nhau rung động, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào Huyền Tâm trên người. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời, ở huyền chi lại huyền sóng lan phun trào bên trong, một tôn Phật tổ kim thân hư ảnh hiện ra ở Huyền Tâm phía sau. T. Theo thần thông, pháp tướng một khi thi triển, giống như thần tích bình thường cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người mở to hai mắt nhìn, không ngừng phát ra từng đạo hít sâu một hơi âm thanh. Cái này chẳng lẽ chính là Thiếu Lâm Phật pháp? Trường giáo Thái Nhất Môn, Đa Văn đạo trưởng một mặt nói với giọng kinh hãi. Võ đạo cảnh này giới đạt đến nguyên anh kỳ, thực lực võ đạo có 102 quyền hùng võ đạo cự phách. Dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị thấy miệng tụng Phật kinh là Khô Vinh đại sư siêu độ Huyền Tâm. Mênh mông như vậy khí tức, còn có cái này huyền chi lại huyền Phật đạo khí tràng, giống như thần tích, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Cái này cũng không phải nhân lực có thể nói. Nguyên bản ngay từ đầu, hắn thấy Huyền Tâm trẻ tuổi như vậy, tu vi võ đạo cũng vẹn vẹn chỉ có trúc cơ đại viên mãn, cho rằng Huyền Tâm vẹn vẹn chẳng qua là một cái Phật pháp nộ tính cao tuyệt thần tăng. Thời khắc này thấy cảnh tượng này, hắn mới phát hiện Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tâm này hắn là sự thật nhìn không thấu. Xem ra ta đều đánh giá thấp Thiếu Lâm, đánh giá thấp Huyền Tâm Phương Trượng. Huyền Tâm Phương Trượng, thật là thần tăng không thể nghi ngờ. 12 huyền môn liên hiệp minh chủ cựu cung chân nhân, nhịn không được là hít vào một ngụm khí lạnh tán thưởng liên tục nói. Hắn giờ phút này, nghe nói Huyền Tâm chỗ miệng tụng Phật kinh, không tên cảm thấy tâm thần một mảnh trong vắt. Thấy Huyền Tâm sau hót cái kia kim sắc Phật quang long lánh, đem Huyền Tâm làm nổi bật đến vô cùng vĩ ngạn thần thánh. Một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời, tựa như ảo mộng bình thường Phật tổ hư ảnh, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt của hắn. Cao lớn Phật tổ hư ảnh, tản ra không có gì sánh kịp thần thánh quang huy, cho người một loại thần minh thấm nhuần thế gian cảm giác áp bách. Thái Nhất Môn, 12 huyền môn liên hiệp, Tây Môn Thế Gia, còn có Vĩnh Linh Tự, một đám trưởng lão cùng đệ tử đi truyền. Không thể nghi ngờ không phải bị cảnh tượng trước mắt rung động. Hít thở trì trệ đồng thời, rồi rít hít sâu một hơi. Tản ra vô tận Phật pháp vĩ lực, Phật tính quang huy Phật tổ hư ảnh, cao lớn đến sông thẳng tới chân trời tựa như là trông coi toàn bộ nhân gian. Làm cho tâm thần người rung động, lại có một loại không tên tâm thần an bình. Phật pháp khí tức, Phật pháp đạo trường, lấy huyền tâm làm trung tâm tràn ngập ra, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Gần đây ở trước mắt, hư ảo như mộng cảnh cảnh tượng trước mặt, tất cả mọi người trong nội tâm đều sinh ra một loại không có gì sánh kịp cảm giác nhỏ bé. Trời ạ, ta đây là thấy được Phật tổ. Ta không có hoa mắt ta. Đây là Phật tổ hiển linh. Đây chính là thần tích, đây chính là Thiếu Lâm Phật pháp. Không thể tưởng tượng nổi, Thiếu Lâm này Phật pháp cũng quá thần kỳ. T, khí tức thần thánh này, cái này mênh mông Phật pháp, cái này đã biến thành Thiếu Lâm Phật pháp đạo trường. Thật bất khả tư nghị, Huyền Tâm Phương Trượng Phật pháp này thần thông, cái này tuyệt không phải nhân lực có thể làm chuyện a. Lần đầu tiên trong đời gặp được như vậy thần tích, cảm nhận được như vậy nồng đậm Phật pháp khí tức. Đây là gần như là đạo khí tức, Thiếu Lâm Phật pháp đây là nhắm thẳng vào đại đạo vô thượng diệu pháp. Phật tổ hiển linh, lời đồn Huyền Tâm Phương Trượng chính là có thể cùng Phật tổ trao đổi thần tăng, là Phật đà chuyển thế là còn sống Phật tử. Lúc đầu Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tâm ở trên Phật pháp tạo nghệ đã đến độ cao như thế sáu. Huyền Tâm niệm tụng đại thừa Phật pháp địa tạng bản nguyện kinh, là tự động viên tịch vĩnh linh tự phương trưởng khô vinh đại sư siêu độ, nhắm thẳng vào đại đạo cao diệu Phật pháp. Hơn nữa, thần thông kim quang phổ chiếu, cùng thần thông pháp tướng thi triển, mang cho mọi người tâm thần rung động không có gì sánh kịp. Trong lúc nhất thời, Huyền Tâm trong lòng mọi người địa vị đạt đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Lớn chủng bên trong không màu, sắc bên trong không lớn chủng, cũng không rời lớn chủng, mà có sắc là nên. Trong lòng không màu vẽ lên bên trong vô tâm, nhưng không rời tại tâm, có màu vẽ lên là nên. Kia tâm hàng không ngừng, vô lượng khó khăn tư nghị, bày ra hiện hết thể sắc, các đều không hiểu nhau. Thí dụ như công hòa sĩ, không sao biết được từ tâm, mà tùy tâm cho nên vẽ lên, các pháp tính như thế. Mọi người ở đây trợn mắt hốt mồm, bị một màn trước mắt cảm thấy tâm thần rung động thời điểm. Đột nhiên, phản âm lọt vào tai. Mọi người toàn thân run lên, lập tức yên tĩnh trở lại. Bên hai truyền đến Huyền Tâm miệng tụng Phật kinh âm thanh, tựa như là trong đầu nổ vang, cho người một loại khác thính giác hưởng thụ, chỉ cảm thấy Phật pháp kinh văn này là tuyệt vời như thế. Thế nào nghe đều cảm thấy nghe không đủ. Phật pháp rộng người, Huyền Tâm miệng tụng Phật kinh âm thanh, tùy theo truyền khắp cả phủ thứ sử. Thái Nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, Vĩnh Linh tự, Tây môn thế gia, tất cả mọi người không tự chủ được ngồi xếp bằng xuống. Hết sức chăm chú, tập trung lực chú ý ở vui vẻ Huyền Tâm miệng tụng trên kinh Phật. Sợ lọt nghe một câu. Dần dà, thời gian bất chi bất giác một chút xíu trôi qua, trên mặt của mọi người từ từ nổi lên vẻ si mê. Vĩnh Linh tự kia cao tăng cùng một đám đệ tử đích truyền đệ tử tinh anh nhóm, càng là cuồng nhiệt vô cùng, mặt mày chuyên chú biến thành thành kính cuồng tín đồ. Ở Huyền Tâm siêu độ dưới, tự động viên tịch khô vinh đại sư, trên người giấy lên cái kia một đoàn âm u lãnh hỏa tản ra hơi lạnh thấu xương. Bùng nổ, cho đến đem khô vinh đại sư đốt đi đến cho bụi, chỉ để lại một đạo huyền diệu tịch diệt chi khí. Cái này một đoàn tịch diệt chi khí ở Phật pháp tẩy lễ, không ngừng hấp thu Phật tính quang huy ở Huyền Tâm siêu độ. Đột nhiên ánh sáng vàng lòng lánh, theo ánh sáng vàng thu lại biến thành một viên giản dị tự nhiên hạt châu màu vàng. Chương 245, đến tiếp sau. Chương 245, đến tiếp sau. Vĩnh Linh tự phương trưởng khô vinh đại sư viên tịch, làm Huyền Tâm tụng niệm xong đại thừa Phật pháp địa tạng bản nguyện kinh. Một viên giản dị tự nhiên xá lợi xuất hiện ở trước mắt. Mở ra tay, cái này xá lợi tự động bay vào lòng bàn tay. Khô vinh đại sư làm Tây Sơn phủ Vĩnh Linh tự phương trưởng, Kim Đan đại viên mãn cường giả võ đạo, không chỉ Phật pháp cao xâm đối với tịch diệt chi đạo lĩnh ngộ, cũng cực kỳ thâm hậu. Cái này một viên xá lợi, chính là Khô Vinh đại sư một tiếng, tất cả tinh khí thần kết tinh. Là Khô Vinh đại sư, cả đời trí tuệ Phật pháp, còn có lĩnh ngộ cùng thực lực võ đạo chứng minh. A Di Đà Phật. Huyền Tâm nhịn không được là hít sâu một hơi, nội tâm không tự chủ phát ra cảm thán. Xá lợi nắm ở trong tay, Huyền Tâm thậm chí có thể cảm nhận được của nó Phật tính. Như vậy một viên xá lợi, đặt ở trong chùa miếu cung phụng, không chỉ có lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền bí, ví dụ như thay cho cao tăng lĩnh ngộ Phật pháp hoặc là tìm hiểu võ đạo, còn có thể dùng để trấn áp khí vận, có thể kết thành xá lợi, đó là chân chính lĩnh ngộ nói cao tăng đại năng mới có. Nó chân quý trình độ có thể tưởng tượng được. Huyền Tâm đoán chừng, nếu mà có được một ngày hắn cũng viên tịch, 89/10 cũng có thể lưu lại một viên huyền diệu xá lợi. Đoán chừng so với Khô Vinh đại sư cái này một viên cao cấp hơn nhiều. Khô Vinh đại sư cái này một viên xá lợi, Huyền Tâm khẳng định là không thể chiếm làm của riêng, là muốn giao cho người ta Vĩnh Linh tự cầm trở lại cung phụng. Bây giờ, Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ kết minh, Vĩnh Linh tự phương trưởng Khô Vinh đại sư viên tịch, Tây môn gia lại phát sinh chuyện như vậy. Kết minh làm như thế nào tiến hành tiếp, đây là một vấn đề. Còn có là được, nên tuyển người nào tới làm người minh chủ này. Ngẩng đầu nhìn phủ thứ sử bầu trời, cái kia đủ mọi màu sắc dục vọng chi khí bị đổi tản ra. Một tia chính khí tựa như là lại lần nữa trở về. Chẳng qua cái này chính khí, hiện ra suy bại chi thế. Huyền Tâm biết đến, cái này đủ mọi màu sắc, tựa như là có thể che đậy lòng người dục vọng chi khí, bởi vì hắn vừa lấy phủ thứ sử thành đạo trận tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp. Cương đại Phật pháp vĩ lực đem dục vọng chi khí xua tán đi, tạo thành phủ thứ sử, ngắn ngủi chính khí trở về, mặc dù bây giờ thấy phủ thứ sử tựa như là cực lạc tịnh thổ, nhưng có thể đoán được chính là, rất nhanh cái này dục vọng chi khí liền sẽ hình thành phản công, bao phủ cả Linh Nam thành. Huyền Tâm trong lòng, không khỏi là nổi lên một tia lo âu, loại dự cảm bất tường này là mãnh liệt chưa bao giờ có. Tây môn thế gia, Vĩnh Linh tự, Kim lão phu nhân, Khô Vinh đại sư, những này chuyện xảy ra, theo cái này cực độ dự cảm bất tường so ra tựa như là như vậy không có ý nghĩa. Tựa như là có một cái tay ở trong lúc vô hình thôi động một trận gặp cùng hạo kiếp. Khô Vinh đại sư viên tịch, lúc này Thái Nhất môn, 12 huyền môn liên hiệp, Vĩnh Linh tự, Tây môn thế gia. Các tông môn các thế gia, một đám trưởng lão còn có đệ tử đi truyền. Các đệ tử tinh anh đang chìm ngâm ở trong cảm ngộ huyền diệu. Khí tức là như vậy an bình cùng tương hòa. Huyền Tâm không có quấy rầy. Đúng lúc này, Kim lão phu nhân mặt không thay đổi đi tới. Thí chủ. Huyền Tâm nhịn không được là trong lòng giận mình, hắn tử Kim lão phu nhân trong mắt thấy được chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Đó là vẻ không có chút nào sinh cơ, làm cho người không thể không trở nên lo lắng. Kim lão phu nhân không có nói chuyện, nhìn chằm chằm Huyền Tâm nhìn hồi lâu, đúng là thật sâu cúi đầu. Sau đó quay người lại liền rời đi hậu hoa viên. Ở Kim lão phu nhân sau khi rời đi, Thái Nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng, cùng 12 huyền môn liên hiệp minh chủ Cựu Cung chân nhân, cùng nhau từ huyền chi lại huyền trong đốn ngộ tỉnh ngộ lại. Huyền Tâm phương trưởng, xin nhận ta thi lễ. Huyền Tâm phương trưởng, thiếu lâm Phật pháp, thật là khiến ta được ích lợi không nhỏ. Đa Văn đạo trưởng và Cựu Cung chân nhân, đúng là trực tiếp đi tới Huyền Tâm trước mặt, đối với Huyền Tâm Thành tâm thành ý thật sâu cúi đầu. Lúc trước, bọn họ cũng không có đem Huyền Tâm quá coi ra gì. Nhưng thời khắc này, trải qua phen này, Huyền Tâm dùng đại thừa Phật pháp là Khô Vinh đại sư siêu độ, Cửu Cung chân nhân cùng Đa Văn đạo trưởng đối với Huyền Tâm đó là thật lòng thâm phục, là đánh trong lòng kính nể. Hai người thành ý cùng tôn kính Huyền Tâm cũng là cảm nhận được. A Di Đà Phật, Bần tăng không dám chịu này đại lễ. Huyền Tâm lui về sau một bước, đánh cái chắp tay đối với hai người cúi đầu. Nên trang thời điểm muốn giả, nên khiêm tốn thời điểm vẫn là nên khiêm tốn. Thật sự một bộ bành trướng được tìm không được đông nam tây bắc tư thái ngược lại sẽ để người ta xem nhẹ. Huyền Tâm phương trượng, lần này lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh một chuyện, liên quan đến lĩnh Nam Bắc đạo ta võ đạo phát triển. Chuyện tư trọng đại, không bằng ta trở về hảo hảo nổi lên một chút. Ngày mai lần nữa thương nghị như thế nào? Đa Văn đạo trưởng nói xong cũng nhìn về phía Huyền Tâm, Cựu Cung chân nhân cũng là một bộ không có ý kiến tư thái. Hai người đều đang đợi lấy Huyền Tâm tỏ thái độ. Có thể thấy được hai người đối với Huyền Tâm coi trọng. Tự nhiên như vậy, chuyện phát xảy ra hôm nay, quá mức ly kỳ cùng cầu huyết, không riêng gì Đa Văn đạo trưởng cùng Cựu Cung chân nhân xem cũng hiểu. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính là Huyền Tâm, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quả thực cần thời gian, trở về lãnh tĩnh một chút hảo hảo nổi lên một chút. Lúc này Cựu Cung chân nhân cùng Đa Văn đạo trưởng mang theo riêng phần mình tông môn trưởng lão cùng đệ tử đi truyền, còn có một đám đệ tử tinh anh cũng rời khỏi phủ thứ sử hậu hoa viên. Hai tông một đám trưởng lão cùng đệ tử rời đi thời điểm đều đối với Huyền Tâm thật sâu cúi đầu, lộ ra không có gì sánh kịp kính trọng. Tiếp lấy Tây Môn gia, một đám trưởng lão cùng tộc nhân cũng là đối với Huyền Tâm thật sâu cúi đầu. Tây Môn gia phát sinh biến cố lớn nhất, sau này khắc phục hậu quả ra sao, bọn họ càng cần hơn thời gian đi suy nghĩ thật kỹ cùng nổi lên một chút. Mấu chốt là phát sinh chuyện như vậy, lấy Tây Môn gia thực lực võ đạo cùng hy vọng, còn có thể hay không duy trì được địa vị của mình cũng là một cái vấn đề. Cho nên bây giờ Tây Môn gia chỉ có thể là im ắng điệu thấp rời đi. Ở Tây Môn gia mọi người sau khi rời đi, cả hậu hoa viên cũng chỉ còn lại có Huyền Tâm cùng mình ba cái đệ tử đi truyền, còn có từ Huyền Chi lại Huyền Phật pháp trong cảm ngộ tỉnh ngộ lại Vĩnh Linh tự một đám cao tăng. Bây giờ Vĩnh Linh tự phương trượng Khô Vinh đại sư viên tịch, xảy ra chuyện như vậy, một đám Vĩnh Linh tự cao tăng cùng đệ tử tựa như là cũng còn đắm chìm trong bi thống, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Thế nào lập tức liền phát sinh ra như vậy nghiêng trời lệch đất kịch liệt biến cố, từng cái trên mặt xuất hiện vẻ mờ mịt luống cuống. Phương trượng không có, tiếp xuống nên làm gì bây giờ? Sau khi yên lặng ngắn ngủi, Vĩnh Linh tự cao tăng cùng các đệ tử đích truyền đem ánh mắt tụ tập ở đại đệ tử đích truyền Nhất Đăng trên thân. Nhất Đăng là Khô Vinh đại sư đại đệ tử đích truyền, lẽ ra kế thừa Khô Vinh đại sư y bát, là Vĩnh Linh tự tương lai phương trượng. Hô, chỉ gặp Nhất Đăng hít một hơi thật sâu, thu hồi trên mặt vẻ đau buồn không có gì sánh kịp kia, hướng phía Huyền Tâm đi tới. Đệ tử đại biểu Vĩnh Linh tự lần nữa cảm ơn qua Thiếu Lâm Huyền Tâm phương trượng vi sư tôn Khô Vinh siêu độ. Thiếu Lâm Phật pháp cao thâm huyền diệu, làm cho bọn ta được ích lợi không nhỏ, cảm nộ rất nhiều, rất là kính nể. Nhất Đăng trước mặt thành kính, đối với Huyền Tâm thật sâu cúi đầu, dùng một loại vô cùng kính trọng giọng nói. Ở Huyền Tâm trước mặt, Nhất Đăng quy quy củ củ chấp đệ tử lễ. Thứ nhất là ra ngoài cảm tạ, dù sao cũng là Huyền Tâm dùng cao thâm Phật pháp là Khô Vinh phương trượng siêu độ. Thứ hai lại là ra ngoài, đối với Huyền Tâm Phật pháp kính nể, thuộc về là loại thật lòng khâm phục đó đến trình độ thành kính. Chương 246, đến tiếp sau 2. Chương 246, đến tiếp sau 2. Một đám Vĩnh Linh tự cao tăng, còn có đệ tử đi truyền, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Lấy Vĩnh Linh tự thâm hậu võ đạo truyền thừa, còn có thực lực võ đạo tích lũy, cho dù Khô Vinh đại sư viên tịch, ở Tây Sơn phủ danh vọng cùng lực ảnh hưởng cũng sẽ không có chút nào bị hao tổn. Vĩnh Linh tự vẫn như cũ Tây Sơn phủ võ đạo chí tôn, vẫn như cũ Linh Nam Bắc đạo ngũ phủ võ đạo cự phách. Chẳng qua là tiếp xuống một đoạn thời gian, chí ít ở kế thừa Khô Vinh đại sư y bắt Nhất Đăng trưởng thành trước đó, Vĩnh Linh tự sẽ tiến vào một đoạn thời gian yên lặng kỳ. Trong đoạn thời gian này, Vĩnh Linh tự tốt nhất là có thể cùng Thiếu Lâm giao hảo, dù sao cùng thuộc Phật môn dưới tình huống thật nếu gặp phải chuyện gì, cũng có thể cầu được Thiếu Lâm viện trợ. Những Vĩnh Linh tự này một đám cao tăng, còn có đệ tử đích truyền trong lòng đều là hiểu. Kiến thức Thiếu Lâm đệ tử đích truyền Ngộ Thiên còn có Ngộ Viêm thực lực võ đạo, cùng võ đạo thiên tư, đủ để chứng minh Thiếu Lâm ở võ đạo nội tình phương diện, sau này ở lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ có thực lực nghiền ép tuyệt đối. Vừa phương trượng Huyền Tâm lại là Khô Vinh đại sư siêu độ, đủ loại huyền diệu thần tích cảnh tượng, đủ để chứng minh Thiếu Lâm Phật pháp cao diệu cùng Huyền Tâm đối với Phật pháp lĩnh nội chỗ đạt đến một cảnh giới. A Di Đà Phật. Huyền Tâm tuyên một tiếng Phật hiệu, hắn có thể cảm giác được ra những Vĩnh Linh tự này cao tăng, còn có đệ tử đích truyền đối với hắn sùng kính, đem hắn trở thành tiền bối đối đãi, thậm chí trong mắt cái kia phần thành kính là từ nội tâm chỗ sâu phát ra. Đây là Khô Vinh đại sư viên tịch về sau lưu lại xá lợi, các ngươi mời về trong chùa cung phục đi. Huyền Tâm bắt tay, cái kia giản dị tự nhiên xá lợi tử liền hướng phía Nhất Đăng bay đi. Khô Vinh đại sư lưu lại xá lợi tử vẫn là rất chân quý, chẳng qua Huyền Tâm vẫn là nên trả lại cho người ta Vĩnh Linh tự. Phù phù. Nhất Đăng còn có một đám Vĩnh Linh tự cao tăng lúc này liền quỳ xuống, từng cái toàn thân run rẩy, đầy mắt kích động nhìn cái kia lơ lửng giữa không trung tản ra cường đại Phật tính xá lợi tử. Chỉ gặp Nhất Đăng nâng lên hai tay cử đi qua đỉnh đầu, xá lợi tử kia tự động bay vào trong tay. Một cao tăng tiến lên, dâng lên hộp gỗ tử đàn tử, đem xá lợi tử cẩn thận để vào trong đó. Vĩnh Linh tự chúng tăng cảm ơn qua Huyền Tâm phương trượng. Ở Nhất Đăng dưới sự dẫn đầu, Vĩnh Linh tự mọi người đối với Huyền Tâm mang theo thật sâu kính ngưỡng cùng thành kính cảm tạ nói. Huyền Tâm lại là hơi gật đầu, quay người lại mang theo ba cái đệ tử đi chuyển, liền rời đi hậu hoa viên. Về tới ở dưới phủ thứ sử giường sân nhỏ 4. Về tới trong sân Huyền Tâm không biết tại sao một mực nỗi lòng khó bình, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào thiền định trạng thái. Đêm khuya, phanh phanh phanh, Huyền Tâm cửa phòng bị gõ. Huyền Tâm phương trượng, xảy ra chuyện lớn. Ngoài cửa phòng truyền đến lúc này Mã Nam Sơn thanh âm ngưng trọng lo lắng. A Di Đà Phật. Mở cửa phòng, Huyền Tâm thấy được trong sân từng dãy khí tức ngưng trọng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu quân sĩ, còn có vô cùng lo lắng một mặt ngưng trọng lúc này Mã Nam Sơn. Huyền Tâm phương trượng, Kim lão phu nhân, nàng đi. Mã Nam Sơn nhìn Huyền Tâm một cái, dùng một loại vô cùng đau xót giọng nói, nói xin ngươi cũng siêu độ một cái đi. Còn không chờ đợi Huyền Tâm mở miệng, Mã Nam Sơn liền đem tin tức này dùng một loại thanh âm trầm thấp nói ra. Làm một phủ chuyện này, Mã Nam Sơn nhạy cảm đã nhận ra hôm nay phát sinh một dãy chuyện lộ ra một cỗ không bình thường. Không tới thời gian một ngày, Vĩnh Linh tự phương trượng Khô Vinh đại sư, còn có Kim lão phu nhân, Linh Nam Bắc đạo ngũ phủ hai vị võ đạo cự phách mất đi. Bản thân cái này liền rất làm cho người khác nội tâm phát lạnh. Kết minh, cái này còn không kết minh, thực lực bản thân cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng. A Di Đà Phật. Huyền Tâm mặt không thay đổi, tuyên một tiếng Phật hiệu lấy che giấu nội tâm rung động. Kim lão phu nhân, đi. Nàng là thế nào đi? Chẳng lẽ bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay? Nhìn một chút trong viện bầu trời. Bầu trời đen ngịt một mảnh kia, Huyền Tâm không khỏi cảm thấy trong lòng phát lạnh. Quay đầu nhìn thoáng qua, mình ba cái đệ tử đi chuyển. Lúc này ba cái đệ tử đang đứng ở thiền định bên trong. Không có tỉnh lại ba cái đệ tử, Huyền Tâm theo lúc này Mã Nam Sơn cùng nhau rời khỏi sân nhỏ. Đa Văn đạo trưởng và Cựu Cung chân nhân biết không? Đang đổi hướng Kim lão phu nhân ngủ lại sân nhỏ trên đường, Huyền Tâm đối với bên người thứ sử Mã Nam Sơn hỏi: "Đã phái người đi báo cho?" "Cụ thể là như vậy." Thích sứ Mã Nam Sơn còn có Huyền Tâm, đi theo phía sau vô số quân sĩ, lôi lệ phong hành đi đường đồng thời, Mã Nam Sơn một bên kỹ càng cho Huyền Tâm giới thiệu. Đi tới Kim lão phu nhân ngủ lại sân nhỏ. Trải qua một phen thăm dò, Huyền Tâm không có phát hiện có bất kỳ dị thường, nhìn qua liền giống là Kim lão phu nhân tự động kết thúc. Nghĩ tới xế chiều hôm nay, còn ở cùng một chỗ thương nghị lĩnh Nam Bắc đạo ngũ phủ kết minh chuyện. Chuyện trò vui vẻ Kim lão phu nhân. Đến buổi tối, người cũng đã đi, Huyền Tâm trong lòng không thể không dâng lên một tia tiếc nuối. Kim lão phu nhân này cuối cùng là không nghĩ mở. Thái nhất môn Đa Văn đạo trưởng, còn có 12 huyền môn liên hiệp Cựu Cung chân nhân còn chưa đến. Huyền Tâm bên này đang chuẩn bị là Kim lão phu nhân siêu độ. Trong phủ thứ sử vang lên ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Một quân sĩ vô cùng lo lắng chạy vào trong viện, ở thích sứ Mã Nam Sơn bên thai một trận nhỏ giọng thầm thì. Cái gì? Thích sứ Mã Nam Sơn giống như nổ, một mặt không thể tưởng tượng nổi kinh hô hô lớn. Ở chỗ quân sĩ nhỏ giọng trao đổi một phen về sau, Mã Nam Sơn đi tới Huyền Tâm bên người, nói vội: "Huyền Tâm phương trượng, không biết tại sao, Thái Nhất môn và 12 huyền môn liên hiệp đánh lên. Cựu Cung chân nhân bị Đa Văn đạo trưởng giết chết, Thái Nhất môn và 12 huyền môn liên hiệp tử thương thảm trọng." Làm Mã Nam Sơn nói xong, Huyền Tâm cả người đều không bình tĩnh. Thái Nhất môn và 12 huyền môn liên hiệp đánh nhau, Cựu Cung chân nhân bị Đa Văn đạo trưởng giết chết. Huyền Tâm rốt cục nhịn không được là mặt mũi tràn đầy nói với giọng kinh hãi: "Hôm nay rốt cuộc là thế nào? Vậy mà phát sinh nhiều như vậy, không thể tưởng tượng nổi ly kỳ sự kiện." Loại đó dự cảm không tốt đã càng thêm nồng đậm. Huyền Tâm cảm giác, đêm nay tất xảy ra chuyện lớn. Lại ở Huyền Tâm cùng thích sứ Mã Nam Sơn chuẩn bị động thân đi đến Thái Nhất môn và 12 huyền môn liên hiệp ngủ lại sân nhỏ. Trên không phủ thứ sử, xuất hiện một đoàn chói mắt hồng quang, cực nóng kinh khí kích đấu ra. Cái đó là? Huyền Tâm dừng bước lại, bởi vì xuất hiện biến cố địa phương, đúng là Thiếu Lâm ngủ lại tiểu viện. Đại đệ tử Ngộ Chân, còn có nhị đệ tử Ngộ Thiên, tam đệ tử Ngộ Viêm đều còn tại cái địa phương kia. Bất chấp gì khác, Huyền Tâm lúc này vận chuyển nội khí, động thân hướng phía ba vị đệ tử chỗ sân nhỏ đuổi đến. "Sư phụ." Chỉ gặp tam đệ tử Ngộ Viêm, sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng mang theo máu, trên lưng còn đeo nhị đệ tử Ngộ Thiên, đem hết toàn lực chạy tới. Tam đệ tử Ngộ Viêm, cả người đã kiệt lực mệt mỏi tê liệt, nhị đệ tử Ngộ Thiên nhìn qua đã thoi thóp người đã hôn mê. "Sư phụ, là đại sư huynh Ngộ Chân xuất thủ đả thương Ngộ Thiên." Đệ tử mang theo Ngộ Thiên trốn ra sân nhỏ, cũng bị đại sư huynh đả thương. Còn không mang theo Huyền Tâm mở miệng, Ngộ Viêm liền nói ra ngọn nguồn. Chẳng qua là hết thể nhìn qua, đều là bất khả tư nghị như vậy, Ngộ Chân xuất thủ đả thương Ngộ Thiên, hơn nữa còn là hạ tử thủ. Ngộ Thiên sinh mệnh hấp hối đã thoi thoát, người đã hôn mê. Ngộ Viêm cứu Ngộ Thiên, muốn mang theo Ngộ Thiên chạy trốn, kết quả cũng bị Ngộ Chân bị đả thương. Cái này nghe vào, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi bình thường ly kỳ. Ngộ Chân, một cái lao luyện thành thục, bảo thủ không chịu thay đổi già yếu lưng còng, làm sao có thể đối với Ngộ Thiên còn có Ngộ Viêm hạ thủ? Mấu chốt, Ngộ Chân có thực lực này. Đột nhiên, Huyền Tâm cũng cảm giác giống như nằm mơ. Hôm nay đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng qua, bất kể nói thế nào, thời khắc này cũng không phải cần phải tinh tế lúc truy cứu. Ngộ Viêm thương thế không nặng, Ngộ Thiên đã là sinh mệnh hấp hối, bởi vậy Huyền Tâm vội vàng nhận lấy Ngộ Thiên, lấy ra thánh dược chữa thương cho Ngộ Thiên ăn vào. Sau đó không ngừng cho Ngộ Thiên truyền vào chân khí. Chương 247, song 3. Chương 247, song 3. Linh Nam Bắc Đạo ngũ phủ kết minh, trong ngày này chuyện kết minh còn không cái nguyên cớ. Ngay sau đó, Vĩnh Linh tự Khô Vinh đại sư tự động viên tịch. Kim lão phu nhân cũng mất đi. Sau đó Thái Nhất môn và 12 huyền môn liên hiệp đánh lên tới. 12 huyền môn liên hiệp minh chủ Cựu Cung chân nhân bị Đa Văn đạo trưởng giết đi. Để Huyền Tâm vạn vạn không nghĩ tới chính là, loại này cầu huyết chuyện ly kỳ còn phát sinh ở người mình trên thân. Đêm khuya, hắn vừa rời đi không lâu, đại đệ tử Ngộ Chân, vậy mà đem nhị đệ tử Ngộ Thiên bị đả thương, thương thế quá nặng đã là thoi thót. Ngay cả Ngộ Viêm cũng bị Ngộ Chân xuất thủ đả thương. Đang cho Ngộ Thiên cho ăn xuống thánh dược chữa thương về sau, trải qua Huyền Tâm hao phí tâm thần tinh khí là Ngộ Thiên trị liệu. Ngộ Thiên thương thế cuối cùng là ổn định. Về sau chậm rãi điều dưỡng có thể thoát ly nguy hiểm tính mạng. Chẳng qua là chuyện này, Huyền Tâm thế nào cũng nghĩ không thông, luôn luôn bảo thủ không chịu thay đổi lão luyện thành thục thậm chí đàng hoàng bản phận Ngộ Chân. Già yếu lưng còn lão già hậm hẹm, làm sao lại đối với mình hai sư đệ xuất thủ? Sau khi hắn rời đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn có là được, Ngộ Chân võ đạo thấp, vẹn vẹn chỉ có hậu thiên tứ trọng, Ngộ Thiên thế nhưng là trúc cơ kỳ yêu nghiệt thiên tiêu. Cũng là Ngộ Viêm đó cũng là cường giả tiên thiên đại viên mãn. Ngộ Chân dựa vào cái gì có thể xuất thủ đả thương hai sư đệ a? Nhắc tới bên trong không có ẩn tình, Huyền Tâm thế nào đều không tin. Ổn định Ngộ Thiên thương thế, Huyền Tâm liền vội vàng muốn trở về tra xét. Đúng lúc này, thích sứ Mã Nam Sơn mang theo một cái quần áo lộng lẫy, khí vũ hiên ngang phong mang bước người nữ tử đi đến. Phía sau còn có mười mấy tên khí tức nặng nề, có tiên thiên cảnh giới chiến sĩ. Huyền Tâm phương trượng, vị này là triều đình phái tới đặc sứ, nữ đế bên người nữ quan thượng quan huyện nhi đại nhân. Thích sứ Mã Nam Sơn dùng một loại vô cùng ngưng trọng giọng nói, đơn giản hướng về phía Huyền Tâm giới thiệu lãnh đạo cao quý nữ quan. A Di Đà Phật. Huyền Tâm không thể không mặt mày nhíu một cái, trong lòng dự cảm không tốt kia càng phát mãnh liệt. Một hệ liệt này đột biến, còn có trước mắt này triều đình phái tới đặc sứ, cũng nói rõ có đại sự phát sinh. Nữ quan thượng quan Huyền Nhi gánh vác lấy tay đứng ở Mã Nam Sơn bên người, cao mày liền nhìn cũng không có nhìn Huyền Tâm một cái. Lúc này Mã Nam Sơn giọng nói ngưng trọng lo lắng nói, Huyền Tâm phương trượng, lĩnh nam bắc đạo ta, cái kia một châu còn chưa xử lý địa quật di tích xảy ra chuyện lớn, có một thượng cổ ma đầu xuất thế, hắn khống chế toàn thành bách tính lòng người. Tối nay toàn thành bách tính nhập ma, lúc này bên ngoài phủ thứ sử hỗn loạn tương mừng, có tàn sát lẫn nhau cùng người ăn người, đồng hành giao phối các loại cảnh tượng thê thảm. Nghe Mã Nam Sơn nói lên, Huyền Tâm không thể không hít sâu một hơi, nội tâm tê dại một hồi, ngẩng đầu nhìn ngày, cái kia đủ mọi màu sắc dục vọng chi khí đã ngưng tụ ở cùng nhau, đã có hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đặc sứ thượng quan Huyền Nhi đại nhân, lần này mang theo nữ đế mật lệnh đến, cái này thượng cổ ma đầu lấy cắn nuốt lòng người dục vọng cung cấp nuôi dưỡng mình, lấy tâm ma khống chế toàn thành bách tính, là một cái bất tử bất diệt đại ma đầu. Vì không cho cái này thượng cổ ma đầu làm lớn thành hình nguy hại nhân gian, nữ đế mật lệnh chu diệt toàn thành. Thích sứ Mã Nam Sơn không có lên tiếng, vì giữ bí mật dùng truyền âm lọt vào hai kỹ nghệ báo cho Huyền Tâm. Giờ khắc này Huyền Tâm nghe xong không khỏi là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, dùng một loại cực độ khiếp sợ, ánh mắt bất khả tư nghị thấy Mã Nam Sơn chu diệt toàn thành. Lĩnh Nam thành này mấy triệu nhân khẩu, ước vạn sinh linh, Huyền Tâm phương trượng, đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Bây giờ Lĩnh Nam thành đã bị trọng quân bao vây, vào lúc canh ba nữ đế thương minh vệ sĩ liền đem động thủ toàn thành chu diệt, về sau đem dùng thánh khí phong ấn cả tòa Lĩnh Nam thành. Ngươi chuẩn bị một chút đi, dù ra sao ngươi cũng được phối hợp. Trọng đại như thế cơ mật, thích sứ Mã Nam Sơn có thể báo cho Huyền Tâm, đã coi như là xem ở ân sứ mặt mũi. Đúng lúc này, còn không chờ đợi Huyền Tâm phản ứng, một đạo kiếm khí hướng phía bên này chém tới. Muốn chết! Thượng quan Huyền Nhi quát một tiếng chói tai, mặt lạnh xương lạnh lăng kiêu ngạo không tầm thường, sát khí ngưng tụ vung ra một roi, sau đó phi thân lên trời. Đó là Thái Nhất môn trưởng giáo Đa Văn đạo trưởng. Thích sứ Mã Nam Sơn mở to hai mắt nhìn, nhịn không được là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia một đám chí ít tiên thiên đại viên mãn trọng giác quân sĩ, lúc này hành động tạo thành vây kín chi thế. Huyền Tâm ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Đa Văn đạo trưởng tựa như là trốn vào ma đạo, trong mắt lộ ra âm u hồng quang cùng thượng quan Huyền Nhi đang chiến cùng nhau. Mấy chục hiệp sau, Nguyên Anh kỳ Đa Văn đạo trưởng, cái này thực lực võ đạo có 102 quần hùng võ đạo cự phách, bị thượng quan Huyền Nhi cho bóp nát Nguyên Anh, thần hồn câu diệt, tan thành mây khói. Ầm. Nào biết một bóng người đột nhiên xuất hiện, một cái trọng kích đánh lén thượng quan Huyền Nhi. Chỉ gặp thượng quan Huyền Nhi từ không trung đập xuống đất. Phốc. Một ngụm máu phun ra, sau đó sắc mặt trắng bệnh, đầy mắt khiếp sợ nhìn lên trên trời bóng người kia. Một đám trọng giáp quân sĩ lại là lập tức tiến lên, móc ra thánh dược cứu chữa thượng quan Huyền Nhi. Ngộ Chân, Huyền Tâm kinh ngạc, nhịn không được là hô lớn xuất thân. Chỉ gặp không trung, cái kia một bóng người, đúng là già yếu lưng còng võ đạo thấp đại đệ tử Ngộ Chân. Ngộ Chân trong mắt lộ ra huyết hồng ánh sáng. Huyền Tâm phương trượng, mau mau xuất thủ. Bây giờ cả Lĩnh Nam thành, tất cả mọi người bị tâm ma khống chế, ngươi cái này đại đệ tử là bị tâm ma thượng thân. Lúc này Mã Nam Sơn gấp, bây giờ Lĩnh Nam thành, gia thượng quan Huyền Nhi cùng nàng mang đến cao thủ cùng đại quân ngoài thành ở ngoài, cũng chỉ có hắn cùng Huyền Tâm không bị tâm ma khống chế. Hắn có hạo nhiên chính khí hộ thể, Huyền Tâm có Phật pháp hộ thể, cho nên đến bây giờ mới không bị tâm ma khống chế. Chẳng qua là để hắn không nghĩ tới chính là, cái này tâm ma thượng nội chân thân, thực lực vậy mà cường đại như thế, liên thượng quan Huyền Nhi cũng không là đối thủ. Giờ khắc này Mã Nam Sơn gấp, nội tâm cũng sợ hãi, cũng theo đó sợ hãi, cái kia một thân hạo nhiên chính khí cũng theo đó bất ổn. Huyền Tâm phương trượng, lưu lại hắn không được, mau mau xuất thủ, trừ đi ma đầu kia. Lo lắng Mã Nam Sơn, thời khắc này chỉ hy vọng Huyền Tâm xuất thủ, có thể diệt trừ cái này bị tâm ma phụ thể nội chân. Nếu không, liền toàn xong. Chuyện đã xảy ra quá nhiều, cũng quá mức ly kỳ khiếp sợ, trong lúc nhất thời huyền tâm cũng còn chưa kịp phản ứng. Đúng lúc này, nội chân trong mắt hồng quang đột nhiên biến mất, lần nữa khôi phục thanh minh cùng lý trí. Chỉ gặp nội chân đi đến huyền tâm trước mặt, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Vô số trọng giác quân sĩ, tràn đầy sát khí võ đạo cao thủ xông tới. Đệ tử có tội. Nội chân một mặt thống khổ, thanh minh trong mắt tràn đầy hối tiếc. Khí tức cực độ hỗn loạn, cái kia vừa mới khôi phục thanh minh ánh mắt, lại bắt đầu thoáng hiện quỷ dị âm u hồng quang. Can qua binh cách đấu không ngừng, phượng hoàng kỳ lân gắn ở quả thay. Đồ ta hổ vi tung này vui vẻ, phung phí của trời thánh sợ ai. Như muốn sinh trưởng nghe ta ngữ, mọi thứ tỉnh táo cần cầu mình. Như muốn sinh trưởng cần phóng sinh, này là tuần hoàn chân đạo sửa lại. Hắn mà chết lúc ngươi cứu hắn, như mà chết người đương thời cứu ngươi. Chúng sinh nguyên cùng một loại tính, chẳng qua là nghiệp duyên chớ hình thể. Huyết nục lâm ly mùi đủ chân, bình thường thống khổ hoàn khó khăn rồi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác để tay lên ngực nghĩ, ai sẽ đem đao cắt tự thân bốn. Chỉ thấy nội chân, mỗi chữ mỗi câu miệng phun máu tươi, chắp tay trước ngực tràn ngập thành tính tụng niệm nổi lên sơn môn thạch bi bi văn. Từng đạo ánh sáng vàng xuyên thấu qua nội chân thân thể. Công đức minh ngông, khí tức thần thánh. Không nên. Huyền Tâm phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn phát hiện nội chân đây là muốn tự động viên tịch. 9 tầng công đức kim tháp, ở bi văn kích phát, bạo phát vô biên năng lượng. Nội chân nhục thân, ở Huyền Tâm trước mắt trực tiếp biến thành phấn vụn. Đã công đức viên mãn 9 tầng kim tháp bay thẳng vào tinh không. Ai? Một tiếng thở dài, ở Huyền Tâm bên tai vang lên, một tiếng này thở dài tựa như là xuyên qua hàng cổ năm tháng, trải qua vô số thương tang, nhưng tiếc một cái hạt giống tốt. Trên trời xuất hiện một đoàn hình bóng huyết hồng, mặt mũi tràn đầy thở dài thấy nội chân viên tịch địa phương. Là ngươi, làm rối loạn lão phu ngàn năm nhu đồ. Hình bóng huyết hồng kia hướng phía Huyền Tâm đánh tới, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem cái kia mười mấy tên quân sĩ biến thành huyết vụ. Chỉ gặp Huyền Tâm trực tiếp ngồi xếp bằng, mở miệng tụng niệm nói tin tưởng nguyện tức vô thượng bồ đề. Hợp này tin nguyện là tịnh thổ chỉ nam, bởi vậy chấp mang tên số chính là chính hành. Nếu tin nguyện kiên cố, lâm trung mười đọc nhất niệm cũng quyết định được sinh ra. Nếu không có tin nguyện, tung đem danh hảo cầm đến gió thổi không vào, mưa rơi không ướt, như ngân tưởng tưởng sắc tương tự cũng không được sinh ra lý lẽ. Tu tịnh nghiệp giả không thể không biết vậy. Theo Huyền Tâm tụng niệm, một đạo từ trên trời giáng xuống thánh quang chiếu rọi ở Huyền Tâm trên thân. Thiên đạo chi lực từ trên thân Huyền Tâm phát ra. Huyền Tâm khí tức đột nhiên trở nên cường đại. Đánh! Một đạo trọng kích trong tinh không trường hạ mở ra một đạo âm vũ chi môn. Thời khắc mấu chốt, Huyền Tâm thi triển thần thông, phát hạ đại nguyện lấy được thiên đạo lực lượng, thực lực võ đạo đạt đến nguyên anh đại viên mãn. Có thi triển thần thông đại luân hồi thuật, đem tâm ma huyết ảnh chấn vào trong đó, bắt lấy ngộ chân linh đưa vào luân hồi. Một tôn 9 tầng công đức kim tháp cũng theo đó bay vào luân hồi đại môn. Cùng ngày sáng lên một khắc này, toàn thành bách tính khôi phục lý trí cùng thanh minh. Từng đạo thanh âm tụng kinh bắt đầu ở toàn thành bách tính bên tai vang lên, Phật pháp rộng người. Thanh âm tụng kinh cho đến 10 năm lâu, Huyền Tâm trả hết nguyện mới kết thúc 6.